Chương 1, bất khuất quân hồn. Mạnh gia thảo nguyên ở vào Thanh Vân quốc mặt đông, lân cận Đông Hải, rộng rãi nung không cương. Tương truyền vô số vạn năm trước, có một cái bị thương cự long rơi xuống Đông Hải, con người rơi xuống thảo nguyên, cũng không biết nghe đồn thật giả, đúng là sinh tồn trên thảo nguyên dân chăn nuôi so với những nơi khác người muốn tới đến trường thọ, lâu dần, liền có lượng lớn người đi tới Mạnh gia thảo nguyên thảo sinh tồn, đoàn người nơi tụ tập liền có một đêm hai tên, Đông Phương Minh Châu bộ lạc. Lúc này ở Mạnh gia thảo nguyên cực tây nơi, có một nhóm 6 người, 4 nam 2 nữ, nam tử đều là đạo nhân trang phục, nữ tử đều là đan sắc quần dài cột eo áo khoác cùng sắc lụa mỏng, một là bạch, một là hồng, hồng sam thiếu nữ xinh đẹp, bạch sam nữ tử lụa trắng che mặt, xem tư thái xinh đẹp cho là một vị xinh đẹp nữ tử, có điều không thấy hình dáng không dám cắt nói, dù sao bối xem xinh đẹp, quay đầu lại dọa ngã một mảnh cũng có. 6 người đi tới một tòa trước tấm bia đá dừng bước lại, trên bia đá thư, thông thiên sơn mạch, phệ tiên cấm địa, phong thiên tiên trận, nuốt chửng nguyên linh, yêu thú ngăn dọc, thiện vào không sinh. Bia đá lưu tự kinh sợ lòng người, một nữ 4 nam mặt lộ vẻ sợ hãi, ánh mắt đều nhìn phía vị kia cô gái che mặt, cô gái che mặt không nhìn ra vẻ mặt đến, chỉ là khẽ nói, vào núi. 6 người lướt qua bia đá, đi ra không xa chính là chậm lại bước chân, xem cất bước tư thái, có vẻ như có lực vô hình cách trở bọn họ tiến lên. Nhưng mà, 6 người không có dừng bước lại, tuy đi được gian nan, nhưng kéo dài cất bước, hồi lâu sau, ẩn vào núi rừng không gặp. Thông Thiên Phong. Chính là 6 người tiến vào Thông Thiên Sơn mạch đỉnh cao nhất, truyền thuyết Thông Thiên Phong có một cái đi về tiên giới con đường, tu nguyên giới tu sĩ xưng là Phong Tiên Thông Đạo. 10 triệu năm trước một hồi hủy thiên diệt địa chiến đấu, Phong Tiên Thông Đạo tao tổn hại, khiến tu nguyên giới trời đất sụp đổ. Nguyên Thủy Đại Đế triệu tập nhân gian 4 vị ngũ hành đỉnh cao tu sĩ, vận dụng vô thượng tiên thuật bố trí Phong Tiên tiên trận, lấy ngã xuống để đánh đổi một lần nữa chống đỡ tu nguyên giới thiên địa. 4 vị ngũ hành đỉnh cao tu sĩ cũng nhân bị thương nặng khó rũ, trở về không lâu liền thân vẫn đạo tiêu. Thông Thiên Sơn mạch cũng nhân Phong Tiên tiên trận duyên cớ, trở thành một nơi tu sĩ cấm địa. Ngàn vạn năm tháng biến thiên, thương hải tăng điển, Thông Thiên Phong vẫn như cũ cao vút trong mây, Phong Tiên tiên trận tiên có thể tiêu tan, lẽ ra công thành giải trận, cũng không biết vì sao, mỗi hơn vạn năm Thông Thiên Phong liền đất rung núi chuyển, ẩn có kinh sợ lòng người thú hống tự Thông Thiên Phong bên trong truyền ra. Phong Thiên Tiên trận ở tiếng thú gào bên trong, lại tự khôi phục một chút tiên có thể, kéo dài thu nạp Thông Thiên Sơn mạch ngũ hành nguyên khí, vòng đi vòng lại, Phong Thiên Tiên trận tiên có thể yếu bớt, vẫn như cũ chậm chậm vận hành. Khoảng cách cái trước vạn năm đã qua đi hơn 9.9005, không biết này một vạn năm, Thông Thiên Phong bên trong có hay không còn có thể có tiếng thú gào truyền ra. Sinh mệnh kéo dài không có phần cuối, sinh mệnh mật mã không người phá giải. Chẳng biết lúc nào, cao vút trong mây Thông Thiên Phong dưới chân, xuất hiện một bộ lạc, tên là Lạc Thạch bộ lạc. Sáng sớm, bách thú thức tỉnh, vạn mục thức tỉnh. Sinh sống ở Lạc Thạch bộ lạc tộc nhân cũng bắt đầu rồi một ngày sinh hoạt. Ở bộ lạc ngoại vi, có tảng lớn tự tùng lâm cây ghép tới được lương thực trái cây, ở mảnh này trồng trọt khu vực cách đó không xa, còn có một đám lớn đất trống. Mảnh đất trong này chính là Lạc Thạch bộ lạc tộc nhân sân luyện võ. Sân luyện võ bốn phía, tán loạn đặt to to nhỏ nhỏ hòn đá. Có tráng kiện tộc nhân ở lần lượt giơ lên tảng đá lớn, còn có vị thành niên đứa nhỏ ở bên cạnh vất vả giơ hòn đá nhỏ, tuy nói là hòn đá nhỏ, nhưng cũng có chừng trăm cân trọng lượng, càng nhiều tráng niên tộc nhân đang luyện tập tài bắn cung. Khanh một thú gân tổ hợp thành cung tên tuy đơn sơ, ở tại bọn hắn tráng kiện hai tay, nhưng tràn ngập sức mạnh vẻ đẹp, một nhánh chi tiếng rít cắm sâu vào đại thụ mũi tên, bằng thiềm chấn động. Ở những này cắm đầy mũi tên đại thụ bên cạnh, có một dùng gỗ tảng làm thành bia tên thượng thưa thất chống vắng cắm vào mấy mũi tên, càng nhiều mũi tên rơi xuống mặt đất. Có cái tráng kiện tộc nhân bỗng nhiên tiến lên một cước đem gỗ tảng đá ngã lăn ở địa, chỉ vào dương cung bắn tên thiếu niên tức giận mắng, "Trường Mao, thủy, ta uống, lăn đi." Bên cạnh luyện tiễn tộc nhân cũng ở ồn ào, để cái này gọi Trường Mao thiếu niên lăn đi lấy thủy, thiếu niên không nói tiếng nào liền đi ninh một thùng nước đến. Vừa đi còn một bên buộc vào bên hông thảo thẳng. Một đám tráng kiện tộc nhân uống qua thủy tiếp tục luyện tiễn, có cái không uống đến thủy tộc nhân, đạp thiếu niên một cước. Thiếu niên rất thức thời, biết vâng lời ninh thùng nước đi tới trong rừng rậm bên cạnh cái ao, một bên múc nước một bên nói thầm, "Nương, nên chia làm hai lần liệu, lao tử là người, lại không phải các ngươi những này cả người trưởng mao nộ không đại gia." Là ai mẹ kiếp nói người vượn chỉ có 3 tuổi thông minh, đám này dã nhân đều hiểu đến trào phúng lao tử không trưởng mao, sẽ chỉ có 3 tuổi thông minh. Cái này bị tộc nhân bắt nạt thiếu niên, chính là không hiểu ra sao sống lại đi tới nơi này cái địa phương quỷ quái thích trường trình. Bị cổ đồng thủ mảnh đạn nổ chết hắn, ngơ ngơ ngác ngác mở mắt ra, liền nhìn thấy một lông sù thủy nhũ, tuy rằng trong lỗ mũi đầy giấy gây mũi mùi mồ hôi, hắn cũng là không chút do dự há mồm liền hấp, thực sự là quá đói bụng. May mà hắn nắm giữ trí nhớ của kiếp trước, sẽ chính mình cấp thực, bằng không sớm đã bị bọn họ làm thiêu đốt, cũng khả năng là bị hoạt lộ tan sống. Hắn tận mắt từng thấy, những kia ống chết gia tộc nhân bị phân thực, lúc đó còn có một tiện lương nữ tính tộc nhân cầm một khối đấm máu cánh tay cho hắn cắn, hắn nói ra cái đất trời tối tăm. Duy nhất một vị thiện lương nữ tộc nhân cũng không phản ứng hắn, nhìn ánh mắt của hắn rõ ràng chính là ở nhìn một miếng thịt. Hắn lúc này bò đến rất xa, cùng cái khác tiểu người vượn cướp lại ăn, cũng mặc kệ tiểu người vượn mẹ của hắn gái, liều mạng hút không hé miệng. Liên như vậy ăn bữa nay lo bữa mai ngao đến 3 tuổi, lăng là ở tại bọn hắn ánh mắt tham lam trùng kiên cường còn sống. 3 tuổi sau khi sẽ không tìm được lại ăn, hắn chỉ có thể chính mình đi đào chút cây cỏ, trích chút quả dại đến ăn, có lúc cũng có thể từ cái khác tiểu người vượn trong miệng cướp được một khối thịt nướng. Càng thêm đáng thương chính là, hắn thậm chí không biết chính mình ở thế giới này mẹ ruột là ai. Tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn sinh ra liền khác với tất cả mọi người, hắn là một nhân loại. Nếu không là Lạc Thạch bộ lạc Anh Minh tộc trưởng có quy định, không thể ăn sống sót tộc nhân, chỉ sợ hắn liền xương vụn đều không còn sót lại đến. Có lúc hắn cũng sẽ cảm thấy ông trời bất công, sống lại trước thế giới, vóng văn che ngập bầu trời, quân nhân sống lại văn cũng không ít, nhàn hạ thời điểm cũng có xem qua mấy bộ. Người khác sống lại bao nhiêu đều có ưu thế, nếu không dựa vào ký ức mở quải hô mưa gọi gió, nếu không có ngón tay vàng cái gì, quanh người mỹ nữ càng là đạt được nhiều không muốn không muốn, đến phiên hắn sống lại, ngón tay vàng liền không để cập tới, đều là nước mắt, mỹ nữ cũng không để cập tới, hắn liền người phụ nữ đều còn chưa từng thấy. Kiếp trước làm hơn 20 năm xử nam, thật vất vả sống lại, gặp phải khác phái còn đều là cả người trường bao, mỗi hồi nhớ tới đều muốn chửi má nó, ông trời quá không công bằng. Chịu khổ 14 năm, kiếp trước phong quang chỉ có thể ở trong mơ xuất hiện, bây giờ còn muốn làm sinh tồn phấn đấu. Vì xuống tiếp, hắn đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, vứt bỏ tôn nghiêm, học được lĩnh hót, duy nhất không có biến chỉ có sâu trong nội tâm đã từng thân là quân nhân ý chí cứng cỏi. Ninh lên thùng nước, mặt tươi cười trở lại sân luyện võ, hầu hạ xong bọn họ uống nước, hắn mới đem bia tên một lần nữa nâng dậy đến, nhặt lên trên đất đơn sơ trường cung. Một mũi tên bắn ra, mũi tên tuy rằng bắn ở gỗ vòng tuổi vị trí trung tâm, lại không có thể xem vào, rơi xuống mặt đất. Liếc nhìn tộc nhân trong tay khanh một cung, cung thượng đạo kia cứng cỏi thú gân dây cung, nhìn lại mình một chút trên tay đảo một cung, cái kia thảo thẳng. Chỉ có một thân bất phàm tài bắn cung, nhưng không có có thể dùng chi cung. Thích Trường Trinh thở dài, trong lòng nghĩ, tới chỗ nào tìm một cái thú gân đây? Bằng vào ta thực lực bây giờ lẽ ra có thể đi săn giết manh thú chứ? Trường Mao, nhóm lửa, thịt nướng. Vội vã để cung tên xuống, chạy đến một bên nhóm lửa, đợi được khối thịt khảo đến nửa thành thục, từ bên hông buộc vào da thú trong túi lấy ra một đống muối vẩy lên. Cũng còn tốt hắn có chế muối kỹ thuật, bằng không bọn họ săn đến da thú, căn bản là sẽ không phân cho hắn, hắn chỉ có thể như khi còn bé như vậy kiếm bọn họ ăn còn lại xương đến đặm. Muối nhanh không còn, ngày mai lại muốn đi mang nước, bang này giá hầu tử quang biết ăn, cũng không giúp đỡ đi lấy chút nước muối đến. Lan lộn bữa cơm no, Thích Trường Trinh vừa đi vừa oán giận, hắn phát hiện mình cũng thành công vì là oán phụ tiềm lực. Khoảng cách Lạc Thạch bộ lạc hơn 20 dặm địa có một hồ lớn, hồ nước gần chứa muối phân, Thích Trường Trinh cũng là ở theo bọn họ ra ngoài săn thú thời điểm phát hiện nước muối hồ, chỉ có điều cái này nước muối hồ là một cái độc giác lục mãng địa bàn. Hắn liền từng tận mắt thấy một tráng kiện tộc nhân bị độc giác lục mãng một cái nuốt, mỗi lần mang nước đều phải cẩn thận. Bộ lạc phía tây góc có một gỗ dựng căn phòng nhỏ, chỉ có 4 mét vuông to nhỏ, độ cao không tới 2 mét, đây chính là Thích Trường Trinh nơi ở mở ra đơn sơ cửa gỗ. Thích Trường Trinh quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa một gian nhà gỗ lớn. Này gỗ nhà có thập nhị mét vuông, cao 3 thước, là Thích Trường Trinh bỏ ra 3 tháng mới dựng tốt nhà gỗ, nhưng là chưa kịp hắn vào ở đi, liền bị tộc nhân cho chiếm đoạt. Bộ lạc tuy rằng có quy tắc, cá nhân kiến tạo phòng ốc quy cá nhân ở lại, thế nhưng hắn cái này không trường mao khác loại, bị tộc nhân chiếm đoạt nhà, cũng không có cái khác tộc nhân vì hắn ra mặt, chỉ có thể chính mình dựa vào lý lẽ biện luận, kết quả là bị đánh tơi bời một trận. Từ đó trở đi, hắn liền rõ ràng bất luận thân ở cái nào thế giới, to bằng nắm tay mới là đạo lý quyết định. Liền ngay cả cái này nhỏ hẹp nhà gỗ, cũng có tộc nhân đến thăm quá. Ngã một lần khôn ra thêm, nếu như không phải muốn ở trong nhà gỗ nhỏ ẩn núp luyện công, hắn nhất định sẽ đem nhà gỗ nhỏ chỉ nắp 1m50 cao. Nơi này thành niên người vượn đại thể đều có hơn 2 mét thân cao, hắn tính chính xác đến thăm hắn nhà gỗ người vượn trụ không dài, cũng không vờ ngớ ngẩn đi tranh. Ngày thứ hai, người vượn kia liền mắng mắng nết nết rời đi, Thích Trường Trinh mới có nơi ở. Đóng lại cửa gỗ, Thích Trường Trinh bỏ đi thảo diệp bệnh mà thành áo khoác, lộ ra một thân cùng tuổi tác không tương xứng cường tráng bắp thịt. Tan mất ngụy trang cười khúc khích, ngóng nhìn Đông Vương, khuôn mặt nghiêm túc, trong mắt tràn ngập kiên nghị cùng khát vọng, trầm thấp tiếng ca ở trong nhà gỗ nhỏ vang lên. Lên, không muốn làm nô lệ đám người, đem chúng ta huyết nhục đúc thành chúng ta tân trưởng thành. Dân tộc Trung Hoa đến thời khắc nguy hiểm nhất, mỗi người môn bị ép phát sinh cuối cùng tiếng gào. Lên. Vào lúc này Thích Trường Trinh mới là bất khuất hắn, đối với quê hương người thần nhớ nhung, đối với tổ quốc quân đội hoài niệm, chỉ có vào lúc này mới có thể không có bảo lưu phát tiết đi ra. Cái này cũng là hắn ở cái này chịu khổ áp bức trong hoàn cảnh, cho mình khuyến khích một loại phương thức, để hắn thời khắc nhớ tới chính mình đã từng là lang nha đặc chủng đại đội kiêu ngạo, một đời binh vương. Chương 2, gặp nạn. Toàn bộ tinh thần độ cao tập trung, một quyền một cước đánh ở một nhân quốc thượng, mỗi một lần đánh đều là toàn lực ứng phó. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, hoa cả mắt quyền, chân, chịu, đầu gối, đánh ở một nhân quốc thượng, đều truyền ra tiếng vang nặng nề, mãi đến tận kiệt sức, hắn mới lao đi cả người mồ hôi, nằm xuống nghỉ ngơi. Bộ này thiếp thân quyền thuật là kiếp trước đặc chủng đại đội trưởng Trung Nghị, đặc biệt nam phái tiệt quyền truyền nhân Lý Tiểu Quân đại sư, thân truyền Vĩnh Xuân đoạn đả kỹ thuật, dung hợp nam lĩnh vương gia tiểu cầm kỹ, trải qua nhiều năm thực chiến thử thách, mới ở đặc chủng đại đội mở rộng, gần người uy lực cực lớn. Sáng sớm, Thích Trường Trinh ở trên đùi buộc lại một cái thô to thảo thẳng, ở thảo thẳng thượng cắm 10 thanh trúc chất phi đao, trên mặt, trên người đều thoa khắp dùng khu mỗi thảo cùng lá bạc hà đập nát chất lỏng, lấy đem thạch đao cắm ở bên hông, tay cầm trường mâu, chịu đựng thượng thô to ống trúc đi ra ngoài. Trường mau, mang nước, mau trở lại, thịt nướng ăn. Cái kia đoạt hắn gian nhà trụ tộc nhân, ngăn trở đường đi của hắn, từ trên đùi hắn nổ xuống một thanh phi đao, thổi mạnh bộ lông thượng dơ bẩn nói rằng. Thích Trường Trinh liếc mắt nhìn cổ họng của hắn, hàm hậu cười nói, "Thạch đâu ca, ta tranh thủ mau chóng trở về, sắp tới liền thịt nướng cho. Nhanh đi, rông dài." Cái này gọi thạch đầu tộc nhân, thiếu kiên nhận đánh gãy Thích Trường Trinh, một bên trở về nhà gỗ vừa nói, cái này đao tử dùng tốt. Cửa gỗ hành một tiếng đóng lại, Thích Trường Trinh nhìn cửa phòng đóng chặt, không nói tiếng nào đi ra. Cất bước ở trong rừng rậm, Thích Trường Trinh dị thường cẩn thận, không chỉ có phải để phòng hai bên rừng cây, trên cây cũng phải thời khắc quan tâm. Sâm mãng tốc độ không nhanh, hắn còn có thể ứng phó chiếm được, có một loại như là báo đen như thế dã thú, cực kỳ đáng sợ, Lạc Thạch bộ lạc tộc nhân quản loại này dã thú gọi hắc liệp. Hắc liệp sẽ không chủ động đi truy sát con mồi, chỉ có thể ẩn giấu ở dày đặc cánh lá, chờ đợi đơn độc con mồi từ ẩn thân thụ dưới trải qua. Nó trong nháy mắt khởi động tốc độ, rất xa vượt qua báo săn, hết sức hung tàn, lạc đàn tộc nhân, rất nhiều chính là chết ở hắc liệp đánh giết bên dưới. Kiếp trước hắn có thể ở thế giới quân sự tỷ võ bên trong, thu được giã ngoại sinh tồn hạng mục quán quân, có thể cùng con cọp sư tử những này manh thú đọ sức, thế nhưng ở mảnh này tùng lâm còn rất xa không đủ. Quá nhiều xa lạ manh thú, nếu so với con cọp sư tử khổ người lớn hơn rất nhiều, hung tàn rất nhiều, Hắn tùy tùng bộ lạc tộc nhân ra ngoài săn ban thì từng gặp một tầng lầu cao như vậy là rừng, còn nghe nói qua có hai tầng lầu cao như vậy voi lớn. Trường Mâu gõ mặt đất, tách ra cành lá xum xuê rừng tây, hơn 20 dặm lộ trình, đi rồi gần 3 tiếng. Nước muối ven hồ, không có dã thú hình bóng, hoàn toàn tĩnh mịch. Thích Trường Trinh đi lặng lẽ đến nước muối ven hồ một chỗ trúng địa, đào ra bùn đất, lấy ra trước chôn dưới đất một cái không biết tên thực vật dây leo trống rỗng, rất có tính dai, vừa vặn cho rằng mang nước dùng được ống. Đem dây leo một mặt ném về nước muối hồ, sau đó hắn nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Đùng. Một tiếng vang nhỏ qua đi, một cái vại nước thô, trên đầu mọc ra một sừng cự mãng lộ ra mặt hồ. Thích Trường Trinh hai tay che miệng, không dám tỏa ra chút nào nhiệt lượng, quá một hồi lâu, độc giác lục mãng mới một lần nữa lẻn vào trong hồ. Dây leo tuy rằng bên trong thông, thế nhưng tinh tế, muốn đổ đầy ống trúc cần gần nửa giờ thời gian, mặt đất không phải chỗ ở lâu, hắn leo lên đến trên một cái cây chờ đợi. Dù cho ở trên cây, hắn cũng không dám xem thường, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn một chút. Trong rừng ăn uống là chuyện rất nguy hiểm, tiếp trước ở tiết mục TV bên trong, thường thường nhìn thấy những cái được gọi là tùng lâm chuyên gia, ở trong rừng rậm thịt nướng nấu canh, nếu như là ở chân thực nguyên thủy bên trong rừng rậm, Thích Trường Trinh nhất định sẽ lẩn đi rất xa. Phong sẽ đem mùi thơm của thức ăn mang tới chỗ rất xa, những cái ăn thịt loại dã thú sẽ độn mùi vị tìm tới, phương pháp tốt nhất là dùng ăn đun sôi phơi khô khối thịt. Thích Trường Trinh lúc này chính là ở gặm phơi khô khối thịt, chờ một lúc còn muốn gánh chứa đầy nước ống trúc trở về bộ lạc, không có loại thịt bổ sung vẫn đúng là không được. Ở ăn uống thời điểm, nhân loại lòng cảnh giác sẽ hạ thấp, Thích Trường Trinh cũng không thể ngoại lệ. Chờ hắn phát hiện không đúng thời điểm, một cái bằng thùng nước sâm mãng ở hắn đỉnh đầu mở ra miệng lớn. So ra, càng là thô to sâm mãng tốc độ càng chậm, Thích Trường Trinh né qua sâm mãng lần công kích thứ nhất, tay trái nắm chặt cánh cây, tay phải đã rút ra phi đao, ở sâm mãng lần thứ hai đập tới thời điểm, phi đao bắn vào sâm mãng trong miệng, Thích Trường Trinh cũng nhảy xuống mặt đất, cấp tốc lăn lộn, chạy đi liền chạy. Sâm mãng tính lại, thường thường một đòn không trúng, con mồi bỏ chạy thì sẽ không tấn công nữa, nhưng này con sâm mãng phòng trường là bị thương tổn, thủ giai Thích Trường Trinh, càng là một đường hướng về hắn đuổi theo. Thích Trường Trinh thoát được rất là chật vật, tùng lâm hiểm ác, hắn còn muốn lẩn tránh có thể xuất hiện địa phương nguy hiểm, không thể hết tốc lực chạy trốn. Cái kia đuổi sát không bông sâm mãng, tuy nói hình thể khổng lồ, tốc độ không nhanh, thế nhưng nổi giận sâm mãng liền không thể theo lẽ thường luận. Một không dám toàn lực chạy trốn, một vượt xa người thường phát huy, Thích Trường Trinh cũng là khó có thể thoát khỏi sâm mãng dây dưa. Đột nhiên, hắn cảm thấy trên chân một trận đâm nhói, không biết là bị món đồ gì cắn một cái, bằng thùng nước sâm mãng theo sát không nghỉ, hắn cũng không thể quay đầu nhìn lại là bị món đồ gì cắn, chỉ có thể nhịn đâm nhói chạy trốn. Quá không bao lâu, liền cảm thấy bị cắn bị thương địa phương tê dại, mấy phút quá khứ, toàn bộ chân nhỏ bắt đầu tê dại, bệnh trạng cùng rắn hổ mang cắn bị thương tương tự. Nếu là thật bị rắn hổ mang cắn, lại có thêm cái gần 10 phút, toàn bộ bắp đùi đều sẽ mất cảm giác không nghe sai khiến, vậy hắn liền khó thoát khỏi cái chết, hắn nhất định phải dành thời gian thoát khỏi sâm mãng, mới có thể có tìm kiếm thảo dược tự cứu thời gian. Càng là nguy cấp thời khắc càng phải bình tĩnh, đây là kiếp trước huấn luyện viên của hắn nhiều lần cường điệu chân lý, Thích Trường Trinh ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trước mắt phương hướng này, hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ, cách đó không xa có một tòa núi cao, mặt hướng phương hướng của hắn là một mặt vách núi treo leo. Hắn toàn lực hướng về núi cao chạy đi, nhảy lên một tảng đá lớn, tiếp tục hướng về vách núi treo leo leo vách núi, sâm mãng đã đến dưới chân, kiếp trước khổ luyện leo vách núi, vào lúc này có đất dụng võ. Leo tới chỗ cao, sâm mãng đã đối với hắn không thể làm gì, thế nhưng cũng không rời đi. Không có thời gian, mất cảm giác đã kéo dài tới đầu gối, Thích Trường Trinh buộc chặt trên đùi thảo thẳng, chỉ hoan huyết dịch lưu động. Hắn cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất hướng lên trên leo vách núi, hy vọng ở trên núi có thể tìm tới đúng bệnh thảo dược. Chạy trốn quá mức kịch liệt, tuy có thảo thẳng chỉ hoan huyết dịch lưu động, đợi được hắn leo tới trên đỉnh ngọn núi thời điểm, vẫn là không cách nào tránh khỏi cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, ngực muộn muốn nói, hắn trên căn bản xác nhận là bị mắt rắn cắn được bệnh trạng. Toàn bộ chân nhỏ đã biến thành từ màu đen, ở miệng vết thương cắt một mười hình chữ, đen thui độc dòng máu ra, để ép miệng vết thương đồng thời tìm kiếm thảo dược. Vận khí không tệ, cách đó không xa thì có vài cây bán cành liên, xa hơn chút nữa liền phát hiện bỏ phí xà thiệt thảo. Trong miệng ai, nghiền ngâm bán cành liên, kéo một cái mất đi chi giác chân hướng về bỏ phí xà thiệt thảo phương hướng đi đến. Đương nhiên trong lúc đó, thừa trọng chân hết sạch, hoảng loạn bên dưới, chỉ bắt được hai cái cỏ xanh ở tay, không có cái khác bước đệm chỗ trống, cả người rơi vào trong động. Cửa động một bó quang, ở hắn rơi xuống đất trước, dành trước dọi sáng nơi đặt chân mặt đất, nói chuẩn xác, là mặt nước. Kiếp trước không biết bao nhiêu lần kinh nghiệm nhảy dù cứu lại tính mạng của hắn, tuy kinh không loạn, khống chế thân thể cân bằng, làm hết sức bảo đảm hai chân trước tiên rơi vào trong nước. Từ cao hơn 20 mét địa phương rơi xuống nước, nếu như không phải tay chân tiên tiến vào trong nước, cùng ngã tại mặt đất hậu quả không có khác nhau lớn bao nhiêu, không chết thì cũng phải trọng thương. Thích Trường Trinh chỉ có thể cầu khẩn vũng nước này đủ thâm. Phù phù. Sống lại người chính là mệnh ngạnh, thủy đủ thâm, mãi đến tận hết lực, vẫn không có đụng chạm đến đầm đề. Tay chân lội thật nhanh lên, ai biết cái này trong đầm sâu còn có thể sẽ không có quái thú. Bò lên bờ, rời xa hồ sâu, không để ý tới quản lý thương thế, một tay thạch đao, một tay phi đao, xa lạ hoàn cảnh, đầu tiên muốn bảo đảm sinh mệnh an toàn. Nhìn chung quanh sơn động, vừa xem hiểu ngay, một gốc cây ăn quả, một bãi đá, một cái đầm thủy, vẫn chưa phát hiện tồn tại nguy hiểm. Giải trừ cảnh giới, thâm nhập linh hồn quân nhân tập tính, theo thói quen phát ra mệnh lệnh, mới nhớ tới đang ở gì thế. Đến thế giới này hơn 10 năm, gặp phải hoàn cảnh xa lạ, vẫn là sẽ như vậy. Không có an toàn thượng uy hiếp, Thích Trường Trinh mới có thể quan sát bắp đuổi chúng độc trình độ. Ký. Cắn chặt hàm răng ở tử hắc xương trên đùi cắm mấy đao, ngoại trừ ở bắp đuổi trên cùng một đao chạy ra chính là máu đỏ tươi ở ngoài, cái khác vết đao chạy ra đều là máu đen. Cười khổ tự mình đánh chống lảng, Thích Trường Trinh, ngươi hiện tại có hai loại lựa chọn, một là mở ra dây thừng, chờ đợi độc phát thân vong, hai là đem chúng độc vị trí cắt chân tay, sau đó chờ đợi tử vong, ngươi lựa chọn thế nào? Khổ bên trong mua vui, cũng là tự mình điều chỉnh tâm thái phương thức. Việc cấp bách là tìm kiếm lối ra, mở miệng, chỉ có đến bên ngoài mới có cơ hội sống sót. Chương 3, ngũ sắc quả. Thích Trường Trinh gắng gượng đứng dậy, kéo cái kia đấm máu bắt đùi, ở sơn động chu vi tìm kiếm lối ra, mở miệng. Trải qua bệ đá bên tay trái, chợt phát hiện bên trong còn có cái sơn động nhỏ, có mông lung bạch quang từ giữa chết vách đá lan ra, góc tường dựa một cây gậy, trên tường còn mang theo một tấm trường cung. Ồ, ta sẽ không là gặp phải trong truyền thuyết kỳ ngộ chứ? Đưa tay nắm gậy, muốn dùng cây này gậy làm gậy, ai biết dĩ nhiên không cầm lên được, nhìn kỹ, mới phát hiện gậy hai con đều là ở trong vách đá, xúc cảm cũng là thạch đầu vật liệu. Trường cung đúng là có thể lấy xuống, có điều cũng rất nặng, lao đi không lưng thượng cho bụi, cổ điển đồ án xuất hiện, Thích Trường Trinh sáng mắt lên, lập tức lại sẽ trường cung quải về trên tường, cười khổ nói, có mệnh trở lại nắm đi. Đi rồi một vòng trở lại nguyên điểm, không có phát hiện lối ra, mở miệng, cũng không có phát hiện hữu cơ quan ám đạo loại hình, cô hứng nằm vật xuống ở địa, nhìn cửa động lộ ra khối này bầu trời, càng nghĩ càng tức giận, há mồm mắng to. Ngươi mẹ kiếp đem ta cho tới nơi này đến, bị người vượn bắt nạt không nói, còn muốn chết đối ta, độc chết ta, ngươi làm ta lại đây làm gì? Sống lại một lần, chuyện gì cũng không có làm, liền muốn bị độc chết. Ngươi mẹ kiếp liền như thế trơ mắt nhìn ta bị độc chết, thú vị sao? Chết rồi lại để ta sống lại à, ta đi đại gia ngươi, còn không bằng trực tiếp để lão tử bị nổ chết, 18 năm sau lại là một quân gia. Còn có ngươi, chỉnh như thế cái phá động, hại ta rơi xuống, cũng không có cái lối ra, mở miệng, ngươi mẹ kiếp làm sao đi ra ngoài à? Ngươi cho rằng ngươi là đại hiệp, là thần tiên, bay ra ngoài à? Đi đại gia ngươi, quan không chết ngươi. Mắng to một trận, tâm tình khoan khoái không ít, ngồi dậy, để ép độc huyết, không tới thời khắc cuối cùng, hắn xưa nay liền không biết cái gì là từ bỏ. Vết đao nơi bỏ ra tất cả đều là máu đen, nôn khan vài tiếng, lau đi khỏe miệng ngụm nước, đến hồ sâu một bên uống hết mấy ngụm nước, rồi lại ẩu đi ra, rửa mặt mới tinh thần một chút. Ngẩng đầu liền nhìn thấy cây kia cây ăn quả, nhìn chằm chằm trong đó một viên đỏ tươi quả dại, cắn răng đứng lên, hướng về cây ăn quả đi đến. Trong tiểu thuyết chu quả chính là màu đỏ, ăn chu quả liền có thể bách độc bất xâm, ngươi cũng là màu đỏ, có thể hay không mạng sống liền dựa cả vào ngươi. Nếu như ở Di Vãng, những này không biết tên sắc thái tươi đẹp quả dại, đánh chết hắn đều sẽ không đi ăn. Có ai gặp một gốc cây trên cây ăn quả mọc ra 5 loại màu sắc trái cây? Loại trái cây này có người dám ăn sao? Sống còn, Thích Trường Trinh cũng quyết tâm, đem màu đỏ quả dại ném vào trong miệng, hương vị không sai, nuốt vào hầu, một dòng nước nóng tiến vào dạ dày, càng là càng ngày càng nóng, như là ở ngực bụng tiêu đốt. Liền thấy hắn hú lên quái dị, luống cuống tay chân mở ra buộc vào thảo thẳng. Tiêu đốt cảm giác chỉ hạn chế ở lồng ngực, cũng không có hướng về tứ chi lan tràn, chúng độc bắp đùi cũng không có một chút nào dấu hiệu chuyển biến tốt. Hắn lại hái được một viên màu vàng quả dại, một cái cắn xuống đã nghị phương ra, như là ở cắn nước bùn giống như vậy, miệng đầy thổ mùi tanh, mạnh mẽ nuốt vào trong bụng, không có cháy cảm giác, cũng như là thân thể biến trầm một chút. Màu đen quả dại vào hầu, coi là thật là lạnh lẽo xuống miệng, trước cháy giống như cảm giác trong nháy mắt biến mất. Màu trắng quả dại vào hầu, một loại nói không được cảm giác, thật giống như bỗng nhiên trong lúc đó cả người tràn ngập sức mạnh, đã nghị cùng người giao thủ giống như vậy, ý chí chiến đấu sục sôi. Chờ đến màu xanh quả dại vào hầu, Thích Trường Trinh nở nụ cười, ấm áp cảm giác thật thoải mái. Chốc lát công phu, liền cảm thấy mất cảm giác ở biến mất. Hắn biết rốt cục bị chính mình mang đúng rồi, mệnh không nên tuyệt, tâm tình thả lỏng bên dưới, nằm dưới tảng cây liền ngủ thiếp đi. Thích Trường Trinh không biết chính là, ở hắn mê man thời điểm, trong cơ thể chính đang lên biến hóa. Trước ăn quả dại đã biến thành năm đạo màu sắc khác nhau khí lưu, phân biệt hòa vào hắn ngũ tạng bên trong. Chỉ có điều, theo thời gian trôi qua, ngoại trừ tỷ tạng bên trong khí lưu màu vàng ở ngoài, cái khác nội tạng bên trong bốn màu khí lưu bị thân thể hấp thu một phần, còn lại lần lượt lan ra bên ngoài cơ thể, một lần nữa bị cây ăn quả hấp thu đi. Thiên địa vạn vật đều ẩn chứa ngũ hành biến hóa nguyên lý, ngũ hành tương sinh tương khắc, mới có thế gian vạn vật sinh thành biến hóa. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại nguyên tố có từng người màu sắc, chia ra làm kim bạch, mộc thanh, thủy hắc, hỏa hồng, màu vàng đất, đối ứng thân thể phổi, can, thận, tâm, tỳ, biểu hiện bên ngoài vì là mũi, mắt, tai, thịt, môi. Nay quả không biết tên cây ăn quả sinh trưởng trái cây cũng giống như vậy, ngũ sắc quả thực đối ứng 5 loại thuộc tính, cường hóa Thích Trường Trinh ngũ tạng. Thích Trường Trinh tỉnh lại thời điểm, cũng cảm giác được thân thể biến hóa, rõ ràng nhất chính là xem đồ vật càng rõ ràng, còn có thể nghe thấy cửa động truyền ra ngoài đến phong thanh, nguyên bản muốn bắt ở trong tay mới có thể nghe thấy được quả dại mùi thơm ngát vị. Hiện tại nằm liền có thể nghe thấy được. Bị rắn hổ mang cắn bị thương bắp đùi cũng khôi phục bình thường, chỉ có tự cái xuyên cái kia mấy đao còn chưa khép lại, cũng đã vậy nữa, không ảnh hưởng hành động, tu dưỡng mấy ngày làm có thể khỏi hẳn. Cổ nhân không lấn được ta a. Hoa hề phúc đến, nói chính là ta, ông trời mắt không ngủ, đem ta làm ra nơi quỷ quái này, chung quy phải để ta phát sáng tỏa nhiệt mới được, ta cũng không có ý định tìm bao nhiêu cái lão bà, một liền được rồi. Ta đi, nếu như thế giới này đều là người vượng, ta thượng cái nào tìm lão bà đi. Nghĩ tới đây cái độ khả thi, Thích Trường Trinh có chút mà người, nghĩ lại vừa nghĩ, còn sớm lắm. Qua cái mấy năm lớn lên suy nghĩ thêm vấn đề này. Quét mắt tự cái ngắn nhỏ chân, hiện tại cái đầu vẫn chưa tới 1m50, hắn tự rêu cười cận, đi tới cây kia cây ăn quả bên, lấy xuống một viên màu đỏ quả dại, lầu bầu nói, những này quả dại rốt cuộc là thứ gì à? Mặc kệ nó, là thứ tốt là được, lấp đầy bụng lại nói. Ai đu? Ăn mấy viên quả dại, Thích Trường Trinh bỗng nhiên cảm thấy cái bụng không thoải mái, ôm bụng chạy đến góc, chốc lát trên mặt liền lộ ra thoải mái vẻ mặt, từ áo khoác thượng thu vài miếng khô cằn lá cây mở mở cái mông. Ta vẫn tính là chú ý người, những người vượn kia liền cái mông đều không lau, thối thoát. Ta ít, còn muốn rồi. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất liền không dám đứng dậy, đồng thời đến cái bụng liền đủ cục gọi, lại muốn ngồi xổm xuống, rõ ràng đã không có đồ vật lôi, chính là không thể đứng lên. Hắn phát hiện không đúng, vốn cho là ăn nhiều màu xanh quả dại hậu quả, nhìn thấy màu vàng quả dại, hắn đã nghĩ đến một loại khác khả năng. Ồ, Quả nhiên là như vậy, muốn năm loại màu sắc quả dại đồng thời ăn, khá lắm, những này quả dại khẳng định là thứ tốt, chính là không biết đến cùng là vật gì tốt. Ăn một viên màu vàng quả dại, cảm giác không khỏe liền biến mất rồi, nói nhỏ đánh giá thân thể của chính mình, da rẻ cũng không có biến hóa, tạp chất đây. Tại sao không có thoát thai hoán cốt tẩy gân phạt tùy a? Thân thể mặc dù có chút tạng, cũng không có hắn tưởng tượng như vậy, trong cơ thể sắp xếp ra lượng lớn tạp chất, hắn nhíu môi, nói, xem ra cũng không phải cái gì ghê gớm đồ vật. Nói nhỏ liền hướng ngọn núi nhỏ kia động đi đến, lao đi không lưng thượng cho bụi, những kia đường nét hắn xem không hiểu, nhưng cũng có thể cảm giác được tấm này trưởng cung bất phàm. Cổ điển hoa văn như là núi non sông suối, vừa giống như là kiếp trước gặp những kia giả thần giả quỷ đạo sĩ hòa phủ. Kéo không ra, làm sao có khả năng? Sức mạnh của ta bây giờ tuy rằng không đổi kịp kiếp trước, cũng có thể kéo dài nhị thạch cung đi. Gian vật nửa ngày, vẫn là kéo không ra cái cung này, tà khóa trên vai, một con tha trên mặt đất, dây cung cũng giải không tới, bất đắc dĩ đem trưởng cung trả về, xoa cái bụng lầu bầu nói. Tại sao lại đói bụng, quả dại tốt thì tốt, không đỉnh đói bụng a. Phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới được. Cái kia gọi thạch đầu người vượn rất tức giận, hai ngày không có ăn được thích trưởng trinh thịt nướng, cũng không biết có phải là bị cái kia cự mãng cho nuốt. Thạch đầu ca tức giận hậu quả rất nghiêm trọng, đại đã sớm gánh lơi bờ lớn, đem thích trưởng trinh nhà gỗ nhỏ cho chém thành củi lửa, liền mục nhân cọc cũng không có buông tha. Hủy đi nhà gỗ còn chưa hết giận, hắn còn muốn tự mình đi nhìn cái này không trường mao tiểu quái vật, có phải là bị cự mãng cho nuốt. Trên lưng khanh một cùng, gánh lơi bờ lớn, thét to mấy cái người vượn liền tiến vào tùng lâm. Đến nước muối hồ, hắn cũng sợ sệt cái kia cự mãng, trộm đạo tới gần cái kia mảnh chỗ chúng nơi, nhìn thấy chứa đầy nước ống trúc, mới xác nhận tiểu quái vật chết rồi. Hắn cũng không nhận ra tiểu quái vật có thể ở trong rừng rậm qua đêm, hai ngày không lộ diện, không phải là bị cự mãng nuốt, chính là bị những dã thú khác cho ăn. Hùng hùng hổ hổ đi về phía trước, mấy cái theo hắn đến người vượn cũng không dám trêu chọc hắn. Thạch đầu trong lạc thạch bộ lạc vẫn rất có hy vọng, bọn họ đều xem như là hắn tùy tùng, muốn dựa vào hắn mới sẽ không bị cái khác người vượn bắt nạt, cũng mới có thể lấp đầy bụng. Đồng nhiên, trong rừng quát lên một trận gió to. Bọn họ có phong phú tùng lâm kinh nghiệm, phán đoán ra chu vi có mánh hổ qua lại, hơn nữa cách bọn họ không xa, muốn nhắc nhở bọn họ thạch đầu ca, liền nhìn thấy một con sặc sỡ đại hổ đánh về phía hắn. Nếu như thích trưởng trinh nhìn thấy con này con cọp, khẳng định là quay đầu liền chạy, nhanh bao nhiêu chạy bao nhanh. Này mấy cái tùy tùng người vượn cũng có ý định này. Chương 4, hổ tệ tử. Con này con cọp khổ người quá to lớn, cao khoảng 2 mét, dài 3 mét, vẫn là một con cọp cái. Phổ thông người vượn thân cao cũng là hơn 2 mét, săn bắn thời điểm gặp phải loại này to con, trừ phi người vượn đông đảo, bằng không cũng là đi trốn. Thạch đầu ca cũng là dũng mãnh, dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị con cọp cắn bay, gào thét, một đũa liền chặt ở con cọp trên người. Người vượn đầu góc đơn giản, cũng rất dễ dàng kích động, mấy cái tùy tùng người vượn nhìn thấy thạch đầu ca dũng mãnh, cũng bị kích phát rồi huyết tính, gầm rú xông lên trước, cầm trường mâu hướng về con cọp trên người bắt chuyện. Mao gia gia đã nói, nhiều người sức mạnh lớn, người vượn sức mạnh càng to lớn hơn, rất nhanh, con này con cọp liền bị mấy cái người vượn phân thi, chỉ còn dư lại một trận tròn đôi mắt hổ đầu. Đâm máu con cọp bị thạch đầu ca xem là áo choàng, vai rơi mất khối thịt hắn cũng không thèm để ý, mấy cái tùy tùng dùng bên người mang theo thảo dược tức nát phu thượng coi như xong việc. Tiếp tục đi đến phía trước, bọn họ đi tới phương hướng, chính là thích trưởng trinh vị trí ngọn núi kia. Kinh nghiệm của kiếp trước nói dối thích trưởng trinh, hắn chỉ ở trên vách đá tìm kiếm, quên dùng để chiếu sáng dùng cái kia viên minh châu. Điều này cũng không có thể trách hắn, kiếp trước có cái nào độc phiến sẽ đem mật thất khai quan thiết trí ở bóng đèn thượng. Ra hang động, chính là một khối cao vóc đá tảng hai bên là bên trong hám vách núi, hết cách rồi, hắn chỉ có thể lần thứ hai bỏ đến trên đỉnh ngọn núi, từ một bên khác vách núi leo lên xuống núi. Cũng không biết cái kia sâm mãng đã đi chưa, ngó giáo giác điều tra, liền nhìn thấy thạch đầu ca mang theo hắn mấy cái tùy tùng đang nướng thịt. Trong giây lát nhìn thấy quen thuộc người vượn, trải qua cựu tử nhất sinh hắn còn có như vậy một tia thân thiết. Thạch đầu ca, thịt nướng a, tiểu đệ cũng đói bụng đến phải rất, phân một khối. Cười híp mắt vừa chạy vừa nói, mới vừa tới gần liền bị thạch đầu ca một cước đạp bay, húc đầu nắp não một trận đánh tơi bời. Thích trường trinh ôm sau não, quận mình thân thể, khí lên nước phổi kêu thảm thiết, bị đánh quen thuộc, biết như thế nào mới có thể bảo vệ tốt chính mình, cũng biết càng là biểu hiện thê thảm càng có thể thiếu chịu đòn. Thạch đầu ca trên vai có thương tích, đánh mấy cái liền để thích trường trinh đi thì nướng. Thích trường trinh chợt phát hiện chính mình rất tiện, thạch đầu ca ở đánh hắn thời điểm, hắn lại cảm thấy rất thoải mái, còn muốn để thạch đầu ca nhiều đánh hắn mấy lần, ngẫm lại vẫn là quên đi, như vậy liền không đơn thuần là tiện, là quá tiện. Khảo xong thịt, lại đã chúng đốn đánh, nguyên nhân là bên người mang theo muối ở rơi vào hồ sâu thời điểm, suốt sáng thành nước muối biến mất rồi. Hắn cũng mặc kệ mấy cái người vượn quyền đấm cước đá, cướp thịt nướng liền đặng, thực sự là quá đói bụng, nhưng kia quả dại căn bản không đỉnh đói bụng, ăn được sau đó suốt sáng thành dám thả. Ăn xong còn phải cười híp mắt cho các đại gia tìm nước uống, liên thanh thổi phồng mấy vị gia dũng mãnh, đương nhiên, nhân vật chính là nắm giữ gia hổ áo choàng thạch đầu ca, hết cách rồi, tiện á liền quen thuộc. Dám điên đi theo thạch đầu ca phía sau, nghe mấy cái người vượn tùy tùng có hạn từ ngữ linh hót, liền nhìn thấy phía trước hai cái chó hoang ở cắn xé hổ đầu. Mấy cái người vượn đến gần, hai con chó hoang kéo hổ đầu trốn vào trong rừng rậm. Có một người vượn đông nhiên vọt vào tùng lâm, ninh một con hổ tử chạy ra, hiến vật quý tự cho thạch đầu ca. Ở lạc thạch bộ lạc, chỉ có hưởng thụ người vượn cung phụng bộ lạc tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão, mới thừa bao nhiêu đồ ăn thị dưỡng manh thú, cái này cũng là tượng trưng một loại thân phận. Thạch đầu ca dũng mãnh, có thể săn được có đủ nhiều đồ ăn, nhưng hắn có ba cái người vượn lão bà, còn có hơn 10 tiểu người vượn phải nuôi, cũng không muốn đem đồ ăn lãng phí ở thị dưỡng manh thú thượng, cái khác người vượn thì càng không cần phải nói. Con cọp con non tuy rằng quý giá, hắn mang về cũng chính là nấu canh cho tiểu người vượn uống. Con non chỉ có thành niên miêu lớn như vậy, nguyên bản giấy rủa con non bị thạch đầu đặt ở trên bả vai liền yên tĩnh lại, phỏng chừng là nằm ngoài ra hổ thượng, nghe thấy được mẫu thân mùi vị nguyên nhân. Thạch đầu ca, ta dùng một chung muối đổi với ngươi con này hổ tử thế nào? Ha ha ha. Ngươi, chết đói, hổ tử luộc thang uống. Này không phải có thạch đầu ca mà, theo thạch đầu ca có thịt ăn, sẽ không chết đói. Hai chung muối, thạch đầu ca, ngươi cũng biết, hai chung muối ta liền muốn chạy hai chuyến nước muối hồ, ta không chỗ nương tựa, nếu không là thạch đầu ca chăm sóc, sớm chết đói, con này hổ tử ta cũng là muốn làm cái bạn. Rông dài, không chết đói, cho ngươi. Thạch đầu ca Ninh hổ tử ném cho Thích Trường Trinh, rũa ra hai ngón tay, hai chung muối. Hổ tử dãy rủa, cắn xé Thích Trường Trinh cánh tay, muốn tới gần tấm kia ra hổ, Thích Trường Trinh chỉ là chăm chú ôm nó. Hắn tử con này hổ tử trên người nhìn thấy chính mình cái bóng, tương tự mất đi người nhà, không chỗ nương tựa. Trở lại bộ lạc, Thích Trường Trinh đã là cả người vô lực, nhìn thấy một đống gỗ cây vậy, một nhân cọc cũng bị chém thành hai khúc, hắn không nói tiếng nào một lần nữa dựng nhà gỗ, muốn trước ở trước khi trời tối đem nhà gỗ một lần nữa đắp được, bộ lạc buổi tối thường xuyên có manh thu qua lại, hắn không có thời gian dư thừa có thể lãng phí ở tâm tình lượng. Khẩn cản chậm cản, rốt cục ở thiên hoàn toàn hắt thấu trước hoàng công, Thích Trường Trinh đã là bụng đói cồn cào, sinh trong hỏa, lấy ra thâu tảng khối thịt tan như hùm như sói, phân một khối nhỏ cho hổ tử, mình mới ăn cái lửng dạ. Đầu kia hổ tử không có chạm trên đất khối thịt, Thích Trường Trinh còn tưởng rằng nướng chín thịt nó không ăn, nhặt lên cái kia khối nhỏ thịt bỏ vào trong miệng, chợt nhớ tới thạch đầu ca khoác tấm kia ra hổ, trong miệng khối thịt cắn cũng không phải như vậy thoải mái. Ngay ở trước mặt con non ăn thịt người ta mẫu thân sắc thực không chân chính, đi tới ngoài phòng ăn no căng rượu mới trở về nhà gỗ. Đem một chuyên môn dùng để chế muối thạch tàu gác ở trên đống lửa, đi đến đến bán tàu thủy, nằm xuống liền ngủ, thực sự là vây được không được. Nửa đêm bên trong thêm mấy cây xài, mơ hồ nhìn thấy hổ tử ở lay ra thu túi, cũng không đi để ý tới. Vừa cảm giác tỉnh ngủ, tinh thần thoải mái. Đem trong khe đá bán thành phẩm mới sắp xếp gọn, còn muốn trải qua cái khác công tự mới có thể dùng ăn. Đem còn lại hồ nước toàn rót vào thạch tàu, quay đầu lại nhìn thấy hổ tử còn ở lay ra thu túi. Trong túi trang chính là trong hang núi hái đến quả dại, những kia quả dại có thể giải độc, đối với vết thương cũng mới có lợi, bắp đùi vết đao đã khỏi hẳn, liền vết tích đều không có để lại. Này nếu như đặt ở kiếp trước, dùng màu xanh quả dại vì là nguyên liệu, làm thành cái gì đi ba linh, vết tích tận loại hình khử ba thuốc cao, nhất định có thể giàu to. Màu xanh quả dại nhiều hái được một ít, cái khác màu sắc cũng có mang về, hết cách rồi, nhất định phải 5 loại màu sắc quả dại đồng thời ăn mới được, đơn độc ăn thân thể chịu đựng không được. Mở ra ra thu túi, hổ tử liền thân trảo hướng về trong túi đào, Thích Trường Trinh cũng mặc kệ nó, còn chưa từng thấy có con cọp ăn quả dại. Màu đỏ không ăn, màu xanh cũng không ăn, chuyên chọn màu trắng quả dại, ăn hai viên liền bắt đầu ở trong phòng loanh quanh, sau đó liền lên thoan dưới khiêu giàn vặt, một lát sau, liền nằm trên mặt đất ngủ. Thích Trường Trinh đóng kín cửa, chế mối kỹ thuật tuy rằng đơn sơ, nhưng đây là hắn kiếm cơm ăn căn bản, cũng không muốn bị người vượn học được. Đến nhà gỗ mặt sau hoạt động mở thân thể, chăm chú đánh hai lần quân thể quyền. Hán luyện bộ này quân thể quyền cùng phổ thông quân thể quyền không giống, dung hợp thương Bắc Mai ra đại cầm kỹ cùng với địa diện tọa kỹ, đều là đến nỗi tản, chí tử vì là mục đích, không có truyền lưu ra lang nha đặc chủng đại đội. Bộ này quân thể quyền động tác độ cao lớn, cực kỳ hao tổn thể lực, hắn cũng không dám nhiều luyện, dinh dưỡng theo không kịp nhiều luyện thương thân. Buổi sáng chuyện cần làm rất nhiều, đầu tiên là biên thảo thẳng, bị thạch đầu tên khốn kiếp kia đánh hỏng một nhân cọc muốn một lần nữa chắc được, còn muốn đánh bóng trường mâu mũi mâu, nguyên lai cái kia trường mâu bị sâm mãng truy thời điểm, không biết đi chạy đi đâu, đào một cung cũng bị tên khốn kiếp kia bài bẻ đi. Quan trọng nhất chính là muốn trộn lẫn bữa cơm no. Sáng sớm chỉ có thể tìm chút rễ cây quả dại lót lót cái bụng, người vượn muốn ngủ tới khi nhanh buổi trưa mới lên, hắn cũng phải đợi được buổi trưa mới có thể hôn đến thịt ăn. Tới gần buổi trưa, Thích Trường Trinh mới trở lại nhà gỗ, hổ tử còn đang ngủ, đem một nhân cọc một lần nữa trầm ổn trói lao, con lấy tân chế tắc cung tên rời đi nhà gỗ, ra ngoài liền nhìn thấy Thạch Đầu Ca ngáp một cái đi ra, trong tay còn nhấc theo một tảng lớn thú thịt. Thạch Đầu Ca, lão gia ngài làm sao có thể làm loại này việc nặng, giết hổ anh hùng tay nhưng là nâng đùa lớn, ta đến giúp ngài ninh. Cười ngây ngô tiếp nhận khối này thú thịt, cũng mặc kệ hắn có nghe hay không phải hiểu, vẻ mặt là nhất định phải làm đúng chỗ. Định Nọt nói rằng, ngài lối ăn mặc này thật là huyễn, này ra hổ uy phong lấm lấm, lạc thạch bộ lạc ngoại trừ Thạch Đầu Ca, liền cũng lại chưa từng nghe nói ai có thể săn được lớn như vậy khổ người con cọp. Thạch Đầu Ca tuyệt đối là lạc thạch bộ lạc đại anh hùng, nẩm bấm ăn. Lang Bá Vương, ta đi. Lang Bá Vương không, Hổ Bá Vương, uy phong. Nói tiếp chính là Thạch Đầu Ca một người trong đó tùy tùng, dài đến xấu xí. Hắn một cái xô đẩy mở Thích Trường Trinh, túi đầu không lưng khen tặng Thạch Đầu Ca. Người này nếu như đặt ở Thích Trường Trinh trước kia thế giới kia, tuyệt đối là làm chân chó nhân tài. Luyện một chút tiễn, ninh một thùng nước chuẩn bị, sau đó nhóm lửa thịt nướng. Ngày hôm nay cũng không biết là xảy ra chuyện gì, lựa vận động vẫn không có nguyên lai lớn, liền đặc biệt đói bụng, cũng không biết có phải là ăn những kia quả dại duyên cớ, trong thân thể một bên thật giống có thêm một luồng khí. Chương 5, Thiên Nguyên Bảng. Nếu có thể như trong tiểu thuyết cao thủ võ lâm như vậy, hiểu được vận may hành công là tốt rồi, sớm biết sẽ xuyên qua, hướng về những đại sư kia học một ít nội gia quyền cũng không sai. Chính suy nghĩ lung tung, trời nắng một tiếng sét đùng đoàn, bầu trời đột nhiên xuất hiện một mặt lớn vô cùng vân mạc, từng cái người tên ở vân mạc bên trong xuất hiện, quá một hồi lâu, vân mạc mới biến mất không còn tăm hơi. Trường Mao, nhìn cái gì? Thịt nướng, tiêu. Thích Trường Trinh đã kinh ngạc đến ngây người, căn bản không nghe thấy Thạch Đầu Ca gào thét, tùy tùng chân chó quay về Thích Trường Trinh chính là một cước, ngã xuống đất Thích Trường Trinh mới phục hồi tinh thần lại, lắp bắp nói: "Thạch Đầu Ca, ngươi, các ngươi không nhìn thấy?" "Nhìn cái gì? Thịt nướng, tiêu, ta đánh chết ngươi." Một trận bạo đánh, Thích Trường Trinh còn đang suy nghĩ giữa bầu trời phát sinh một màn, mãi đến tận bị một cước đá vào trên mặt, mới thanh tỉnh lại, thịt nướng đã đang bốc khói. Trở lại nhà gỗ nhỏ, mũi còn đang chảy máu, trên người đúng là không bị thương, bị đánh tơi bời một trận còn rất thoải mái, nằm đến trên cỏ khô. Hắn vẫn không có tử vừa nãy trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Thiên Nguyên Bảng. Thiên Nguyên Bảng là món đồ gì? Làm sao sẽ ở trên trời xuất hiện? Thích Trường Trinh kiếp trước phụ thân là cái trung học lịch sử lão sư, trung thực một người, duy nhất ham muốn chính là nghiên cứu giáp cốt văn, thích nhất việc làm chính là cho Thích Trường Trinh giảng giải giáp cốt văn mỗi cái tự mình do, những kia chữ như là gà bới văn tự hắn cơ bản đều biết. Vân Mạc bên trong xuất hiện những người kia tên, tuy rằng cùng kiếp trước giáp cốt văn có một chút không giống, nhưng đại khái giống nhau, Thích Trường Trinh trên căn bản đều có thể nhận ra, chỉ là hắn không nghĩ ra, trên trời làm sao sẽ xuất hiện như thế cái bảng danh sách. Tại sao bọn họ không nhìn thấy ta có thể nhìn thấy? Là bởi vì ta là sống lại nhân sĩ sao? Vẫn có cái khác nguyên nhân. Kiếp trước hắn có thể trở thành là binh vương, nguyên nhân rất lớn là hắn đối xử bất cứ chuyện gì đều có một cấu nghiên cứu kỉnh, không hiểu rõ liền không bỏ qua. Ngày hôm nay nhìn thấy loại này không thể tưởng tượng nổi hiện tượng, mặc cho hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Hắn xoắn suýt thời gian rất lâu, cả người đều gầy gò lại đi, chờ hắn rốt cục nghĩ rõ ràng thời điểm, đã qua đầy đủ một tháng. Hắn nghĩ rõ ràng kết quả, chính là sau đó lại nghĩ. Thích Trường Trinh gầy, hổ tử nhưng mọc hung mãnh, đứng dậy đã có thể cắn được cái mông của hắn, hắn cũng không ít hai cắn, trước sau xoắn suýt bầu trời xuất hiện tình cảnh đó, thường thường quên cho hắn nó. Con này hổ con rất quái lạ, tóc máu rút đi sau khi, liền mọc ra màu xám trắng bộ lông, cũng không biết có phải là bởi vì ăn nhiều bạch quả từ duyên cớ. Hơn nữa nó ăn rất ít thịt, chỉ cần có hai viên màu trắng quả dại, nó liền có thể lấp đầy bụng. Cũng bởi vì bạch quả tử đều bị hổ con ăn, cái khác quả dại Thích Trường Trinh cũng không dám đơn độc ăn, trong cơ thể luồng khí kia dần dần liền biến mất rồi, sức mạnh đúng là tăng lớn không ít. Vì con này con cọp, hắn không ít bị đánh, thạch đầu không tin hắn có thể nuôi sống hổ tử, tổng cho rằng Thích Trường Trinh trộm hắn thu thịt. Thâu thu thịt là tất nhiên, Thích Trường Trinh nếu như không ăn trộm thịt đến ăn, căn bản không sống được tới giờ. Chỉ là có con này hổ tử sau khi, thạch đầu ca tuy rằng chưa bao giờ thấy tận mắt hắn thâu thịt, thế nhưng mỗi hồi nhìn thấy nhảy nhót tưng bừng hổ tử, sẽ bạo đánh hắn một trận, thạch đầu ca không cần chứng cứ. Cái khác người vượn xem hổ tử ánh mắt, cũng làm cho Thích Trường Trinh lo lắng, hắn nhất định phải cho hổ tử chuyển sang nơi khác. Hổ con có thể chuyên ăn trắng sắc quả dại, hang núi kia chính là chỗ an toàn nhất. Cẩn thận cất bước ở trong rừng rậm, cũng không cố thượng ràng buộc hổ con, mất một lúc không có chú ý tới, liền không biết chạy đi đâu rồi. Hắn cũng không lo lắng, con này hổ con đối với nguy hiểm ý thức cực kỳ mãnh liệt, những kẻ muốn tóm nó người vượn căn bản tiếp cận không được nó. Hổ con ngậm thọ rừng xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Thích Trường Trinh lệ rơi đầy mặt. Hắn do dự là tiếp tục đem hổ con đưa đến trong sơn động đi, vẫn là sau đó để hổ con đến nuôi mình. Suy nghĩ một chút, để một con không thành niên hổ con nuôi sống chính mình quá vô liêm sỉ, vẫn là quyết định đưa tới, hổ con mạng sống quan trọng. Trên eo thêm ra một con thỏ hoang, tiếp tục hướng phía trước đi, đến ngọn núi kia thời điểm, bên hông đã mang theo ba con thỏ rừng, đều là hổ con ven đường đãi đến hiếu kính hắn. Đem hổ con cuốn vào trên người, phụ trọng đã tiếp cận 20 kg, may mà khoảng thời gian này sức mạnh tăng lớn không ít, bằng không vẫn đúng là khó đem hổ con mang vào sơn động. Hữu Kinh vô hiểm đến cửa động, dùng hết toàn lực đẩy ra một tảng đá lớn, cửa đá liền mở ra, cái này cơ quan thiết kế thật mất công sức. Hổ con một con thoan tiến vào, ở trong sơn động vui chơi chạy trốn, Thích Trường Trinh cũng không để ý tới nó, gỡ xuống tấm kia trường cung thử một chút, vẫn là kéo không ra. Ăn 5 viên quả dại, thả mấy cái rắm, quả nhiên cảm giác được trong cơ thể khí lưu lại xuất hiện, cẩn thận cảm thụ khí lưu vị trí, đại thể ở vào tay trái xương sườn sau tỉ tạng khu vực. Hồi tưởng kiếp trước xem qua tiểu thuyết, trong tiểu thuyết khái quát đều rất không rõ ràng, không nghĩ lên liên quan với tỉ tạng lời giải thích, đúng là kiếp trước ở bộ đội học tập giải phẫu thân thể con người chương trình học bên trong, Tây y giảng sư giới thiệu hơn người thể tỉ tạng tác dụng cùng công năng, bất quá đối với tình hình trước mắt không hề có tác dụng. Trung y giảng sư không có Tây y với thân thể người miêu tố như vậy trực quan, thế nhưng đối với các loại hình thảo dược giới thiệu rất tỉ mỉ, xoa bóp thủ pháp, huyệt vị đi mạch đều có đề cập, còn đã từng nói về ngũ hành cùng thân thể người ngũ tạng lục phủ quan hệ, thông qua quan sát thân thể khuôn mặt liền có thể đại thể biết được khỏe mạnh tình hình. Thích Trường Trinh nhìn hổ con bò đến trên cây ăn quả, nhìn thấy những kia ngũ sắc quả dại, đột nhiên sáng mắt lên, hưng phấn nói: "Kim một thủy hỏa thổ đối ứng thân thể ngũ tạng, thì tạng nhớ không lầm, hẳn là ngũ hành bên trong hành thổ, đây cũng quá đúng dịp, trái cây 5 loại màu sắc, thân thể có ngũ tạng, ta có 5 ngón tay. Ta đi, đây là muốn ngũ hành viên mãn tiết tấu a." Thích Trường Trinh vòng quanh cây ăn quả đảo quanh, hổ con ăn 3 viên màu trắng quả dại vòng quanh hắn đảo quanh, trong lòng hắn cân nhắc sự không công phu phản ứng nó, lầu bầu nói: "Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, trong truyền thuyết 4 thánh thú, vườn trẻ người bạn nhỏ đều biết, vậy thì nói thông, thanh quả ngũ hành trúc mộc, bạch quả trúc kim, chu quả trúc hỏa, hắc quả trúc thủy, còn lại màu vàng quả dại chính là thuộc tính thổ." Hiểu rõ ngũ sắc quả dại thuộc tính, Thích Trường Trinh rất hưng phấn, thu thập một con thỏ hoang, ở hồ nước một bên nhóm lửa thiêu đốt, cắt một khối thịt nướng cho hổ con, cười nói với nó: "Thánh thú Bạch Hổ bộ lông cũng là màu trắng, tiểu Bạch, ta yêu quý ngươi, tương lai ngươi cũng trở thành thánh thú, ta chính là thánh thú chủ nhân." Hổ con căn bản không phản ứng hắn, tự mình gặm khối thịt. Thích Trường Trinh đá nó một cước, nói rằng: "Đừng đến thăm ăn, nghe ta nói, ngươi đừng xem ta hiện tại bất ức, cái kia đều là mặt ngoài hiện tượng. Nhớ năm đó, ta ở Hoa Miễn giao giới khu vực, chỉ có một cái 54 súng lục, một đồ dự bị băng đạn, độc phiến cầm trong tay đều là AK-47, còn có một giá hỏa có ống phóng rocket, làm cái thứ nhất độc phiến xông tới thời điểm." Thích Trường Trinh hứng thú rất cao, đáng tiếc hổ con vẫn là không phản ứng hắn, hắn tự mình nói tiếp trước phong quang, nói đến kích động nơi, càng là hệ so sánh mang hoa đứng dậy. Từ một cái khác thời không sống lại đến nay, đầy đủ ngột ngạt 14 năm, vì sống sót, từ bú sữa tuổi tác liền bắt đầu tranh đoạt, cùng ấu viên cướp mại ăn, bị mẫu viên gãi đến đầy người là thương, hắn cũng phải vì lấp đầy bụng, xác định thanh sơn không hé miệng. Không ngại ăn, vừa mới học được bước đi, liền muốn chính mình đi đào rễ cây ăn, tình cờ có thể từ cái khác tiểu người vượn trong miệng cướp khối tiếp theo thì đến, càng nhiều thời điểm đều là kiếm người vượn ăn còn lại cốt đầu đến gặm. Ở những người vượn kia ánh mắt tham lam bên trong, hắn kiên cường còn sống. Năm ngoái hắn 13 tuổi, cảm giác mình lớn rồi, bỏ ra gần 3 tháng thời gian, nhọc nhằn khổ sở dựng lên một tòa nhà gỗ, cái kia từng cây gỗ đều là hắn dùng thạch đao một đao đao chặt bỏ đến. Nguyên tưởng rằng có thể rời vào nhà gỗ, không cần lo lắng bị người vượn đạp xấu hắn lều, ai biết còn không vào ở đi, liền bị thạch đầu tên khốn kiếp kia cho chiếm đoạt. Hắn dựa vào lý lẽ biện luận, lại bị thạch đầu với hắn cái nhóm này chó săn cho đánh gần chết, nếu không là bộ lạc có bộ lạc quy củ, hắn nhất định sẽ bị bọn họ đánh chết. Từ khi đó bắt đầu, hắn mới chính thức cảm nhận được Tùng Lâm phát tắc, cường giả sinh tồn đạo lý. Từ đây hắn không tranh không cướp, cam nguyện làm cậu, chỉ cần có thể sống sót, hắn chuyện gì đều đồng ý đi làm. Ngày hôm nay mang theo hổ con đến hang núi này, không có người vợ ức hiếp, không có Tùng Lâm hiểm ác, hắn hoàn toàn thanh tĩnh lại, ôn lại trí nhớ của kiếp trước, liền trở thành hắn phóng thích áp lực tốt nhất phương thức. Hắn càng nói càng kích động, phản phất trở lại kiếp trước, một lần nữa trải qua cái kia từng đoạn mạo hiểm kích thích tình cảnh, trải qua từ một tên lính quèn trưởng thành lên thành binh vương thời gian. Nói mệt mỏi, hắn mới ở trên bãi đá ngồi xuống, tinh thần còn ở vào phấn khởi trạng thái, đánh mấy lần quân thể quyền, hắn mới cảm thấy mệt mỏi, nằm ở tràn đầy cho bụi trên đài đá ngủ thiết đi. Chương 6, du giả, yoga. Lại nằm mơ, đi tới nơi này cái thế giới thời gian 14 năm, hầu như mỗi cái buổi tối hắn cũng có mơ tới kiếp trước chiến hữu, mơ tới dẫn dắt tiểu phân đội chấp hành lần lượt nhiệm vụ bí mật. Lần này mộng nhưng cùng dĩ vãng không giống, tuy rằng vẫn là mang theo phân đội tác chiến, nhưng cũng là chưa bao giờ trải qua cảnh tượng ngọn lửa hừng hực vây quanh hắn, chiến hữu cũng không cách nào cứu rút. Ngay ở trong mộng hỏa diễm tới người một khắc đó, hắn đột nhiên ngồi dậy, cỏ khô bệnh mà thành áo khoác đã bị mồ hôi ướt nhẹp, cái mông cũng như cháy như thế, hắn chợt phát hiện cái bệ đá này lại sẽ tự mình tỏa nhiệt. Vươn mình rơi xuống bệ đá, cởi áo khoác lau chùi đi trên đài đá cho bụi, một vài bức đồ án xuất hiện ở trước mắt hắn, bệ đá bên tay phải còn có khắc mấy dòng chữ. Tay chân tương tàn, thiên hà gián đoạn, hỗn độn giáng thế, nhân giới hạo kiếp. Ta đi rồi, khủng nhân gian vô thượng, lưu này hành thổ pháp thuật, hậu nhân tập này, dung hợp ngũ hành, mới có thể đạp phá hư không, lại mở ra tiên đồ. Số lượng từ tuy, Thích Trường Trinh nhưng nhận không ra vài chữ, cũng không biết lưu tự người là cố ý viết thành như vậy, vẫn là sốt ruột rời đi, những này giáp cốt văn viết được kêu là một dòng bay phượng múa. Giáp cốt văn viết thành cuồng thảo là khái niệm gì? Phòng trưng kiếp trước nghiên cứu giáp cốt văn Thích Trường Trinh cha cũng nhận không hoàn toàn. Nhất bút nhất họa dùng ngón tay vẽ, trồng chất bụi bằng diệt hết, chữ viết rõ ràng lên, tuy rằng có thể liền mang mang đoán phân rõ mỗi cái tự, thế nhưng giữa những hàng chữ ý tứ hắn nhưng là không lớn rõ ràng, chỉ có thể đại thể lý giải vì là tay chân tương tàn dẫn đến nhân giới hạo kiếp, lưu lại một môn hành thổ pháp thuật, học được người có thể dung hợp ngũ hành, đắc đạo thành tiên. Càng làm cái kia 9 bức đồ vẽ một lần, mỗi 3 bức đồ một tổ, cựu cung sắp xếp, mỗi tổ đồ bên tay trái phân biệt viết nguyên khí cảnh, giữa nguyên cảnh, tu nguyên cảnh, có khác mấy hàng chữ nhỏ viết chính là tu luyện hành thổ pháp thuật thổ nạp phương thức. Dựa theo cổ nhân viết phương thức, từ bên tay phải bản vẽ thứ nhất bắt đầu quan sát, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Này không phải du giả cấp thức bổ câu thể vị sao? Thích Trường Trinh kinh ngạc thốt lên. Kiếp trước Thích Trường Trinh vì đánh vào độc phiến bên trong, đã từng ngụy trang thành du giả huấn luyện viên, hệ thống đã học du giả. Buôn ma túy tập đoàn đầu mục thê tử là người Ấn Độ, yêu thích nhất chính là luyện du giả. Thích Trường Trinh kiếp trước 1m78 cái đầu, dài đến cũng xoái, liền quang vinh trở thành mỹ nam kế chấp hành giả. Trong đầu nghĩ buôn ma túy đầu mục thê tử xinh đẹp dáng người bày ra cấp thức thể vị, nhìn lại một chút trên đài đá cái kia phó đơn sơ đến cực điểm đồ án, Thích Trường Trinh bĩu môi. Cũng không biết Tắc Na thập ô vương nhỏ đen hạnh nhĩ hiện tại thế nào rồi. Tắc Na thập ô vương nhỏ đen hạnh nhĩ chính là cái kia buôn ma túy tập đoàn đầu mục thê tử, Thích Trường Trinh ngụy trang thành du giả huấn luyện viên cùng nàng tiếp xúc trong quá trình, phát hiện nàng cũng không biết trượng phu ở buôn ma túy. Tắc Na thập ô vương nhỏ đen hạnh nhĩ có Ấn Độ nữ nhân đầy đặn, dung mạo rất vui tươi, hơn nữa còn rất hiền lành. Lang Nha đặc chủng đại đội là cái nơi nào? Cái kia đều là một đám tinh lực quá thừa, nhìn thấy nữ binh liền hai mắt tỏa ánh sáng, gào gào kêu to một đám lang. Thích Trường Trinh thừa nhận nàng đối với Tắc Na thập ô vương nhỏ đen hạnh nhĩ rất có hảo cảm, cũng ảo tưởng quá biến thành lang, thế nhưng ở tự tay bắt lấy chồng của nàng sau khi, ở nàng ánh mắt oán độc bên trong, ảo tưởng phá diệt. Thích Trường Trinh thở dài, không lại suy nghĩ lung tung, cẩn thận quan sát tầng thứ nhất sau hai cái tư thế, lòng mang chí lớn sau khi, hắn bày ra cái thứ nhất bổ câu thể vị. Nói là bổ câu thể vị, cũng không hẳn vậy, phải gian nan rất nhiều, đồ án tiến lên đầu gối nắp vị trí hướng lên trên nghiêng, chỉ có chân trước trưởng cùng chân sau đầu gối tiếp xúc mặt đất. Nho nhỏ một biến hóa, liền để Thích Trường Trinh mệt đến đầu đầy là hãn, dựa vào bệ đá mới có thể chuẩn xác làm ra cái này thể vị. Khi hắn muốn đem cẳng tay hướng lên trên giơ lên thời điểm, làm thế nào cũng không nhấc lên nổi, lại như là có một loại sức mạnh vô hình hạn chế cánh tay của hắn. Giơ cánh tay lên chính là thứ hai tư thế, cùng loại du giả cấp thức cấp vương thức. Thứ ba cũng là như cấp vương thức, chỉ có điều là một tay đứng chồng ngược cấp vương thức. Thích Trường Trinh liền thứ hai đều làm không được, liền không cần nói thứ ba loại này lật đổ thân thể cân bằng tư thế. Hắn chỉ có thể đàng hoàng trước tiên đứng vững thứ nhất. Mỗi ngày bên trong trừ ăn cơm ngủ thời gian, hắn đều ở cân bằng thứ nhất, dùng đi tới 3 ngày thời gian mới rốt cục không cần mượn bệ đá đứng vững. Dựa theo hành thổ pháp thuật thổ nạp phương thức có quy luật hô hấp, hắn đột nhiên cảm giác được mặt ngoài thân thể có từng tia một khí lưu tràn vào, có điều hắn chỉ kiên trì không tới 10 giây, liền ngã xuống đất, khí lưu cũng biến mất theo. Ngày thứ hai, hắn ở bày ra thứ nhất trước, thử nghiệm đơn độc ăn một viên trái cây màu vàng, bại chính thể vị sau, trái cây vào hầu hóa thành một cỗ khí lưu hoàn toàn tiến vào hắn tỳ tạng, ngoại bộ khí lưu cũng từng tia một tiến vào thân thể, hòa vào hắn tỳ tạng bên trong. Chỉ có điều ngoại bộ khí lưu muốn so với trái cây màu vàng hóa thành khí lưu thiếu rất nhiều, lần này, Thích Trường Trinh kiên trì 1 phút. Sau 3 tháng, trái cây màu vàng một viên không dư thừa, trái cây màu trắng cũng bị hổ con ăn sạch sành sanh. Thích Trường Trinh duy trì thức thứ nhất thể vị có quy luật hô hấp, 10 phút quá khứ, cánh tay một chút hướng lên trên giơ lên, cả người mồ hôi chảy ròng. Khi hắn đem cánh tay hoàn toàn duỗi thẳng thời điểm, so với thức thứ nhất nồng nặc khí lưu từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến, tranh nhau chen lấn tiến vào thân thể hắn, hắn kiên trì 10 giây đồng hồ, lần thứ 2 ngã xuống đất. Chờ hắn đứng dậy thời điểm, hưng phấn hét lớn một tiếng, lâu không gặp chiên vỡ cổ họng mở sướng. Chúng ta đi ở trên đường lớn. Ý khí hăng hái, ý chí chiến đấu sục sôi. Mao Gia Gia lãnh đạo cách mạng đội ngũ, vượt mọi chông gai chạy về phía trước. Tiến về phía trước, tiến về phía trước. Cách mạng khí thế không thể ngăn cản. Tiến về phía trước, tiến về phía trước. Hướng về thắng lợi phương hướng. Thích Trường Trinh hát vang một khúc chúng ta đi ở trên đường lớn, tinh thần chấn hưng đi tới trước một vách đá. Trên vách đá mới có từng cái do thiện đến thâm năm đâm dấu, thiện chỉ có một quyền diện dấu vết, sâu nhất quyền ấn đã có nửa tấc chiều sâu. Thích Trường Trinh hít một hơi thật sâu, nắm chặt song quyền, trong tiếng hít thở, toàn lực một quyền đánh vào trên vách đá, ầm một tiếng, nửa cái nắm đấm đều rơi vào trong vách đá, chiều sâu có tới một tấc. Vô địch rồi, Thái Sâm cũng đánh không ra nặng như vậy một quyền đi, hắn một quyền biết đánh nhau cũng một con nhưu, ta phỏng chừng có thể đem đầu châu đánh nổ. Tiểu Bạch, đi rồi, săn thú đi. Hơn 3 tháng quá khứ, Thích Trường Trinh thân cao có 1m5 ra mặt, 3 tháng trước vẫn chưa tới 1m5, quanh năm dinh dưỡng khuyết thiếu, không nhiều dinh dưỡng đều bị bắp thịt hấp thu đi, so với kiếp trước 14 tuổi thì thấp bé. Ở sơn động này hơn 3 tháng, tâm tình sung sướng, ăn được uống được, thân cao mạnh trưởng. Hổ con dài đến càng nhanh hơn, trước kia yếu nhân lập mà lên mới có thể cắn được hắn cái mông, hiện tại ngẩng đầu liền có thể đến cái mông của hắn. Hổ con cả người bạch mao, chỉ có trên đầu cái kia vương chữ là bộ lông màu đen, nhìn qua uy phong lấm lấm, có như vậy chút vua bách thú răng rớp. Mang theo hổ con đi tới cửa động, quay đầu lại nhìn một chút treo ở trên vách đá tấm kia cổ điện trường cung. Một tháng trước, hắn một quyền ở trên vách đá lưu lại nửa tấc thâm quyền ấn, đã vượt qua kiếp trước sức mạnh, kiếp trước hắn có thể đem tam thạch cung kéo dài quả bán, sức mạnh của hai cánh tay tiếp cận 300 cân, mãn cho rằng có thể kéo đến mở tấm này trường cung, nhưng vẫn là kéo không ra. Ngày hôm nay có thể bày ra thứ hai thể vị, sức mạnh cũng tăng trưởng không ít, phòng trường có thể kéo mãn tam thạch cung, hắn muốn nếm thử nữa một hồi. Trường cung ở tay, cẳng tay giơ lên cao cùng kiên bình, tam chỉ trùng huyền, địa trung hải thước, hít thật dài một hơi, cánh tay nổi gân xanh, trường cung rốt cục có biến hóa. Kéo dài phát lực, hai tay bắt đầu run rẩy, trường cung xuất hiện một nhẹ nhàng độ cong, dây cung kéo dài một tấc khoảng cách. Thích Trường Trinh âm thầm xạ thiệt, tam thạch cung thì tương đương với hai tay sức mạnh đạt đến 360 cân khoảng trường, trái phải, nhưng chỉ có thể kéo dài dây cung một tấc, này nếu như muốn hoàn toàn kéo dài cái cung này, chẳng phải là muốn có mấy ngàn cân sức mạnh, thế nhưng hắn không một chút nào cảm thấy khí lũy, có thể kéo động dây cung hắn cũng đã nhìn thấy hy vọng. Mang theo hổ con ra khỏi sân động, hổ con nhảy lên phía sau lưng, chân trước ôm cổ của hắn, nó đã quen cái tư thế này, Thích Trường Trinh cũng không lo lắng nó sẽ rơi xuống. Leo lên vách núi, từ một bên khác sườn dốc xuống tới mặt đất, mơ hồ liền nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền đến. Thạch Đầu Ca mấy tháng này trải qua rất không vui, một người trong đó nguyên nhân chính là ăn không được Thích Trường Trinh thịt nướng, hắn chân chó tùy tùng dùng hồ nước chiếu vào thú thịt thượng hảo, làm sao cũng không có Thích Trường Trinh khảo thịt ngon ăn. Khoảng thời gian này, hắn mỗi hồi ra ngoài săn bắn, đều sẽ đến ngọn núi này đến, tổng nghĩ Thích Trường Trinh lại sẽ như lần trước như thế xuất hiện. Hắn đương nhiên sẽ không là quan tâm Thích Trường Trinh, chỉ là muốn nếu có thể bắt được Thích Trường Trinh, liền đem hắn chân đánh gãy, dùng thảo thẳng trói lại đến, để hắn cái nào cũng đi không được, chuyên môn cho hắn thịt nướng ăn. Hơn 3 tháng thời gian trôi qua, cũng không có nhìn thấy Thích Trường Trinh xuất hiện, hắn đã xác nhận Thích Trường Trinh tử vong, hắn cũng không nhận ra một nhỏ yếu quái vật có thể ở mảnh này Nguyên Thủy Tùng Lâm sinh tồn thời gian dài như vậy. Ngày hôm nay lại ở chỗ này xuất hiện, nhưng là một cái khác dẫn đến hắn khó chịu nguyên nhân. Mấy ngày trước, bộ lạc đột nhiên xuất hiện một nhóm quái vật, bọn họ ngoại hình lại như chết tiệt trường mao như thế, trên người đều không trường mao phát. Người vượn căn bản không phải quái vật đối thủ, quái vật chỉ cần phất tay một cái, mấy cái người vượn liền bị cắt đầu, còn có cái càng đáng sợ quái vật, chỉ tay một cái, mấy cái người vượn liền cả người là hỏa, tươi sống bị thiêu chết. Những quái vật kia rất hung tàn, mỗi ngày không chiếm được muốn tin tức sẽ giết một người vượn. Thạch Đầu Ca mang theo tùy tùng trốn tới đây, chính là không dám trêu chọc những kia đáng sợ quái vật, lao bà hài tử đều ở cái kia hỏa quái vật trông giữ bên dưới, bọn họ cũng không có cách nào không trở về đi. Ăn xong đồ vật, bọn họ còn muốn đi tìm sơn động, sau khi trở về nếu như không có phát hiện tân sơn động, vợ của bọn họ hài tử thì có thể trở thành cái kế tiếp bị giết đối tượng. Thạch Đầu Ca, quái vật đáng sợ, chúng ta tìm sơn động, nơi nào tìm? Thạch Đầu Ca hổ áo choàng không gặp, cũng không có ngày xưa kiêu ngạo, chỉ trước mắt tòa này núi cao. Trường Mao, không gặp 3 ngày, nơi này đi ra, có sơn động, tìm cái này sơn. Chương 7, ta là một tên quân nhân. Người vượn từ ngữ lượng ít ỏi, rất nhiều hàng ngày dùng từ đều là mô phỏng theo Thích Trường Trinh, vì lẽ đó trốn ở một bên Thích Trường Trinh cũng chỉ có thể nghe cái ý tứ đại khái. Hắn bỗng nhiên có loại linh cảm không lành, người vượn trong miệng quái vật phải tìm sơn động, không biết đạo có phải hay không đang tìm kiếm trong ngọn núi này sơn động, trên đỉnh ngọn núi cửa động còn bại lộ ở bên ngoài, nếu là bị bọn họ phát hiện hang núi này. Thích Trường Trinh đẩy ra hổ con, trong mắt lộ ra hung quang. Người vượn tổng cộng có 6 vị, 3 vị hướng về hướng ngược lại đi đến, Thạch Đầu Ca cùng mặt khác 2 cái người vượn hướng về Thích Trường Trinh phương hướng đi tới, Thích Trường Trinh bí mật thân hình, đợi được Thạch Đầu Ca cùng mặt khác 2 cái người vượn đi xa sau khi, hắn cấp tốc đứng dậy hướng về phương hướng ngược phóng đi. Thạch Đầu Ca thực lực mạnh nhất, Tùng Lâm kinh nghiệm cũng là phong phú nhất, Thích Trường Trinh không chắc chắn có thể một đòn giết chết. Nếu là bị hắn cuốn lấy, cái khác người vượn đem hắn vây quanh, chắc chắn phải chết, từng cái đánh tan, cuối cùng lại đối phó hắn mới là chính xác kế hoạch. Phương hướng này 3 cái người vượn, một người trong đó người vượn bò lên trên sườn dốc, một cái khác người vượn còn ở đi về phía trước, người thứ 3 người vượn đứng bên dưới ngọn núi nhìn chung quanh, này người thứ 3 người vượn chính là Thích Trường Trinh thủ cái săn giết mục tiêu. Người vượn sức sống cường hãn, phi đao bắn trúng huyết hầu trong thời gian ngắn cũng sẽ không chết đi, tiếng kêu thảm thiết còn có thể đem hết thể người vượn hấp dẫn lại đây, cái này hậu quả là hắn không chịu nổi, hắn chỉ có thể khác muốn phương pháp. Thích Trường Trinh ở lùm cây ẩn nút đi tới, ẩn nút đến khoảng cách người vượn này không tới 3 mét lùm cây, kiên trì chờ đợi cơ hội. Khi này cái người vượn xoay người, quay lưng hắn thời điểm, hắn từ lùm cây bên trong đột nhiên đập ra, một đao cắt thiết hầu. Người vượn bưng huyết hầu không có lập tức chết đi, nhưng cũng không phát ra được thanh âm nào, thế nhưng ngã xuống đất tiếng vang vẫn là đã kinh động phía trước người vợ kia. Thích Trường Trinh nửa bước liên tục hướng về phía trước người vượn phóng đi, ở người vượn xoay người lại thời điểm, hắn đã thoăn đến người vượn phía sau, thả người nhảy lên, hai chân bàn ở người vượn bên hông, cánh tay gắt gao nhíu mày cổ họng của hắn. Loại này tỏa kỹ bắt nguồn từ kiếp trước ra xin ba tây nhu thuật, cũng là Thích Trường Trinh ở kiếp trước chấp hành phải rất nhiệm vụ thì thường thường sử dụng một loại tỏa kỹ. Loại này tỏa kỹ có một lánh có tên đoạn đầu đài, bị đoạn đầu đài khóa kín người vượn chỉ có thể phát sinh nhỏ bé ạch ạch thanh. Thích Trường Trinh hai chân phát lực, ngực bụng đột nhiên nắm chặt, quật kẹt một tiếng, sau gáy gãy vỡ âm thanh vang lên. Tiếp theo tỏa khẩn biết hầu cánh tay đột nhiên một linh, người vượn rủ xuống đầu ngã quắp ở địa. Leo lên sườn dốc người vượn đã bỏ đến sườn núi, cũng không có phát hiện hai vị đồng bạn tử vong. Thích Trường Trinh chạy mau vài bước, mượn quán tính thả người nhảy lên, phi đao dựa thế ra tay, đâm vào người vượn bắt đuổi. Người vượn gào thét ngẩng đầu, Thích Trường Trinh chờ chính là cơ hội này, ngẩng đầu lên người vượn, mới có phi đao bắn vào sau gáy góc độ, phi đao trong nháy mắt ra tay, tinh chuẩn bắn vào người vượn sau gáy. Quằn xuống sườn dốc người vượn kêu thảm thiết vẫn chưa chết đi, Thích Trường Trinh liền đứng hắn bên cạnh người, vẫn chưa một đao kết thúc tính mạng của hắn. Hắn không chút hoang mang nhặt lên người vượn cung tên, nổ xuống hai thanh phi đao, nghiêng hai lắng nghe, lặng lặng chờ. Mãi đến tận một bước chân nặng nề tiếng vang lên, mới một đao cắt đứt người vượn yết hầu, trốn vào tùng lâm. Thích Trường Trinh phán đoán không có phạm sai lầm, trước tiên chạy tới thạch đầu ca không có leo lên vách núi, chỉ ở dưới chân núi chờ đợi tin tức. Làm thạch đầu ca nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên thời điểm, ngay lập tức liền chạy tới, nhìn thấy ba cái tùy tùng người vượn thi thể, hắn cũng là không hiểu phát sinh tình trạng gì, nhưng cũng cảnh giác lên. Ngay ở hắn xác nhận quanh thân an toàn, bắt tay tra xét người vượn nguyên nhân tử vong thời điểm, lại nghe thấy một tiếng hét thảm, theo sát phía sau khác một tiếng hét thảm vang lên, vậy thì đại diện cho theo hắn đến đây săn bắn năm tên người vượn toàn bộ bỏ mình. Thạch đầu ca tuy rằng lỗ mãng thô bạo, nhưng cũng có một viên thông tuệ tâm, đương nhiên, loại này thông tuệ chỉ là đối lập người vượn không cao thông minh mà nói. Thông minh thạch đầu ca trốn vào tùng lâm, vô thanh vô tức hướng về phát sinh tiếng hét thảm phương hướng tiến lên. Nếu là lúc này thạch đầu ca tiến lên tư thế lạc ở trong mắt Thích Trường Trinh, Thích Trường Trinh nhất định sẽ cảm thấy thán phục. Mượn bụi cây núi đá địa hình hiểm hộ, thân như rắn trưởng, hiện ép hình tiến lên. Ở Thích Trường Trinh cái kia thời không, loại này tùng lâm hành động phương thức có một chuyên dụng tên gọi, tùng lâm tiềm hành. Chỉ có số rất ít trải qua tùng lâm giã chiến sĩ đặc chủng mới có thể làm ra động tác, thế nhưng muốn như thạch đầu ca biểu hiện thành thạo như thường, không phải càng đánh lao binh tự tay huấn luyện rất chiến tinh anh không thể so với. Thích Trường Trinh kiếp trước giã ngoại sinh tồn môn học huấn luyện viên Lý Xuân Quốc, chính là ở 79 năm tháng 2 bạo phát bên trong càng đánh tranh, ngay lập tức tham chiến nhóm đầu tiên càng đánh lao binh, ở tại sau thời gian 10 năm, lục tục mấy lần dẫn dắt điều tra phân đội đi tới bên trong vượt biên cảnh tham chiến. Vinh hoạch tập thể nhất đẳng công một lần, cá nhân hạng nhất công một lần, nhất đẳng công hai lần, hai, ba chờ công Thích Trường Trinh cũng nhớ không rõ mấy lần. Hàng năm ngày mùng ngày 1 tháng 10 duyệt quân, đều sẽ ở ngực treo đầy quân công trường, có tư cách để chủ tịch tự mình tiếp kiến chiến đấu anh hùng. Thích Trường Trinh làm như càng đánh anh hùng vị cuối cùng tự tay giáo dục quân nhân, tự nhiên không phải bình thường đặc chủng tinh anh có thể so với. Dù cho là như vậy, trong thời gian ngắn Thích Trường Trinh cũng không có phát hiện thạch đầu ca hành tung, nhưng hắn có phương pháp phá giải, ném đá dò đường. Khoảng cách của song phương kỳ thực cũng không xa, một là từ lúc sinh ra đã mang theo, có phong phú săn giết kinh nghiệm người vượn, một cái khác cũng có phong phú tùng lâm kinh nghiệm, tinh thông tùng lâm tác chiến quân nhân, đều có phán đoán của riêng mình, động tác cực kỳ tương tự tùng lâm tiềm hành, song phương chính đang từng bước tiếp cận. Thích Trường Trinh ánh chừng một chút một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu, hướng về dự phán phương hướng tung, cấp tốc tiềm hành bí mật. Chờ hậu chốc lát, lần thứ hai nhặt lên một khối thạch đầu, hướng về dự phán một hướng khác tung, lần thứ hai tiềm hành bí mật. Liên như vậy liên tiếp ném đá dò đường, rốt cục nghe thấy một người trong đó phương hướng truyền ra một tiếng rên. Sau một khắc, một nhánh run rẩy mũi tên liền bắn ở Thích Trường Trinh vừa rời đi vị trí. Thích Trường Trinh cũng là trong cùng một lúc dương cung bắn tên, một mũi tên bắn ra, lập tức tiềm hành rời đi. Thích Trường Trinh rời đi sau khi, lập tức cần nút, không động đậy nữa. Phương vị đã biết được, khoảng cách của song phương cũng đã là vô cùng tiếp cận, còn lại chính là so đấu kiên trì thời điểm. Lúc này Thích Trường Trinh lặng im bất động, tinh thần thật là cực kỳ phấn khởi. Phản phất trở lại kiếp trước tùng lâm tác chiến, khác biệt lớn nhất chính là súng trường ngắm bắn cùng nguyên thủy cung tên khác nhau. So sức kiên trì, Thích Trường Trinh không sợ bất luận người nào. Hắn kiếp trước có thể 3 ngày 3 đêm tuần thủ, có thể liên tục một tuần ở hố phân bên trong ăn uống, thử hỏi có mấy người có thể làm được, lại có ai có thể so sánh hắn có kiên trì? Huống chi lúc này đối mặt chỉ là một người vượng, tính khí táo bạo dễ tức giận người vượng. Nhỏ bé ma sát thảo diệp động tĩnh truyền đến, Thích Trường Trinh thu hồi cung tên, phi đao ở tay, nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến thời điểm, thạch đao cũng đã nắm trong tay. Tùng lâm phản phất rơi vào trầm mặc, không nghe thấy chủ mình, cũng không nghe thấy loài chim đập cánh. Chỉ có gió nhẹ thổi cánh lá, phát sinh loạch xoạch thanh. Một đôi mọc đầy bộ lông 52 mã chân to, xuất hiện ở xa 3 mét mặt đất, thạch đầu ca xuất hiện. Rơi xuống đất không hề có một tiếng động, tiếp tục hướng phía trước đi tới, có thể thấy, thạch đầu ca phi thường cẩn thận, bỏ qua quen dùng búa lớn, cũng là thạch đao ở tay, cận chiến kinh nghiệm phong phú. Thích Trường Trinh không dám kinh thường, đợi được cặp kia 52 mã chân to từ trước mắt đi qua, đi ra 1 mét, 2 mét, 5 mét, phi đao bắn nhanh, thân thể đồng thời thoăn vào đối diện lùm cây, lần thứ 2 bí mật. Bị phi đao bắn vào chân loan thạch đầu ca, biểu hiện lạ kỳ bình tĩnh, lập tức thoăn vào lùm cây. Thế nhưng khi hắn rút ra chân loan nơi trúc chất phi đao thì cũng lại không khống chế được nổi giận lên, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, cái này đánh giết 5 cái tùy tùng người vượn cường giả, dĩ nhiên là hắn cho rằng từ lâu bỏ mình Thích Trường Trinh, cái kia cả ngày lộ ra một bộ hàm hậu cười khúc khích, theo hắn trước người mã sau ra sức, chỉ vì cầu hắn bố thí một miếng thịt nhỏ yếu quái vật, to lớn chênh lệch dẫn đến hắn đánh mất lý trí, gào thét vào ra. Trường Mao, chết tiệt, ta muốn giết ngươi, ta muốn ăn ngươi, đi ra. Thích Trường Trinh không nói tiếng nào, để hắn phát hiện phi đao cũng là kế hoạch của hắn, thạch đầu ca biểu hiện ra vượt quá tưởng tượng bình tĩnh, này không phải hắn cần. hắn cần chính là làm tức giận hắn, để hắn mất đi lý trí, như vậy hành hạ đến chết lên mới có vui vẻ. Thích Trường Trinh đã ẩn nhẫn đủ lâu, hơn 10 năm bị được ức hiếp, đều muốn vào đúng lúc này thả ra ngoài, cũng chỉ có như vậy mới có thể không để bóng ma trong lòng khuyết tán ra đến, mới có thể làm cho hắn trở thành một người bình thường. Khoảng cách gần sử dụng phi đao, kéo dài khoảng cách, liền khiến cho dùng cung tên tốc xạ, không lâu, thạch đầu ca trên người liền cắm đầy phi đao mũi tên, rốt cục không chống đỡ nổi ngã quỵ ở mặt đất. Thích Trường Trinh từ phía sau hắn đi ra, khuôn mặt và mẹo, hai mắt đỏ như máu, cầm lấy thạch đao cánh tay nổi gần xanh, từng bước một hướng về hắn đi đến, bước chân nhưng là dị thường vững vàng. Khoe miệng chảy máu thạch đầu ca gian nan xoay người lại, quỳ trên mặt đất đều còn cao hơn Thích Trường Trinh ra một cái đầu đi, khuôn mặt dữ tợn gầm thét lên, Thích Trường Trinh vẫn như cũ từng bước một hướng về hắn đi đến. Nhìn đi tới trước mắt Thích Trường Trinh, cái kia thấp bé cái đầu, gầy gò thân thể, thạch đầu ca bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ, cặp kia con mắt đỏ ngầu so với trong bộ lạc đáng sợ quái vật còn muốn cho hắn sợ sệt. Trường Mao, ta không gọi Trường Mao. Thích Trường Trinh nụ cười và mẹo. Ta cho ngươi thịt ăn, nuôi sống ngươi, ngươi không thể giết ta. Ta làm cho ngươi như làm mã, mặc ngươi đánh chửi, nếu không là ta mệnh lệnh, sớm đã bị ngươi đánh chết. Thạch đầu ca nỗ lực hồi ức có hay không đối với Thích Trường Trinh từng làm chuyện tốt, thời khắc này hắn đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, lần đầu nói chuyện trở nên trôi chảy lên. Ta không có cướp ngươi nhà gỗ nhỏ, ta còn đưa một con hổ tử cho ngươi. Ngươi là không có cướp ta nhà gỗ nhỏ, nhưng ngươi đoạt ta nhà gỗ lớn, tiểu bạch là ta dùng hai chung mối đổi lấy, không phải ngươi đưa ta, hơn nữa ngươi còn giết mẹ của nó. Thích Trường Trinh dừng bước, đồng nhiên quay về Tùng Lâm gào thét, tiểu bạch. Gào. Một tiếng non nớt hổ gầm vang lên, hổ con từ lùm cây bên trong thoăn đi ra. Nó ở thạch đầu ca trên người ngửi, mắt hổ lộ ra hung quang, tiếng giống giận dữ bên trong, đột nhiên nhảy lên, gắt gao cắn thạch đầu ca yết hầu không tha. Trường Mao. Đây là thạch đầu ca ở lại trên đời cuối cùng âm thanh. Ta không gọi Trường Mao, ta tên Thích Trường Trinh. Thích Trường Trinh từng chữ nói, đây là hắn sống lại đến thế giới này, lần thứ nhất quang minh chính đại nói ra tên của chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn Đông Phương, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, lệ thuộc Lang Nha đặc chủng đại đội, chức vụ, đặc chủng đại đội đệ nhất phân đội trưởng. Ta có thập nhị tên vào sinh ra tử huynh đệ, ta có thiên thiên vạn vạn chiến hữu, ta là một tên quân nhân. Chương 8, thiếu nữ. Màn đêm buông xuống, lạc thạch bộ lạc bốn phía giấy lên từng bó đống lửa, rọi sáng ở sân luyện võ vị trí trung tâm một tòa đài cao. Gỗ dựng đài cao có cao hơn 5 mét, đỉnh chóp bình đài bốn phía từng tầng màu đỏ sa mạn bao trùm, hình thành một không gian riêng biệt. Bên trong có ánh sáng yếu ớt lộ ra, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy bên trong hai cái huyền chuyển bóng người. Gió nhẹ thổi, màu đỏ sa mạn tung bay theo gió, không thiếu hụt vẻ đẹp, nhưng cũng có vẻ quỷ dị. Bên dưới đài cao mới khoanh chân ngồi một lão đạo, hạt phát đồng nhan, có một cỗ tiên phong đạo cốt mùi vị. Cách đó không xa còn đứng năm tên lớn tuổi người vượng, trung gian vị kia chính là tộc trưởng Lạc Thạch bộ lạc chính là lấy tên của hắn mệnh danh. Hắn ở trong bộ lạc thực lực mạnh nhất, cũng là hết thảy người vượng tinh thần tượng trưng, bộ lạc tế sư, bên cạnh người đứng chính là Lạc Thạch bộ lạc bốn vị trưởng lão. Thích Trường Trinh ở trong bộ lạc thân phận thấp kém, có cũng được mà không có cũng được, chỉ là rất xa gặp bọn họ một lần, vẫn là ở bộ lạc cử hành tế thiên nghi thức thời điểm. Tộc trưởng ở trong bộ lạc địa vị là trí cao vô thượng, hắn nói tới mỗi một câu nói đều đại diện cho mệnh trời, coi như là đem sống sờ sờ tiểu người vượn đảm nhiệm tế phẩm tế thiên, tiểu người vượn cha mẹ cũng phải cung kính dị thường dâng lên. Thế nhưng, vào lúc này Lạc Thạch tộc trưởng nhưng là biểu hiện nghiêm nghị, đầy mặt vẻ lo âu. Bên cạnh người bốn vị trưởng lão cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, tình cờ nhìn lén nhìn về phía bên dưới đài cao mới quanh chân vị kia lao đạo thì, trong mắt lộ ra không che giấu nổi hoảng sợ. Đất chống ngoại vi, ngồi vây quanh mấy trăm tên mẫu viên cùng vị thành niên ấu viên, cái kia từng khối người vượn rèn luyện dùng thạch đầu giải rác phân bố sau lưng bọn hắn, nhìn như giải rác, kỳ thực những kia hòn đá bày ra vị trí đều rất có chú trọng, là vị kia lao đạo sĩ tự tay bố trí cách hồn trận pháp. Cách hồn trận pháp ngoại vi, xuống lại 200-300 tên tráng kiện nam tính người vượn, Thích Trường Trinh nếu như ở đây nhìn thấy biểu hiện của bọn họ, nhất định sẽ cười trên sự đau khổ của người khác. Trước kia Diếu Võ Dương Oai tùy ý ức hiếp hắn những người vượn này, hiện tại liền cũng không dám thở mạnh, mỗi một người đều như chim cút như thế. Đột nhiên, có một tráng kiện người vượn gào thét nhằm phía mâu viên vị trí khu vực, ở hắn đái độc hạ, 6-7 vị người vượn cũng cùng sau lưng hắn lao ra, càng nhiều người vượn nhưng cũng không dám làm bừa, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Lại có người vượn đang tìm cái chết, thực sự là một đám điếc không sợ súng ngu ngốc. Xa xa đi tới ba cái trung niên đạo sĩ, nói chuyện chính là đi ở chính giữa đạo sĩ, hai bên đuôi lông mày bốc lên, mặt trái một đạo vết đao, nhìn qua cực kỳ hung lệ. Bên tay phải đạo sĩ cái đầu hơi hải, thân hình hơi mập, trên mặt có chút trẻ con phì, nhìn qua vui mừng, liền nghe hắn nói: "Nhị sư huynh, sư tôn dẫn chúng ta qua đi tới để là tìm cái gì a?" Phệ Tiên Cấm Địa không phải là nơi tốt lành, ta Nguyên Châu nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 ngày, nếu như không nữa rời đi nơi này, sẽ không có nguyên lực có thể dùng. Bên tay trái đạo sĩ gầy yếu thấp bé, mắt tăm rác, khóe miệng còn có một viên nốt ruồi đen, liếc mắt một cái liền không giống người tốt, hắn tiếp nhận câu chuyện nói rằng: "Ta Nguyên Châu cũng chỉ còn dư lại 3 ngày rưỡi liệu dùng, những người vượn này mỗi một người đều điếc không sợ súng, nếu không là đạo tôn ra tay, thiêu chết mấy cái, vẫn đúng là khó kềm chế được bọn họ. Nhị sư huynh, tìm thật nhiều sơn động, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, ngươi cũng không biết chúng ta đến cấm địa mục đích sao? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Thánh nữ đều tự mình đến rồi, nghe sư tôn dặn dò chính là, những người vượn kia không nghe lời, giết nhiều mấy cái chính là." Ba người vừa đi vừa nói, trước người vượn đều dồn dập tránh ra đạo đến, vừa nãy lao ra người vượn, lúc này đều hãm thân cách hồn trận pháp, như con rồi không đầu như thế xông loạn loạn ba, rõ ràng mẫu viên ngay ở phụ cận, nhưng là làm sao cũng đi có điều đi. Ba cái đạo sĩ trải qua cách hồn trận pháp, dựa theo đặc biệt phương vị cất bước, chật trái chật phải, vừa đi vừa nghỉ trong lúc, liền đem cái kia mấy cái người vượn chém giết sạch sẽ. Cầm lấy mấy cái người vượn đầu ném tới Lạc Thạch tộc trưởng trước mặt, trên mặt có vết đao đạo sĩ hung tợn nói: Lạc Thạch tộc trưởng, ngươi nếu như ràng buộc không được ngươi tộc nhân, ta không ngại giúp ngươi đem bọn họ sát quang. Lạc Thạch tộc trưởng sắc mặt đại biến, giận mà không dám nói gì, không đúng liên thanh tao tội, bốn vị trưởng lão càng là quỳ rạp dưới đất liên tục dập đầu. Đang lúc này, trên đài cao Sa Mạn nhấc lên, một mắt ngọc mày ngài, tư thái thướt tha thiếu nữ từ đài cao nhảy xuống, gió nhẹ thổi mái tóc mềm mại của nàng, tay áo phiêu phiêu, thật giống là tiên nữ hạ phàm. Trên mặt có vết đao đạo sĩ đi mau vài bước, đến thiếu nữ trước mặt, cười rạng rỡ. Ác đạo nhân, có thể có phát hiện. Giọng cô gái như chảy nhỏ giọt nước chảy, lanh lảnh dễ nghe, tươi đẹp thêm hai, ngữ khí lại có vẻ cao cao tại thượng, trong miệng nàng ác đạo nhân chính là vị này trung niên đạo sĩ. Ác đạo nhân trong mắt vẻ tham lam lóe lên liền qua, thiếu nữ thân phận không tầm thường, chính là thánh nữ thiếp thân nha hoàn, tuy rằng đã sớm đối với nàng thèm nhỏ dãi và phần, tổng nghĩ đưa cái này tiểu kiểu nương thu được giường rất thao túng một phen, ngay mặt nhưng cũng không dám lỗ mãng, một mực cung kính nói: "Hôm nay cha xét sơn động 17 chỗ, chỉ ở một chỗ sơn động vách đá phát hiện đồ án, cũng chỉ là người vượn dùng để tính toán sử dụng đồ án, cũng không phải là hình người. Tìm tới cái kia gọi trường ma người." Ác đạo nhân lắc đầu nói, hắn không thể sống sót, cấm địa manh thu đông đảo, còn có hung thú tồn tại, ngay cả chúng ta cũng phải tránh đi, một 14 tuổi người bình thường mất tích hơn 3 tháng, chắc chắn phải chết. Thiếu nữ mặt lộ vẻ bất mãn, xem thường nói, người bình thường. Hắn nếu như người bình thường, làm sao có khả năng ở hắn trong nhà gỗ tìm tới thánh nguyên quả. Trong truyền thuyết đại đế tự tay bồi dưỡng thánh nguyên quả ở hắn nơi ở xuất hiện, tìm tới cái kia trường mao nói không chắc liền có thể tìm tới đại đế tiên phủ. Các ngươi thật là không có dụng, một đứa bé đều tìm không gặp, nếu như thánh nữ trách tội xuống, có ngươi dễ chịu. Ác đạo nhân lịnh nọ cười nói, tiểu hà sư muội nhiều tha thứ, mong rằng ở thánh nữ trước mặt nói tốt vài câu, về nguyên môn sau khi, sư minh tất có báo đáp lớn. Ai hiếm có, yêu thích người báo đáp, tận tâm tìm kiếm mới là, phệ tiên cấm địa không phải chỗ ở lâu, linh trận tuy có thể ức chế nguyên châu trôi đi nguyên lực, thế nhưng chúng ta nguyên lực mất hết, cũng không cách nào vì là nguyên châu chuyển vào nguyên lực, thời gian cấp bách. Thánh nữ có lệnh, sau 3 ngày trở về nguyên môn, các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, nếu là đến lúc đó vẫn không có tìm tới trường mao, thánh nữ nhất định là muốn trị ngươi tội. Ác đạo nhân biết vâng lời nói, cái kia gọi thạch đầu người vượn vẫn chưa về, có thể khả năng hắn sẽ mang đến trường mao tin tức. Thiếu nữ sáng giọng, có thể khả năng ngươi muốn ta như vậy hồi phục thánh nữ sao? Không dám để cho tiểu hà sư muội làm khó dễ, quá giờ dậu những người vượn kia vẫn chưa về, sư minh biết nên làm như thế nào. Những người vượn này hành sự bất lực, giết nhiều mấy cái sẽ tận lực làm việc. Hừ, thiếu nữ căm ghét liếc nhìn mặt đất mấy cái người vượn đầu lâu, trách mắng, liền biết giết. Thánh nữ nói rồi, phệ tiên cấm địa là năm xưa đại đế cứu thế nơi, thiếu tạo sát nghiệt. Thiếu nữ nói xong cũng trở về đài cao, xốc lên sa mạn liền thấy thánh nữ vẫn còn đang nhìn tòa kia cao vút trong mây thông thiên phong. Thánh nữ, ác đạo nhân trở về, có thể có tiên phủ tin tức. Không có, cũng không tìm được cái kia gọi trường mao đứa nhỏ, trong cấm địa hung thú hoành hành, đứa trẻ kia e sợ từ lâu bỏ mình. Nhìn nhỏ ra hiểu điệu bóng lưng, thiếu nữ lo lắng nói, thánh nữ, bây giờ tiên nguyên bảng như thế, cái khác nguyên môn cường giả cũng tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào phệ tiên cấm địa, thánh nữ thân phận cao quý, vẫn là sớm chút rời đi cấm địa cho thỏa đáng. Ngàn vạn năm qua, nhân gian lại không phi thăng tu sĩ, tiến vào phệ tiên cấm địa, chung quy phải đi xem. Thánh nữ không có đáp lại thiếu nữ, nói ra lại làm cho thiếu nữ trong lòng run sợ. Thiếu nữ có thể từ hơn 1000 vị nữ tu bên trong bộc lộ tài năng, trở thành thánh nữ thiếp thân nha hoàn, tự cũng là tâm linh thông suốt thiếu nữ. Phụng dưỡng thánh nữ mấy năm qua, cũng biết tính tình của nàng, trong ngày thường cao cao không thể với tới thánh nữ, cũng có cả gan làm loạn một mặt. Thế nhưng, thánh nữ dù sao thân phận cao quý, quyết định của nàng cũng không phải một đứa nha hoàn có thể thay đổi, mang theo tâm tình bất an, thiếu nữ đi tới sa mạn ở ngoài, nhìn tòa kia cao vút trong mây thông thiên phòng, trong lòng càng là thấp thỏm bất an. Dưới màn đêm tùng lâm cũng đã biến thành hung thú đáng sợ giống như vậy, ánh mắt rơi vào cái kia từng khối trên tảng đá, cách hồn trận pháp nàng đã học trộm cái đại khái. Dù sao cũng rảnh rỗi, liền ở trong lòng ký ức trận pháp phương vị. Đột nhiên, ánh mắt của nàng ngưng lại, trận pháp rìa ngoài một đám lùm cây, có một cái rắn hổ mang đống dương bay lên. Chương 9, ảo thuật thất hồn. Thích Trường Trinh xử lý mấy cái người vượn thi thể, đem trên đỉnh ngọn núi cửa động che chắn đến chặt chẽ, tới ghép cây cỏ che giấu, không nhìn ra chút nào đầu mối mới yên lòng. Người vượn trong miệng quái vật không biết là lai lịch gì, bọn họ muốn tìm sơn động cũng không biết có phải là hang núi này, ngọn núi này cũng không an toàn, thường thường có người vượn đến chúng quanh đây săn bắn, nếu như là ý định muốn tìm một cái khác lối ra, mở miệng tuy rằng bí mật, cũng không nhất định chính là không có sơ hở nào, nhất định phải tìm rõ những quái vật kia là cái gì lai lịch mới được. Biết người biết ta mới sẽ không khắp nơi bị động, Thích Trường Trinh làm ra quyết định, đem sơn động một cái khác lối ra, mở miệng ra vào dấu vết xóa đi, nhắc nhở hổ con chỉ ở chân núi khu vực hoạt động, liền hướng Lạc Thạch bộ lạc chạy đi. Chạy tới Lạc Thạch bộ lạc thời điểm, trời đã đen kịt lại, bộ lạc chu vi nhen lửa từng bó đống lửa, rất xa liền nhìn thấy sân luyện võ vị trí trung tâm đài cao. Thích Trường Trinh cảnh giác lên, tiêm hành tiếp cận, đến ở gần, hắn suýt nữa kinh ngạc thốt lên tiếng, nội tâm càng là vô cùng kích động. Người vượn trong miệng quái vật dĩ nhiên là người, bên dưới đài cao mới ngồi người tốt như kiếp trước gặp đạo sĩ, tia sáng không đủ, Thích Trường Trinh nhìn ra không rõ ràng lắm. Sau khi xuống lại, rốt cục nhìn thấy người, Thích Trường Trinh hết sức kích động, bước nhanh hướng về sân luyện võ tiếp cận. Khi hắn nhìn thấy ba cái đạo sĩ đem mấy cái người vượn đầu lâu ném lên mặt đất thì dừng bước. Sống lại thế giới này, hắn đến hiện tại còn không tìm được manh mối, cũng không biết thế giới này có thế nào nguy hiểm. Những này đạo sĩ trang phục người, đối với người vượn hung tàn, hắn nhìn cao hứng, thế nhưng nghĩ đến kiếp trước những kia hung tàn tên vô lại, hắn không bình tĩnh, ai biết sự xuất hiện của hắn sẽ tạo thành hậu quả gì. Hơn nữa những này đạo sĩ đang tìm kiếm sơn động, nói không chắc muốn tìm chính là hắn phát hiện thần bí sơn động. Nghĩ tới đây, Thích Trường Trinh trở nên cẩn thận lên, muốn thăm dò những này đạo sĩ lai lịch mới quyết định. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận, tiềm hành đến một đám lùm cây ẩn nấp thân hình. Thiếu nữ từ đài cao nhảy xuống, hắn suýt nữa kinh ngạc thốt lên tiếng, đài cao có cao 5 mét, bình yên vô sự nhảy xuống đã để hắn khó có thể tin, khi hắn nhìn thấy thiếu nữ nhảy lên đài cao thì liền không biết nên làm gì hình dung nội tâm chấn kinh rồi, cho tới một cái rắn hổ mang bơi tới bên cạnh hắn đều không có phát hiện. Chờ đến hắn từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cái kia rắn hổ mang đã đối với hắn mở ra miệng lớn. Vội vàng bên dưới, Thích Trường Trinh chỉ kịp nhắm hai mắt lại. Bắn nhanh mà tới nọc độc phun ở hai mắt của hắn thượng, hắn không dám mở mắt, dựa theo ký ức góc độ, một phát bắt được rắn hổ mang bảy tấc, hướng về phía sau ném ra. Cấp tốc từ bên người ra thú trong túi lấy ra hai viên quả dại, để ép chất lỏng thành tẩy hai mắt. Chờ đến hắn mở mắt ra thời gian, liền nhìn thấy một đôi màu đỏ dày thêu xuất hiện ở trước mắt. Hắn nhớ tới thượng trung học trọ ở trường hồi đó, liền nghe quá màu đỏ dày thêu quỷ cố sự, trong giây lát nhìn thấy một đôi quỷ cố sự bên trong mới phải xuất hiện màu đỏ dày thêu, Binh Vương cũng sẽ dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến. Theo bản năng nhảy lên bay ngược về đằng sau, khoảng cách kéo dài mới nhìn rõ là vừa nãy cô gái kia. Người đáng sợ sẽ hủ chết người, tiểu cô nương, lần sau xuất hiện thời điểm có thể hay không có chút động tĩnh. Thiếu nữ cười hì hì nhìn hắn nói, ngươi cái này tiểu bất điểm còn gọi ta tiểu cô nương, ngươi mới 14 tuổi đi. Thích Trường Trinh sững sờ, sống lại đến thế giới này, vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc khác phái, chưa qua suy nghĩ cứ dựa theo kiếp trước tuổi tác xưng hô thiếu nữ trước mắt. Tình ngộ lại sau khi, liền cảm thấy kỳ quái, thiếu nữ biết hắn tuổi tác, tất nhiên là thông qua người vượn biết được. Kỳ quái địa phương chính là chỗ này, đang yên đang lành hỏi thăm mình làm cái gì đây. Thích Trường Trinh nội tâm nghi hoặc, trên mặt không chút nào hiện ra, hàm lốc cười nói, làm sao ngươi biết? Thiếu nữ có vẻ rất đắc ý, cười càng thêm vui tươi, nói, ta không chỉ có biết ngươi 14 tuổi, ta còn biết ngươi gọi Trường Mao, ngươi nắp căn phòng lớn bị một người tên là Thạch Đầu người vượn cướp đi, ngươi liền ở tại một trong nhà gỗ nhỏ, có đúng hay không? Thích Trường Trinh biểu hiện càng thêm hàm lốc, nội tâm nhưng là cực kỳ cảnh giác. Hắn ở người vượn bên trong không có một chút nào tồn tại cảm, thiếu nữ trước mắt nhưng có thể biết hắn tuổi tác, tên, còn biết hắn ở tại nhà gỗ nhỏ, loại hiện tượng này tuyệt đối không bình thường. Ngươi là thần tiên tỷ tỷ sao? Thiếu nữ cười duyên liên tục, nói, ta không phải thần tiên tỷ tỷ, ta là tiểu Hà tỷ tỷ, tiểu đệ đệ, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi thấy thần tiên tỷ tỷ. Ta không muốn, nghe nói thần tiên tỷ tỷ sẽ ăn thịt người, ta muốn đi tìm mụ mụ. Thích Trường Trinh khóc sướt mướt xoay người liền chạy, phát huy đầy đủ người tiểu cái ải ưu thế, đem giả ngu tiến hành tới cùng. Ai biết không chạy vài bước, liền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, thiếu nữ kia cầm lấy cánh tay của hắn, nhấc lên hắn đến không chút nào lao lực, sau đó hắn liền trải nghiệm đến lục địa phi hành vui vẻ. Đã đến rồi thì nên ở lại, trốn là trốn không thoát, chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, thấy chiêu sách chiêu. Bị sách bay lên đài cao, màu đỏ sa mạn nhấc lên thời điểm, hắn liền nhìn thấy một yểu địa huyền chuyển bóng lưng, chỉ là cái này ăn mặc cổ đại trắng như tuyết quần áo bóng lưng, ở trong mắt hắn xem ra nhưng là có vẻ đặc biệt cô tịch. Hắn chợt phát hiện cái này bóng lưng cực kỳ nhìn quen mắt, giống như đã từng quen biết, đợi được cô gái mặc áo trắng xoay người lại thời gian, Thích Trường Trinh triệt để dại ra. Hắn không thể nào tưởng tượng được, trước mắt xuất hiện nữ nhân là ở kiếp trước màn huỳnh quang bên trong gặp minh tinh, không chỉ có như vậy, hắn còn từng ở năm 2012 Bắc Kinh tổ chức thế vận hội khai mạc thức trong lúc, tùy tùng đại đội trưởng tuần phòng thế vận hội chẳng thì, cái này nữ minh tinh từ bảo mẫu trên xe xuống, nhóm lớn phóng viên, khán giả chen chúc mà tới, hiện trường hỗn loạn tương bừng. Hắn cùng vài tên chiến hữu từ khi xem qua chương kỷ bên trong bản, thân điêu hiệp nữ, sau khi đều trở thành cái này không dính khói bụi trần gian tiểu long nữ fans, trong đó có một vị đầy đầu hồ gián chiến hữu, còn ồn ào muốn đi gây sự với Doan Chí Bình. Có thể tưởng tượng được, khi hắn cùng mấy vị chiến hữu tận mắt nhìn thấy đóng vai tiểu long nữ Lưu Dược Phỉ là cỡ nào kích động, nếu không có nhiệm vụ tại người, nói không chắc sẽ tiến lên yêu cầu ký tên, chụp ảnh chung. Nữ nhân này trước mắt cùng trên thực tế Lưu Dược Phỉ tương tự, cùng thân điêu hiệp nữ, diễn mảnh bên trong tiểu long nữ quả thực giống như lúc. Ngươi là Lưu Dược Phỉ? Thích Trường Trinh mang quyển, không nhận rõ hiện thực cùng hư huyễn, ngươi làm sao cũng xuyên qua tới nơi này? Đúng đấy, ta cũng không biết làm sao liền xuyên qua tới nơi này. Ngươi có phải hay không đầu rất ngất? Thích Trường Trinh sững sờ, nghe được Lưu Dược Phỉ âm thanh, nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngất ngất ngây ngây trả lời, đầu thật sự rất ngất, con mắt của ta thấy thế nào không rõ đồ vật. Ngươi quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Ta thật sự rất mệt, rất nhớ nghỉ ngơi. Trả lời ta mấy vấn đề ngươi là có thể nghỉ ngơi. Thích Trường Trinh gật gù. Lưu Dược Phỉ âm thanh trở nên càng ngày càng ôn nhu, ngươi dựng nhà gỗ bị Thạch Đầu cướp đi thật sao? Vâng, hắn cướp đi ta nhà gỗ, ta chỉ có thể ở tại nhà gỗ nhỏ rất nhỏ, không có cái khác người vượn sẽ cướp đi. Ngươi là từ nơi nào hái thánh nguyên quả? Thích Trường Trinh lắc đầu nói, ta không có hái thánh nguyên quả. Lưu Dược Phỉ cau lại hai hàng lông mày, thiếu nữ chỉ về Thích Trường Trinh bên hông ra thu túi, muốn đưa tay vỡ xuống, Lưu Dược Phỉ ngăn lại nàng cử động, ôn nhu hỏi, Thạch Đầu đoạt ngươi nhà gỗ, ngươi không hận hắn sao? Thích Trường Trinh khuôn mặt vặn vẹo lên, nghiến răng nghiến lợi nói, hận. Đương nhiên hận. Ta một đao đao đâm vào trên người hắn, một mũi tên tiễn xạ ở trên người hắn, thời điểm hắn chết lại như là một con nhím. Ha ha ha. Ta còn đem cái khác người vượn đưa hết cho giết, đào cái hố to, đem bọn họ toàn chôn ở trong hầm, bọn họ cũng lại bắt nạt không tới ta. Từ nhỏ bọn họ đã nghĩ ăn ta. Thích Trường Trinh không ngừng nghỉ kể ra, Lưu Dược Phỉ lông mày giãn ra, ôn nhu nói, ngươi không cần lại nói, ta biết ngươi rất đáng thương, ngươi có gặp hình người đồ án sao? Có a. Những bức vẽ kia rất kỳ quái, tổng cộng có 9 bức đồ, lại như là du giả như thế. Lưu Dược Phỉ kích động lên, đánh gây Thích Trường Trinh kể ra, ngựa khí trở nên gấp gáp, ngươi nhìn thấy đồ án ở nơi nào? Thích Trường Trinh chuyện đương nhiên nói, ở trong sơn động a. Trong sơn động còn có một viên kỳ quái cây ăn quả, mọc ra đủ mọi màu sắc trái cây, có trái cây ăn như cháy như thế, có trái cây. Thiếu nữ la thất thanh, là thánh nguyên quả. Lưu Dược Phỉ gật gật đầu, ánh mắt trở nên lăng lệ, sơn động ở nơi nào? Ở một tòa trong ngọn núi. Sơn ở nơi nào? Lạc Thạch bộ lạc Tây Bắc bộ, đại thể phạm vi vượt kinh độ đông 113-40 đến 113-41, vĩ độ bắc 39-32 đến 39-33, nam bắc to lớn nhất khoảng cách trước 1 km, đồ vật to lớn nhất khoảng cách trước 1-2 km. Thiếu nữ đầu góc mơ hồ nhìn phía Lưu Dược Phỉ. Lưu Dược Phỉ cũng là không nghe rõ, hai tay khoa tay quái dị thủ thế, hướng về Thích Trưởng Trinh Mi tâm chỉ tay, tuyên bố chỉ lệnh, ngủ. Báo cho Vương lão, ngày mai giờ mạo xuất phát. Chương 10, anh Tuấn thúc thúc. Trời lờ mờ sáng, đoàn người cất bước ở trong rừng rậm, Thích Trưởng Trinh khuôn mặt dại ra, từ xa che mặt Lưu Dược Phỉ cùng được kêu là Tiểu Hà Nha Hoàn, hai bên trái phải đi theo ở Thích Trưởng Trinh bên cạnh, phía sau cách đó không xa theo chính là vị kia lao đạo cùng ác đạo nhân ba người. Sư tôn, vẫn là thánh nữ lợi hại, tiểu phát huy pháp thuật liền đem tiểu quỷ này sửa trị đến ngoan ngoãn. Ác đạo nhân kính nể nhìn thánh nữ bóng lưng, chập chờn yêu kiểu bóng lưng hắn cũng không dám có chút khinh nhẫn tâm ý, thậm chí muốn cũng không dám suy nghĩ. Hừ, ngươi biết cái gì? Thánh nữ không chỉ có là ngàn năm không gặp trời sinh nguyên thể, càng là vạn năm khó gặp thuần âm mị hoặc chi thể, giả lấy thời gian, mê hoặc thuật đại thành, tu nguyên giới không người có thể địch. Sư tôn, trời sinh nguyên thể ta nghe nói qua, thế nhưng thuần âm mị hoặc chi thể chưa từng nghe thấy, đây là cái gì thể chất? Thuần âm mị hoặc chi thể chính là. Lão đạo đống nhiên một cái tát vô vào ác đạo nhân trên đầu, không nên hỏi đừng hỏi. Ác đạo nhân bị đánh đầu cũng không dám hé răng. Rõ ràng là hắn sư tôn chính mình chủ động nói tới nhưng không cho hắn hỏi rõ, trong lòng phỉ báng không ngớt. Đoàn người đi qua Tùng Lâm không lâu, ba tên nam tử mặc áo xanh sau đó xuất hiện. Trước tiên một người mặt như ngọc, vóc người thon dài kiên cường, anh khí mười phần, trong tay một cái bách quạt giấy thỉnh thoảng vỗ mấy lần, tăng thêm một phần nho nhã. Bên tay trái là một vị tráng kiện đại hán, thân cao hơn 2 mét, đơn bạc trường sam không che giấu được cả người nô lên bắp thịt, hát diện bệ ịp e e, nhìn đến sinh ra sợ hãi. Bên tay phải là một vị lớn tuổi lão đạo, hai mắt như chỉ mừng, sắc mặt tâm trầm, cất bước, càng là không nghe được chút nào tiếng bước chân. Hiển nhiên nắm giữ một thân không kém tu vi. Liền nghe hắn nói khẽ với trung gian tay cầm quạt giấy nam tử nói, "Thánh tử, bọn họ rút đi lạc thạch bộ lạc, tất là có phát hiện, đêm qua xuất hiện đứa nhỏ phải làm chính là biết được tin tức người, sao không để lão đạo ra tay, đoạt đứa nhỏ lại đây, chúng ta tự mình tìm kiếm." Lão đạo trong miệng thánh tử mặt lộ vẻ mỉm cười, một bộ lòng mang chí lớn dáng rất nói, "Không đổi, Thiên Hỏa Nguyên Môn thánh nữ tuy rằng chiếm tiên cơ, nhưng ta có hai vị nguyên lão giúp đỡ, có gì phải sợ, chúng ta mà trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đến lúc đó mong rằng hai vị nguyên lão lưu lại Thiên Hỏa Nguyên Môn thánh nữ một mạng, bắt được liền có thể." Tráng kiện đại hán thấp giọng cười nói, "Thánh tử nâng đỡ, ta hai người chắc chắn toàn lực ứng phó." Lão đạo cũng là thấp giọng cười nói, "Nếu là ta Thái thượng nguyên môn thánh tử có thể cùng Thiên Hỏa nguyên môn thánh nữ kết thành song tu đạo lữ, cho là tu nguyên giới một đoạn giai thoại." Thánh tử mỉm cười, trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam, trong tay bách quạt giấy cũng là càng lắc càng nhanh. Đi ở phía trước thánh nữ một nhóm, cũng không biết phía sau tiềm tàng nguy cơ. Thích Trường Trinh mang theo các nàng trải qua nước muối ven hồ thời gian, cái kia vại nước thô độc giác lục mãng bỗng nhiên từ trong hồ lộ ra thân thể, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú thánh nữ. "Không được, đây là giao mãng hung thú." Hung thú có thể cảm ứng được thánh nữ nguyên thể, bọn ngươi bảo vệ thánh nữ giúp đi, lao đạo chặn lại này điều ra mãng. Đang khi nói chuyện, cái kia vại nước thô giao mãng đống nhiên hướng về thánh nữ phóng đi, lao đạo bay người lên trước. Phất tay, một mặt thâm hậu tấm khiên ngăn cản ở giao mãng trước người, giao mãng va đầu vào trên khiên mới, càng là va sai lệch tấm khiên, tiếp tục hướng về thánh nữ phóng đi. Lao đạo la thất thanh, thánh nữ mau lui, giao mãng không phải hung thú, chính là tu luyện mấy ngàn năm yêu thú. Một cái đen như mực trường kiếm xuất hiện ở lão đạo trong tay, trong lòng nguyên châu ánh sáng tỏa ra, lượng lớn nguyên lực đưa vào trường kiếm, đen như mực trường kiếm tức thì hỏa diễm bốc lên. Lão đạo một chiêu kiếm hướng về giao mãng đâm tới. Nguyên môn thánh nữ tự có kiêu ngạo chỗ, nàng vẫn chưa lùi lại, đẩy ra Thích Trường Trinh, biến hóa ra một thanh toàn thân trắng như tuyết trường kiếm. Trong lòng nguyên châu ánh sáng bắn ra bốn phía, trường kiếm trong tay bốc lên hỏa diễm tuy không sánh được lão đạo thanh thế, uy lực nhưng cũng không thể coi thường. Hai người liên thủ cộng đồng đối chiến giao mãng, hai thanh trường kiếm hỏa diễm bắn ra bốn phía, giao mãng mãng trên người nhất thời xuất hiện mấy đạo vết máu, phun máu tươi trong nháy mắt liền bị thân kiếm phóng thích nhiệt độ cao hỏa khí. Nha hoàn Tiểu Hà cũng là lấy ra trường kiếm ở tay, thế nhưng cảnh giới của nàng thấp kém, đối mặt tu luyện mấy ngàn năm yêu thú, nàng căn bản không xen tay vào được. Chỉ có thể đứng ở một bên làm gốc. Ác đạo nhân cùng khác hai vị đạo sĩ cũng đang chăm chú song phương giao chiến, cũng không có người chú ý tới Thích Trường Trinh. Thánh nữ trước đem hắn đẩy ra, hắn còn ở vào bị ảo thuật khống chế quá trình, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể lảo đảo, một dao ngã xuống đất, đầu vừa vặn đánh vào một gốc cây cổ thụ thượng, máu tươi chảy đầy mặt đều là, cũng bởi vì này va chạm, để hắn tỉnh táo lại. Nhìn thấy quen thuộc bóng lưng cùng tên kia lao đạo đối chiến độc giác lục mãng, lúc trước ký ức trống rỗng. Hắn tuy rằng không biết tại sao mình sẽ tới nơi này, thế nhưng nhìn thấy Lưu Dược Phỉ tình cảnh đó, hắn vẫn rõ ràng nhớ tới. Chính là bởi vì nhớ tới tình cảnh này, hắn mới suy đoán là bị vị kia tướng mạo giống quá Lưu Dược Phỉ nữ nhân sái thủ đoạn, mới sẽ không hiểu ra sao xuất hiện ở đây. Đến giờ khắc này, hắn tự sẽ không cho là cái kia sái người đàn bà của hắn sẽ là kiếp trước gặp nữ minh tinh. Nước muối hồ chính là đi tới cái kia động phủ tất kinh con đường, gia thú túi cũng ở cô gái kia trong tay cầm lấy. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy, hắn ở mất đi ký ức trong khoảng thời gian này, đã từng hướng về bọn họ giảng giải quá sơn động sự tình, chỉ là hắn không biết tiết lộ bao nhiêu, thế nhưng hắn có thể xác định một điểm, chính là nhóm người này đều là hắn mang theo đi tới sơn động. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, hắn cũng không cố thượng trước mắt trận này quỷ dị chiến đấu, lặng lẽ trốn vào Tùng Lâm. Hắn rời đi cũng không làm kinh động bất luận người nào. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới chính là, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, theo hắn đến đây cũng không chỉ có này một nhóm người. Ngay ở hắn vui mừng thoát ly đối phương khống chế thời gian, có một sắc mặt âm trầm lão đạo, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, chim ưng giống như ánh mắt nhìn kỹ hắn, để hắn khắp cả người phát lạnh. Không muốn lập tức chết, liền yên tĩnh đi theo ta. Thích Trường Trinh không có làm ra bất kỳ phản kháng, đàng hoàng theo lão đạo rời đi. Hắn không phải là không có nghĩ tới phản kháng, thế nhưng, lão đạo móng gà giống như ngón tay cầm lấy đầu của hắn, cái kia từng cây ngón tay lại như là kim thép như thế, bất cứ lúc nào đều có thể xen vào xương sọ của hắn. Bị lão đạo như vồ con gà con nắm ở trong tay, Thích Trường Trinh bỗng nhiên cảm thấy bi ai. Sống lại trước hắn là hoa hạ quân nhân kiêu ngạo, sau khi sống lại hắn vì sinh tồn kéo dài hơi tàn, có kỳ ngộ, thực lực tiến nhanh, rốt cục đem ức hiếp hắn 14 năm thạch đầu ca chờ người vượn bắn giết. Vô số lần chờ đợi có thể gặp phải người của thế giới này loại, thế nhưng chân chính gặp phải thời điểm, liền một tiểu nha đầu đều có thể tùy ý xách hắn nhảy lên cao 5 mét đài. Sẽ phun lửa trường kiếm, kim thép giống như ngón tay, bao quát hiện tại bị lao đạo như chảo con gà con giống như nắm ở trong tay, hắn hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Loại này vận mệnh điều khiển ở người khác trong tay cảm giác, để hắn cực kỳ khó chịu. Kiếp trước hắn có thể từ một người bình thường trưởng thành lên thành một đời binh vương, trở thành hoa hạ quân nhân kiêu ngạo. Đời này, bất luận thân ở chính là ra sao thế giới, hắn đều muốn tỉnh lại lên. Hắn tin tưởng chỉ cần có thể sống tiếp, liền muốn để cái thế giới xa lạ này ở dưới chân của hắn run rẩy, hắn muốn trở thành thế giới này binh vương. Nội tâm hỏa diễm cháy hừng hực, tỳ tạng nơi tổn trữ khí lưu cũng chịu đến tâm trí ảnh hưởng, trở nên sinh động lên, từng luồng khí lưu tự tỳ tạng bốc lên, khuyết tán quanh thân. Trong cơ thể biến hóa hắn không biết, nhưng hắn bỗng nhiên sản sinh một loại cảm giác, lão đạo sĩ này cũng không nhất định thì không giết chết được. Thạch đao chẳng biết đi đâu, thế nhưng quấn vào trên đùi phi đao vẫn còn, hắn tay rủ xuống tới phi đao bên, chỉ cần rút ra phi đao bắn vào lão đạo yết hầu, hắn cũng không tin bắn không chết hắn. Phi đao ở tay, lão đạo vẫn chưa phát hiện, vẫn như cũ cầm lấy hắn nhảy lên ở trong rừng rậm. Lão đạo mỗi một lần đặt chân mặt đất, thân thể của hắn đều sẽ trầm xuống phía dưới, mỗi một lần nhảy lên, thân thể của hắn sẽ tùy theo hướng lên trên bắn lên. Thân thể huyền không phát lực khó khăn, chỉ có mượn lão đạo nhảy lên quán tính, mới có đầy đủ sức mạnh đem phi đao bắn vào lão đạo yết hầu. Lão đạo một cước tầng tầng đạp ở mặt đất, bụi bặm tung bay, theo thân thể hướng lên trên bắn lên, Thích Trường Trinh ra tay rồi, nhưng chỉ là tay không vứt ra, hắn phi đao rơi vào bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông trong tay. Ở người đàn ông này xuất hiện sau khi, lão đạo cũng dừng bước. Nam nhân rất anh tuấn, mặt như ngọc, dài đến khá giống Thích Trường Trinh tiếp trước màn hình quang thượng gặp cảng đại minh tinh Ngô Viêm Tổ, thân cao tiếp cận 1m9, cười đến cũng rất nam nhân. "Tiểu huynh đệ, cái này có thể giết không chết người." Anh tuấn nam nhân đem trúc chất phi đao ở trong tay xoa một cái, phi đao đã biến thành mảnh vỡ, hắn vỗ tay một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh dài khoảng một thước đoạn đao, hắn rút ra đoạn đao mỉm cười nói, "Dùng cái này mới có thể giết người." Lão đạo đem Thích Trường Trinh ném tới mặt đất, cười mắng, "Ngại con còn muốn giết ta?" Một cái khác tráng kiện đại hán một cước đạp ở Thích Trường Trinh ngực, suýt nữa đem hắn giẫm xóa khí, đại hán hung tợn nói, "Thằng nhóc muốn chết." Cổ ra ra vậy thì làm thịt ngươi. Quên đi, hắn vẫn là tiểu hải tử, cổ nguyên lão liền buông tha hắn đi. Anh tuấn nam nhân đỡ lên Thích Trường Trinh, lộ ra nụ cười có thể làm cho những kia thiếu phụ lấy thân báo đáp. Tiểu huynh đệ, ta hai vị đại ca là thô người, bọn họ là ở đầu ngươi chơi, ta xem ngươi yêu thích đao nhỏ, cây đao này đưa cho ngươi. Thích Trường Trinh trong lòng xem thường, với hắn chơi những này quá hạn động tác võ thuật, thật coi hắn là được không hiểu chuyện tiểu hải tử. Trên mặt nhưng là giả ra một bộ cảm ơn đái đức dáng vẻ, không chút khách khí tiếp nhận đoạn đao, bán manh nói, anh tuấn thúc thúc là người tốt, ta đói. Anh Tuấn thúc thúc không biết từ nơi nào biến ra bánh ngọt, lập tức đưa đến Thích Trường Trinh trong tay, ăn bánh ngọt, trong miệng còn cứ gọi khát nước, sau đó một hồ lô rượu liền xuất hiện ở trước mặt hắn, anh Tuấn thúc thúc còn náy biểu thị chỉ có tiểu, không có thủy cho hắn giải khát. Chương 11, lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Uống một hớp rượu cắn một cái bánh ngọt, Thích Trường Trinh hạnh phúc nước mắt đều sắp rơi xuống. 14 năm à, dòng dã 14 năm không có uống đến tiểu, tiếc nuối duy nhất chính là tiểu số ghi không cao, không có nhị hoa đầu uống hăng hái. Thúc thúc, ngươi cũng là như những kia bắt ta người xấu như thế, muốn tìm hang núi kia sao? Thích Trường Trinh rất tự giác, không cần nhắc nhở liền chủ động hỏi dò. Thúc thúc không phải là người xấu, những người xấu kia muốn ngươi dẫn bọn họ đi sơn động, trong sơn động thì có bọn họ muốn đồ vật, thúc thúc cùng ngươi đi đem đồ vật lấy, không cho những người xấu kia có được hay không? Tốt, tốt. Thích Trường Trinh nâng cốc hồ lô treo ở trên eo, bà bối này cũng không thể trả lại hắn, bộ lạc có quy tắc, tìm tới đồ vật muốn chia cho ta phân nửa. Thúc thúc làm sao sẽ phải đồ vật của ngươi đây? Anh Tuấn thúc thúc xoa xoa Thích Trường Trinh đầu, thân thiết nói rằng, trong sơn động đồ vật đều là ngươi, thúc thúc cái gì cũng không muốn. Thúc thúc thực sự là người tốt. Thích Trường Trinh đầy mặt tặc cười, lại như trộm kê tiểu tặc giống như vậy, trong lòng nhưng đang mắng, thảo. Thật hắn mẹ dối trá, ngươi là cái gì cũng không muốn, chỉ cần ta mệnh. Cười ngây ngô mang theo ba người hướng đông vừa đi đi, hắn nhớ tới cái hướng kia có một con một tầng lầu cao như vậy là rừng. Nha hoàng Tiểu Hà sắp tức đến bể phổi rồi, thánh nữ cùng vương lão liên thủ đem dao mãng giết lùi, mới vừa thở một hơi, quay đầu lại đã không thấy tăm hơi Thích Trường Trinh, thánh nữ tuy rằng không có trách cứ nàng, thế nhưng nàng tự trách à, một nhóc con tử đều xem không được, không phải có vẻ nàng quá mức vô năng sao? Một đường theo ác đạo nhân, sắc mặt đều là âm u. Ác đạo nhân tu vi không cao, nhưng có thể bị tuyển chọn tiến vào phệ tiên cấm địa, duy nhất nguyên nhân là hắn khiếu giác so với cậu còn muốn mẹ cảm, chỉ cần hắn nhớ kỹ một người khí tức, bất luận khoảng cách bao xa, hắn đều có thể tìm tới người này. Có người xa lạ xuất hiện. Ác đạo nhân ở Thích Trường Trinh bị lao đạo bắt đi địa phương ngừng lại, là cái cường giả, không có để lại vết chân. Bất kể hắn là cái gì cường giả, tiếp tục tìm. Nha hoàng Tiểu Hà dưới tình thế cấp bách dục, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thánh nữ, coi là thật có cái khác nguyên môn cường giả xuất hiện, bọn họ lỗ trường mau đi, lần này nguy rồi. Giấu đầu giấu đuôi, giết chính là. Thánh nữ ngữ khí hờ hững nói. Đoàn người theo ác đạo nhân đi rồi hồi lâu, lần thứ hai dừng bước lại. Không được. Lại xuất hiện mặt khác hai cường giả. Bọn họ hướng đông một bên đi tới. Thích Trường Trinh rất xui xẻo, cũng không thể nói hắn là xui xẻo, nếu mang theo ba người hướng đông mà đến, liền làm được rồi gặp phải to lớn lợn rừng chuẩn bị. Chỉ là, hắn không nghĩ tới ba người kia có vẻ như tên rất lợi hại, nhìn thấy con này to lớn lợn rừng quay đầu liền chạy, lưu lại hắn một vị thành niên đứa nhỏ một mình đối mặt. Thánh tử chân tâm không muốn chạy, thế nhưng hai vị nguyên lão vừa thấy được đầu kia to lớn lợn rừng, không nói hai lời liền lôi kéo hắn bay ngược. Hai vị nguyên lão cũng là tất cả bất đắc dĩ làm ra quyết định, nếu như ở bên ngoài gặp phải con này kim cương liệp, coi như là nhìn thấy cái kia hai cái nằm dậy đặt vòng tuổi thạc trường răng nanh, bọn họ cũng có can đảm đấu một trận. Thế nhưng ở Phệ Tiên cấm địa, bọn họ cũng không đủ nguyên lực chi phối, trong lòng nguyên châu tuy rằng có thể cung cấp nguyên lực, ngoại vật dù sao cũng là ngoại vật, còn lâu mới có được tự thân nguyên lực chi phối thông thuận, thực lực phát huy không đủ 4 phần 10. Có thể ở con này sống quá mấy ngàn năm kim cương liệp yêu thú tiến công giới kiên trì chốc lát công phu, coi như là vượt xa người thường phát huy. Húng chi bọn họ vâng mệnh thái thượng nguyên môn chi chủ, để bảo vệ thánh tử an toàn dẫn đầu muốn sứ mệnh, nếu như thánh tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ cũng đừng nghĩ mạng sống. Cho nên mới phải ở nhìn thấy kim cương liệp yêu thú ngay lập tức, không để ý đi ở phía trước thích trường trinh, lập tức mang theo thánh tử thoát đi. Quá không có lòng công đức, một điểm kính giả yêu trẻ mỹ đức đều không có. Thích trường trinh nội tâm phỉ báng. Hắn lúc này cảm giác thật giống như là tay không đối mặt một chiếc xe bọc thép như thế, to lớn lợn rừng hai cái thạc trường răng nanh lại như là vê đút 85 thước 12. 7mm súng máy cao xạ nòng súng, thô độn răng nanh đỉnh đối diện hắn, điều này làm cho hắn ứng đối ra sao, tuy rằng hắn mới vừa được một cái đoàn đao. Chạy là chạy không thoát, chết cũng muốn chết đến như người đàn ông, thích trường trinh liền đoàn đao cũng lười nổ ra, manh quán mấy cái tiểu, chỉ vào to lớn lợn rừng mắng to, ra chết điều hướng thượng, đồ con lợn, ngươi mẹ kiếp không ăn thịt, cho ngươi ra ra lưu lại toàn thời. Mặt đất rung động lên, to lớn lợn rừng quay về thích trường trinh đón đầu đánh tới. Trong bụi rậm thoăn ra một tổ heo rừng nhỏ, cũng vui chơi hướng về hắn vọt tới. Ta thảo, trả lại hắn nương chính là một con lợn cái. Chết để không đường sống, thích trường trinh thẳng thắn không nhìn tới nó, giơ hổ lô rượu manh quán, to lớn lợn rừng gần trong gang tấc, mắt thấy răng nanh liền muốn cắm vào hắn ngực, thích trường trinh căm tức ông trời. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng người màu tím đột nhiên xuất hiện, chợt lóe lên, to lớn lợn rừng răng nanh thượng mang theo một bộ tử xa. Lại như chết chìm người bỗng nhiên nhìn thấy một cứu sinh quyển, thích trường trinh hai tay ôm đến gắt gao, hai chân cũng quấn đi tới. Hoa mai nước mũi, gò má hai bên càng là hai đám mềm mại quả cầu thịt, co giãn 10 phần. Bàn tay tiếp xúc phía sau lưng càng là trắng mịn dị thường, sau đó, hắn vô liêm sỉ cứng rồi. Thích Trường Trinh cũng là vạn phần khâm phục mình, vừa trở về từ coi chết, sau một khắc, liền có thể lên phản ứng. Kiếp trước kiếp này gộp lại hơn 40 năm, ngoại trừ bắt lấy nữ phạm nhân tiếp xúc qua nữ nhân ở ngoài, này vẫn là hắn cùng nữ nhân lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Chính hưng phấn, liền bị lôi cái cổ ninh lên, sau đó liền bị ném tới trên đất. Thằng nhóc con, cả gan làm loạn, dám ôm thánh nữ, ta đánh chết ngươi. Ác đạo nhân hai mắt đỏ chót, tức giận mắng Thích Trường Trinh, quật hắn lại như là sinh tử đại địch như thế. Bị đánh đã quen thuộc từ lâu, đạo sĩ quyền cước vẫn không có người vượn quyền cước chủng, thích trường trinh mị mị ôm đầu, quyền thân thể, nháy mắt một cái không nháy mắt nhỏ ngó sắc mặt thường hồng nữ nhân, lần thứ nhất bị đánh cho như thế cam tâm tình nguyện. Ác đạo nhân, đừng đánh, đánh chết hai mang chúng ta tìm sơn động đi. Nha hoàng tiểu hà cũng là hận đến nghiến răng, thế nhưng thánh nữ liều chết cứu ra thích trường trinh, bị đánh hỏng rồi không có cách nào đối với thánh nữ bàn giao. Cũng là khắc chế không được lửa giận, một cái tắt đánh ở thích trường trinh cái mông thượng, trách mắng, đừng giả bộ chết, mau đứng lên tìm sơn động đi, nếu như còn dám chạy, xem ta không đem ngươi cái mông mở ra hoa. Tiểu hà tỷ tỷ, không phải ta nghĩ chạy à? Là một lao đạo sĩ hướng về ta với tay, ta cũng không biết làm sao liền mơ mơ màng màng theo hắn đi rồi. Thích Trường Trinh đầy mặt ủy khuất nói. Thằng nhóc con nói hưu nói vượng, lao đạo lúc nào hướng về ngươi với tay. Vị kia mục như chỉ mừng, sắc mặt âm trầm lao đạo sĩ từ trong rừng đi ra, quay về thánh nữ thi lễ một cái, thái thượng nguyên môn trưởng xuân tử gặp thiên hỏa nguyên môn thánh nữ. Chính là hắn, chính là cái này lao đạo sĩ hướng về ta với tay, hắn còn không thừa nhận. Thích Trường Trinh trốn đến nha hoàn tiểu hà phía sau, kinh hoàng nhượng nàng, tiểu hà tỷ tỷ cứu ta, hắn nhất định là đến giết ta. Nha hoàn tiểu hà đẩy ra hắn, trợn mắt nhìn. Trường Xuân Tử lao đạo tức giận mắng, thằng nhóc còn dám nói hưu nói vượng, lao đạo một cái tát đập chết ngươi. Nguyên lão không thể không lễ. Tay giao quạt giấy thái thượng nguyên môn thánh tử phong độ phiên phiên bước bước chân thư thả, phía sau theo vị kia hắc diện bệ ịp e chẳng hán. Thánh tử mặt mày hớn hở nói, cửu mộ thánh nữ mỹ danh, hôm nay gặp mặt, tu nguyên giới nghe đồn khó cùng bậc nhất. Thánh nữ chỉ vì có ở trên trời, khi nào giáng lâm ở nhân gian, có thể ở cấm địa ngẫu nhiên gặp chính là thiên duyên, thương mỗi này dường có lễ. Gừng chín lê, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người là ta tìm tới, hiện tại cũng ở trong tay ta, ngươi nếu như muốn động thủ. Ta tiếp theo chính là ca ngợi ngôn ngữ, thánh nữ đã nghe chán, dù chưa từng thấy tận mắt thái thượng nguyên môn thánh tử, nhưng cũng nghe nói qua liên quan với hắn đường viền hoa nghe đồn. Tráng kiện đại hán nàng từng thấy, là thái thượng nguyên môn nguyên lão cổ kỳ, từ cổ kỳ đối với hắn thái độ cung kính bên trong, liền có thể kết luận khen tặng nàng nam tử chính là thái thượng nguyên môn thánh tử gừng chín lê. Từ y muội muội nói giỡn, ngươi vừa ý người ta lại sao ra tay tranh cướp, phệ tiên cấm địa nguy cơ trùng trùng, khương mộ cam tâm tình nguyện trở thành hộ hoa sứ giả, chờ từ y muội muội tìm được tiên thuật, cung khương mộ nhìn qua liền có thể. Thánh nữ cân nhắc hơn thiện, trầm mặc không nói. Thái thượng nguyên môn lão đạo sĩ Trường Xuân Tử nhìn ác đạo nhân sư tôn, cười lạnh nói: "Vương lão thực, năm đó một trận chiến để ngươi chạy trốn tính mạng, ngươi đúng là tìm cái thật chỗ dựa, sống được thật dễ chịu a." Lão đạo Vương lão thực mặt lộ vẻ xem thường, lạnh lùng nói: "Ngươi còn không phải như thế, gia nhập Thái thượng nguyên môn, nghe nói hoàn thành nguyên môn nguyên lão. Ngươi còn có mặt mũi nói, năm đó trận chiến đó nếu không có ngươi lấy nhiều khí, ta cần phải chạy sao? Nếu lần thứ hai gặp phải, việc nơi này, ngươi và ta tái chiến một hồi, nhìn như thế chút năm qua đi, ngươi cái này mũi châu lão đạo có hay không tiến bộ? Ta Trường Xuân Tử sẽ sợ ngươi Vương lão thực, ít nói nhảm." Có đảm hiện tại liền chiến một hồi, ngươi cái đạo sĩ thúi phóng ngựa lại đây. Tới thì tới, ngươi cái mũi trâu lao đạo lại đây chịu chết, ta muốn chặt bỏ đầu của ngươi cho ăn. Đạo sĩ thúi miệng vẫn là như vậy xú, ai chết ai sống so qua mới biết, ta chính ngựa tay, đạo sĩ thúi lại đây chịu chết. Hai cái lao đạo sĩ mang chiến, ai cũng không có coi là thật độc thủ, Thích Trường Trinh nghe được đần độn vô vị. Song phương có động thủ hay không, đối với hắn mà nói không có khác nhau lớn bao nhiêu, chỉ ở với cuối cùng sẽ rơi xuống phương nào trong tay, lại nghĩ muốn chạy trốn chạy đã là không thể. Cái này giống quá Lưu Dược Phỉ thánh nữ tuy rằng sai quá hắn, nhưng cũng ở thời khắc nguy cơ cứu hắn một mạng, huống chi còn có quá tiếp xúc gia thịt, cái kia Cố Hoa Mai trả về nhiều ở hắn trong núi, có thể lựa chọn, hắn tự nhiên là thiên hướng rơi vào thánh nữ một phương trong tay. Thánh nữ châm trước chốc lát, làm ra quyết định, tiên thuật cùng chung, cái khác quy ta hết thảy. Thánh tử gừng chín lê lắc lắc đầu, cười nói, nếu là chỉ có một kiện bảo vật quy ngươi, hai cái bảo vật, ngươi và ta các lấy một cái, đương nhiên là Tử Y muội muội trước tiên tuyển, ba cái bảo vật trở lên, ngươi trước tiên lấy một cái, còn lại chia đều. Thánh nữ gật gật đầu, nhìn về phía Thích Trường Trinh nói, ngươi tới, ta có lời nói với ngươi. Thích Trường Trinh nhìn thánh nữ hai mắt, nghĩ đến không hiểu ra sao mang theo các nàng đi tới sơn động, định là cái này thánh nữ có tương tự kiếp trước thuật thôi miên thủ đoạn. Trong sơn động những kia như du giả thể vị đồ án hắn không để ý, chín bức đồ hắn đều nhớ tới vững vàng, những kia quả dại hắn cũng không phải rất lưu ý, nếu có thể mạng sống cho bọn hắn cũng không thường không thể. Thế nhưng tấm kia cổ điện trường cung, đó mới là hắn tối không nỡ đồ vật, liền bởi vì tấm này trường cung tồn tại, hắn tuyệt đối sẽ không mang theo này hai nhóm người đi sơn động. Thánh nữ triệu hoán, hắn không cách nào từ chối, hắn phải nghĩ biện pháp duy trì tỉnh táo. Kiếp trước tiếp thu quá đau đớn kích thích huấn luyện, cần tự mình thôi miên, lòng như cho nguội, mới có thể chịu đựng được dùng thuốc sau khi phóng to mấy lần thống khổ. Chống lại thôi miên huấn luyện vừa vặn ngược lại, cần điều động tâm tình của nội tâm, duy trì mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm cảm xúc mãnh liệt dâng trào trạng thái, mới sẽ không bị thôi miên, đồng thời còn có thể tạo được mê hoặc đối phương tác dụng. Ngăn ngắn vài bước đường, Thích Trường Trinh đi rất chậm, ai biết hắn mới vừa điều động lên tâm tình, lão đạo trưởng Xuân Tử đã bắt cánh tay của hắn. Sau một khắc, một cái khác lão đạo Vương lão thực đã bắt hắn một con khác cánh tay, hai con cánh tay truyền đến đau nhức, để hắn điều chỉnh tốt tâm thái trong nháy mắt buôn hội. Chương 12, Quốc tế ca. Nguyên lão không thể như này vô lễ, không nên để cho thánh nữ hiểu lầm mới tốt. Trường Xuân Tử buông ra Thích Trường Trinh cánh tay, Khương Cửu Lê tiếp tục mỉm cười nói, thánh nữ không lấy làm phiền lòng, Nguyên lão tính tình ngay thẳng, hắn cho rằng nếu đã có quyết định, cũng không cần phải ở lén lút nói cái gì, đương nhiên, cái này cũng là Cửu Lê ý nghĩ, hy vọng thánh nữ có thể lý giải. Ngươi chắc chắn hắn có thể mang chúng ta đi tìm sơn động. Thánh nữ ngữ khí lãnh đạm, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi sẽ gặp phải yêu thú kim cương liệp cũng là bởi vì hắn nguyên nhân. Ngươi cái thằng nhóc con dám trêu chọc lão đạo hoạt luôn ngươi. Trường Xuân Tử một cước đem Thích Trường Trinh gạt ngã ở địa tức giận mắng. Vương lão thực che ở Trường Xuân Tử trước người, cười lạnh nói, tận xính miệng lưỡi khả năng, ngươi cái mũi trâu lột hắn, ai mang chúng ta đi tìm sơn động. Khương Cửu lên nụ cười trở nên cứng ngắc, hắn vẫn đúng là không có cách nào để Thích Trường Trinh ngoan ngoãn nghe lời, bất đắc dĩ nói, đã như vậy, vậy làm phiền Tử Y muội muội. Nha hoàn Tiểu Hà Ninh Thích Trường Trinh đi tới thánh nữ trước mặt, thánh nữ cũng không có nhìn hắn, đối với Khương Cửu Lê nói, ta thi pháp cần không gian, lui về phía sau 10 trượng. Vương lão, cũng xin ngươi mang theo bọn họ lùi về sau 10 trượng. Nha hoàn Tiểu Hà hơi nghi hoặc một chút, đang chờ lui về phía sau, thánh nữ nhưng dùng ánh mắt ra hiệu nàng lưu lại, nội tâm càng là nghi hoặc. Thích Trường Trinh đang uống quá quả dại sau khi, khứu giác vượt xa người thường, tới gần thánh nữ trước người, mơ hồ nghe thấy được một luồng mùi máu tanh. Nhìn lén đánh ra thánh nữ, càng ở nàng dưới chân bụi cỏ phát hiện một bãi nhỏ huyết dịch, nếu không có gần ngay trước mắt, căn bản phát hiện không tới. Thánh nữ trong tay đột nhiên xuất hiện bốn cái lụa đỏ đoạn, Thích Trường Trinh đã không cảm thấy kinh ngạc. Càng ngày càng nhiều tơ lụa xuất hiện ở thánh nữ trong tay, sau đó chính là hoa cả mắt lụa đỏ bay lượn. Chờ đến thánh nữ trong tay tơ lụa hết mức tung, Thích Trường Trinh phát hiện mình đã đặt mình trong ở một cái đóng kín lụa đỏ bên trong không gian, bịt kín hai mắt của hắn. Nha hoàn Tiểu Hà đem Thích Trường Trinh hai mắt bịt kín, lại nghe thấy thánh nữ nói, xoay người lại, quay đầu lại ta liền giết ngươi. Thích Trường Trinh sững sờ xoay người, thanh âm huyên náo truyền vào trong tai, sau đó liền nghe thấy nha hoàn kinh ngạc thốt lên, mới vừa rồi bị kim cương liệp va tổn thương, nhanh hơn dược, ngạc nhiên làm chi? Thích Trường Trinh trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nữ nhân này lại là ở cứu hắn trong quá trình bị thương, tuy nói là đang lợi dụng hắn, không cần thiết đối với nàng cảm ơn đái đức, nhưng dù sao cũng là vì hắn bị thương, trong lòng đông nhiên có chút xoắn xuýt lại. Có phải là liền mang theo nàng đi sơn động đây? Nàng nếu như vậy muốn lấy được những kia du già đồ án, thẳng thắn dẫn hắn đi là được, cũng nên là báo đáp nàng ân cứu mạng, thế nhưng tấm kia trường cung làm sao bây giờ? Chính xoắn xuýt, liền bị một cước đạp nằm trên mặt đất, mưa rơi nắm đấm rơi vào trên người hắn. Tiểu Hà đừng nghịch, cùng một đứa bé chí cái gì khí? Nếu không là cái này tiểu xấu phôi, thánh nữ làm sao sẽ bị thương? Vết thương sẽ lưu lại vết tích. Nha hoàn Tiểu Hà cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lại nặng nề đạp Thích Trường Trinh một cước. Bao lớn vết thương a? Cho tôi phát lớn như vậy hòa sao? Thích Trường Trinh nói thầm trong lòng, ôm đầu tay lén lút xốc lên mang mắt tơ lụa, ta cái. Và mắt chính là hậu vệ nơi một đạo hẹp dài miệng vết thương, máu thịt be bét còn đang bốc lên máu tươi. Nha hoàn Tiểu Hà phu thượng thuốc bột căn bản không ngừng được. Thế nhưng Thích Trường Trinh ánh mắt chỉ ở vết thương vị trí dừng lại không. Không một giây, liền lưu luyến ở trắng non eo lưng nơi. Thánh nữ càng là bỏ đi áo, hơn nữa chính đang thoát quần dài, trên mặt còn có tử sa che chắn, càng tăng thêm một vẻ thần bí mê hoặc. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Thích Trường Trinh trong lòng độc thầm, ánh mắt lại là sắp trừng ra viền mắt đến. Thánh nữ cởi bị máu tươi thẩm thấu quần dài, xoay người lại đưa cho nha hoàn một cái cột eo băng nói, trước tiên băng bó lên, chuyện lại xử lý. Cái kia, ta ra thú trong túi màu xanh quả dại đảo nát phu ở vết thương có thể cầm máu. Thích Trường Trinh cổ họng có chút khàn khàn, hơn nữa sẽ không lưu lại vết tích. Làm sao ngươi biết? Thánh nữ âm thanh rất lạnh. Thích Trường Trinh ăn ngay nói thật, ta trên đùi không lông, ở trong rừng rậm bùn ba, hoa thương là thường thường sự, chính là dùng thanh quả tự chất lỏng bôi lên, vết thương rất nhanh sẽ vậy, vết sẹo rơi xuống sau căn bản không thấy được vết tích. Ta là hỏi ngươi làm sao biết vết thương của ta còn đang chảy máu? Thánh nữ âm thanh như một đạo gió lạnh thổi qua Thích Trường Trinh trái tim. Ta nhìn thấy. Ngươi nhìn thấy? Ta không nhìn thấy. Thích Trường Trinh đầu đầy hãn, ta là nói ta vừa nãy nhìn thấy ngươi dưới chân huyết. Thật sự cầm máu, tiểu xấu phôi không có nói láo. Nha hoàn Tiểu Hà cho Thích Trường Trinh giải vây, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác có một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ hắn. Chỉ chốc lát sau, nha hoàn Tiểu Hà cho Thích Trường Trinh mở ra mang mắt tơ lụa, trách mắng, tiểu tử thúi, ta vừa không có đánh ngươi mặt, đem máu mũi lau khô ráo. Thích Trường Trinh có chút chật vật, xóa đi máu mũi, túi đầu đi tới thánh nữ trước mặt, không dám nhìn tới hai mắt của nàng. Hắn ngược lại không là quá mức lo lắng thánh nữ pháp thuật, thực sự là nhìn thấy không nên xem chảy máu mũi trột dạ cực kỳ. Ngẩng đầu lên, thánh nữ âm thanh lạnh lẽo thấu xương. Tính mạng du quan, Thích Trường Trinh thu hồi không nên có tâm tình, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đã hiện lên nụ cười thật thà. Cái nụ cười này trợ giúp hắn vượt qua vô số lần nguy cơ, thế nhưng lần này lại bị nhìn thấu. Đừng giả bộ ngốc, ta biết ngươi là một người thông minh, ngươi hiểu lắm đến che giấu mình, thế nhưng đôi này, chuyện này đối với ta vô dụng. Ta có thể trở thành là thiên hỏa nguyên môn thánh nữ, không phải là bởi vì ta có cỡ nào xuất chúng, ta tu hành thiên phú tuyệt hảo, đây chỉ là trở thành thánh nữ điều kiện tiên quyết, hơn 10 vị bị tuyển thánh nữ tu hành thiên phú đều là tuyệt hảo hạng người, ta có thể từ bên trong bộc lộ tài năng, là bởi vì ta nắm giữ một đôi có thể nhìn thấu lòng người hai mắt. Thánh nữ ánh mắt hòa hoãn đi, nói tiếp, cho nên ta nói với ngươi những câu nói này, là không hy vọng ngươi lại lừa dối ta, ta có thể tha thứ ngươi đối với ta mạo phạm, cũng có thể hứa hẹn sau đó thả ngươi đi, ngươi nghe rõ ràng lời của ta nói sao? Thích Trường Trinh gật gù, bị nhìn thấu mặt nạ, sẽ không có cần phải lại tiếp tục giả ngây giả dại. Thánh nữ ánh mắt nhu hòa đi, Thích Trường Trinh âm thầm cảnh giác. Lạc Thạch bộ lạc Tây Bắc bộ, đại thể phạm vi vượt kinh độ đông 113-40 đến 113-41, vĩ độ bắc 39-32 đến 39-33, nam bắc to lớn nhất khoảng cách trước 1 km, đồ vật to lớn nhất khoảng cách trước 1-2 km. Thánh nữ một chữ không rơi thuật lại Thích Trường Trinh đã từng nói phương vị, ngươi có thể nói cho ta đây là ý gì sao? Thích Trường Trinh đối với mình rơi vào ảo thuật bên trong đã nói không có một chút nào ấn tượng, hắn cũng chưa quá mức kinh ngạc, đây là hắn kiếp trước ở bộ đội đã thành thói quen, vận dụng kinh độ và vĩ độ đo tiêu vật phương thức, mỉm cười nói, đây là ta ở bộ lạc kẻ nhạt thời điểm, làm một chút đặc biệt địa điểm thiết trí đánh dấu, cái phương pháp này chính là Lưu Dược Phỉ nói cho ta, nàng cùng dung mạo ngươi rất giống. Lúc trước ta gặp phải nàng thời điểm, nàng là từ một con sông lớn trung du lên mở, cái kia sông lớn ngay ở các ngươi muốn tìm sơn động phụ cận, hang núi kia cũng là nàng mang ta đi. Sau đó nàng liền biến mất rồi, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Người rất thông minh, cũng rất kỳ quái. Thánh nữ cũng muốn hỏi đều bị Thích Trường Trinh chủ động nói ra, mặc dù có chút đặc biệt từ ngữ nàng cũng không nghe rõ, liền bởi vì như vậy, trái lại gia tăng rồi Thích Trường Trinh lời nói độ tin cậy. Trên mặt của nàng lộ ra mỉm cười, âm thanh trở nên ôn nhu lên, ngươi vừa nãy nhìn lén thân thể của ta. Thích Trường Trinh điều động tâm tình suýt nữa mất khống chế, thề thốt phủ nhận, ta che lại hai mắt. Thánh nữ nụ cười trở nên mê hoặc, âm thanh càng ngày càng ôn nhu, ngươi đang nói dối, ngươi dám nhìn con mắt của ta lặp lại một lần sao? Thích Trường Trinh ngang nhiên không sợ, nhìn con mắt của nàng nói, ta che lại hai mắt, ta tin tưởng ngươi. Thánh nữ hai tay ở khoa tay không giống thủ thế, trở về từ coi chết lại đã trùng đánh, ngươi hiện tại nhất định cảm giác rất mệt, thân thể của ngươi sẽ càng ngày càng nặng. Thích Trường Trinh ánh mắt trở nên mê ly, trong lòng cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt, sục sôi hát vang. Lên, ăn đói mặc rét nô lệ. Lên, toàn thế giới bị khổ người. Đầy ngập nhiệt huyết đã sôi trào, nên vì chân lý mà đấu tranh. Cựu thế giới đánh tơi bời hoa lá. Thánh nữ ngón tay điểm ở Thích Trường Trinh chỗ mi tâm, quát lên, từ giờ trở đi, ta chính là ngươi duy nhất chủ nhân. Chỉ thị của ta ngươi nhất định phải tuần hoàn, nghe lệnh. Thích Trường Trinh mở mịt gật gù, trong lòng giọng hát bỗng nhiên một trận, lập tức cảm xúc mãnh liệt phục nhiên. Bọn đây tớ lên, lên. Không cần nói chúng ta không còn gì cả. Chúng ta muốn làm thiên hạ chủ nhân. Đây là cuối cùng đấu tranh. Đoàn kết lên đến ngày mai. Một thủ quốc tế ca để Thích Trường Trinh lòng mang khuấy động, không hề bị đến ảo thuật ảnh hưởng. Xông lên trước, mang theo hai nhóm người nhanh chân về phía trước, hắn cất bước phương hướng là hướng tây bắc, một chút sai lệch liền cùng ngọn núi kia càng cách càng xa. Xa xa truyền đến sóng nước đánh ra bờ sông âm thanh, thánh nữ sắc mặt nghiêm nghị, đột nhiên quát bảo ngưng lại, đứng lại. Thích Trường Trinh đứng thẳng bất động, hai mắt mở mịt nhìn thánh nữ, không nói một lời. Ngươi nói cái kia hạ chính là con sông này? Phải. Thánh nữ mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, đột nhiên tới gần Thích Trường Trinh, ở hắn bên tai nói nhỏ, ngươi xem qua thân thể ta. Ngắn gọn một câu thăm dò lại như là sấm nổ ở hắn bên tai vang lên, Thích Trường Trinh tâm như điện chuyển, thánh nữ sẽ đặt câu hỏi liền biểu thị nàng đã đang hoài nghi hắn có hay không trúng rồi đạo thuật, hơn nữa vô cùng có khả năng biết được hắn nhìn trộm sự thực. Trả lời đúng, thánh nữ tất nhiên là sẽ không bỏ qua cho hắn, chắc chắn phải chết, nhưng ít ra sẽ không hiện tại liền giết hắn, trả lời không phải, liền cũng không còn cơ hội chạy trốn, tuyệt đối sẽ bị những người này giết cậu. Phải. Thích Trường Trinh quả đoán trả lời. Thánh nữ răng bạc cắn đến khanh khách vang lên, trong mắt hàn băng có thể đem Thích Trường Trinh khoảnh khắc đông thành băng tảng, thấu xương âm thanh ở hắn bên tai vang lên, tiếp tục tiến lên. Một cái rộng rãi sông lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người, chạy trồm nước sông gầm thét lên hướng đông chạy tới, Thích Trường Trinh liền đứng sông lớn một bên trên vách núi treo leo, đây chính là hắn lựa chọn đường hầm đảm mạng. Hắn đưa tay chỉ về cách đó không xa một ngọn núi, cứng ngắt nói, chủ nhân, nơi này. Ánh mắt của mọi người đều nhìn phía ngọn núi kia, cấp bách, Thích Trường Trinh quyết định thật nhanh, thả người nhảy xuống vách núi. Thánh nữ trước hết phản ứng lại, tơ lụa trong nháy mắt bắn ra, bao phủ Thích Trường Trinh, vương vàng quấn quanh ở cái hông của hắn. Thích Trường Trinh không chút do dự nào, giơ tay chém xuống, một đao chặt đứt tơ lụa, như một viên thạch đầu giống như rơi vào trong nước. Kiên quyết tư thái kinh ngạc đến ngây người mọi người, phản ứng lại nha hoàn Tiểu Hà cấp thiết hô, ác đạo nhân, nhanh, đi bắt hắn. Ác đạo nhân nhìn mãnh liệt nước sông trong lòng bỡ ngỡ, nha hoàn Tiểu Hà hắn không dám đắc tội, huống hồ thánh nữ ở bên, hắn cắn răng làm dáng nhảy lên. Đây là thiên hạ. Ngăn ngắn bốn chữ xuất từ thánh nữ chi khẩu, ác đạo nhân chân mềm nhũn, liên tục lăn lộn rời xa thiên hạ. Không có ai chuyện cười hắn, bao quát hai vị lao đạo sĩ đều là không kìm lòng được lui về phía sau. Trong truyền thuyết thiên hà, chính là 10 triệu năm trước cái kia chàng hủy thiên diệt địa chiến tranh, phá hủy tiên giới thiên hà rơi vào nhân gian mà thành, cũng không ai biết thiên hà đầu nguồn ở nơi nào. Tiên giới bảo vệ thiên hà long thần, vân mệnh trời giáng lâm nhân gian, bảo vệ rơi vào nhân gian thiên hà, bất kể là người là thú, bất luận tu vi cảnh giới cao thấp, mạo phạm thiên hà chắc chắn phải chết. Chương 13, tiểu làng trại. Chạy trồm thiên hà dòng nước trong khoảnh khắc liền đem Thích Trường Trinh lao ra mấy dặm, kiếp trước bơi qua môn học, hắn là trong đó người tài ba, thế nhưng ở này điều chạy trồm rít gào sông lớn bên trong còn chưa đáng kể. Đem hết toàn lực nổi lên mặt nước, hai bên bờ sông nhanh chóng lùi về sau, Thích Trường Trinh phát hiện hắn lựa chọn đảo mạng con đường cũng không sáng suốt. Cực kỳ dòng nước chảy xiết nếu là đổi thành xe con tốc độ, có thể đạt tới mỗi giờ bách km trở lên, hắn chỉ có thể cầu khẩn trong nước không cần có ngoan thạch tồn tại. Sông lớn bên trong xác thực không có ngoan thạch tồn tại, lại ngoan cố không thay đổi ngoan thạch cũng sẽ bị rít gào dòng nước nuốt chửng, thế nhưng trong nước có quái thú. Chốc lát công phu, Thích Trường Trinh cũng cảm giác được trong nước có sinh vật mấy lần va chạm thân thể của hắn, hắn căn bản không chỗ tránh né, chỉ có thể nhắm mắt hờ hững. 5 phút đồng hồ, hắn chỉ kiên trì 5 phút đồng hồ đã sức cùng lực kiệt, phía trước mặt nước đông nhiên bắt đầu lan lộn, hiện lên một mãng loại sinh vật thân thể, không biết thân thể của nó có bao nhiêu thô, chỉ có thể nhìn thấy tắc nghẽn ở Thích Trường Trinh phiêu lưu phía trước một đoạn mãng khu. Mãng khu mặt ngoài bao trùm màu xanh đen vậy, mỗi một khối vậy đều có quân dụng chậu rửa mặt lớn như vậy, dưới ánh mặt trời lập lòe thanh huy. Sức cùng lực kiệt Thích Trường Trinh triệt để không nói gì, hắn liền dãy rủa ý nghĩ đều không dấy lên được đến, trơ mắt nhìn mãng loại thân thể càng ngày càng gần, nhưng không nghĩ ra bất luận biện pháp gì, không có một chút nào quay về chỗ chống liền đụng đầu. Mãng khu cứng rắn như sắt, Thích Trường Trinh đánh vào mặt trên giường như trứng gà chạm đầu, một ngụm máu tươi phun ra, xương cũng không biết đứt đoạn mất mấy cây, trực tiếp hôn mê đi. Không biết quá khứ bao lâu, hắn bỗng nhiên tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện chính mình lại không chết, hơn nữa là đang ở không trung, cái kia sông lớn ngay ở dưới chân, tiếp theo hắn liền rơi trong nước. Chỉ chốc lát sau, hắn bị trong nước truyền đến một nguồn sức mạnh cao cao vút lên, ở trên mặt nước bay đi rất xa, lần thứ hai rơi xuống trong nước. Trong đầu hắn bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước hải đồn chơi cầu hình ảnh, trong lòng mắng to trong nước quái thú coi hắn là thành cầu chơi, đồng thời cũng vui mừng chính mình còn sống sót. Lại một lần nữa bị đại lực đỉnh ra mặt nước, rất xa bay ra, ngay ở hắn muốn rơi vào trong nước một khắc đó, bỗng nhiên có một con mọc ra cánh to lớn quái ngư bay ra mặt nước, một cái đem hắn nuốt vào trong bụng. Thiên hà có rất nhiều điều nhánh sông, đại đa số nhánh sông vẫn duy trì thiên hà dòng nước sôi trào mãnh liệt tư thái, cũng có nhánh sông sẽ chảy vào ngoài sông, thâm nhập hồ nước, trở nên yên tĩnh an lành. Thanh Châu thành lịch sử lâu đời, kiến thành đến nay đã có ngàn năm, năm xưa chống đỡ yêu thú xâm lấn tường thành bây giờ đã hiện ra loang lộ tang thương. Thanh Châu thành phía đông nam trăm dặm xa có một không lớn trấn nhỏ tên Thanh Nhu trấn phía đông nam hơn 20 dặm địa có một yên tĩnh tiểu làng trại vô danh, chỉ có mười mấy gia đình, dựa vào đánh ngư mà sống. Hoa. Sai thúc, bong bóng cá từ bên trong còn có một con người tay, trên tay chảo đao đem bong bóng cá cho đâm thủng. Không trách này điều quái ngư sẽ chính mình xông lên bờ, hóa ra là bị đâm phá bong bóng cá. Hồ lớn bên cạnh, một già một trẻ chính đang tách rời một con to lớn quái ngư, tráng kiện thiếu niên tay cầm đại cứ cứ mở bụng cá, phát hiện một con cầm đoạn đao tay, thiếu niên lại dùng đại cứ cứ mở ngư chẳng, là Thất Thanh. Hoa. Sai thúc, là một người dã, ngư ruột bên trong có một người. Nhị chứng, không thể dùng cứ tử, muốn dùng kéo, nếu như người còn sống sót, liền bị ngươi cứ chết rồi. Bị quái ngư nuốt vào trong bụng khẳng định chết rồi. Nhị chứng nói thầm dùng kéo tiễn mở ra ngư tràng, một 14, 15 tuổi thiếu niên lăn xuống mặt đất, trong tay còn cầm lấy thanh đoạn đao đó. Nhị chứng muốn đem đao lấy xuống, nhưng là bài không ra ngón tay của thiếu niên, cộc lốc nói, hắn tóm đến rất căng, ta muốn cây đao này tử, xài thuốc giúp ta. Ngốc nhị chứng, đừng động đao, cứu người trước quan trọng. Đơn sơ một chỗ nhà lá bên trong, bị từ quái ngư trong bụng giải cứu ra thiếu niên, trước ngực phía sau lưng đều có một khối tấm ván gỗ, dùng thảo thang buộc chặt, tứ chi cùng cổ cũng đều dùng tấm ván gỗ cố định. Sai thuốc chính đang cửa ngao chế thảo dược, nhị chứng ngồi ở một bên thưởng thức trôi này đoàn đao. Thảo, ngươi không phải hải đồn, ta mẹ kiếp cũng không phải bóng cao su. Nhà lá bên trong truyền đến thiếu niên tiếng mắng, nhị chứng cùng sai thuốc đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là mỗi lần thiếu niên nói nói mơ đều sẽ để nhị chứng hỏi buổi sáng, sai thuốc rất phiền, hắn cũng nghe không lớn rõ ràng thiếu niên nói chính là cái gì, giải thích lên rất phí đầu óc. Liên thấy nhị chứng gãi gãi đầu, lại bắt đầu hỏi, sai thuốc, hải đồn là món đồ gì? Sai thuốc lại tính tình giải thích, chúng ta trong thôn cái kia mảnh hồ nước chính là từ một con sông lớn bên trong chảy vào đến, nghe trên trấn người nói, cái kia sông lớn thủy chính là chạy tới một người tên là biển rộng địa phương, hải đồn hẳn là biển rộng một loại ngư đi. Ồ, nhị chứng như hiểu mà không hiểu, cái kia bóng cao su là cái gì cầu? Bóng cao su, gia thú làm thành cầu đi. Sai thuốc hơi không kiên nhẫn, ta ở ngao dược, ngươi tự cái đi chơi, chờ hắn tỉnh rồi ngươi hỏi lại hắn. Nhà lá lại truyền tới tiếng nói chuyện, chết khát lao tử. Nhị chứng lại gãi đầu, sai thuốc một cái tát đánh vào cái mông của hắn thượng, máng, này còn nghe không hiểu, hắn khát. Nhị chứng bưng một chén nước vừa đi vừa nói thầm, ta lại không phải đầu đất, chính là muốn hỏi một chút có muốn hay không cho hắn nước uống. Bị sai thuốc trói đến như cái một ngại y thiếu niên, chính là cựu tử nhất sinh Thích Trường Trinh, hắn bị quái ngư nuốt vào trong bụng sau khi, quanh thân đều bị ngư chàng ràng buộc quá chặt chẽ, tay trái của hắn cũng bị đè ép ở trên eo. Trên eo cắm vào chuôi này đoạn đao vẫn như cũ bị thảo thằng vững vàng thắt ở bên hông, bàn tay của hắn vừa vặn bị đè ép ở chuôi đao nơi, gian nan rút ra đoạn đao, dùng hết toàn lực đâm ra, chết tử tế bất tử liền đem quái ngư bong bóng cá đâm thủng. Quái ngư không có cách nào trên dưới di động, hung hăng tán loạn, cuối cùng một con vọt tới trên bờ, mắc cạn mà chết. Thích Trường Trinh cũng bởi vậy bị nhị chứng cứu lại, chỉ là đang bị thiên hà bên trong quái thú đùa bỡn trong quá trình, quanh thân xương cốt hầu như tận nứt. Nếu không có hơn 3 tháng khổ tu du giả, gan bên trong chứa đựng khí lưu ở hắn từng sợi bị thương thời gian, tự mình vận chuyển quanh thân, hắn từ lâu không chịu nổi quái thú giàn vật mà chết. Thích Trường Trinh tỉnh lại thời điểm, liền nhìn thấy một ăn mặc vải thô y cao to nam nhân bóng lưng, muốn ngồi đứng dậy mới phát hiện không cách nào nhúc đích, trên người bị trói đến như cái một mại y tự. Theo thói quen quan sát hoàn cảnh chung quanh, đơn sơ nhà gỗ như là một gian phòng chứa tủi, cũng phán đoán không xuất thân ở nơi nào. Không biết có phải là lại xuyên qua rồi. Lần trước bị đồ cổ tay mảnh đạn nổ chết, thật bất ức, điển hình lật thuyền trong mương, lần này càng thảm hại hơn, bị ngư cho nuốt, mạng của lão tử làm sao như thế khổ a. Chết đều không chết được, lão thiên khốn kiếp phòng trừng là muốn đùa chơi chết ta. Một cương tráng thiếu niên bưng chén thuốc đi vào, Thích Trường Trinh nhìn hắn ăn mặc phán đoán ra là vừa nãy đi ra ngoài bóng lưng kia, trên mặt còn mang theo tính trẻ con, phòng trừng cũng là 16, 17 tuổi. "Chào ngươi." Thích Trường Trinh lễ phép hỏi thăm một chút, "Xin hỏi nơi này là nơi nào?" "Ngươi tỉnh rồi." Thiếu niên lộ ra nụ cười thật thà. Thích Trường Trinh nhìn nét cười của hắn nhìn rất quen mắt, có vẻ như hắn chính là thường thường như thế lừa dối người vượng. Thiếu niên hàm hậu nhưng không có làm bộ thành phần, cười ngây ngô nói, "Nơi này là làng trại." "Làng trại?" Thích Trường Trinh sáng mắt lên. "Nơi này có người thiếu niên ăn mặc vải thô quần áo, trên y phục còn có mấy cái miếng vá, lại như là kiếp trước sinh sống ở Hoa Miễn biên cảnh hẻo lánh sơn thôn tiểu tử. Đặc biệt thiếu niên tóc còn tiến đến ngắn ngắn, tuy rằng tùm la tùm lum như cái cây tổ, chí ít không giống cái kia hai cái lao đạo sĩ trang phục, cũng không có cái kia giả vờ giả vị thánh tử đầu kia áo choàng tóc dài. Thích Trường Trinh kích động, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò, làng trại là ở địa cầu sao? Nhị chứng sửng sốt, bóng cao su hắn biết là dùng da thú làm thành cầu, thế nhưng địa cầu hắn không hiểu. Địa cầu là cái gì? Là như bóng cao su như thế sao? Ngươi biết bóng cao su? Thích Trường Trinh kinh ngạc thốt lên, vậy ngươi xem gặp bóng rổ, cầu lông, bóng bàn sao? Nhị chứng suy nghĩ một chút, phân tích nói, bóng cao su là dùng da thú làm cầu, bóng rổ đây, không biết, cầu lông liền hẳn là dùng lông chim làm cầu, bóng bàn lại là món đồ gì làm? Thích Trường Trinh chợt phát hiện thiếu niên ở trước mắt có chút nhị, cái kia phó ngốc dạng tuyệt đối không phải giả ra đến. Chương 14, Phật gia. Thiếu niên lang trước tiên đem rượu uống, nhị đản từ nhỏ đã không nhớ được sự, đầu óc cũng không dễ sử dụng lắm, hắn cha mẹ ở hắn vừa ra đời không lâu, đánh ngư thời điểm bị thủy thú cho ăn, ta là nhà hắn hàng xóm, hắn cha mẹ chết rồi, nhị đản hãy cùng ta quá. Sai thúc tiếp nhận nhị đản trong tay thảo dược, vừa cho ăn Thích Trường Trinh uống dược vừa nói, thiếu niên lang vừa mới tỉnh bất nói, nhị đản từ nhỏ cánh tay chân không rắn chắc, khái đụng liền dễ dàng gãy xương, ta chính là như thế cho hắn chữa khỏi. Người thương quá nặng, cũng không biết cái này thổ biện pháp có tác dụng hay không, nếu là có nơi nào không thoải mái, liền nói cho Sai thúc, Sai thúc lại cho ngươi một lần nữa băng bó. Cảm tạ Sai thúc, ta hiện tại liền cảm thấy cả người ngứa, đúng là không có cái khác không thoải mái. Thích Trường Trinh cảm kích nói, Sai thúc, không biết nơi này là nơi nào? Chính là cái tiểu làng trại, chỉ có mười mấy gia đình, đều dựa vào đánh ngư mà sống. Khoảng cách làng trại 20 dặm địa có một thanh lưu trấn, trên trấn nhiều người, chờ ngươi chữa khỏi vết thương, để nhị đản dẫn ngươi đi dạo. Sai thúc vừa nói vừa đi ra ngoài, nhị đản, cửa ngao canh cá, thả ngợi cho thiếu niên lang uống, thúc đi săn con thỏ, cho thiếu niên lang bồi bổ thân thể. Sai thúc nói xong cũng ra ngoài, Thích Trường Trinh mũi có chút cay cay, sau khi xuống lại, chưa từng có cảm thụ quá người khác quan tâm, tố không quen biết Sai thúc ngôn ngữ chất phác, nhưng để lộ ra nồng đậm quan tâm tình, để Thích Trường Trinh cực kỳ cảm động. Bóng rổ là cái gì cậu? Nhị đản còn xoắn xuýt vấn đề này. Thích Trường Trinh tâm tình rất tốt, cũng có chút ước ao nhị đản. Tuy rằng hắn từ nhỏ mất đi cha mẹ, nhưng có thể gặp phải Sai thúc tốt như vậy tâm địa hàng xóm chính là phúc phận của hắn. Bóng rổ ta làm không được, bóng bàn ta cũng sẽ không làm, chờ ta thân thể tốt hơn một chút, làm cái bóng cao su cho ngươi, ta dạy cho ngươi dùng chân đá bóng. Nhị đản rất cao hứng, đi ra ngoài cầm thanh đoạn đao đó đưa cho Thích Trường Trinh nói, cây đao này là ngươi, ăn ngươi quái ngư là bị ngươi giết chết, ngư thịt đều phân cho hàng xóm, ngươi đưa ta bóng cao su, ta liền đem đao trả lại ngươi. Quái ngư. Thích Trường Trinh nghĩ đến ở sông lớn bên trong nuốt hắn con quái ngư kia, mới rõ ràng chính mình cũng không có lần thứ hai xuyên qua. Có điều hắn hiện tại tâm tình rất tốt, cũng không thèm để ý có hay không còn ở thế giới này, mỉm cười nói, ngươi rất yêu thích cây đao này. Yêu thích à? Nhị đản nhìn đoạn đao ánh mắt rất là không muốn, thôn đông đầu vương bản tử có một thanh trường đao, ta đòi hắn, hắn không cho còn đánh ta, Sai thúc nói ta không thể đánh người, ta mới không có cướp hắn trường đao. Nhị đản, ngươi sẽ dùng đao sao? Sẽ à? Sai đều là ta đánh cho, ta khí lực lớn, mấy đao liền có thể chặt bỏ một thân cây đến. Vậy ngươi sẽ dùng cây đao này sao? Nhị đản lắc lắc đầu. Chờ ta chữa khỏi vết thương, ta dạy cho ngươi dùng đao, ngươi nếu như học được ta dạy cho ngươi đao pháp, cái này đoạn đao sẽ đưa cho ngươi. Nhị đản rất vui mừng đi kiếm ăn, Thích Trường Trinh trên mặt cũng xuất hiện sống lại đến nay đệ nhất mặt nụ cười chân thành. Dưỡng thương quá trình, Thích Trường Trinh đã tập mãi thành quen, kiếp trước liền được quá các loại thương, té bị thương, nưu thương, gãy xương chuyện thường xảy ra, vết đao, thương thương cũng không phải là không có trải qua, nổ thương đúng là chỉ có một lần, có điều một lần liền muốn hắn mệnh, chỉ là bị cổ đồng thủ mảnh đạn nổ chết, mỗi hồi nhớ tới đến hắn đều cảm thấy bi phẫn. Thời gian đảo mắt liền quá khứ một tháng, Thích Trường Trinh đã có thể dưới địa cất bước, làm một ít đơn giản khôi phục huấn luyện, dù giả là không thể luyện. Vặn vẹo tư thế sẽ đem còn chưa trường tốt xương nhũ chết, thì tạm chống chân cũng là không có cách nào. Nhị đản đầu óc không dễ xài, thế nhưng học tập trong quân đao thuật vẫn là rất nhanh, nhìn thấy Thích Trường Trinh một quyền một cước diễn luyện quân thể quyền, cũng ở bên theo mô phỏng theo. Thích Trường Trinh thấy hắn học được vẫn đúng là như chuyện như vậy, liền đem quân thể quyền cũng dạy cho hắn, không mấy ngày liền luyện được uy thế hưng hực, này nếu như đặt ở Thích Trường Trinh tiếp trước bộ đội, tuyệt đối là một bộ đội đặc chủng hạt giống tốt. Vi sơn hồ cho ăn ánh mặt trời lóng lánh, từng mảnh bạch phàm thật giống vân nhi phiêu. Là ai lại đang đàn hưởng thổ tỳ bà? Nghe gió xuân truyền đến một mảnh ca dao. Ai này ú ai này y này du, ta đường sắt đội du kích, vì dân vì nước lập xuống công lao lớn này du. Một thủ vi sân hồ, Thích Trường Trinh sướng đến ôn nhu huyền chuyển, từ nhị đản trong miệng sướng ra nhưng là rõ ràng. Thích Trường Trinh cũng không để ý tới hắn, giúp đỡ Sai thúc lên võng. Mặt trời mọc trồng trọt săn bắn, mặt trời lặn đánh ngư sướng khúc nhì, loại này cuộc sống nhàn nhã, để thích Trường Trinh mê luyến. Thân thể một chút tốt lên, hắn nhưng có chút không nỡ rời đi cái này không tên tiểu làng trại. Thượng đến ngạn đến, rất xa liền nhìn thấy mấy cái đại hán chọc đầu cưỡi cao đầu đại mã hướng về bên hồ mà đến, mà sau còn theo mấy cái quân vác. Nhị đàn diện có sắc mặt giận dữ, đoạn đao đã nắm ở trong tay, xài thúc thu rồi hắn đoạn đao giấu ở trên thuyền, vỗ vỗ cánh tay của hắn động viên, chúng ta không trêu chọc nổi. Lao xài đầu, thu hoạch rất tốt ta. Những này ngư thêm vào 90 đồng tiền, coi như là tháng này cống tự tiền. Cầm đầu một người đầu chọc đại hán phất phất tay, mấy cái quân vác liền lên trước trang ngư. Phật ra, ta những này ngư bắt được chấn trên bán, làm sao cũng có thể bán cái 20, 30 đồng tiền, ngươi cho toán 10 văn quá ít điểm chứ. Sai thúc mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng cũng không dám đắc tội bọn họ, Phật ra tạo thuận lợi, toán 20 văn có được hay không. Ít nói nhảm, ngươi này còn nhiều một ngãi con, Phật ra ta xem ở người nông thôn phần thượng, tháng này tịch thu hắn cống tử tiền, ngươi đừng không biết phân biệt, nhanh nhẹn điểm nộp tiền, Phật ra còn muốn chạy tới dưới cái làng. Mãi đến tận mấy cái đại hán chọc đầu diêu võ dương ai rời đi, Thích Trường Trinh trước sau không kêu một tiếng, hắn nhìn ra được này mấy cái đại hán có công phu trong người, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, nô ra cái bụng đã bộc lộ ra bọn họ miệng cọp gan thỏ. Hắn hiện tại tuy rằng không có khỏi hẳn, muốn đối phó này mấy cái đại hán cũng không phải việc khó gì, chỉ là nghe được Sài Thúc gọi bọn họ Phật ra, hắn có chút không tìm được manh mối. Kiếp trước Phật ra danh xưng này, vậy cũng là đức cao vọng trọng Phật môn đại đức mới đam nổi xưng hô. Tuy rằng đại đa số Phật ra đều không bài trừ giả thần giả quỷ, cố làm ra vẻ bí ẩn hiềm nghi, nhưng cũng có một lòng hướng về Phật, chịu đến thế nhân tôn kính chân chính Phật ra tồn tại. Mấy vị này đại hán ăn mặc tơ lụa trường sam, trên đầu tuy rằng nóng dưới ba, nhưng là một bộ xả cao khí dương tư thái, nhìn lại như là cổ đại làm ác liền nhau gia đình, nơi nào có nửa điểm người trong Phật môn dáng vẻ. Sai Thúc, đám người này là lai lịch gì? Sai Thúc hừ lạnh nói, một đám nguyên sĩ chân chó mà thôi, nếu không là lão Sài chỉ muốn yên lặng sinh hoạt, sớm trừng trị bọn họ. Thích Trường Trinh sững sờ, đánh giá Sài Thúc vài lần, không nhìn ra Sài Thúc có khác biệt với cái khác người đánh cá địa phương, hiếu kỳ hỏi dò, Sài Thúc nhưng không nói thêm nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng như là không muốn ở nhị đàn trước mặt nói chuyện nhiều. Ăn cơm xong, trời đã tối lại, Sài Thúc ở trong tiểu viện sinh một đống lửa, ngồi ở một bên xem Thích Trường Trinh chỉ đạo nhị đàn luyện tập quân thể quyền. Thích Trường Trinh cho nhị đàn sửa lại mấy cái không đúng chỗ động tác, đi tới Sài Thúc bên cạnh ngồi xuống. Cái kia mấy cái Phật gia chỉ là không đủ tư cách tiểu con lửa chọc mà thôi, thu thập tiểu nhân, nhỏ bé sẽ rước lấy đại con lửa chọc cũng không phải thu thập không được, bọn họ sau lưng nguyên sĩ không phải ta bây giờ có thể đối phó được. Sai Thúc dường như biết Thích Trường Trinh tâm tư, chưa kịp hắn hỏi dò trước hết mở miệng nói rằng: "Ta lúc còn trẻ không hiểu chuyện, cũng từng gia nhập quá nguyên môn, tu hành chính là thủy hành công pháp, tu vi cũng đạt đến nguyên khí chúng cảnh, cùng ngươi cảnh giới bây giờ gần như." Sai Thúc thở dài, nói tiếp: "Trẻ tuổi nóng tính a. Rời đi nguyên môn sau khi ngay ở tu nguyên giới bên trong lang bạn, gặp phải Phật gia làm ác, ra tay thu thập mấy cái Phật gia. Ai biết, cái kia mấy cái Phật gia là giác viễn tự ngoại môn đệ tử, bị mấy cái nguyên sĩ một đường truy sát, tuy rằng chạy trốn tính mạng, cũng tổn thương thận, cảnh giới rơi xuống, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở nguyên khí sơ cảnh, xem như là phế bỏ." Sai Thúc như là rơi vào hồi ức, không lên tiếng nữa, Thích Trường Trinh nhưng là nghe được rơi vào trong sương mù. Nguyên khí cảnh hắn ở sơn động trên đài đã từng thấy, cũng chỉ là biết đây là một cảnh giới mà thôi. Sống lại trước thế giới, Phật, đạo hai môn là hoàng gia, cũng không biết Sai Thúc trong miệng nguyên sĩ, có phải là chính là tu Phật hòa thượng. Sai Thúc, ta sinh ra ở một cái nguyên thủy tùng lâm bộ lạc, không có cùng ngoại giới tiếp xúc qua, sau đó có mấy cái đạo sĩ xuất hiện ở bộ lạc, muốn ta dẫn bọn họ đi tìm sơn động. Đạo sĩ này có thể phi diêm tẩu bích, trường kiếm trong tay đều sẽ bốc lửa, ta là nhảy đến một con sông lớn bên trong chạy trốn, sau đó liền bị quái ngư cho nuốt, Sai Thúc cùng nhị đảng cứu ta mới có thể kiếm về một cái mạng. Thích Trường Trinh gãi gãi đầu, gượng cười, nói tiếp, ta chưa từng có tiếp xúc qua ngoại giới, nguyên khí cảnh ta ngược lại thật ra biết, cũng chỉ là ở một cái trên đài đá nhìn thấy, ta không nghe do nguyên môn à, nguyên sĩ cái gì? Hóa ra là có chuyện như vậy. Sai Thúc cười cợt, nói rằng, ta ở chữa cho ngươi thương thời điểm, mới biết ngươi là nguyên khí chúng cảnh, còn tưởng rằng ngươi cũng là đạo môn tu sĩ. Nếu ngươi không có cùng ngoại giới tiếp xúc qua, ta liền nói với ngươi nói tu nguyên giới sự tình. Chương 15, tu nguyên giới. Theo Sai Thúc giảng giải, Thích Trường Trinh mới đối với sống lại thế giới này có hiểu rõ. Tu nguyên giới chủ yếu chia làm hai đại hệ, nhất hệ vì là tu sĩ hệ, cũng có thể coi vì là đạo môn. Tu sĩ thông qua hấp thu nguyên khí đất trời vào thể tăng cao tu vi, cảnh giới có thể chia làm nguyên khí cảnh, giữa nguyên cảnh cùng với tụ nguyên cảnh, tụ nguyên cảnh bên trên còn có cảnh giới, Sai Thúc cũng không lớn hiểu rõ. Mặt khác nhất hệ chính là nguyên sĩ hệ, còn có một loại cách gọi, chính là Phật môn. Nguyên sĩ chú trọng luyện thể, thông qua minh tưởng tăng cao tu vi, cảnh giới cùng tu sĩ cảnh giới đối ứng với nhau, có thể chia làm thần khí cảnh, dưỡng thần cảnh cùng với ngưng thần cảnh, Sai Thúc cũng chỉ hiểu rõ nguyên sĩ này ba cái cảnh giới. Phật môn thế lớn, đối ứng với nhau cảnh giới bởi vì rèn thể nguyên nhân còn mạnh hơn đạo môn thượng một ít. Nghe Sai Thúc nói, trước đây thật lâu, đạo môn tu sĩ là tu nguyên giới chỗ thể, Phật môn nguyên sĩ chỉ có thể ẩn cư thâm sơn, sau đó đạo môn liền dần dần suy yếu xuống, cụ thể là nguyên nhân gì dẫn đến đạo môn suy yếu, Sai Thúc cũng không nói lên được. Đi ra thâm sơn Phật môn nguyên sĩ, thực lực càng ngày càng mạnh, từ từ thay thế được tu nguyên giới chúa tể địa vị. Đạo môn tu sĩ tuy rằng không có bị ép vào núi rừng, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại càng lúc cường thịnh Phật môn nguyên sĩ. Bây giờ đệ tử cửa Phật đông đảo, càng có con số khổng lồ tục ra đệ tử khống chế tu nguyên giới to nhỏ thành trấn, mà đạo môn liền chiêu thu đến thích hợp tu đạo đệ tử đều cực kỳ khó khăn. Nếu như chiếu cái này thế tiếp tục phát triển, nói không chắc một số năm sau, đạo môn sẽ bị bức ép bất đắc dĩ lui ra tu nguyên giới trốn vào thâm sơn. Phật đạo hai nhà ân oán mặc kệ các đời, cái nào không gian đều là hóa giải không ra bế tắc. Thích Trường Trinh nội tâm rất nhiều cảm khái. Trường Trinh, ngươi có tính toán gì? Sai Thúc bẹp bẹp đánh thuốc lá rời, ánh mắt nhìn Nhị Đản, nói với Thích Trường Trinh, ngươi là dự định gia nhập đạo môn, vẫn là thay đổi địa vị gia nhập thế đại Phật môn. Thích Trường Trinh suy nghĩ một chút, nói rằng, ta vẫn là có ý định tu đạo. Trong đầu đống nhiên dần hiện ra thánh nữ dáng người, trong lòng nóng lên, lại tự khắp cả người phát lạnh, Sai Thúc, ngươi nghe nói qua Thiên Hỏa Nguyên Môn sao?
Thiên Hỏa Nguyên Môn?
Sai Thúc lắc đầu, ta chỉ nghe đã nói Hỏa Nguyên Môn, chưa từng nghe nói Thiên Hỏa Nguyên Môn.
Hỏa Nguyên Môn là cái môn phái nào?
Thích Trường Trinh chưa từ bỏ ý định truy hỏi.
Chỉ là cái môn phái nhỏ, tu vi cao nhất cũng chính là dưỡng nguyên thượng cảnh, có điều đã không tồn tại, chính là bị đuổi giết ta giác viễn tự nguyên sĩ diệt môn.
Là như vậy à? Thích Trường Trinh có hơi thất vọng, hắn chỉ muốn hỏi thăm Thiên Hỏa Nguyên Môn vị trí, nhìn lén nhân ra thánh nữ thân thể, còn bị thánh nữ phát hiện, hắn dám cam đoan, nếu như gặp phải các nàng, nhất định là sẽ bị truy sát. Sai Thúc biết thánh nữ sao?
Thánh nữ?
Sai Thúc như là lấy làm kinh hãi, sau đó lắc đầu liên tục, than thở, nếu là ở nghe đồn bên trong đạo môn cường thịnh thời kỳ, đứng trên tất cả nguyên môn mới phải xuất hiện danh xưng này, thế nhưng hiện tại đạo môn to nhỏ nguyên môn đều có thánh tử thánh nữ tồn tại, không chuyện gì ngạc nhiên.
Sai Thúc uống một hớp, tâm tình có chút hạ, hắn liếc nhìn Thích Trường Trinh, lại nhìn Nhị Đản nói, Nhị Đản năm nay 16 tuổi, nếu như không nữa để hắn đi ra ngoài lang bạt, nên giống ta cái này chờ chết lao già như thế, cuối đời làm trải.
Trường Trinh, ta vẫn không có giáo Nhị Đản tu luyện, chính là đang do dự là để hắn giống như ta gia nhập đạo môn, vẫn để cho hắn gia nhập Phật môn.
Phật môn thế lớn, gia nhập Phật môn an toàn càng có bảo đảm, thế nhưng những kia Phật gia hành động để ta yếu tăng.
Đạo môn tu sĩ hòa thuận, lẫn nhau cũng có thể lẫn nhau giúp đỡ, thế nhưng đạo môn quy củ cũng nhiều, Nhị Đản đầu óc không dễ sử dụng lắm, cũng không biết có thể hay không bái vào đạo môn tu đạo.
Sai Thúc thở dài, nói tiếp, hiện tại đã đến ghê gớm không làm quyết định thời điểm, nếu như quá 16 tuổi còn chưa có bắt đầu tu luyện, liền mang ý nghĩa cả đời này bình thường, chỉ có thể tổ ở cái này tiểu làng trại.
Nhị Đản đầu óc tuy rằng không dễ xài, nhưng hắn hiếu học, giáp tâm cũng chính, nếu để cho hắn liền như vậy qua xuống, ta lo lắng tương lai hắn sẽ bán ta.
Thích Trường Trinh hỏi, Sai Thúc có hỏi qua chính Nhị Đản ý tứ sao?
Sai Thúc cười khổ nói, ta không có hỏi hắn, coi như hỏi hắn cũng vô dụng, hắn căn bản là không biết nên lựa chọn như thế nào, cuối cùng hay là muốn ta quyết định.
Thích Trường Trinh cười nói, Sai Thúc phải làm hỏi một chút chính hắn ý tứ, bất luận hắn sẽ làm ra cái gì lựa chọn, đều là hắn mệnh.
Thích Trường Trinh ngẩng đầu nhìn ngó thiên, than thở, mỗi người đường đều muốn chính mình đi đi, Sai Thúc ngươi có thể quản được hắn nhất thời, quản không được hắn cả đời a.
Nói không chắc lúc nào, khỏe mạnh một người đã không thấy tăm hơi, cũng khó nói lúc nào, đống nhiên liền bước lên một chưa từng gặp người.
Có thể là từ trên trời rơi xuống, cũng có thể là cái khác thời không xuyên về tới, ai nói rõ được sở đây.
Sai Thúc cũng không biết có thể hay không nghe rõ ràng, mặt mà ủ mày cho, bẹp bẹp lại giật lên, mãi đến tận đánh xong một túi yên mới chắp tay sau lưng hướng về trong phòng đi đến, vừa tẩu biên nói, ngày mai trên trấn có thi đấu, tu sĩ cùng nguyên sĩ tranh tài, để Nhị Đản cùng ngươi đi vòng vòng, đến thời điểm ngươi hỏi một chút quyết định của hắn.
Sai Thúc dừng bước, bóng lưng thật giống lập tức liền dàn mua đi rất nhiều, âm thanh nhưng là trở nên kiên định.
Nếu như Nhị Đản làm ra lựa chọn, liền để hắn đi thôi.
Ngày thứ hai đại sớm, trời lờ mờ sáng, Thích Trường Trinh đúng giờ tỉnh lại, kiếp trước bộ đội đã thành thói quen, sống lại 14 năm vẫn không có thay đổi, 5 giờ rưỡi, đúng giờ mở mắt ra.
Mặc quần áo xuống giường, rửa mặt, nhất thời cảm thấy tinh thần thoải mái, hoạt động lại thân thể, đã không cảm giác được gãy vỡ xương đau đớn. Hắn dựa theo hành thổ công pháp thổ nạp phương thức điều chỉnh hô hấp, thử nghiệm làm ra cái thứ nhất cấp thức thể vị, then chốt còn kẹt vang vọng, còn ở có thể chịu đựng phạm vi. Nhắm mắt thổ nạp, chốc lát, liền cảm thấy quanh người có từng tia khí lưu tràn vào, hắn kiên trì 10 phút, cẳng tay chậm rãi giơ lên duỗi thẳng, tiến vào thân thể khí lưu trong nháy mắt biến nhiều, lần này, hắn kiên trì 3 phút.
Thế nhưng, hắn phát hiện đơn thuần dựa vào hấp thu ngoại giới khí lưu, còn kém rất xa nuốt quả dại sản sinh khí lưu nhiều, tuy rằng thức thứ 2 kiên trì 3 phút, nhưng chỉ ở nội tạng hội tụ một chút khí lưu. Cũng không biết tiểu Bạch thế nào rồi, hiện tại cũng không thể trở về đi tìm nó.
Thích Trường Trinh thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ nói, cố gắng sống sót, chờ ta có học thành tựu sẽ trở lại tìm ngươi.
Hắn cũng không có đồ gì cần thu thập, Sai Thúc cho hắn làm một bộ quần áo liền mặc lên người, hai tay chống chân ra phòng chứa tủi.
Sai Thúc trong phòng dầu hỏa đang còn sáng, hắn có thể tưởng tượng ra Sai Thúc trong lòng cũng là không dễ chịu, nhọc nhằn khổ sở đem Nhị Đản nuôi lớn thành nhân, lần này rời đi nói không chắc liền không trở lại.
Khoảng thời gian này giáo Nhị Đản luyện đao học quyền, hắn có thể cảm giác được ra Nhị Đản đối với đao pháp, quyền pháp yêu quý, thậm chí đạt đến si mê trình độ.
Sai Thúc thả hắn rời đi, để chính hắn tuyển chọn phải đi con đường, bất luận hắn là lựa chọn Phật môn vẫn là đạo môn, đều mang ý nghĩa muốn cùng Sai Thúc chia lìa.
Giang hồ hiểm ác, huống chi là tu nguyên giới, Phật đạo hai môn tranh chấp, tất nhiên là vô cùng máu tanh, còn không biết hắn có thể hay không sống sót trở về.
Không chỉ có là Nhị Đản, đối với chính hắn mà nói cũng là như thế.
Hắn ở cái này bình tĩnh an bình tiểu làng trải sinh hoạt hơn một tháng, nội tâm đối với thiện lương Sai Thúc sản sinh thâm hậu cảm tình.
Nếu là Nhị Đản có thể lựa chọn đạo môn, hắn sẽ chỉ kỹ năng lực lớn nhất che chở hắn, nếu như Nhị Đản lựa chọn chính là Phật môn, hắn liền không biết nên làm gì, chỉ có thể bằng chính hắn đi lang bạt.
Trong phòng dầu hỏa đang tắt, Sai Thúc ninh hai cái bao quần áo đi ra, nhìn thấy Thích Trường Trinh, đưa cho hắn một bao quần áo nói rằng, làm cho ngươi hai thân tắm rửa quần áo, còn có chút lương khô trên đường ăn.
Nhị Đản cũng từ trong phòng đi ra, Sai Thúc đem bao quần áo cho hắn thắt ở sau lưng, cũng không nói lời nào trở về gian nhà.
Ta còn không ăn điểm tâm đây, Sai Thúc đây là làm sao?
Thích Trường Trinh nghiêm mặt, mắng, chỉ có biết ăn thôi ha ha, quỳ xuống, cho Sai Thúc dập đầu.
Nhị Đản đúng là thẳng thắn, bang 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 dập đầu ba cái mới đứng dậy muốn ăn, Thích Trường Trinh cũng là bị hắn ngốc dạng chọc cười, cười mắng, ăn ở trong bao quần áo, tới cửa chờ ta.
Nhị Đản thật vui vẻ đi ra ngoài, Thích Trường Trinh cho Sai Thúc dập đầu lại ba cái, quay về gian nhà nói rằng, Sai Thúc, ta đi rồi, lao ra ngài bảo trọng thân thể.
Nhị Đản tính tình táo bạo, ta không ở bên cạnh hắn sẽ không có người ràng buộc hắn, lo lắng hắn sẽ gây chuyện.
Trong phòng truyền đến Sai Thúc mang theo thanh âm nghẹn nào, Trường Trinh, ngươi tuy rằng tuổi so với hắn tiểu, nhưng ngươi đầu óc tốt xứ, nhị đản cũng có thể nghe lời ngươi, giúp ta chăm sóc tốt hắn. Thích Trường Trinh gật gù, nói cái gì cũng không nói, trong lòng nhưng làm ra quyết định. Liên vì sai thuốc phần ân tình này, bất luận nhị đản lựa chọn là Phật môn hay là đạo môn, hắn đều muốn đi cùng với hắn, chỉ cần hắn sống sót, liền nhất định sẽ đem nhị đản hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Chương 16, rời đi. Ra cửa viện, một đường đi về phía đông đi, trải qua thôn đông đầu một gian nhà thì, nhị đản dừng bước, quay về cao to gạch xanh tường viện bên trong gọi, Vương Bản Tử, ta muốn đi Thanh Nhu trấn, ngươi có đi hay không? Ngốc nhị đản, ngươi còn muốn gạt ta đi ra cướp ta trường đao, ta không đi. Ta không muốn ngươi trường đao, chính ta có một cái đòn đao, so với ngươi trường đao đẹp đẽ hơn nhiều. Nhị đản đắc ý nói. Phi. Ngốc nhị đản còn muốn gạt ta, ngươi thượng đi đâu tìm đoàn đao a? Nhị đản nổi giận, rút ra đoàn đao gõ vào đao, hô, ngươi nghe một chút, đây là thanh âm gì, ta mới không gì lạ, không thèm khát ngươi phá đao đây. Cửa viện quạt kẹt một tiếng mở ra một đạo phủng, lộ ra một bụ bấm đầu. Thích Trường Trinh vừa nhìn liền vui vẻ, lộ ra khe cửa đầu thấy thế nào làm sao buồn cười, rất giống tiếp trước một nói tướng thanh. Ngươi thật là có a. Thượng cái nào cấp đến, ta cáo Phật ra đi, để bọn họ đoạt ngươi đao. Nhị đản giận dữ, vô một cái bàn tử cổ áo, đem hắn lôi đi ra. Ngươi dám cáo Phật ra, ta liền một đao đâm chết ngươi. Vương Bản Tử lập tức xin tha, đừng kích động, ta cùng ngươi đùa giỡn. Nhị đản đẩy ra hắn, hắn cũng không não, từ trong lòng móc ra một quả táo, cười híp mắt nói rằng, nhị đản, ta dùng quả táo đổi với ngươi cái này đoạn đao có được hay không? Nhị đản đoạt lấy quả táo, mấy cái liền ăn sạch sành sanh, nhanh chóng từ Vương Bản Tử trong lồng ngực lại đoạt cái quả táo gặm. Vương Bản Tử cũng lên, kéo lôi nhị đản cánh tay muốn cướp về quả táo, vừa cướp liền thì thầm, nhị đản ngươi bắt nạt người, ta cáo sai thúc đi, mau đưa quả táo đưa ta, nếu không thanh đoạn đao cho ta. Nhị đản thanh đoạn đao cùng quả táo đều nâng đến cao cao, cười hì hì đối với Vương Bản Tử nói, ngươi nghĩ ta ngốc à? Ha 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 ha. Thích Trường Trinh cũng không nhịn được nữa, bắt đầu cười ha ha. Từ Vương Bản Tử thò đầu ra một khắc đó, hắn liền muốn cười, cái này Vương Bản Tử dài đến trước mặt thế quách đến cương quá như, vẻ mặt, động tác, thậm chí nói chuyện ngữ khí, nhanh nhẹn một người thiếu niên bản quách đến cương. Nhị đản cùng Vương Bản Tử đều không hiểu hắn đang cười cái gì, hắn cũng mặc kệ, cười được rồi, mới tiếp tục lên đường, chỉ có điều đi tới, liền thêm ra một Vương Đắc Bảo. Vương Đắc Bảo chính là Vương Bản Tử, cấp không trở về quả táo, cũng không có lừa gạt đến đoàn đao, thở phì phò trở về sân. Thích Trường Trinh cùng nhị đản đi ra thật xa, liền nhìn thấy Vương Bản Tử cong lấy cái đại bao phục thở hồng hộc đuổi theo, trong lồng ngực còn ôm một cái đen xì xì trường đao, nói là tiện đường đến Thanh Nhu trấn đi thăm viếng. Vương Đắc Bảo vẫn không có đuổi theo thời điểm, Thích Trường Trinh liền hỏi nhị đản, hỏi hắn Vương Bản Tử không cho hắn trường đao còn đánh hắn, tại sao đi trên trấn còn muốn kêu lên Vương Bản Tử? Nhị đản chuyện đương nhiên nói, Vương Bản Tử trong lồng ngực đều là ăn ngon, kêu lên Vương Bản Tử, một đường liền đều có ăn ngon. Thích Trường Trinh nghe xong nhị đản, lúc đó liền sửng sốt, không tự chủ được nghĩ đến, nhị đản ngốc sao? Nhị đản thật không ngốc, Vương Đắc Bảo một đường nghĩ trăm phương ngàn kế lừa hắn đoàn đao, trong bao quần áo đồ ăn bị nhị đản ăn hơn nửa không nói, lăng là không có lừa gạt đến nhị đản đoàn đao. Có Vương Đắc Bảo cái này vai hề, hơn 20 dặm địa đi xong, một chút cũng không cảm giác được lui, Thích Trường Trinh tâm tình cũng trở nên tốt lên. Thanh Nhu trấn tuy nói là cái trấn nhỏ, nghe Vương Đắc Bảo nói nhân khẩu có 10 hơn vạn, so với được với kiếp trước một tiểu huyện thành. Tiến vào Thanh Nhu trấn, trên đường rất ít người, bày sạp cũng không có nhìn thấy mấy cái, đại đa số người đều tụ tập đến chính giữa thôn trấn đại trung quanh quảng trường. Ba người đi tới thời điểm, lít nha lít nhít đầu người phun trào, nhiều là phụ thân mang theo thiếu niên đến đây quan sát, cũng có một ít thiếu nữ tồn tại, thiếu niên đại thể cường tráng, thiếu nữ cũng là anh khí bừng bừng, hiển nhiên đều có võ công nội tình. Đi tới ở gần, liền nghe thấy đám người bên trong truyền đến tiếng bàn luận. Cậu tử, ngươi là dự định bái vào đạo môn vẫn là bái vào Phật môn? Đương nhiên là Phật môn, ngươi xem những kia Phật môn tục gia đệ tử, cả ngày ăn ngon uống say, lệ hương nguyện bên trong cô nương đều bị bọn họ ngủ khắp cả, nhiều vi phong. Nhị mau ngươi đây. Ta là muốn bái vào đạo môn, thế nhưng đạo môn không tốt tiến vào a. Không có để cử người, lại không biết chính mình có phải hay không có thể có tu đạo thể chất, vẫn là bái vào Phật môn đi. Có cái đầy mặt mị thái thiếu nữ nói rằng, các ngươi muốn đi tu Phật, sau đó liền cách ta xa một chút. Một nhược nhược thiếu niên nói rằng, Phụ Dung tỷ tỷ không phải là muốn đi tu đạo chứ? Đương nhiên. Đạo bào nhiều đẹp đẽ a. Ta cha nói rồi, ta tư chất thượng giai, khẳng định là có thể bái vào đạo môn, đến thời điểm mặc vào đạo bào liền có thể tìm cái như ý lang quân. Không nói với các ngươi, mắc cỡ trên người. Mấy cái thiếu niên lập tức cách đến cái này làm điệu làm bộ Phụ Dung tỷ tỷ rất xa, Thích Trường Trinh cũng là bị lôi đến không nhẹ. Vương Đắc Bảo thấy có náo nhiệt có thể xem, cũng không đi thăm viếng, cùng nhị đản chen vào đoàn người, miễn cưỡng bỏ ra một con đường máu, rước lấy một mảnh tiếng mắng chửi, cũng đã trúng không ít quyền cước, trên mặt càng bị mạnh mẽ tiểu cô nương lấy ra vài đạo vết máu. Thích Trường Trinh đi theo hai người phía sau đúng là không được tội gì, chính là hướng về thiếu nữ trong lồng ngực chen thời điểm, bị tóm vài đạo vết máu. Hắn cũng không biết chính mình là xảy ra chuyện gì, nhìn thấy thiếu nữ đã nghị hướng về nhân gia trong lồng ngực sượng, tay chân còn không sạch sẽ hướng về nhân gia trên người đảo một cái. Ông trời phỏng chừng sẽ tha thứ hắn đi, kiếp trước kiếp này gộp lại giữ hơn 40 năm đồng tử thân, chưa từng thử qua còn có thể nhịn được, từ khi ôm thánh nữ, liếc trộm nhân gia thân thể sau khi, liền cũng lại khắc chế không được, đều là bị ức đến. Quảng trường mặt đông dựng thẳng một mặt hàng hiệu tử, trên bảng hiệu ngay ngắn viết ba chữ lớn, Hổ Bảo Tự. Nhãn hiệu phía dưới có ba thanh cái ghế, trung gian cái ghế không, hai bên các ngồi một tên lớn tuổi lão tăng, hai mắt nhắm nghiền, bảo tương đoan trang, nhìn qua chính là Phật pháp tinh thâm Phật môn đại đức. Chu Vi đứng hòa thượng đầu chọc sẽ không có phần khí độ này, thỉnh thoảng châu đầu ghé thai, quay về phía tây chỉ trỏ trỏ, tràn đầy khinh bỉ vẻ mặt. Quảng trường phía tây cũng dựng thẳng một mặt nhãn hiệu, giống bay phượng múa viết Tùng Hạc Quan. Trung gian cái ghế cũng là không, hai bên ngồi lão đạo sĩ phát lông mày bạc trắng, cũng có một cô tiên phong đạo cốt mùi vị. nhưng ở trong mắt Thích Trường Trinh xem ra, này hai tên lão đạo khí thế còn kém rất rất xa trong rừng rậm đã nắm hắn Trường Xuân Tử cùng Vương Lão Thực. Quảng trường mặt nam còn có một nhóm người, Vương Đắc Bảo nói đó là Thanh Nhu Trấn Quan Lão gia. Thích Trường Trinh hơi kinh ngạc, nghĩ lại ngẫm lại cũng là, bất luận ở tu nguyên giới vẫn là kiếp trước các đời, chỉ cần có bình dân tồn tại, liền tất nhiên sẽ có nha môn xuất hiện. Chỉ có điều tu nguyên giới nha môn căn bản ràng buộc không được Phật môn nguyên sĩ cùng với đạo môn tu sĩ, sẽ ở Phật đạo thi đấu bên trong xuất hiện, phòng trừng cũng chính là đến duy trì một hồi vây xem bình dân trật tự thôi. Ồ, Phượng tỷ làm sao cũng lại đây? Thích Trường Trinh xì xì một tiếng bật cười, vừa nãy nhìn thấy một phụ dung tỷ tỷ, hiện tại lại đi ra một người tên là Phượng tỷ, này hai tên tuổi xuất hiện tần suất cũng quá cao một chút. Theo ánh mắt của hắn nhìn về phía tây, đạo sĩ trong đám có một người dáng dấp béo trắng thiếu nữ, cùng Vương Đắc Bảo khá giống, có điều muốn so với hắn đẹp đẽ hơn nhiều, tính toán chính là Vương Đắc Bảo Phượng tỷ. Hoa. Đám người vây xem truyền ra từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Hai bóng người đạp lên nóc nhà bay tới, không phân trước sau rơi vào trung tâm quảng trường. Cao tăng trang phục lão hòa thượng rơi xuống đất nặng dị thường, dưới chân nền đá diện xuất hiện đạo đạo vết nước, hướng về chu vi lan tràn, thanh thế kinh người. Lão đạo sĩ rơi xuống đất không hề có một tiếng động, thân hình mở mịt kỳ ảo, dường như vân trùng phi hạt. Người tinh tưởng có thể thấy lão đạo sĩ tu vi càng thêm tinh xảo, bàng quan đám người nhưng là vì là lão hòa thượng uống lên hai tới. Hai người cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, nói một ít không có dinh dưỡng, chỉ ít duy trì trên mặt hài hòa, lẫn nhau thi lễ từng người ngồi xuống trung gian ghế gập. Hai người đến, tỉ thí chính thức bắt đầu. Hổ bào tự nguyên sĩ nhiều là thân thể cường tráng, sử dụng binh khí đa số ba thước giới đao, uy thế hùng hực, uy thế kinh người. Tùng hạc quan tu sĩ thân hình liền muốn yếu hơn không ít, đa số sử dụng trường kiếm, tràn trọc xê dịch, thân hình linh động, ngược lại cũng đặc sắc lộ ra, chính là uy lực hơi chút không đủ. Thích Trường Trinh cẩn thận quan sát từng cuộc một tranh tài, thầm than đạo môn xa suốt cũng là có nguyên nhân tồn tại, không chú trọng thân thể rèn luyện, chính là đạo môn một đại ngành thương. Giữa trường tranh tài cũng là cực kỳ máu tanh, nói là tranh tài, cùng vật lộn sống mái không khác, hổ bào tự thắng liên tiếp 4 chàng, hai chàng chu diệt đối thủ, hai vị khác chiến bại đạo sĩ cũng là đã trúng mấy đao, nếu không là lùi lại đúng lúc, sợ là cũng phải bộ khác hai vị đạo sĩ góp chân. Chương 17, cự thạch tăng. Nửa giờ quá khứ, song phương tiến hành rồi 6 cuộc tỉ thí, Tùng Hạc Quan lại chết rồi một vị đạo sĩ, hổ bào tự ngũ thắng, Tùng Hạc Quan chỉ thắng rồi một hồi, vẫn là thắng thảm. Tỉ thí tổng cộng muốn tiến hành 10 chàng, nếu là có một phương trước tiên thắng 6 chàng, liền khóa chặt thắng cục, cũng không có tiếp tục tranh tài cần phải. Hổ bào tự phái ra một tên cực kỳ cường tráng đại hán chọc đầu, đoàn người trong nháy mắt bùng nổ ra to lớn tiếng ủng hộ. Đại hán chọc đầu thân cao có tới 2 mét, trong tay nắm một cái thô to thiền côn, bước chân cực kỳ vững vàng. Liền thấy hắn đi tới trung tâm quảng trường, thiền côn hướng về mặt đất một lập, cũng không gặp hắn dùng sức, liền đem thiền côn sâu sắc xen vào tảng đá bên trong, hai tay ôm ngực, đầy mặt lạnh lùng nghiêm nghị vẻ ngạo nghễ. Tùng Hạc Quan thua chắc rồi. Vương Đắc Bảo than thở. Hắn là ai? So với ta còn lợi hại hơn sao? Nhị đàn đầy mặt khư phục, không biết hắn nơi nào đến tự tin. Vương Đắc Bảo ngây cả người, lập tức đầy mặt xem thường nói, liền ngươi này ngốc nhị đàn, nhân ra một ngón tay liền có thể giết ngươi. Hừ, ta hiện tại có đao, Trường Trinh còn dạy ta một bộ đao pháp, chuyên môn cắt cổ, hắn cũng có cái cổ, ta chỉ cần một đao liền có thể đem hắn cái cổ cắt. Nhị đàn lý do để Thích Trường Trinh nghe không nói gì, có cái cổ liền có thể một đao cắt, lý do này quá mạnh mẽ. Ta không nói cho ngươi, nói rồi ngươi cái đầu đất cũng nghe không hiểu. Vương Đắc Bảo bới dễ, cái chuối tiêu, một cái táp tới nửa đoạn, nói đúng không nói với nhị đàn, trong miệng hàm hồ nhưng không có dừng lại. Hắn tên gọi là gì ta không biết, trên trấn người đều quản hắn gọi cự thạch, hổ bào tự đệ tử đời ba bên trong người mạnh nhất. Nghe nói Tùng Hạc Quan đệ tử đời ba đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều là chết ở trên tay của hắn, vẫn là đánh nhị, ngươi nói hắn có lợi hại hay không? Cự thạch gậy thì có 300 cân, liền ngươi này đầu đất còn muốn cắt nhân ra cái cổ, có thể hay không dơ lên cự thạch cây gậy kia đều còn là một vấn đề. Thích Trường Trinh đánh giá cây gậy kia, suy nghĩ nếu là thật có 300 cân, hắn nâng là có thể dơ lên đến, thế nhưng dùng để cho rằng vũ khí liền không đáng chú ý. Nếu muốn chơi đến động nặng 300 cân vũ khí, hai tay ít nhất phải có 1000 cân lực lượng, ngẫm lại đều đáng sợ, chỉ là dùng gậy tạp người, liền đủ đối thủ của hắn uống một bình. Một hồi lâu, đạo môn vẫn không có quyết định xuất chiến tu sĩ, Thích Trường Trinh tu luyện hành thổ công pháp, trong lòng tự nhiên là hướng về đạo môn, cũng vì bọn họ sốt ruột lên. Đã thua ngũ chàng, lại có thêm một hồi liền treo, cũng không biết chiến bại một phương sẽ bỏ ra cái giá gì. Đông nhiên nhìn thấy Vương Đắc Bảo Phượng tỷ bước một bước về phía trước, Thích Trường Trinh kinh ngạc nhìn phía Vương Đắc Bảo, đã thấy hắn không có bất kỳ phản ứng nào. Béo trắng Phượng tỷ bước một bước về phía trước liền hướng một bên tránh ra, từ phía sau hắn đi ra một vị tiểu thiếu nữ, cũng là 15, 16 tuổi, trong tay ninh một cái trường kiếm liền hướng giữa trường đi đến. Đạo môn không người rồi, để một cái tiểu cô nương lên đài chịu chết. Tiểu cô nương nhanh hạ xuống, đối phương nhưng là cự thạch, đi tới chính là chịu chết. Nhanh hạ xuống, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đổi một người đi tới, cỡ nào đẹp đẽ tiểu cô nương a, chết rồi quá đáng tiếc. Thay đổi người, thay đổi người. Ngươi sẽ không liều mạng mà. Mọi người vây xem kêu la mở ra, cự thạch cũng là những mày, thiếu nữ mang theo mỉm cười, hướng về bốn phía được rồi lễ, đi tới cự thạch trước mặt nói rằng, Tùng Hạc Quan Vương Hiệu Phượng hướng về hồ bảo tự cự thạch tăng lĩnh giao mấy chiêu. Phượng tỷ nhanh hạ xuống, ngươi không muốn sống. Vương Đắc Bảo vọt tới dọc theo quảng trường, quay về thiếu nữ hô. Thiếu nữ quay đầu lại nhìn phía Vương Đắc Bảo, trách mắng, ngươi ở này thêm cái gì loạn, mau trở lại ra đi, cha còn ở nhà chờ ngươi đấy. Ta không trở về, phải về đồng thời về, cậu nếu như biết ngươi lên sân khấu tỉ thí, vẫn là cùng cự thạch giao thủ, không phải tức chết không thể, nhanh hạ xuống, chúng ta về nhà. Vương Đắc Bảo sốt ruột bốc lửa, quay về cự thạch hô, cự thạch, ngươi nếu như dám theo ta biểu tỷ độc thủ, ta Vương gia lão tổ tông không phải giết ngươi không thể. Chết bản tử, nói hưu nói vượn cái gì, thêm nữa loạn, quay đầu lại xem ta không thu thập ngươi. Vương Hiệu Phượng mắt hạnh trừng trừng, rất là buồn bực. Thích Trường Trinh có chút sững sờ, nguyên tưởng rằng cái kia béo trắng cùng Vương Đắc Bảo dài đến có chút giống thiếu nữ là hắn phượng tỷ, không nghĩ tới cái này hiểu điệu tiểu cô nương mới là Vương Đắc Bảo phượng tỷ. Nghe quanh người nghị luận mới biết cái này Vương Hiểu Phượng hóa ra là Thanh Lưu Trấn thủ phủ Vương gia hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ rời nhà, Vương gia đối ngoại công bố Vương Hiểu Phượng mất tích, nhưng hóa ra là tiến vào Tùng Hạc Quan tu đạo đi tới. Nếu không là quanh người người nhận thức Vương Đắc Bảo, cũng không biết này hiểu điệu tiểu cô nương chính là mất tích Vương Hiểu Phượng. Vương gia có thể trở thành là Thanh Lưu Trấn thủ phủ, dựa vào chính là Vương gia lão tổ tông. Vương gia lão tổ tông có thể tính là Thanh Lưu Trấn đệ nhất cao thủ, tu chính là đạo môn công pháp, tuổi tác thấy lão, cũng mất lòng hiếu thắng, ẩn cư thâm sơn tu luyện. Vương gia cũng không có nguyên sĩ tới cửa quấy rối, một mặt là bởi vì Vương gia lão tổ nguyên nhân, mặt khác nhưng là bởi vì Vương gia xin mời giữ nhà hộ viện người đều là Phật môn tục gia đệ tử. Vương gia cũng là lo lắng Vương Hiểu Phượng tiến vào đạo môn sẽ trêu chọc thị phi, mới sẽ đối ngoại tuyên bố Vương Hiểu Phượng mất tích. Nhưng nơi nào sẽ ngờ tới, Vương Hiểu Phượng đứng ra nên chiến cự thạch, dưới đài thì có nàng biểu đệ quan sát, lộ nàng nội tình, còn không biết đón lấy Phật môn sẽ có phản ứng gì. Vương Đắc Bảo lại làm sao biết trong này huyền diệu, bị vài tên quan sai kéo dài, còn hung hăng cảnh cáo cự thạch. Cự thạch sắc càng ngày càng tối, hắn tiêu căng tự mãn, rèn thể đại thành, thì có ai dám đối với hắn bất kính, huống chi là một tay trói gà không chặt tiểu bản tử. Liền thấy cự thạch tay cầm thiên côn, hét lớn một tiếng, đột nhiên từ giữa trường cao cao nhảy lên, thô to cây gậy phủ đầu liền hướng Vương Đắc Bảo đập tới. Vài tên quan sai nghe được tiếng gào liền bạo đầu trốn chui như chuột, nơi nào còn có thể đi quản Vương Đắc Bảo chết sống. Vương Hiểu Phượng cũng là không nghĩ tới cự thạch dĩ nhiên sẽ hướng về nàng biểu đệ ra tay, phi thân đuổi theo đã là không kịp. Vương Đắc Bảo đã bị kinh ngạc sức sở, nhị đản đồ ngốc này, lại rút ra đoạn đao liền hướng Vương Đắc Bảo phương hướng phóng đi. Không quen không biết, Thích Trường Trinh vốn không muốn trêu chọc thị phi, thế nhưng nhị đản lao ra, hắn cũng không thể không cố nhị đản sinh tử, chỉ có thể bước nhanh cất thượng, đẩy ra nhị đản, thuận thế bay lên một cước đem Vương Đắc Bảo đá văng. Cự thạch thiền côn liền nện ở Thích Trường Trinh bên cạnh, tung tóe tảng đá mảnh vụn tạp ở trên người hắn, đau đến hắn nhe răng niết miệng. Không nghĩ tới cự thạch càng là thiên nộ cho hắn, nhân thể một côn quét ngang hướng về đầu hắn, này một côn nếu như bị bắn trúng, Thích Trường Trinh không thể không chết, trong lúc vội vàng, lăn khỏi chỗ, miễn cưỡng tránh thoát quét ngang thiền côn. Cự thạch vẫn không bỏ qua, giơ lên thiền côn phủ đầu liền đập về phía còn chưa cùng đứng dậy Thích Trường Trinh, may là vội vàng chạy tới Vương Hiểu Phượng một chiêu kiếm đâm hướng về cự thạch phía sau lưng, cự thạch chỉ có thể xoay người lại đón đỡ, hai người liền như vậy chiến thành một đoàn. Thích Trường Trinh cũng có thể thoát thân, thuận thế lăn lộn, đứng dậy toàn tiến vào đoàn người. Nhị đảng cũng không nốc, gặp cự thạch như thế, cũng không dám nghĩ nữa đi cắt cự thạch cái cổ, lôi kéo Vương Đắc Bảo xoay người liền chạy. Ba người ở phía ngoài đoàn người hội hợp, náo nhiệt là không thể nhìn, có mấy cái tăng nhân ở tại bọn hắn toan tiến vào đoàn người thời điểm, liền sao gào to hô đuổi theo, phải nhanh một chút rời đi đất thị phi này mới được. Vương Đắc Bảo kinh hồn hơi định, nói để hai người theo hắn đến hắn nhà cậu tránh tránh, nhị đản lập tức đồng ý Thích Trường Trinh không muốn đi, nói không chắc những kia tăng nhân sẽ tìm tới hắn cậu ra đi, nhưng nhị đản nhất định phải đi, cũng không biết hắn tại sao nhất định phải đi Vương Đắc Bảo cậu ra, không thể làm gì khác hơn là đồng thời đi tới. Vương Đắc Bảo quen cửa quen nẻo, mang theo hai người liền đi hướng về một nhà trạch viện, gạch xanh cao ngói, trước cửa còn có một đôi sư tử bằng đá, vừa nhìn chính là gia đình giàu sang phủ đệ. Trong cửa hộ viện cũng không có ngăn cản bọn họ, tiến vào đại trạch sau khi, Vương Đắc Bảo liền một đường hô to gọi nhỏ đến phòng chính, thấy hắn cậu liền một mạch nói rồi một đại thông. Vương Đắc Bảo cậu là cái phúc hậu người trung niên, 40 ra mặt dáng vẻ, đầy mặt cười hết mắt, thế nhưng nghe nghe, nụ cười liền không nhìn thấy, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đứng dậy chính là một cái tát mạnh tử phiến ở Vương Đắc Bảo trên mặt, tức giận mắng: "Ngươi cái thằng nhóc con, cậu ta ngàn dấu vạn dấu, chính là không muốn có người biết ngươi biểu tỷ tu đạo đi tới, ngươi ngược lại tốt, thì thẩm toàn bộ Thanh Lưu trấn đều biết." Thở phì phò liền bắt chuyện quản gia đến đây, nói: "Lão tiền, lập tức để phòng lớn, chi thứ hai, ba phòng triệu tập hết thảy thiếp thất thu thập đồ tế nhuyễn, kiếm quý trọng nắm." Phái người cho Vũ Đại thông báo một tiếng. Những kia giữ nhà hộ viện mỗi người cho 20 lượng bạc phân phát phí, liền nói trong thành chuyện làm ăn làm đập phá, ta muốn chuyển đi trong thành tự mình tọa chấn. Hắn suy nghĩ một chút, lại tiếp theo dặn dò, để Vũ Nhị đi quảng trường nhìn, nếu như nhìn thấy đại tiểu thư, nói cho nàng ta ở 10 dặm ở ngoài trường thanh đình chờ nàng, có thể rút ra thân liền gặp mặt một lần, không thể phân thân liền nói cho nàng, khoảng thời gian này không muốn ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Mặt khác tìm cá nhân đến làng trải thông báo muội muội ta em rể, liền nói đến bảo theo ta đồng thời đến trong thành đi tới. Nhanh đi. Chương 18, Vương gia. Quản gia vội vội vàng vàng đi tới. Vương Đắc Bảo cậu mới kéo ngồi xổm ở góc, Vương Đắc Bảo nói rằng: "Có một số việc ngươi quá nhỏ còn không biết, cậu cũng là dưới tình thế cấp bách mới biết đánh ngươi, đừng khóc, đợi lát nữa cậu nắm mức hoa quả cho ngươi ăn." Vương Đắc Bảo hoa một tiếng, khóc giống lên, hoa đức dáng dấp trêu đến hắn cậu hống nửa ngày mới ngừng lại tiếng khóc. "Hai vị này tiểu huynh đệ chính là cứu ngươi tiểu ân nhân, đại khách bất trù, để hai vị tiểu huynh đệ chê cười. Ngươi là nhị đản chứ?" Vương thúc được, ta là nhị đản, lần trước ăn mức hoa quả ta còn muốn ăn. Nhị đản cũng không phải khách khí. Thích Trường Trinh xem như là hiểu rõ nhị đản nhất định phải đến Vương gia mục đích, hóa ra là mong nhớ mức hoa quả. Có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không giống lúc trước lo lắng, Vương Đắc Bảo cậu là cái rất người hiểu chuyện, xử sự cực kỳ quả đoán, theo hắn nên sẽ an toàn nhiều lắm. Muốn ăn ngươi liền ăn nhiều một chút, Vương thúc đi tới cửa hô: "Lý Thẩm, nắm chút ăn đến, nhiều lấy chút mức hoa quả." Xoay người lại nhìn thấy Thích Trường Trinh, vị tiểu huynh đệ này đúng là lạ mặt cực kỳ, ngươi là nhà ai thiếu gia? Vương thúc được, ta không phải thiếu gia. Thích Trường Trinh mặt hơi đen, đối với thiếu gia danh xưng này rất mất cảm, ta tên Trường Trinh, hiện tại ở tại Sài Thúc trong nhà, cùng nhị đản làm cái bạn. Kiếp trước ngụy trang ẩn nút đã thành thói quen, tuyệt không đối với người xa lạ tiết lộ thân phận tin tức, nhẹ nói sang chuyện khác: "Vương thúc là muốn chuyển tới Thanh Châu thành đi không? Ta cùng nhị đản đều lộ diện, ở làng trại ở lại sợ là không an toàn, nếu như bọn họ truy cứu lên, phòng trường sẽ liên lụy Sài Thúc, ta nghĩ cùng đi, ngươi cùng nhị đản là vì cứu đắc bảo mệnh mới nhạ thị phi, những kia tăng nhân vốn là không an phận, trong ngày thường không có chuyện còn nghĩ tìm việc, hiện tại tình hình như thế, các ngươi vẫn là trước tiên tách ra tốt. Vương Thúc quay đầu lại nhìn nhị đản nói rằng, nhị đản, ta sẽ để người nói cho lão xài, ngươi hãy cùng ta cùng đi Thanh Châu thành. Nhị đản xài được tâm, gật đầu liên tục, đi. Theo Vương Thúc có ăn ngon. Không lâu, mấy cái phong vận dư âm phụ nhân nhấc theo bao lớn bao nhỏ tới rồi phòng chính, sao gào to hô muốn hỏi cái rõ ràng, Vương Thúc không nói hai lời, một cái tắt phiến đang gọi đến tối hoan phụ nhân trên mặt, tất cả đều yên tĩnh lại. Không tới một phút, Thích Trường Trinh ba người đã ngồi ở một chiếc xe ngựa thượng. Lần thứ nhất tọa xe ngựa, còn lâu mới có được kiếp trước trong TV nhìn thấy những kia thiếu gia bà nội môn ngồi thoải mái. Một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, đem hắn bộ xương đều muốn điên tản đi, khẩn cản chậm đuổi khỏi Mở Thanh Nưu trấn hơn 10 dặm, đằng trước xe ngựa mới ngừng lại. Ba người dưới đến xe ngựa thông khí, phụ nhân đều tổ ở trên xe ngựa không hạ xuống, Vương Đắc Bảo đi tìm hắn cậu, Thích Trường Trinh mới nhớ tới hỏi hỏi nhị đản ý tứ. Nhị đản, nếu chúng ta có cơ hội bái sư học nghệ, ngươi là hy vọng bái vào đạo môn tu đạo vẫn là bái vào Phật môn tu Phật? Nhị đản gãi đầu một cái, mê hoặc hỏi, cái gì là đạo môn? Cái gì là Phật môn? Thích Trường Trinh bưng cái chán, giải thích, Phật môn đây, chính là như cái kia cự thạch như thế, thế cái đại đầu trọc, hung thần ác sát dáng vẻ. Đạo môn lại như Đắc Bảo biểu tỷ như thế, yểu điệu đẹp đẽ tiểu cô nương, ngươi là muốn cùng đẹp đẽ tiểu cô nương cùng nhau à, vẫn là muốn trở nên hung thần ác sát? Thích Trường Trinh hoàn toàn là ở hướng dẫn nhị đản. Nhị đản hàm hậu cười nói, ta yêu thích Phượng tỷ, ta muốn kết hôn nàng làm vợ. Vậy ngươi chính là muốn bái vào đạo môn? Nhị đản chuyện đương nhiên nói, vào đạo môn, cưới Phượng tỷ. Có thể cùng nhị đản đồng thời tu đạo, Thích Trường Trinh cũng không cần xoắn xuýt, đại phương hướng quyết định, hiện tại là suy nghĩ làm sao mới có thể mang theo nhị đản bái vào đạo môn vấn đề. Mới lâm quảng trường trước, nghe thấy mấy vị kia thiếu niên nam nữ nghị luận, bái vào đạo môn có vẻ như so với bái vào Phật môn gian nan, còn cần dẫn tiếng người. Thích Trường Trinh ánh mắt nhìn phía Trường Xuân Đình bên trong ngồi Vương Thúc, mang theo nhị đản liền hướng dây leo trải rộng Trường Xuân Đình đi đến. Vương Thúc đối với vì hắn đánh xe đại hán phất tay một cái, đại hán hướng về lai lịch chạy đi. Thích Trường Trinh thấy hắn mấy cái nhảy vọt đã không thấy tăm hơi bóng người, cho là một cao thủ. Gia đình giàu sang diễn xuất, Thích Trường Trinh xem như là trải nghiệm đến, chạy trốn trên đường cũng không quên chuẩn bị tinh mỹ đồ ăn rượu, ở trong đỉnh trên bàn đá xếp đầy một bàn. Vương Thúc tự tay cho Thích Trường Trinh cùng nhị đản rót chén rượu, giơ ly rượu lên nói rằng, Trường Trinh, nhị đản, hiện tại mới rảnh rỗi hướng về các ngươi nói cảm ơn, Đắc Bảo là ta thân muội tử dòng độc đinh, nếu là không có các ngươi xuất thủ cứu giúp, ta thật không biết nên làm sao hướng về muội muội ta bằng dao. Uống chén rượu này, sau đó các ngươi chính là cháu ruột của ta, có nhu cầu gì cứ việc hướng về Vương Thúc mở miệng. Thích Trường Trinh làm người hai đời, lời hay nghe được hơn nhiều, cái này Vương Thúc ngựa ra đến thành, ngược lại không như là kiếp trước những kia giàu có đến mức nước đố đổ vách nói hết lời hay, không làm thực sự phú gia ông. Thích Trường Trinh giơ ly rượu lên nói rằng, ta cùng Đắc Bảo mặc dù thời gian trung đụng không lâu, nhưng hắn có thể ở cự thạch trước mặt vì là Phượng tỷ ra mặt, bằng vào điểm ấy đã đáng giá ta cùng nhị đản ra tay giúp đỡ. Ta cùng nhị đản vốn định tìm cơ hội bái vào Tùng Hạc Quan tu đạo, hoặc là bái vào Hổ Bảo tự tu Phật, nhưng ngày hôm nay phát sinh chuyện này, bái vào Hổ Bảo tự liền không lớn hiện thực, nếu như có thể có cơ hội bái vào Tùng Hạc Quan tu đạo, liền tròn ta hai huynh đệ mộng. Vương Thúc nhỏ bé không thể nhận ra liếc mắt nhị đản, uống một hớp cạn rượu trong chén, nói, ta đến nghĩ biện pháp, Tùng Hạc Quan tuy rằng tiến vào không dễ, nhưng Hiểu Phượng cùng Tùng Hạc Quan quan chủ con gái quen biết, nếu là có nàng từ bên trong nói hạng, bái vào Tùng Hạc Quan nên cũng không phải việc khó. Thích Trường Trinh cũng uống ít rượu trong chén, theo thói quen sáng một cái chén để, chắp tay thi lễ, bất luận được hay không được, ta hai huynh đệ đều trước tiên cảm ơn Vương Thúc. Cậu, ta cũng muốn đi tu đạo. Vương Đắc Bảo nhược nói rằng. Vương Thúc một cái tát đập đầu hắn thượng, máng, ngươi xem náo nhiệt gì, ngươi làm Tùng Hạc Quan là nơi nào, nói vào là vào a. Liên ngươi này hai to mặt lớn dáng vẻ, tiến vào đạo quan môn cũng phải nhường người đổi ra ngoài, đàng hoàng cùng cậu học buôn bán, chờ ngươi thành niên, cậu đưa một gian tiểu lâu cho ngươi quản lý. Thích Trường Trinh nghe được, Vương Thúc trong lời nói ẩn dấu ý tứ, không nằm ngoài chính là không dám hứa chắc có thể làm cho Hàm Ngốc Nhị Đản cũng bái vào Tùng Hạc Quan tu đạo. Hắn chỉ làm nghe không hiểu, trong miệng nói lời khen tặng, một chén kính Vương Thúc cũng là tiểu đến chén làm, không có chút nào hàm hồ. Gia chủ, đánh xe đại hán một nhảy vọt trở lại Trường Xuân Đình, có người đuổi theo. Nhanh như vậy thì có người đuổi theo. Vương Thúc nhíu mày, nhưng cũng không gặp hắn hoảng loạn. Hổ Bào tự tăng nhân sao? Không phải. Đánh xe đại hán lắc đầu một cái, diện có tối tăm vẻ, là Vương gia những kia hộ viện, mười vài người đều đến rồi, mang theo đao thường côn đồng. Dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang, thật sự coi lão tử là bùn nắm. Vũ Đại, trước tiên đi chôn phục lên, ta sau đó liền đến, đừng nương tay, toàn giết. Vũ Đại mặt lộ vẻ hung tàn vẻ, trước tiên rời đi. Vương Thúc cũng là mặt giận dữ, muốn đoạt ta gia tài, lão tử muốn mạng của các ngươi. Quảng gia, ngươi mang theo ba tên tiểu gia hỏa hộ tống các phu nhân đến phía trước cỏ lao địa bên trong chờ ta. Thích Trường Trinh ba người theo quản gia đi rồi, chẳng được bao lâu, Thích Trường Trinh lại một mình trở lại Trường Xuân Đình, cầm trong tay đưa cho nhị đản thanh đoạn đao đó. Trường Xuân Đình không gặp Vương Thúc bóng người, Thích Trường Trinh hướng về lai lịch chạy đi. Trường Trinh, mau tới đây. Vương Thúc ở phía sau một cây đại thụ bắt chuyện, tiểu tử ngươi tại sao chạy tới? Nhìn có thể giúp đỡ gấp cái gì? Khá lắm. Từng giết người sao? Giết qua. Thích Trường Trinh làm cái sáu thủ thế, sáu cái người vượng. Vương Thúc là người, trong mắt lộ ra than thở, những kia dã nhân có thể không dễ giết, lực lớn vô cùng không nói, còn xạ đến một tay tài bắn cung khá lắm, ngươi có thể giết sáu cái, coi là thật ghê gớm. Ta tài bắn cung cũng không sai, đáng tiếc không có cung tên. Thích Trường Trinh tiếp nối nói, cho ngươi. Vương Thúc không biết từ nơi nào biến ra một cây trường cung, còn có một túi mũi tên, đưa cho Thích Trường Trinh cười nói, đợi lát nữa để Vương Thúc nhìn ngươi tài bắn cung. Thích Trường Trinh từng trải qua thánh tử tay không biến đoàn đao, còn từng trải qua thánh nữ đột nhiên xuất hiện bay múa đầy trời tơ lụa, cũng không cảm thấy kỳ quái. Lắng nghe Huyền, lại thử một chút không lưng độ cứng, nhị thạch cung chính hợp hắn tâm ý. Vương Thúc nhìn thấy Thích Trường Trinh trụ Huyền Địa Trung Hải chỉ pháp, nghi ngờ hỏi, ồ, thủ pháp của ngươi rất kỳ quái, Vương Thúc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thích Trường Trinh cười cợt, ta tự cái cân nhắc, dùng quen thuộc liền thuận lợi. Này nếu như lại giáp thượng hai chi tiễn, liền có thể liền phát ba mũi tên. Thích Trường Trinh lắc lắc đầu, tự tin nói, quý tinh không ở nhiều, chuẩn độ được rồi, một mũi tên là đủ. Chương 19, giao động. Rất xa có tiếng vó ngựa truyền đến, Vương Thúc lấy ra một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm, trong mắt lộ ra khát máu ánh sáng. Đã lâu không khai sát giới, ngày hôm nay muốn giết cái thoải mái, Trường Trinh, ngươi đến rút thứ nhất, để Vương Thúc mở mang kiến thức một chút ngươi tại bản cung. Thích Trường Trinh cũng không nói chuyện, ánh mắt khóa chặt phóng ngựa chạy băng băng mà đến dẫn đầu đại hán. 100m, 50m, 30m. Vèo. Một mũi tên bắn ra, ở giữa dẫn đầu đại hán hốc mắt, Thích Trường Trinh trong nháy mắt trốn vào tùng lâm, thời khắc này, hắn phảng phất trở lại kiếp trước trong rừng rậm, nhiệt huyết sôi trào. Dẫn đầu đại hán từ trên lưng ngựa té rớt mặt đất, khí tuyệt bỏ mình, mười mấy đại hán nhất thời hoảng loạn lên, Vương Thúc cùng tên kia gọi Vũ đại phu xe thừa giết lung tung ra, Thích Trường Trinh mũi tên cũng là liên tiếp bắn ra. Một mũi tên đổi chỗ khác, những kia ý đồ tiến vào tùng lâm truy sát hắn đại hán, căn bản không nhìn thấy bóng người của hắn. Đến sau đó, Thích Trường Trinh gọn gàng nhanh chóng bắn giết tên cuối cùng truy sát hắn đại hán, chỉ còn dư lại hai tên cùng Vương Thúc, Vũ đại giao chiến đối thủ, hắn thẳng thắn làm một tên người đứng xem. Không nhìn ra, Vương Thúc càng cũng là thâm tàng bất lộ tu sĩ. Trên thân kiếm của hắn dường như có một tầng gợn nước tồn tại, mỗi lần vung kiếm đều có thể nhìn thấy trên thân kiếm sóng nước lưu động. Động tĩnh trong lúc đó cũng là rất có kết cấu, thân hình phập phù, gợn nước gợn sóng trường kiếm ngay ở trên người đối thủ lưu lại một đạo vết kiếm, so với ở trên quảng trường nhìn thấy những kia tham dự tỷ thí đạo sĩ muôn cao minh rất nhiều. Vóc người cao gầy Vũ đại nhìn như yếu đuối mong manh, đi nhưng là cường mãnh con đường. Một thanh kiếm thân rất rộng đại kiếm mơ hồ lộ ra vết trắng, mũi kiếm phía trước rõ ràng nhất, dài hơn 3 tấc vết trắng phun ra nuốt vào, chiêu thức mở ra đại khái, mấy chiêu liền đem đối thủ của hắn chém tới đầu, dường như so với Vương Thúc tu vi cao hơn mấy phần. Cùng Vương Thúc giao chiến đối thủ cũng ở chỉ chốc lát sau bị một chiêu kiếm xuyên tim, Thích Trường Trinh hỗ trợ xử lý thi thể. Vũ đại không quen ngôn tử, hướng về Thích Trường Trinh giơ ngón tay cái lên. Vương Thúc cũng là cực kỳ vui sướng dáng dấp, cười ha ha nắm Thích Trường Trinh tay đi trở về Trường Xuân đỉnh. Lấy ra một màu đỏ sẫm cái vỏ rượu, vỗ tới một trường giấy dán, Thích Trường Trinh nhất thời nghe thấy được một luồng nồng nặc hương hữu, như là cao lương trần nhưỡng hương vị. Trường Trinh, tiểu tử ngươi thật là làm cho ta nhìn với con mắt khác, nếu không là ngươi một mũi tên bắn chết tù vì cao nhất thì đừng, muốn thu thập đám này bạch nhãn lang, không bị thương cũng thật là không làm được. Vương Thúc uống cạn một chén rượu, mang theo chút nghi ngờ hỏi, "Trường Trinh, ngươi có phải hay không tu luyện qua?" Thích Trường Trinh cũng uống một hớp cạn trong chén rượu, chớp miệng đầy lưu hương, cho Vương Thúc thêm thượng một chén rượu, lại cho mình đổ đầy, lưu lại suy nghĩ thời gian, vừa mới cười nói, "Không dối gạt Vương Thúc, ta thở nhỏ ở người vượn bên trong lớn lên, người vượn sản xuất một loại rượu uống có thể giải khí lực, ta thường thường thâu uống rượu của bọn họ sức mạnh tăng mạnh, mới có thể chơi đến động nhị thạch cung." Hóa ra là có chuyện như vậy, theo lý thuyết Thiết Ưng tu vi đã bước vào dưỡng thần sơ cảnh, không có nguyên lực gây, coi như là nhị thạch cung cũng không thể bắn chết hắn. Sức mạnh của ngươi vượt xa người thường, lại là một mũi tên bắn trúng con mắt của hắn, này ngược lại là có thể nói tới thông. Vương Thúc hiện tại nằm ở cảnh giới gì? Thích Trường Trinh hiếu kỳ hỏi dò. Vương Thúc ha ha cười không ngừng, một lát cũng không có mở miệng, khiến cho Thích Trường Trinh không hiểu ra sao. Trường Trinh, ta coi ngươi là cháu trai đối xử, mới sẽ nói cho ngươi biết, mặc kệ là tu sĩ hay là nguyên sĩ, ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đi hỏi dò đối phương cảnh giới tu vi, đây là tu nguyên giới tối kỵ nhất huy. Thích Trường Trinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, luôn mồm xin lỗi. Vương Thúc cười híp mắt nói, nghĩ rõ ràng đi. Tu nguyên giới hiểm ác, Phật đạo chi tranh càng là máu tanh cực kỳ, hơi một tí đao kiếm đối mặt, tu vi cảnh giới chính là tu sĩ lang bạt tu nguyên giới căn bản vị trí. Ngươi ngày sau nếu là ở tu nguyên giới bên trong lang bạt, nhất định phải nhớ tới cái này kiếm kỵ, bất luận quan hệ nhiều gần, tùy tiện hỏi dò cực dễ gợi ra sự cố. Thích Trường Trinh bưng lên mắt đến, thành khẩn nói, Vương Thúc giáo huấn, Trường Trinh khắc trong tâm khảm, ta ý tùy ý, ngươi tùy ý. Ha ha ha. Vương Thúc cười đến rất hoan, làm sao có thể tùy ý, đây chính là Vương Thúc cất giấu 50 năm trần nưỡng, uống một hớp liền thiếu một cái, tiểu tử ngươi cũng là cái sâu rượu. Hai người cười cười nói, Thích Trường Trinh nhưng ở trong lòng cảm thán, mẹ kiếp, hơn 10 cái nhân mạng a. Nói không liền không còn, tiểu chiếu uống, không có pháp luật bảo đảm an toàn, thật là một nguy hiểm thế giới a. Có điều, này không phải là kiếp trước thời niên thiếu võ hiệp mà, đúng là rất yêu thích loại này tràn ngập kích thích cũng không biết sinh hoạt a. Cha. Một bóng người xinh đẹp tự xa xa chạy tới, tốc độ không nhanh, dường như hành động bất tiện. Đến ở gần mới nhìn thấy là Vương Thúc con gái, cùng tự thạch giao thủ Vương Hiểu Phượng. Tay trái cố định ở nơi ngực, như là gãy xương người bị thương. Hiểu Phượng, làm bị thương, có quan trọng không? Vương Thúc ân cần hỏi han. Không sao, đánh không lại tự thạch, tổn thương cánh tay mà thôi, điều dưỡng nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Vương Hiểu Phượng hiểu điệu bên ngoài, khi nói chuyện nhưng là lấm lấm liệt liệt. Như vậy cũng tốt, cha muốn đến trong thành đi tới, khoảng thời gian này ngươi cũng đừng ra bên ngoài chạy, thành thật ở tại Tùng Hạ Quan. Cha, ta biết rồi. Vương Hiểu Phượng liếc mắt Thích Trường Trinh, đánh gây Vương Thúc, vị tiểu huynh đệ này. Ồ, ngươi là cứu bản tử thiếu niên. Hắn gọi Trường Trinh, cha khi hắn cháu ruột đối xử, làm cho một tay tài bắn cung khá lắm, một mũi tên liền bắn chết thiết ưng. Vương Thúc cười đối với Thích Trường Trinh giới thiệu, nàng là nữ nhi bảo bối của ta, gọi Phượng tỷ chính là. Thích Trường Trinh khẽ mỉm cười, nói rằng, Trường Trinh gặp Phượng tỷ. Này thanh Phượng tỷ gọi đến được kêu là một khó chịu. Làm sao, gọi Phượng tỷ còn không vui a? Vương Hiểu Phượng như quen thuộc nặn nặn Thích Trường Trinh cánh tay, không sai. Rất dám chắc, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Thích Trường Trinh sờ sờ mũi, nói, 14. không trách vóc dáng như thế tiểu, số tuổi cũng thích hợp, có muốn hay không cùng ta đi tu đạo? Thích Trường Trinh gật gật đầu nói, đa tạ phượng tỷ.
Ta.
Vương Hiểu Phượng cười nói, người một nhà có cái gì tốt tạ, ta vẫn không có tạ ngươi cứu bản tử mệnh đây. Thích Trường Trinh lời còn chưa nói hết liền bị nàng đánh gãy, chân tâm là một khẩu trực tâm nhanh thiếu nữ, liền nghe hắn khen tặng nói, ta nghe đắc bảo nói cự thạch nhưng là hổ bảo tự đệ tử đời ba bên trong người số một, phượng tỷ một đại gia khuê tú có thể đối đầu cự thạch, Trường Trinh vạn phần kính nể. Vương Hiểu Phượng miệng cười đổi ra, nay có cái gì, chờ ta chừng hai năm nữa, tất nhiên muốn chém giết hắn, vì là hai vị sư huynh báo thủ. Thích Trường Trinh cười nói, ta còn có một vị huynh đệ, chính là trước theo ta đồng thời cứu đắc bảo nhị đản. Hắn cũng rất ngưỡng mộ phượng tỷ, ở quảng trường nhìn thấy phượng tỷ lần đầu tiên liền than thở không ngớt, nói là xưa nay đều chưa từng thấy như thế đẹp đẽ tỷ tỷ. Hắn muốn là muốn bái vào phật môn, gặp phượng tỷ sau khi, liền quyết tâm muốn bái vào đạo môn. Hắn quá hàm hậu, nhìn qua có chút ngây ngốc, người tu đạo mỗi một người đều là thần tiên bên trong người, ta liền nói hắn không thể bái vào Tùng Hạc Quan tu đạo. Tại sao không thể? Ngươi biết cái gì? Hàm hậu nhân tài là thích hợp nhất tu đạo. Phượng tỷ đánh gãy Thích Trường Trinh, hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Hắn dài đến cao to, cả ngày bên trong đánh ngư, gió thổi nhật sưởi có chút già mua, kỳ thực chỉ có 16 tuổi. Thích Trường Trinh cau mày, 16 tuổi tu đạo lớn quá rồi đó, nghe nói Phật môn đúng là không có tuổi tác hạn chế. Đại cái gì lớn, vừa vặn, tu Phật có cái gì tốt, khỏe mạnh thiếu niên lang quát cái đầu chọc đẹp đẽ a. Nhị đản hắn ở đâu? Thích Trường Trinh chỉ phía trước, nói, ta bồi ta đi, nhị đản cùng đắc bảo ở cỏ lao địa bảo vệ thầm thầm. Môn, ngươi đừng đi. Vương Hiểu Phượng không cho Thích Trường Trinh theo, cũng như là lo lắng hắn rực dây nhị đản đi tu Phật giống như vậy, cha chính mình ở chỗ này không an toàn, ngươi vẫn là bồi tiếp cha ở chỗ này chờ, ta đi mang nhị đản lại đây. Thích Trường Trinh còn dự định hay đi trước tìm nhị đản, đề điểm hắn vài câu, có vẻ như dao động hiệu quả có chút quá mức, không biết nhị đản có thể hay không cố gắng biểu hiện. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói Hiểu Phượng như cái đại gia khuê tú. Vương Thúc cười híp mắt đi tới Thích Trường Trinh bên người, ta cái này làm cha đều không có phát hiện con gái của ta có xinh đẹp như vậy, vẫn là nhị đản ánh mắt tốt. Thích Trường Trinh mặt có chút nhiệt, hắn trò vặt tất nhiên là không gạt được Vương Thúc, hắn cũng không có ý định gạt hắn, dù sao Vương Thúc cũng đáp ứng hỗ trợ nói hạng, điểm xuất phát đều là tương đồng, hắn cũng không lo lắng Vương Thúc sẽ tại chỗ nói toạc. Trường Trinh, ngươi tuổi tuy nhỏ, đầu hoạt, tư chất cũng là tốt nhất chi tuyển, Vương Thúc hy vọng ngươi tiến vào Tùng Hạc Quan sau khi, có thể giúp ta chăm nom dưới Hiểu Phượng. Vương Thúc thở dài, nói tiếp, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra rồi, ta nữ nhi này tính tình lẫm lẫm liệt liệt, cảnh giới tuy rằng còn không có trở ngại, dù sao cũng là cái thân con gái, đầu óc cũng không có nhiều như vậy loan loan nhiêu nhiêu. Tu nguyên giới Phật đạo hai nhà cạnh tranh tăng khốc, lén lút càng là chém giết không ngừng, tu vi cảnh giới cao đến đâu, đâm sau lưng cũng là khó phòng, ta rất lo lắng nàng an nguy. Thích Trường Trinh nói, Vương Thúc, ta vẫn không có bái vào Tùng Hạc Quan, nói những này có thể hay không quá sớm một chút. Chương 20, cảm tạ phương thức. Quan bên trong quy củ rất nhiều, địa điểm cũng là cực kỳ bí ẩn, ta đến hiện tại còn không biết Tùng Hạc Quan vị trí cụ thể, hàng năm có thể gặp một lần Hiểu Phượng là tốt lắm rồi. Ta Vương gia lão tổ chính là Tùng Hạc Quan bên trong đi ra, địa vị cũng cao, coi như là như vậy, ta cũng không có thể đi vào Tùng Hạc Quan. Vương Thúc cười khổ nói, ta là xem đầu ngươi hạt dưa xoay chuyển nhanh, nếu như Hiểu Phượng gặp gỡ cái gì không quyết định chắc chắn được sự tình, nhiều giúp nàng tham mưu một chút. Đợi được cảnh giới của ngươi cao, nếu như không dự định ở lại Tùng Hạc Quan, liền đến Thanh Châu thành tìm Vương Thúc. Không sợ ngươi chê cười, Vương Thúc bởi vì tu luyện chính là thuộc tính nước, lúc còn trẻ cũng nóng trông liếm máu trên lưỡi đao tu nguyên giới, quá độ tu luyện tổn thương thần mạch, tu nguyên giới không xung thành, trái lại lưu lại mầm bệnh, cho đến lao đến mới có Hiểu Phượng cây này dòng độc đinh. Vũ Đại cùng Vũ Nhị dù sao lớn tuổi, đừng xem Vương Thúc bây giờ còn có thể khoa tay mấy lần, quá cái mấy năm cũng phải 60. Cái này gia sản đều là muốn giao cho Hiểu Phượng trong tay, Vương Thúc hy vọng đến thời điểm ngươi có thể giúp Hiểu Phượng đẩy lên cái này ra đến. Gió thu lưu quạng, lá rụng dính thân, Thích Trường Trinh ở trong gió ngổn ngang. Hắn có thể nghe được Vương Thúc mời chào tâm ý, chỉ là không nhận rõ Vương Thúc đến tuột cùng là mời chào hắn làm hộ viện nhân vật vẫn là chọn rể, hắn có chút ngổn ngang, không biết nên đáp lại như thế nào. Vũ Đại cùng một người khác người trung niên tráng hắn nắm mấy thất ngựa đến gần, đúng lúc hóa giải Thích Trường Trinh quẫn cảnh. Vũ Đại ngươi từng thấy, đây là Vũ Nhị, người tu đạo không hiện ra lão, kỳ thực bọn họ tuổi tác so với ta còn lớn hơn, đều là từng theo hầu Vương gia lão tổ. Lão tổ quy ẩn, hãy cùng cha ta. Cha ta không có tu đạo thiên phú, chỉ là người bình thường, tiên về phía sau, hai người bọn họ hãy cùng ở bên cạnh ta. Vương Thúc đối với hai người vây vây tay, nói rằng, Vũ Đại, Vũ Nhị, Trường Trinh là ta cháu trai, cũng là các ngươi cháu trai, sau đó thân cận hơn một chút. Trường Trinh gặp Vũ Đại Thúc, Vũ Nhị Thúc. Vũ Đại không nói gì, trong mắt có vẻ tán thưởng. Vũ Nhị phong khoáng, đại lực vô Thích Trường Trinh vai khen, thật hậu sinh, ta tuy rằng không có thấy tận mắt đến ngươi bắn giết thiết ưng, nhưng này bắn thủng thiết ưng hốc mắt một mũi tên vẫn cứ muốn, thân thủ khá lắm. Kinh Vũ Nhị đề cập, Thích Trường Trinh mới nhớ tới đến gánh vác cung tên, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng dù sao nhân gia cũng là tạm mượn hắn sử dụng. Chờ gỡ xuống cung tên trao trả Vương Thúc nhưng không tiếp, nói là cung tên ở trong tay hắn, cũng là cái trang trí, ở Thích Trường Trinh trong tay mới có thể phát huy nó tác dụng nên có. Thích Trường Trinh vốn là dùng thuận lợi, trưởng giả tứ không thể tử, cũng không làm bộ làm tịch, nói cảm ơn nhận lấy. Vương Hiểu Phượng tới được thời điểm, Nhị Đản cùng Vương Đắc Bảo đều cùng ở sau lưng nàng, Thích Trường Trinh phát hiện vẻ mặt của nàng có chút xấu hổ, Nhị Đản trên mặt còn có cái thanh tú dấu tay, cũng không biết Nhị Đản phạm vào cái gì ngốc, đắc tội rồi Vương Hiểu Phượng. Cha, Phượng Nhi phải về sơn, Vũ Đại Thúc, Vũ Nhị Thúc, trong nhà phòng hộ thì có lao hai vị thúc thúc. Lập tức diện nói với Vương Đắc Bảo, bàn tử đừng nghĩ tu đạo, ngoan ngoãn ở nhà bồi cậu, cùng cậu học buôn bán, A Tả tu đạo còn không biết lúc nào có thể xuống núi, ngươi nếu như dám trêu ta cha tức giận, xem A Tả trở về không đập nát ngươi cái mông. Nói xong cũng khiên quá một con ngựa, nhảy lên, không có lập tức rời đi, nhưng cũng không lên tiếng bắt chuyện Thích Trường Trinh cùng Nhị Đản. Nhị Đản cũng không biết là xảy ra chuyện gì, có chút sợ sệt Vương Hiểu Phượng dáng vẻ, có điều hắn cũng sẽ không lùi bước, luôn cuống tay chân lên một con ngựa. Thích Trường Trinh có chút bận tâm, có thể thấy Nhị Đản cũng sẽ không cưỡi ngựa, giúp lấy tay, bàn giao hắn cưỡi ngựa chú ý sự hạng, mới cáo từ Vương Thúc chờ người, gọn gàng nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa. Vương Hiểu Phượng thấy hai người lên ngựa, bĩu môi, cũng không lên tiếng, quát một tiếng, nhanh chóng đi. Thích Trường Trinh nào dám thất lễ, nắm Nhị Đản con ngựa kia dây cương, dẫn dắt Nhị Đản truy hướng về Vương Hiểu Phượng. Nhị Đản, ngươi làm sao đắc tội Phượng tỷ? Chuyển qua một mảnh cánh rừng, Vương Hiểu Phượng ở phía trước chờ đợi, Thích Trường Trinh mới có tâm sự hỏi ý Nhị Đản. Không có a. Phượng tỷ nói muốn dẫn ta đi tu đạo, ta rất vui vẻ, liền cảm tạ nàng, ai biết nàng đánh ta một cái tát. Nhị Đản rất vô tội nói rằng, ngươi là làm sao cảm tạ Phượng tỷ? Thích Trường Trinh hơi nghi hoặc một chút. Chính là ôm nàng đi, còn chưa kịp vỗ vỗ nàng, liền bị nàng đánh một cái tát. Nhị Đản biểu hiện rất bất mãn, nàng không nói lý, sau đó cưới nàng phải cố gắng quản giáo. Thích Trường Trinh bị lôi đến không nhẹ, tận tình khuyên nhủ nói rằng, Nhị Đản, Phượng tỷ là nữ nhân, ngươi là nam nhân, trai gái khác nhau, không thể như ôm xài thúc như thế. Nhị Đản nói năng hùng hồn, ngươi không hiểu. Xài thúc nói rồi, chịu nhân gia ân huệ liền muốn cảm tạ, còn muốn tìm cơ hội báo đáp nhân gia. Hàng xóm Trần bà cùng Lý mãi mãi giúp ta giặt quần áo, cho ta ăn ngon, ta cũng là cảm tạ các nàng, còn giúp các nàng đốn tuổi, các nàng cũng rất vui vẻ. Phượng tỷ chính là Vương thúc không quản giáo tốt, không được, ta đến tìm nàng nói một chút. Thích Trường Trinh vội vã duệ khẩn dây cương, Nhị Đản cố chấp, một chốc cũng là khó có thể thay đổi quan điểm của hắn. Liền thấy Thích Trường Trinh ghé vào lỗ tai hắn nói thầm mấy câu, Nhị Đản nhất thời vui vẻ ra mặt, cũng không đề cập tới quản giáo Vương Hiểu Phượng sự tình. Cười ngây ngô tiếp cận Vương Hiểu Phượng, đi theo nàng mã sau tiến lên, thỉnh thoảng còn đắc ý cười thượng vài tiếng. Nhị Đản năng lực học tập để Thích Trường Trinh thẹn thùng, tiếp trước học tập cưỡi ngựa, từ lên ngựa một khắc đó đến có thể phóng ngựa chạy băng băng, cũng bỏ ra hắn gần nửa ngày, Nhị Đản nhưng bỏ ra không tới một canh giờ, liền có thể tiếp tục dây cương y theo dáng dấp khoái kỵ. Sơn đạo phần cuối cổ rừng tung lập, mơ hồ có thể thấy được một góc mái con thủy thú, ngói lưu ly dưới ánh mặt trời điệp điệp rực rỡ. Đi tới ở gần, ba người dưới đến mà đến, Thích Trường Trinh có hơi thất vọng, chỗ này đạo quan cũ nát không thể tả không nói, trước điện càng là cỏ dại rậm rạp, liền cái bảng hiệu đều không có, còn lâu mới có được tưởng tượng to lớn hùng vĩ, càng không có mây mù dày đặc tiên gia khí tượng. Nhị Đản, ngươi một đường cười khúc khích cái gì kình? Vương Hiểu Phượng nín một đường, đến con trước, rốt cục không nhịn được nói rằng, tiến vào đạo quan, có thể có sư môn trưởng bối ở bên trong, ngươi nếu như vẫn dáng dấp như vậy, ta cũng không dám mang ngươi đi vào. Phượng tỷ nói kiểu gì Nhị Đản liền kiểu gì, Nhị Đản cũng sẽ không cho ngươi mất mặt. Nhị Đản cười đến rất ngu rất ngọn, ở Thích Trường Trinh trong mắt xem ra chính là tiện hề hề. Cho ta ném người nào? Phượng tỷ lườm một cái, trừng Thích Trường Trinh một chút, nghiêm nghị nói rằng, Nhị Đản, ngươi nếu muốn bái vào Tùng Hạc Quan, đầu tiên liền không thể cười khúc khích, không thể nói lung tung. Nhìn thấy đạo môn tiền bối muốn xưng tiên sư, nhập môn sau khi mới có thể xưng sư tôn hoặc là sư thúc, ngươi cùng Trường Trinh nhập môn trễ nhất, muốn xưng hô cùng thế hệ làm sư huynh sư tỷ. Vương Hiểu Phượng cũng là đau đầu, lúc trước lời nói đến mức quá đầy đủ, coi là thật nhìn thấy Nhị Đản mới biết bị Thích Trường Trinh dao động. Lại chừng một chút ở bên giả vờ giả vịt, đàng hoàng trịnh trọng Thích Trường Trinh, mới nói với Nhị Đản, nói chung, ngươi xem Trường Trinh làm thế nào, ngươi hãy cùng làm, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Nhị Đản một mặt nghiêm túc, Phượng tỷ, ngươi lại đánh ta một cái tát. Vương Hiểu Phượng sững sờ, nhìn đàng hoàng trịnh trọng Nhị Đản có chút thất thần. Đừng xem Nhị Đản trong ngày thường một bộ hàng ngốc răng dấp, suốt ngày đánh ngư trồng trọt, giản dị bề ngoài dưới cũng có cương nghị một mặt, phương diện hai to, mũi cao dày môi, mới có 16, thì có một bộ không thua thành niên tráng hán thân thể, thật muốn trở nên nghiêm túc, tự cũng có một luồng khí thế. Đột nhiên xuất hiện hồng thai nhiệt, Vương Hiểu Phượng cũng là không hiểu ra sao, chưa bao giờ cùng nam nhân thân cận quá nàng, trước bị Nhị Đản đột nhiên một ôm, theo bản năng chính là một bạt thai phiến đi, chờ biết được Nhị Đản hàm đốc, trong lòng cũng là có chút băn khoăn. Nhị Đản, ngươi lớp tiểu còn không hiểu, tả là nữ nhân, Nhị Đản là nam nhân, không thể tùy tiện lâu ôm, nhớ kỹ. Vương Hiểu Phượng hiếm thấy lộ ra ôn nhu một mặt, chỉ cần ngươi không cả ngày cười khúc khích, ta ắt có niềm tin mang ngươi bái vào Tùng Hạ Quan tu đạo. Được, ta nghe Phượng tỷ. Nhị Đản khuôn mặt đoan chính, như chặt đinh chém sắt. Thích Trường Trinh có chút không nói gì, tương tự hắn nói ra, Nhị Đản còn có thể phản bác hắn. Vương Hiểu Phượng nói chuyện, hắn lập tức đáp lại, nhìn dáng dấp thật không đốc, liên khu đừng với chờ đều biết. Chương 21, nhân gian vô thượng. Đi vào đạo quan, hơn 10 tên thiếu niên nam nữ tụ ở một khối, nhìn thấy Vương Hiểu Phượng, dồn dập hướng về nàng hành lễ. Thích Trường Trinh kinh ngạc phát hiện, ở trong quảng trường gặp cái kia Phụ Dung tỷ tỷ dĩ nhiên cũng ở trong đám người, mắt liếc Vương Hiểu Phượng bóng lưng, trong lòng cười thầm, Phụ Dung Phượng tỷ tề gặp nhau, lần này có náo nhiệt nhìn. Thích Phụ Dung, nói với ngươi qua bao nhiêu khắc cả, tiến vào đạo môn liền muốn một lòng tu đạo, phàm tục hết thảy đều muốn thả xuống, ngươi lại như vậy làm điệu làm bộ, ta liền báo cáo sư tôn, không thu ngươi làm đệ tử, đến tạp dịch nơi giặt quần áo làm cơm đi. Được kêu là Thích Phụ Dung thiếu nữ biết vâng lời, Thích Trường Trinh sửng sốt lăng, không nghĩ tới cái này Phụ Dung tỷ tỷ dĩ nhiên là với hắn cùng họ, còn liền cứ gọi Phụ Dung. Thích Phụ Dung liên thanh cao tội, sư tỷ chớ trách, Phụ Dung không phải ý định, trong ngày thường chính là dáng dấp như vậy, một chốc không đổi được, nhưng sư tỷ yên tâm, Phụ Dung nhất định có thể mau chóng sửa đổi. Vương Hiểu Phượng cũng là bất đắc dĩ, nàng sư tôn một chút liền chọn chúng Thích Phụ Dung, còn chưa trở về đạo quan, liền thu rồi nàng làm đệ tử. Vương Hiểu Phượng nguyên bản cũng là cực kỳ hài lòng, tên này gọi Thích Phụ Dung thiếu nữ mới có 15 tuổi, ở kiểm tra tu đạo tiềm chất thời gian, liền biểu hiện ra rất tốt thủy hành tiềm năng. Thế nhưng mới tiếp xúc, liền phát hiện nàng chúng quanh trêu chọc tân chiêu thu vào môn thiếu niên đệ tử. Vương Hiểu Phượng làm như nàng sau khi nhập môn sư tỷ, tất nhiên là muốn chăm sóc cho nàng, trong âm thầm từng nhắc nhở qua nàng, nhưng rời đi trở về, thấy nàng vẫn dáng dấp như vậy, tâm trạng có khí, cũng là nộ không tranh, mới sẽ trước mặt mọi người trách cứ cho nàng. Vương Hiểu Phượng chưa lại để ý tới Thích Phụ Dung, mang theo Thích Trường Trinh cùng Nhị Đản đi vào trong, đến chính sảnh mới để Thích Trường Trinh hai người chờ đợi, nàng đi vào trước hướng về nàng sư tôn báo cáo. Không lâu, liền nghe thấy Vương Hiểu Phượng triệu hoán, hai người đẩy cửa tiến vào. Ba vị lao đạo sĩ cao cư thượng thủ, chính là ở trong quảng trường nhìn thấy cái kia ba vị râu tóc bạc trắng lao đạo, Vương Hiểu Phượng đứng ở chính giữa vị lao đạo sĩ kia bên cạnh người. Sư tôn, thấp bé cái này chính là Thích Trường Trinh, một cái khác tráng kiện thiếu niên chính là Nhị Đản. Vương Hiểu Phượng thấp giọng ở giữa mà ngồi lao đạo sĩ bên tai nói nhỏ. Lão đạo sĩ nhìn Thích Trường Trinh ánh mắt có vẻ tán thưởng, nhưng không có đến xem Nhị Đản. Vãn bối Thích Trường Trinh bái kiến tiên sư. Nhị Đản học theo giam giáp, vãn bối Nhị Đản bái kiến tiên sư. Vương Hiểu Phượng sư tôn mỉm cười gật đầu, nhìn Nhị Đản một chút, trong tay xuất hiện một ngoại hình như bảo lĩnh thạch châu, thạch châu trên có một danh cùng bốn cái lỗ tròn. Trường Trinh, đem ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út cùng vi chỉ sen vào khổng bên trong, ngón cái đặt ở trong danh, toàn lực nắm chặt. Vương Hiểu Phượng từ nàng sư tôn trong tay tiếp nhận thạch châu, đưa cho Thích Trường Trinh nói rằng: "Đây là kiểm tra các ngươi tu đạo tiềm chất đạo châu, ngón cái đại biểu hành thổ, ngón trỏ đại biểu mục hành, ngón giữa đại biểu hành hỏa, ngón áp út đại biểu kim hành, vị chỉ đại biểu thủy hành, cái nào lỗ thủng có ánh sáng lộ ra, liền biểu thị có loại nào ngũ hành tu luyện tiềm năng, ánh sáng càng sáng cũng là mang ý nghĩa tiềm năng càng tốt, nếu như có thể hiện ra ngũ hành màu sắc, chính là tu đạo thiên tài." Thích Trường Trinh không dám thất lễ, nắm chặt đạo châu, bốn cái lỗ thủng cũng không ánh sáng lộ ra, thế nhưng ngón cái kìm dánh nhưng là hiện ra sáng sủa màu vàng. Thích Trường Trinh có chút đắc ý, nguyên lai mình là tu luyện hành thổ nhân vật thiên tài. Vương Hiểu Phượng mặt lộ vẻ kinh sợ, hai bên lão đạo sĩ càng là cả kinh đứng dậy, Vương Hiểu Phượng sư tôn cũng không ngoại lệ, khiếp sợ nói: "Trăm năm khó gặp, không, vạn năm khó gặp tuyệt hảo hành thổ thiên tài a. Bực này hành thổ tu đạo tiềm chất nếu là." Dài lâu tiếng thở dài liên tiếp vang lên. Thích Trường Trinh có chút ngất, không phải ngàn năm khó gặp hành thổ thiên tài sao? Làm sao từng cái đều than thở lên? Ba cái lao đạo sĩ thất lạc ngồi xuống, cũng không có ai đối với hắn giải thích cái gì, chỉ là nhìn ánh mắt của hắn tràn ngập tiết hận tâm ý, liền ngay cả Vương Hiểu Phượng ánh mắt cũng là tràn ngập đồng tình nhìn hắn, từ trong tay hắn nắm quá đạo châu giao cho Nhị Đản, cũng không nhìn nữa hắn. Thích Trường Trinh có chút không tìm được manh mối, rõ ràng chính mình thể hiện ra hành thổ thiên phú, lão đạo sĩ cũng là khiếp sợ đứng dậy, vậy thì biểu thị mắt của mình không tốn, thế nhưng lão đạo sĩ sau khi biểu hiện lại là tại sao vậy chứ? Thích Trường Trinh trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới trong hang núi khối này trên đài đá điêu khắc mấy câu nói: "Ta đi rồi, khủng nhân gian vô thượng, lưu này hành thổ pháp thuật." Cổ nhân ngôn ngữ đều là ngắn gọn tinh luyện, đặc biệt văn hóa trình độ cao cổ nhân, ngôn ngữ càng là tinh luyện tới cực điểm, một chữ thì có thật nhiều loại hàm nghĩa, lý giải lên cực kỳ gian nan. Còn nói nhân gian vô thượng, lại lưu lại hành thổ pháp thuật, đang từ mặt chữ thượng lý giải tự mâu thuẫn. Thích Trường Trinh nghĩ đến hồi lâu, mới đại thể có thể hiểu được. Nhân gian vô thượng ý tứ, phòng trừng là thuộc tính thổ phát sinh ra biến hóa, nguyên bản tu luyện hành thổ công pháp đã không thể hấp thu thuộc tính thổ, chỉ có thể thông qua rời đi người lưu lại hành thổ pháp thuật mới có thể tiến hành tu luyện. Chỉ có lời giải thích này mới có thể phù hợp những kia thánh tử thánh nữ tiến vào Tùng Lâm tìm kiếm sơn động hành vi, cũng mới có thể giải thích trước mắt ba vị lao đạo sĩ biểu hiện. Thích Trường Trinh càng đi cấp độ sâu nghĩ, càng là sợn cả tóc gáy. Nếu như bên trong hang núi kia bậy đá không có bị những người khác phát hiện, vậy thì mang ý nghĩa toàn bộ tu nguyên giới chỉ có một mình hắn biết được hành thổ tu luyện pháp thuật. Nói cách khác, nếu như hắn bộc lộ ra nắm giữ hành thổ công pháp tu luyện, liền rất có thể sẽ bị tu nguyên giới hết thảy đạo sĩ truy sát. Mang ngọc mắc tội đạo lý, trải qua một đời là người, hắn so với bất luận người nào đều phải hiểu. May mà hắn ở kiếp trước đánh vào phạm tội đội bên trong thì liền theo thói quen che giấu mình, mới không có ở không biết chuyện dưới tình hình bại lộ. Nhị Đản. Vương Hiểu Phượng một tiếng thét kinh hãi, đánh gây Thích Trường Trinh suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, liền thấy Nhị Đản trong tay đạo châu bên trong, đại biểu kim hành tiềm năng ngón áp út lôi thủng bên trong nổi lên một vệt bạch quang. Thượng thủ nơi một lão đạo bước nhanh hướng đi Nhị Đản, trong mắt càng là lộ ra sâm bạch ánh sáng. Nhị Đản, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Nhị Đản có chút chấn động lăng, đần độn nhìn Vương Hiểu Phượng, Vương Hiểu Phượng mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, vội la lên: "Nhị Đản, mau trả lời đáp lại đến, Trần sư thúc nhưng là Tùng Hạ Quan Kim Phong Khí Tông trưởng lão, có thể bái ở Trần sư thúc môn hạ tu đạo, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận." Nhị Đản lập tức hoành hoành dập đầu ba cái, ngây ngô đứng dậy, cũng không nhìn tân bái sư tôn, nhìn Vương Hiểu Phượng cười ngây ngô nói: "Phượng tỷ, ta bái sư, ngươi có phải hay không là có thể đánh ta?" Nhị Đản còn ở yêu cầu Vương Hiểu Phượng đánh nàng, ở giữa sân người cũng là Thích Trường Trinh rõ ràng là xảy ra chuyện gì, Vương Hiểu Phượng có chút xấu hổ. Hắn tân bái Trần sư tôn cũng nhìn ra Nhị Đản có chút hàm đốc, nhưng căn bản không để ý lắm, đầy mặt nụ cười hỏi dò: "Nhị Đản vì sao phải cầu Hiểu Phượng đánh ngươi a?" Nhị Đản ngắm nhìn Thích Trường Trinh, cười ngây ngô nói: "Trường Trinh nói đánh là thân, mắng là yêu, Phượng tỷ nói nàng là nữ nhân, ta là nam nhân, không thể lâu ôm ôm, ta ôm Phượng tỷ, bị nàng đánh một cái tát, chính là ở hôn ta là rất yêu thích." Ha ha ha. Ba cái lao đạo sĩ đều là bắt đầu cười lớn, Vương Hiểu Phượng càng là đầy mặt đỏ bừng, Trần lao đạo thân thiết vỗ về Nhị Đản đầu: "Nhị Đản, ngươi nếu như có thể ở trong vòng 2 năm tu luyện tới dưỡng nguyên cảnh, sư tôn tự mình đứng ra, đến vương gia cho ngươi cầu hôn." "Khá lắm Trần lão đầu, ta đạm đài bình vẫn là Phượng Nhi sư tôn, không có ta gật đầu, ngươi coi như tìm tới vương gia lão tổ cũng vô dụng." Vương Hiểu Phượng sư tôn trêu ghẹo Trần Lao nói: "Đạm đài Lao Nhi, ngươi cũng thu rồi cái đệ tử đắc ý Thích Phụ Dung, liền không nên làm khó ta đệ tử cuối cùng." "Đệ tử cuối cùng?" Đạm đài bình sững sờ, lập tức cười nói: "Thật ngươi cái Trần Lao đầu, vậy thì quyết định. Thượng giai kim hành tiềm năng, đúng là hiếm thấy, xích tử chi tâm, càng là hiếm thấy." Trần Lao đạo thở dài nói. Đạm đài bình biểu thị tán đồng, cười nói: "Nếu ngươi quyết định thu Nhị Đản làm đệ tử cuối cùng, ta cũng không làm khó hắn, nếu là hắn coi là thật có thể ở trong vòng 2 năm lên cấp dưỡng nguyên cảnh, ta này quan toàn quá, đến thời điểm, ta cùng ngươi cùng đi tới vương gia. Ngươi thấy thế nào?" liền quyết định như thế. Vương Hiểu Phượng làm như người trong cuộc một trong, bị sư tôn cùng sư thúc chê bữa, cũng là không thể làm gì. Nhị đản tuy nói kim hành tiềm năng cực kỳ hiếm thấy, nhưng muốn ở trong vòng 2 năm tu luyện tới dưỡng nguyên cảnh, hầu như là chuyện không thể nào. Nàng thủy hành tiềm năng cũng là thượng giai, trước sau tu luyện đầy đủ 10 năm, mới đạt đến bây giờ dưỡng nguyên thượng cảnh, lên cấp dưỡng nguyên cảnh thời gian, cũng là dùng đi tới hơn 3 năm thời gian. Nàng cũng chỉ làm sư tôn là đang nói đùa, vẫn chưa quá mức lưu ý, nhưng cũng đưa mắt nhìn lén nhìn phía nhị đản, thấy hắn đần độn dáng vẻ, trong lòng không thể nói được là tư vị gì. Thích Trường Trinh cũng là vì là nhị đản cao hứng, trong lòng nhưng có như vậy chút mất mát cảm giác. Lúc đầu lo lắng nhị đản không thể bái vào Tùng Hạ Quan tu đạo, hiện tại nhị đản thể hiện ra hiếm thấy kim hành tiềm năng, bị Trần Lao đạo trực tiếp thu vào trong môn phái, còn trở thành Trần Lao đạo đệ tử cuối cùng. Mà hắn đây, có so với nhị đản càng có thiên phú tuyệt hảo hành thổ tiềm năng, đãi ngộ nhưng là khác nhau một trời một vực. Mấy cái Lao đạo đều vây quanh ở nhị đản bên người làm thiếu, Trần Lao đạo càng là coi nhị đản là thành bà bối, hắn nhưng đứng ở một bên không người để ý tới, trong lòng chênh lệch quá lớn, một chốc cũng là có chút mất mát. Ba cái Lao đạo cười cười nói nói đi tới sảnh ở ngoài, Vương Hiểu Phượng hướng về hắn vây vây tay liền rời đi, Thích Trường Trinh chỉ có thể cùng sau lưng bọn hắn đi ra chính sảnh. Chương 22, xung đột. Hơn 10 tên tuổi trẻ đạo sĩ từ hai bên trong sương phòng đi ra, đều là từng ở quảng trường gặp đạo sĩ này. Có chút đạo sĩ trên người còn đeo băng, sắc mặt tối tăm. Thích Trường Trinh ngộ nhận là Phượng tỷ vị kia béo trắng thiếu nữ, đi ở đoàn người ngay chính giữa, có vẻ như thân phận rất cao dáng vẻ. Có một vị đạo sĩ trải qua Thích Trường Trinh bên cạnh thời gian, đẩy hắn một cái, để hắn đến những thiếu nam kia thiếu nữ bên kia đi. Thích Trường Trinh cũng không còn cách nào khác, liền đi tới cái nhóm này thiếu nam thiếu nữ bên cạnh người, nhưng là không nhìn thấy nhị đản lại đây. Sư tôn, người đến đông đủ. Vương Hiểu Phượng nói xong, liền đi tới vị kia béo trắng thiếu nữ bên cạnh người, hai người thấp giọng nói chuyện. Đã thấy Trần Lão đạo cũng làm cho nhị đản đến đám kia đạo sĩ bên trong đi, nhị đản cũng mặc kệ đạo sĩ này ánh mắt khác thường, đi tới Vương Hiểu Phượng bên người đứng liền bất động địa phương. Gặp lại sau đến Thích Trường Trinh, còn gọi hắn quá khứ, Thích Trường Trinh cười lắc đầu. Cùng ngày, bị nhị đản chen tách một vị cường tráng đạo sĩ, đẩy nhị đản một cái, tâm tư của hắn đều đặt ở béo trắng thiếu nữ trên người, vẫn chưa nhìn thấy nhị đản là Trần Lão đạo để hắn tới. Liền thấy hắn đối với nhị đản trợn mắt nhìn, trách mắng, một mình ngươi người mới tới nơi này làm cái gì, lăn tới bên kia đi. Không đi, Phượng tỷ là nhị đản tương lai người vợ, nhị đản muốn cùng người vợ cùng nhau. Nhị đản tâm tình đang tốt, tự dưng bị xua đuổi, trong lòng có tức giận, nhưng hắn còn nhớ Vương Hiểu Phượng nói với hắn, những này trước tiên vào môn đều là sư huynh, đối với sư huynh phải có lễ, cũng chưa hề đem tức giận biểu hiện ra. Ngươi là ai? Vì sao nói Hiểu Phượng sư muội là ngươi người vợ? Đứng Vương Hiểu Phượng bên cạnh người một vị mặt trắng đạo sĩ mặt lạnh hỏi. Ta tên nhị đản. Nhị đản chuyện đương nhiên nói rằng, chỉ cần ta trong vòng 2 năm lên cấp dưỡng nguyên cảnh, Phượng tỷ chính là ta người vợ, thầy ta. Ha ha ha. Nhị đản lời còn chưa dứt, đoàn người liền truyền ra một trận cười to. Vương Hiểu Phượng xấu hổ, chứng nhị đản một chút, cũng không từng ngăn cản quanh người đạo sĩ cười nhạo nhị đản, ánh mắt nhanh chóng liếc mắt bên cạnh người mặt trắng đạo sĩ, muốn nói lại thôi. Hóa ra là cái kẻ ngu si, đại sư huynh ta cùng nhị sư tỷ trai tài gái sắc, chính là trời đất tạo nên một đôi, ngươi cái này nhị đản đúng là muốn lại cắp mô ăn thịt thiên nga, ta xem ngươi cũng đừng gọi nhị đản, liền dứt khoát gọi đầu đất là được. Ha ha. Lúc trước tên kia cường tráng đạo sĩ cười nhạo nói, ha ha, đầu đất, thật là một đầu đất. Quanh người hơn 10 tên đạo sĩ tiếng cười nhạo truyền vào Trần Lão đạo trong tai, hắn sắc mặt không du, nhưng cũng chưa từng nói ngăn cản. Đạo môn rất giảng quy củ, bất luận tuổi tác lớn tiểu, trước tiên vào môn giả vì là đại. Cùng thế hệ trong lúc đó cho đùa trẻ con, chỉ cần không tạo thành thương tàn, trưởng bối là sẽ không đứng ra can thiệp. Cái này cũng là nhược nhục cường thực tu nguyên giới pháp tắc, không chỉ đạo môn như vậy, Phật môn cũng là tương đồng. Nhị đản tuy hàm ngốc, nhưng cũng là hàm hậu, không thông đạo lý đối nhân xử thế gây nên, cũng không phải là thật gở. Hắn không để ý người bên ngoài cười nhạo hắn ngốc, thế nhưng đối với hắn nhận định tương lai người vợ bị người bên ngoài cùng cái gì đại sư huynh đánh đồng với nhau, trong lòng liền không vui. Không có xài thuốc ở bên người, nhị đản tính tình bên trong lẫn tại thô bạo nhân tố phải không tới ràng buộc. Không nói hai lời, rút ra đòn đao, liền hướng cường tráng đạo sĩ đi đến. Quanh người đạo sĩ đều nhìn về ba vị tôn trưởng, cường tráng đạo sĩ cũng là như thế, thấy bọn họ diện hàm mỉm cười, cũng không có lên tiếng ngăn cản, trong lòng cũng là nắm chắc rồi, coi như là sớm giáo huấn người mới. Năm rồi người mới vào môn khoảng 1 tháng, đều có một lần tiểu bị, mục đích chính là do quan bên trong trẻ tuổi đạo sĩ đứng ra giáo huấn đệ tử mới nhập môn, thông qua đối chiến để đệ tử mới nhập môn thủ quy củ, cái này cũng là đối với người mới tâm tính cuối cùng một đạo thử thách. Nếu là không dám đao thật thật thương lên sân khấu tỉ thí, cũng là vào không được Tùng Hạ Quan. Năm rồi thì có tư chất bình thường đệ tử, ở tiểu bị bên trong dám đánh giám bính, cũng có thể ở tỉ thí sau khi tiến vào Tùng Hạ Quan ngoại môn tu luyện, nói không chắc lúc nào sẽ bị tiên sư chọn chúng, đặc cách thu làm đệ tử tỉ mỉ bồi dưỡng. Cũng có tư chất trung thượng đệ tử, nhát gan uy chiến, liền ngoại môn đều không thể tiến vào. Ở tạp dịch nơi làm việc vật nửa năm, nếu là ở nửa năm sau tiểu bị vẫn như cũ uy chiến, sẽ bị Tùng Hạ Quan xóa tên, loại hiện tượng này cũng là lúc đó có phát sinh. Nhị đản tính tình cùng ngươi lúc còn trẻ giống như lúc, một lời không hợp liền rút đao từ thượng. Đạm Đài Bình trêu ghẹo Trần Lao nói. Một vị khác gầy gò lao đạo cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, nói: "Thích hợp tu luyện kim hành công pháp tu sĩ, có cái nào không phải tính tình táo bạo hạng người, tiềm chất càng tốt mầm liền càng là thô bạo." Trần Lao đạo cười nói: "Thuộc tính kim vốn là thích hợp nhất chiến đấu thuộc tính, tu luyện kim hành công pháp tu sĩ, nhanh nhất lên cấp con đường chính là chiến đấu, chỉ có không để ý sinh tử chiến đấu mới có thể mức độ lớn nhất kích phát tiềm năng." Ba cái lao đạo sĩ nói chuyện, Nhị Đản đã cùng tên kia cường tráng đạo sĩ động lên tay đến. "Trần Lao đầu, ngươi không ngăn lại Nhị Đản?" Đạm Đài Bình có một chút nghi hoặc, tuy nói kim hành công pháp muốn ở trong chiến đấu tăng lên cảnh giới, thế nhưng Nhị Đản vẫn không có chính thức tu luyện, ngươi liền không lo lắng đao kiếm không có mắt, nếu như Nhị Đản bị hí giải tổn thương, sẽ mất đi nhuệ khí. Nếu là hắn liền điểm ấy tiểu khúc chết đều chịu đựng không được, nơi nào có tư cách kế thừa y bát của ta? Trần lão đạo sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức nhìn phía gầy gò lão đạo cười nói, ta tin tưởng nhị đản sẽ không để cho ta thất vọng, lại nói, coi như là bị thương, không phải còn có một lão đạo ở mà. Trần lão đầu đường bên trong một lão đạo tu chính là một hành công pháp. Một hành tu sĩ tôn sùng đạo của tự nhiên, cùng thực vật trời sinh thân cận, cũng là luyện đan thích hợp nhất tu sĩ. Lần này Tùng Hạ Quan tuy rằng chiêu thu vài tên tu luyện một hành công pháp đệ tử, thế nhưng tiềm chất thượng giai một không có, tư chất trung đẳng đệ tử một lão đạo còn không lọt nổi mắt xanh. Một hành tiềm chất tu sĩ dù sao là nhiều nhất, năm rồi cũng có thể chiêu thu đến tư chất thượng giai đệ tử, lần này đến phiên hắn đại biểu một phong đan tông đến phàm tục chiêu thu người mới, nhưng là không có gặp phải tư chất thượng giai đệ tử, hắn cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể trách chính mình vận may không tốt. Đạm Đài Bình cùng Trần Lão Đạo đều chiêu thu đến tư chất không sai đệ tử, Trần Lão Đạo càng là số may, thu rồi thiên tính chất pháp, kim hành tiềm chất thượng giai nhị đản làm như đệ tử cuối cùng, trong lòng hắn nhiều không thăng bằng, nghe được Trần Lão Đạo nói, cũng không có đáp lại. Ba cái Lão Đạo ở bên quan, nhị đản cũng đã bị cường tráng đạo sĩ đánh bại mấy lần, mỗi một lần đánh bại, nhị đản đều có thể tốc độ nhanh nhất đứng dậy xung lên, mỗi một lần đứng dậy lại bính, đều sẽ để Trần Lão Đạo trong mắt hào quang càng hơn một phần. Trần Lão Đạo chính là số may, nhị đản dũng mãnh như vậy, lần này ngươi là lượng cái bảo a. Một Lão Đạo tâm bên trong bất bình, nhìn thấy nhị đản biểu hiện, nói ra cũng mang theo như vậy điểm ghen tuông. Kha kha. Trần Lão Đạo cười đến đắc ý, cũng có tự đắc lý do. Thích hợp tu luyện kim hành đệ tử vốn là ít ỏi, Trần Lão Đạo có thể ở đến phiên hắn xuất quan chiêu thu người mới thời gian, gặp phải kim hành tiềm chất thượng giai, mà dũng mãnh thô bạo nhị đản, coi là thật là số may tới cực điểm. Nếu là ở trở về Tùng Hạ Quan tiểu bị bên trong mới phát hiện nhị đản ưu điểm, sẽ bị cái khác kim hành lão đạo đoạt đi, nói không chắc còn có thể có quan bên trong nguyên lao chọn chúng nhị đản chuyển thừa y bát, liền không tới phiên hắn. Hắn có thể quả đoán ra tay, thu rồi nhị đản làm đệ tử cuối cùng, trong lòng không đắc ý đó là không thể. Ồ, nhị đản đây là chiêu thức gì? Đạm Đài Bình kinh ngạc nói. Mấy lần bị đánh bại nhị đản, thu hồi đòn đao, vận dụng thích trưởng trình truyền thụ cho hắn quân thể quyền đối chiến. Tuy rằng nhị đản tập luyện quân thể quyền thời gian ngắn ngủi, nhưng quân thể quyền có thể trở thành là thích trưởng trình sống lại trước thời không. Lang Nha đặc chủng đại đội giữ bí mật không nói bảng hiệu kỹ năng vật lộn, há không tầm thường. Húng chi đạo môn cũng không chú trọng cận chiến pháp, nhị đản sử dụng bán điếu tử quân thể quyền, liền đem đột nhiên không kịp chuẩn bị cường tráng đạo sĩ đánh ngã xuống đất. Nhị đản bạo phát cũng làm cho bảng quan đạo sĩ kinh ngạc, thích trưởng trình bên cạnh tân vào môn đệ tử càng là hoan hô liên tục. Nhị đản cùng cường tráng đạo sĩ tranh tài, ở trong lòng bọn họ liền đại diện cho đệ tử mới nhập môn cùng quan nửa đường sĩ tranh tài, bọn họ tất nhiên là thiên hướng nhị đản. Thích trưởng trình cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, trước nhị đản vận dụng đoạn đao đối chiến cường tráng đạo sĩ, hắn liền biết nhị đản tất nhiên là cũng bị thu thập. Đoạn đao ở tay, tuy rằng có thể ở cùng hai tay không đạo sĩ tranh tài trong quá trình chiếm được tiện nghi, thế nhưng đoạn đao sử dụng thắng ở xuất kỳ bất ý, một đòn giết chết, nếu là dùng ở minh đao minh thương đối chiến bên trong, lấy nhị đản người mới học trình độ, đưa đến tác dụng cũng là có hạn. Sử dụng đoạn đao, đối thủ sẽ kéo dài khoảng cách, nhị đản liền gần người đều là khó có thể làm được. Khí đao dùng quyền, đối thủ về tâm lý sẽ thanh tĩnh lại, nhị đản cũng có cơ hội gần hắn thân, tuy rằng cũng là bán điếu tử quân thể quyền, thế nhưng gần người sau khi, liền hiện ra quân thể quyền sắc bén thực dụng, để cường tráng đạo sĩ bị thiệt lớn. Chương 23, Thần Nguyên Điện. Người mới tiếng hoan hô để vây xem đệ tử cũ cổ vũ lên, cường tráng đạo sĩ càng là trên mặt tối tăm, tuy có cao hơn nhiều nhị đản một thân tu vi, làm sao cận chiến thực không phải hắn trường hạng, một thân tu vi cũng chỉ có thông qua trường kiếm mới có thể phát huy được. Mấy lần bị nhị đản bắn trúng, tuy có nguyên lực hộ thể sẽ không bị kích thương, thế nhưng bị một hàm lốc người mới từng bước ép sát, cũng là đại thương bộ mặt sự. Cường tráng đạo sĩ tức giận dần sinh, quyền cước cũng là không để lại chỗ trống, làm sao nhị đản chiếm được tiên cơ, quân thể quyền cũng là càng lúc thông thạo, vẫn đại chiếm thượng phong. Đạo sĩ thấy không chiếm được lợi lộc gì, càng là giận tím mặt, lúc này kéo dài khoảng cách, rút ra trường kiếm. Một chiêu kiếm ở tay, cường tráng đạo sĩ khí thế nhất thời đại biến, trong mắt hình như có thanh mang lấp lóe, từng đạo ánh sáng màu xanh lộ ra thân kiếm, mũi kiếm nơi càng có khoảng tấc thanh mang phun ra nuốt vào. Hồ đồ, đối phó một tân nhân, ngươi còn muốn sử dụng kiếm? Một lao đạo mặt lạnh trách cứ, còn không thu hồi đến, đồng môn trong lúc đó động đao động kiếm tính là gì? Có sức lực làm sao không ở đối chiến hổ bảo tự thời điểm dùng đến, làm mất đi sư phụ mặt mũi không tính cái gì, làm mất mặt Tùng Hạ Quan diện chính là các ngươi bang này ngàn chọn vạn tuyển ra đến Tùng Hạ Quan đệ tử đời ba trách nhiệm, trở lại Tùng Hạ Quan sau khi, sư phụ không phải rất thu thập các ngươi một phen không thể. Cường tráng đạo sĩ phẫn nộ thu hồi trường kiếm. Nhị đản cũng không vờ ngớ ngẩn, chiếm tiện nghi sau khi, trên mặt lại lộ ra nụ cười thật thà, cũng không để ý tới vị kia cường tráng đạo sĩ âm trầm khuôn mặt, đắc ý đi tới Vương Hiểu Phượng bên cạnh đắc ý cười. Nhị đản không thèm để ý, thích trường trinh nhưng là để lại cái tâm nhãn. Cường tráng đạo sĩ trong mắt lóe ra một tia vẻ oán độc, cho là tiểu nhân một, ngày sau làm nói thêm phòng. Còn có một vị khác nhìn thấy nhị đản đứng ở Vương Hiệu Phượng bên cạnh, lộ ra vẻ khinh bỉ mặt trắng đạo sĩ, thích trường trinh cũng có lưu ý. Ở nhị đản cùng cường tráng đạo sĩ khoa tay trong quá trình, mặt trắng đạo sĩ đầy mặt xem thường cùng nghiêm tăng, thỉnh thoảng cùng Vương Hiệu Phượng nói nhỏ, Vương Hiệu Phượng nhìn nhị đản trong mắt tuy có vẻ lo âu, nhưng cũng cùng mặt trắng đạo sĩ nhẹ giọng trò chuyện. Mặt trắng đạo sĩ tướng mạo đường đường, tuấn lãng kiên cường, đứng điệu điệu Vương Hiệu Phượng bên cạnh, ngược lại thật sự là như là một đôi kim đồng ngọc nữ. Thích trường trinh chỉ có thể vì là nhị đản cảm thấy bi ai. Truy mị con đường sơ kỳ liền gặp phải đối thủ mạnh mẽ, thật không biết tương lai nhị đản có thể hay không ôm đến mỹ nhân uy. Chính là nhị đản lo lắng, liền thấy Đạm Đài Bình phất phất tay, một tòa đạo quán nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Hơn 10 tên đạo sĩ lần lượt tiến vào đạo quán nhỏ, thích trường trinh nhất thời kinh ngạc và phần, đạo quán nhỏ chỉ có hắn ở lạc thạch bộ lạc ở lại nhà gỗ nhỏ to nhỏ, hơn 10 tên đạo sĩ tiến vào đạo quán nhỏ, bạch quang lấp lóe, càng là hoàn toàn mất đi hình bóng. Hoa, đây chính là trong truyền thuyết không gian pháp bảo sao? Thực sự là thần kỳ. Thích Phù Dung chẳng biết lúc nào đi tới Thích Trường Trinh bên người, thán phục không ngớt. Bên cạnh một tục kịch thiếu niên hỏi, cái gì là không gian pháp bảo a? Thích Phù Dung liếc hắn một cái, không có để ý đến hắn, đứng nàng một bên khác một tên đẹp trai thiếu niên mang theo khoe khoang giọng nói, người đây cũng không biết, không gian pháp bảo lại như tòa này đạo quán nhỏ như thế, ở bề ngoài xem chỉ có một chút lớn, bên trong nhưng phải lớn hơn gấp mấy chục lần. Nghe nói đỉnh cấp không gian loại pháp bảo, ở trong chứa vô hạn không gian, hữu sơn hữu thủy, cùng ngoại giới không khác nhau chút nào. Nếu như ta có một cái không gian pháp bảo là tốt rồi, cũng không cần mang theo nhiều như vậy đồ vật. Một con lấy đại bao phục, trên tay còn ninh hai cái gỗ cái dương tráng kiện thiếu niên nói rằng, không gian pháp bảo ở đâu là như vậy dễ dàng được, nghe nói trải qua một tháng thí luyện kỳ, nếu có thể chính thức bái vào Tùng Hạc Quan, liền có thể được một cái túi chứa đồ, cấp thấp nhất túi chứa đồ cũng đủ thả xuống ngươi những này hành trang. Ta cha thì có một cao đẳng túi chứa đồ, đừng nói là trên người ngươi bối trên tay ninh những thứ đồ này, coi như là một chiếc xe ngựa đều có thể thả xuống được. Đẹp trai thiếu niên khoe khoang nói, ngươi cũng là thanh lưu trấn sao? Ta ở trên trấn tại sao không có gặp ngươi? Thích Phủ Dung nũng nịu hỏi. Ta là Thang Khẩu trấn, ta cha liền từng ở Tùng Hạc Quan tu đạo, chính là Đạm Đại Tiên sư thủ đại đệ tử, lần này chính là cố ý đưa ta đến Thanh Nưu trấn bái kiến Đạm Đại Tiên sư. Ngươi cha dĩ nhiên là sư tôn ta thủ đại đệ tử, sau đó chúng ta muốn thân cận hơn một chút. Thích Phủ Dung cười quyến rũ nói, đây là tự nhiên. Đẹp trai thiếu niên đầy mặt tự ác, lập tức sững sờ, ngươi vừa nãy xưng hô Đạm Đại Tiên sư cái gì? Sư tôn a. Thích Phủ Dung liếc mắt đưa tình, ta đã bị sư tôn thu vào trong môn phái. Đẹp trai thiếu niên đầy mặt không thể tin tưởng, khiếp sợ nói, ngươi dĩ nhiên đã bái vào Đạm Đại Tiên sư môn dưới. Thích Phủ Dung. Vương Hiểu Phượng gương mặt lạnh lùng, lại đây. Thích Phủ Dung lập tức thu lại mỹ thái, biết vâng lời đi tới Vương Hiểu Phượng bên cạnh, lưu lại đẹp trai thiếu niên một bộ đăm chiêu dáng dấp. Nhị đản cũng ở Vương Hiểu Phượng bên người đối với Thích Trường Trinh phất phất tay, tùy tùng Vương Hiểu Phượng đi vào đạo quán nhỏ. Có khác một tên tuổi trẻ đạo sĩ đi tới, quay về mọi người nói: các người đi theo ta, tiến vào Thần Nguyên Điện không thể tùy ý đi lại, chỉ có thể ở hạn định bên trong khu vực hoạt động. Nghe rõ chưa? Rõ ràng. Hơn 10 vị người mới âm thanh hỗn độn, Thích Trường Trinh đột nhiên có một loại lính mới vào doanh ảo giác. Đi theo tuổi trẻ đạo sĩ phía sau đi vào Thần Nguyên Điện, ánh sáng lấp lóe, Thích Trường Trinh sáng mắt lên. Đạo quán nhỏ bên trong dĩ nhiên có mảnh trời khác. Đá cội mặt đất về phía trước kéo dài đến một tòa hai tầng cung điện cửa, hai bên trồng một tùng tùng hoa mục, đi ở đá cội mặt đường, trong không khí ẩn chứa mùi hoa thoải mái. Đại điện chu vi là một đạo vòng tròn hồ nhỏ, trong hồ còn có cá bơi nô đùa, trải qua trên mặt hồ cầu hình vòm liền đến đại điện trước. Lầu hai trước cửa sổ có thể nhìn thấy đạo sĩ đi tới đi lui bóng người, mở rộng trong đại điện cực kỳ nhã trí, ghế dựa vật trang trí đều là cổ điện trang nghiêm, khắp nơi lộ ra tiên gia đại khí. Thích Trường Trinh chờ người bị thu xếp ở lầu một phía đông thiên trong phòng, được báo cho chỉ có thể ở trong phòng hoạt động, chưa qua cho phép, không thể vẫn còn tự ra vào. Tuổi trẻ đạo sĩ trước khi rời đi đóng lại thiên sảnh cửa lớn, hơn 10 tên người mới đều là hưng phấn cực kỳ, ở thiên trong phòng loanh quanh, càng có gan lớn thiếu niên mở ra hai bên cửa sổ, vào mắt nhưng là mù sương một mảnh. Thích Trường Trinh trước kia cho rằng trước đạo quan chính là Tùng Hạc Quan, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối, tiến vào không gian pháp bảo đạo quán nhỏ sau khi, mới đối với đó trước phán đoán cảm thấy thẹn thùng, trong lòng không tự chủ được với cái thế giới này đạo môn sản sinh nồng nặc hứng thú. Bỗng nhiên có loại không trọng cảm giác, cả tòa đại điện dường như chấn động một chút, lập tức khôi phục lại yên lặng, mở rộng trước cửa sổ dần dần trở nên rõ ràng lên. Bay lên đến rồi, chúng ta là trên không trung, trời ạ, quá thần kỳ. Mau nhìn, nơi đó chính là Thanh Nưu trấn, đó là Lệ Hương Nguyện, có mấy cái con lửa chọc tiến vào Lệ Hương Nguyện cửa lớn, ha ha ha. Mọi người dồn dập đẩy ra hai nơi trước cửa sổ, Thích Trường Trinh cũng không ngoại lệ, nhưng hắn vóc dáng tiểu, chỉ có thể thăm cái cổ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Đám mây từ ngoài cửa sổ thổi qua, hắn lúc này thì có một loại kiếp trước đi máy bay cảm giác. Chỉ là tòa này thần kỳ Thần Nguyên Điện so với kiếp trước mặc cho Hà Phi Cơ đều muốn vững vàng, hơn nữa còn không có một chút nào tạp âm. Xa xa quang cảnh rõ ràng trước mắt, Thần Nguyên Điện tốc độ phi hành cực nhanh, thoáng qua đã không thấy tăm hơi Thanh Nhu Trấn, đang ở Thần Nguyên Điện bên trong càng là không cảm giác được chút nào phong thanh, quả thực là thần kỳ cực kỳ. Tất cả mọi người chìm đắm ở một màn thần kỳ này, hưng phấn dị thường, một trận quái dị của cục thanh, gây nên Thích Trường Trinh chú ý quay đầu nhìn lại, tên kia trước cóng lấy đại bao phủ, ninh hai cái dương gỗ lớn tráng kiện thiếu niên xoa cái bụng, quay về Thích Trường Trinh thẹn thùng nói rằng, hơn nửa ngày không ăn đồ vật, đói bụng. Thích Trường Trinh đúng là không có cảm giác đến đói bụng, lâm đến trước, uống vài chén rượu, làm quả mức hoa quả cũng chịu không ít, quay về thiếu niên cười cười, không nói gì. Cùng ngươi đồng thời đến cái kia nhị đản làm sao sẽ theo vương gia đại tiểu thư cùng nhau. Thích Phủ Dung bị Đạm Đài tiên sư chọn chúng, thu vào trong môn phái, nhị đản cũng là bị sớm thu vào trong môn phái sao? Tráng kiện thiếu niên dường như rất dễ dàng thẹn thùng, nói chuyện cũng là nhỏ hơi nhỏ giọng. Nhị đản bị Trần tiên sư chọn chúng, thu làm đệ tử cuối cùng. Thích Trường Trinh thuận miệng đáp. Cái gì? Đẹp trai thiếu niên quay đầu lại, kinh hô. Thằng ngốc kia vô cùng nhị đản lại bị Trần Tiên sư thu làm đệ tử cuối cùng. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó, đệ tử cuối cùng a? So với nội môn đệ tử còn cao hơn một cấp độ a. Ta Soái Thường Uy là một nhân tài, thủy hành tiềm chất cũng là trung thượng trình độ, tại sao không có tiên sư sớm chiêu thu ta nhập môn, liền một kẻ ngu si đều có thể bị chọn trúng, đây cũng quá không có thiên lý. Cái này gọi Soái Thường Uy thiếu niên giọng rất lớn, trước cửa sổ nơi thiếu nam thiếu nữ đều xoay người lại, trên mặt cũng là lộ ra không cam lòng vẻ. Chương 24, Viên Thanh Sơn. Người tư chất trung thượng, huynh đệ ta kim hành tiềm năng thượng giai, bị Trần Tiên sư chọn trúng. Ngươi có cái gì bất mãn sao? Thích Trường Trinh sắc mặt cũng lạnh xuống, nhị đản là huynh đệ ta, ngươi nếu là lại nói hắn là kẻ ngu si, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ú a, ngươi cái này mau còn không trường tề tiểu vóc dáng dám uy hiếp ngươi xoáy ra. Xoáy Thường Uy thân cao gần 1m7 ra mặt, khoa tay Thích Trường Trinh cái đầu, tùy tiện nói, ta liền nói huynh đệ ngươi là đầu đất, làm sao? ngươi còn có thể. Thích Trường Trinh một cước liền đá vào ngực hắn, thả người nhảy lên, một phát bắt được cánh tay của hắn, hai chân quấn quanh ở hắn đầu, vận dụng giống như nhu thuật bên trong thập tự cố vững vàng cố định lại cánh tay của hắn.
A,
buông tay, đứt đoạn mất, cánh tay đứt đoạn mất. Soái Thường Uy vỗ Thích Trường Trinh bắp đuổi liền thanh tiêu thảm, phục rồi, ta phục ngươi, mau buông tay, ta không dám tiếp tục nói huynh đệ ngươi nói xấu. Đều là trai trai tiểu tử, Thích Trường Trinh cũng không có thật dự định bài đoạn cánh tay của hắn, Soái Thường Uy chịu thua, hắn cũng là buông ra hắn. Chu Vi thiếu nam thiếu nữ xem Thích Trường Trinh ánh mắt cũng khác nhau, bọn họ đại thể là giàu có nhân gia đứa nhỏ, cũng từng bái sư học võ, đều có công phu nội tình, thế nhưng bọn họ cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thích Trường Trinh sử dụng chiêu số. Một cái khác thời không thập tự cố đối với cái này thời không người tới nói quá mức xa lạ, bọn họ liền cảm thấy cái này tiểu vóc dáng thiếu niên cực kỳ quái dị, rất khó dây vào. Thích Trường Trinh cũng không có dự định cùng bọn họ nhiều ở chung, một đám trai trai tiểu tử, hắn cũng không có cùng bọn họ kết bạn hứng thú, một mình đi tới một bên ngồi xuống. Đều đi ra. Thiên sảnh môn mở ra, vừa mới rời đi tuổi trẻ đạo sĩ xuất hiện ở cửa. Đi ra thiên sảnh, Thích Trường Trinh lần thứ hai sáng mắt lên, trong lúc hoảng hốt, dường như trở lại trước kia thế giới, tiến vào một nhà cổ kính tiệc đứng sảnh. Phòng khách hai bên bày ra các thức đồ ăn, đa số món ăn nguội, cũng có bốc hơi nóng thịt nướng, còn có một dũng dũng không biết tên nước nóng, bốc lên nhiệt khí mang theo quỷ dị màu xanh. Thích Trường Trinh lấy một mâm lớn, xếp vào mười mấy viên cơm thẻ, mỗi dạng thức ăn đều xếp vào một điểm, do dự có hay không muốn xới một bát liều lĩnh thanh niên quái thang. Tráng kiện thiếu niên đi tới bên cạnh hắn, nếm thử một miếng quái thang, sắc mặt cực kỳ quái dị, sau khi nhưng là đầy mặt thoải mái vẻ mặt, quay về Thích Trường Trinh cười cợt, Thịnh Bát Thang đứng ở một bên cũng không rời đi, như là đang chờ đợi Thích Trường Trinh. Thích Trường Trinh quyết định vẫn là Thịnh Bát Thang, bưng mâm gỗ đi tới góc bên cạnh bàn ngồi xuống, tráng kiện thiếu niên cũng theo lại đây, ở hắn đối diện ngồi xuống. Ta chỉ biết là loại này mét gọi gạo linh, có thể tinh chế trong cơ thể tạp chất, loại này thang cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, uống phát khổ, chờ một lúc cái bụng liền ấm áp rất thoải mái. Tráng kiện thiếu niên vẫn nhỏ hơi nhỏ giọng, cùng hắn thô lỗ khuôn mặt thân hình rất không đáp, nhìn có chút lạ, ta tên Viên Thanh Sơn, từ trong ngọn núi một bên đến. Thích Trường Trinh. Thiếu niên ở trước mắt để Thích Trường Trinh có chút không tự nhiên, gần giống như kiếp trước đối mặt đồng tính tương hấp tráng hán giống như vậy, hắn tuy không bài xích những kia đồng tính nam nhân ham muốn, nhưng cũng không muốn quá nhiều tiếp xúc, cười cười nói, từ làng trải đến. Viên Thanh Sơn lộ ra mỉm cười, rất ấm áp, để Thích Trường Trinh cảm thấy sợ hãi trong lòng, liền nghe hắn cười nói, ta xem ngươi không giống như là từ làng trải đến, trên người ngươi có một luồng mùi vị, nếu là ta không có đoán sai, ngươi nên cũng là ở núi rừng bên trong lớn lên chứ. Thích Trường Trinh gắp một viên to bằng ngón cái gạo linh bỏ vào trong miệng ngay, nghiền ngẫm, một luồng thanh tân khí tức tràn ngập qua miệng, nuốt vào hầu. Nhất thời cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở rộng ra, không tỏ rõ ý kiến nói rằng, đúng là thường thường ở núi rừng bên trong săn bắn. Ta có thể tỏa nơi này sao? Trước bị Thích Phủ Dung không nhìn đủ kịch thiếu niên, bưng tràn đầy nâng lên một chút bàn đồ ăn, ánh mắt lại là mang theo chút kinh hỉ nhìn Viên Thanh Sơn. Thích Trường Trinh nguyên tưởng rằng ngủ kịch thiếu niên nhận biết Viên Thanh Sơn, nhưng thấy Viên Thanh Sơn cũng thật giống không quen biết đủ kịch thiếu niên, không khỏi kỳ quái. Hắn cùng Viên Thanh Sơn một chỗ, có chút không quá tự nhiên, có đủ kịch thiếu niên thăm ra, thì sẽ không như vậy khó chịu, cười gật gật đầu nói, tùy tiện tọa. Viên Thanh Sơn liếc mắt một cái đủ kịch thiếu niên, trong lòng không tình người lắm. Hắn từ Thích Trường Trinh trên người cảm nhận được tương đồng Tùng Lâm khí tức, chỉ muốn cùng hắn kết giao. Đột nhiên xuất hiện đủ kịch thiếu niên, ánh mắt có chút kỳ quái, càng dường như nhận ra hắn. Hắn từ nhỏ ở trong rừng rậm lớn lên, tiếp xúc qua người chỉ có một trung niên người bán hàng rong, cũng không có cùng những người khác tiếp xúc qua. Lần này sẽ rời đi Thâm Sơn, cũng là dưỡng phụ yêu cầu, để hắn nhiều cùng loại người tiếp xúc. Ngươi có phải hay không gọi Viên Thanh Sơn? Đủ kịch thiếu niên sau khi ngồi xuống, liền nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Viên Thanh Sơn. Thích Trường Trinh nhìn không hiểu ra sao, lại cảm thấy giữa hai người cực kỳ quái dị. Có vẻ như đồng tính trong lúc đó hấp dẫn lẫn nhau giống như vậy, cảm giác mình ở đây ngồi có chút dư thừa. Viên Thanh Sơn ánh mắt trong chớp mắt trở nên hung ác, hơi thở cũng ồ ồ lên, Thích Trường Trinh nhìn Viên Thanh Sơn vẻ mặt, bỗng nhiên trong lúc đó cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt, Lạc Thạch bộ lạc người vượng, mỗi khi nổi giận trước chính là dáng dấp như vậy, trong lòng cũng là đối với Viên Thanh Sơn hiếu kỳ lên. Ngươi là ai? Viên Thanh Sơn thử nha, ngươi tại sao lại biết tên của ta? Ta vừa nãy trải qua thời điểm nghe thấy, không nghĩ tới coi là thật là ngươi. Tô Kịch thiếu niên vui vẻ ra mặt, một phát bắt được Viên Thanh Sơn tay nói rằng, ta là Hoa Hiên Hiên, Hoa Mãn Lâu chính là ta cha. Ta thường thường nghe ta cha nhắc lên ngươi. Viên Thanh Sơn ngây cả người, vẻ mặt cũng thuận theo mềm xuống, kinh ngạc nói, ngươi chính là Hoa Hiên Hiên, người bán hàng rong nhi tử, ở ta dưỡng phụ trong lồng ngực đi tiểu cái kia Hoa Hiên Hiên. Để cái này làm cái gì, đó là khi còn bé sự tình. Hoa Hiên Hiên có chút lúng túng, lập tức cười nói, khi còn bé gặp yêu vương một mặt, sau khi về nhà không lâu bị cha buộc học võ, sẽ không có lại tiến vào sơn. Học võ khổ không thể tả, ta ở đâu là nguyên liệu đó à, hiện tại còn buộc ta bái vào Tùng Hạ Quan tu đạo, nói ta nắm giữ một hành tiềm năng, học được luyện đan thuật sau khi về nhà luyện đan bán đồng tiền lớn. Thích Trường Trinh có chút khâm phục Hoa Hiên Hiên cha, có thể nghĩ đến để nhi tử học một môn tay nghề kiếm tiền, coi là thật là ý nghĩa kỳ lạ, không thể khâm phục. Nghe hai người tự thoại, Thích Trường Trinh hiểu rõ Viên Thanh Sơn lai lịch sau khi, cũng là hứng thú tăng nhiều, cùng hai người bắt đầu trò chuyện. Viên Thanh Sơn ở trong tã lót thì liền bị vứt bỏ ở trong núi sâu, hắn dưỡng phụ thu dưỡng hắn. Hắn dưỡng phụ chính là Hoa Hiên Hiên trong miệng yêu vương, chính là tu luyện mấy ngàn năm người vượng, cùng Thích Trường Trinh sinh hoạt Lạc Thạch bộ lạc tương tự, Viên Thanh Sơn dưỡng phụ chính là Viên Bắt Đầu bộ lạc tộc trưởng. Viên Thanh Sơn ở Viên Bắt Đầu bộ lạc địa vị cùng Thích Trường Trinh ở Lạc Thạch bộ lạc địa vị chính là khác nhau một trời một vực. Thích Trường Trinh gian nan cầu sinh tồn, Viên Thanh Sơn nhưng là từ nhỏ bị xem là thiếu tộc trưởng bồi dưỡng. Hắn sinh hoạt Viên Bắt Đầu bộ lạc khoảng cách không tên làng trài chỉ có 30, 40 dặm khoảng cách, cùng làng trài chu vi núi rừng rắc rối, sẽ rời đi Viên Bắt Đầu bộ lạc nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn dưỡng phụ Viên Vương tuy rằng yêu pháp cao thâm, nhưng không có biện pháp truyền thụ Viên Thanh Sơn, chỉ có thể để hắn đến nhân loại tụ tập địa bái sư học nghệ. Viên Thanh Sơn ở Thanh Nhu trấn ở lại hơn một tháng, gặp Phật môn tục gia đệ tử ngang ngược ngông cuồng, càng không thích Phật môn đầu trọc hình tượng, liền bái vào đạo môn tu đạo. Trùng hợp chính là, Viên Thanh Sơn ở kiểm tra tiềm chất trong quá trình, cũng là nắm giữ hành thổ tiềm chất, tuy không có thích trưởng trình tuyệt hảo hành thổ tiềm chất, cũng có thể đạt đến thượng giai trình độ, hơn nữa Viên Thanh Sơn còn nắm giữ hạ đẳng một hành tiềm chất. Tu nguyên giới bên trong, nắm giữ hai loại thuộc tính tư chất thiếu niên cực kỳ hiếm thấy, tuy nói hành thổ tư chất bây giờ hình cùng vô bổ, cũng không cách nào xóa bỏ Viên Thanh Sơn thiên phú, có hy vọng bị một hành tiên sư thu vào trong môn phái. Một bữa cơm quá khứ, ba người đã là quen thuộc, đều là thiếu niên tâm tính, lẫn nhau xem vào mắt, liền có thể rất nhanh nơi thành bằng hữu. Thích Trường Trinh trước lầm tưởng Viên Thanh Sơn có Long Dương chi được, có chút mâu thuẫn tâm tình, sáng tỏ trải nghiệm của hắn sau khi, thì sẽ không hiểu lầm nữa hắn. Viên Thanh Sơn cũng là bởi vì ít cùng người trò chuyện, mới sẽ có vẻ cẩn thận từng ly từng tí một, quen thuộc sau khi liền khôi phục thô lỗ bản tính, cũng không lại lộ ra sự ấm áp đó nụ cười, chỉ là âm thanh vẫn là có vẻ hơi lanh lảnh. Trở lại thiên sảnh, ba người liền ngồi vào một khối nói chuyện phiếm, cái khác thiếu nam thiếu nữ cũng là túm năm tụm ba tụ ở một khối, đều là độc thân ở bên ngoài, nhiều bằng hữu liền có thể nhiều một phần trợ lực. Không bao lâu, một nhóm người mới cũng đều lẫn nhau nhận thức, chỉ có cái kia gọi Soái Thường Uy đẹp trai thiếu niên đối với Thích Trường Trinh còn có như vậy điểm khúc mắc, nhưng cũng có thể tỉnh cờ đáp câu nói. Ngày thứ ba, ngoài cửa sổ lại biến thành sương mù mông lung một mảnh, theo đại điện chấn động nhẹ nhẹ, cửa sổ tự động đóng lên. Tên kia tuổi trẻ đạo sĩ xuất hiện lần nữa ở thiên cửa sảnh khẩu, nói là đã đến Tùng Hạc Quan. Mọi người tùy tùng tuổi trẻ đạo sĩ ra đại điện, đi qua cái kia đá cuội đường nhỏ, bạch quang lóng lánh, liền phát hiện thân ở một khe núi. Chương 25, Đao kiếm chủng. Chu vi thanh sơn vần quanh, phía sau không gian pháp bảo đạo quán nhỏ chẳng biết lúc nào đã biến thành một cái thuyền gỗ nhỏ, lần thứ hai bay khỏi khe núi, hướng về xa không bay đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi hình bóng. Thích Trường Trinh vẫn chưa nhìn thấy nhị đản, phòng chừng là vẫn ở thuyền gỗ nhỏ bên trong, theo hắn sư tôn rời đi trước. Khe núi nơi còn có cái khác thiếu nam thiếu nữ tồn tại, nghe tuổi trẻ đạo sĩ nói, cũng là vừa chiêu thu nhập môn đệ tử mới, còn có chiêu thu đệ tử mới chưa chạy về. Tuổi trẻ đạo sĩ mang theo bọn họ đi tới một vị cao gầy trung niên đạo sĩ trước người, cung kính nói rằng, Lý sư thúc, Thanh Nhu trấn chiêu thu đệ tử đã mang tới, nam đệ tử 10 người, nữ đệ tử 7 người. Trong đó có một tên nam đệ tử bị Trần sư thúc thu làm đệ tử cuối cùng, đi đầu trở về quan bên trong, còn có một tên nữ đệ tử vào Đạm sư thúc môn hạ, cũng cùng đi đầu, còn lại 15 tên đệ tử mới đều ở nơi này. Thực sự là càng ngày càng tệ a. Lý sư thúc thở dài, chiêu thu đệ tử càng ngày càng ít, này hơn 10 năm qua, cũng không có phát hiện tài năng xuất chúng người mới, bị hổ bảo tự đè ép một con đi, hy vọng năm nay người mới có thể cho Tùng Hạc Quan mang đến tân khí tượng. Lý sư thúc, Trần sư thúc thu làm đệ tử cuối cùng nhị đản chính là thượng giai kim hành thể chất, còn có bị Đạm sư thúc thu vào trong môn phái thích phụ dùng, cũng nắm giữ thượng giai thủy hành thể chất. Tuổi trẻ đạo sĩ cung kính nói, dĩ nhiên xuất hiện thượng giai kim hành thể chất, Trần lão đạo đúng là số may, một lần cuối cùng xuất ngoại chiêu đệ tử còn có thể nhận được cái bảo, rất sớm liền thu làm đệ tử cuối cùng, là lo lắng các nguyên lão cấp đi à. Ha ha ha. Lý sư thúc cười to phất tay một cái, tuổi trẻ đạo sĩ cáo từ rời đi, Lý sư thúc chỉ về cách đó không xa một khối đất trống, đối với một đám người mới nói rằng, đến bên kia chờ, người đủ liền mang bọn ngươi tìm binh khí đi, đều tranh khẩu khí, đừng làm cho các ngươi cha mẹ thất vọng. Vạn dặm xa xôi đến Tùng Hạc môn, nếu là quá không được một tháng sau tiểu bị cửa ải này, còn muốn ảo não trở lại, cũng chỉ có thể trách chính các ngươi không hăng hái. Ở khe núi nơi đợi hai ngày, lục tục có mấy chục vị thiếu nam thiếu nữ lên tàu không gian pháp bảo đến đây, mãi đến tận cuối cùng 9 vị người mới đến, khe núi nơi đệ tử mới đã gần 100 người. Lý sư thúc triệu tập tất cả mọi người tập trung, thu lấy người mới hết thảy đồ vật, dẫn dắt gần 100 tên thiếu nam thiếu nữ đi tới một chỗ núi nhỏ trước. Trước mắt núi nhỏ không chút nào bắt mắt, Lý sư thúc nhưng quay về núi nhỏ cung kính hành lễ, cao giọng nói rằng: "Sư thúc, đệ tử Lý Thanh Vân dẫn dắt tân nhập môn đệ tử đến đây chọn binh khí." Lý sư thúc nói xong, trong tay sáng lên một tia sáng trắng, hướng về núi nhỏ đỉnh điểm từ từ bay đi, một đạo mơ hồ bóng người xuất hiện, đưa tay tiếp được bạch quang, lập tức, đạo bạch quang kia bay trở về Lý sư thúc trong tay, trên đỉnh ngọn núi bóng người cũng biến mất không còn tăm hơi. Ầm 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 tiếng vang bên trong, núi nhỏ tự trung gian nứt ra, xuất hiện một cái dẫn tới lòng đất đường nối. Lý sư thúc lại là cung kính thi lễ một cái, mới mang theo mọi người tiến vào đường nối. Mới tiến vào đường nối, liền cảm thấy một luồng sóng nhiệt kéo tới, Lý sư thúc dừng bước, xoay người lại quay về mọi người nói, lấy binh khí phải trải qua ta Tùng Hạc Quan Sơn môn linh thú nơi ở, tiến vào dưới nền đất sau khi vạn không thể lớn tiếng ồn ào, quấy nhiễu linh thú ta cũng cứu không được các ngươi. Cả đám người tùy tùng Lý sư thúc hướng về lòng đất đi đến, đừng nói là lớn tiếng ồn ào, liền ngay cả thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ đều là cực nhỏ, hiển nhiên đều là bị linh thú tên tuổi cho làm sợ. Thanh Sơn, linh thú cùng ngươi dưỡng phụ yêu vương ai càng lợi hại một ít? Thích Trường Trinh từ khi tiến vào không gian pháp bảo sau khi, liền không dám với cái thế giới này ôm ấp chút nào xem thường. Kiếp trước ở cực kỳ nguy hiểm trong hoàn cảnh nuôi thành cẩn thận quen thuộc, chưa biết rõ cái thế giới xa lạ này trước, hắn mỗi đi một bước đều cần cẩn thận nữa. Ngàn năm hung thú, 5000 năm yêu thú, có thể xưng là yêu vương yêu thú đều cần tu luyện qua 8000 năm, ta dưỡng phụ chính là tu luyện hơn 9000 năm. Tu luyện vạn năm yêu thú, đã có thể biến hóa thành người, tu nguyên giới bên trong xưng vạn năm yêu thú vì là linh thú, muốn so với ta dưỡng phụ cao một cảnh giới, thực lực tự cũng ở ta dưỡng phụ bên trên. Viên Thanh Sơn cũng là đệ thấp âm thanh giải thích. Nếu là cùng nhân loại cảnh giới khá là, linh thú tương đương với nhân loại cảnh giới gì tu sĩ? Thích Trường Trinh hiếu kỳ hỏi dò. Viên Thanh Sơn trầm ngâm chốc lát, thấp giọng nói, ta dưỡng phụ từng cùng nhân loại cường giả tụ nguyên cảnh kết đan tu sĩ từng giao thủ, ai cũng không làm gì được đối phương, linh thú liền phỏng chừng muốn dung nguyên cảnh đại tu sĩ mới có thể đối phó. Dung nguyên cảnh đại tu sĩ? Thích Trường Trinh còn chưa nghe nói qua cảnh giới này tu sĩ, tụ nguyên cảnh bên trên chính là dung nguyên cảnh đại tu sĩ, vậy còn có hay không cảnh giới cao hơn tu sĩ? Dung nguyên cảnh đại tu sĩ liền cần dung hợp một loại khác thuộc tính nguyên đan, nghe nói dung hợp nguyên đan cựu tử nhất sinh, đại đa số tụ nguyên cảnh kết đan tu sĩ tuổi thọ không có tiêu hao hết trước, hầu như đều sẽ không đi thử nghiệm dung nguyên. Lên trên nữa cảnh giới nên cũng có, nhưng này chút đều là tồn tại ở trong truyền thuyết, ta cũng không có nghe Dương phụ đã nói. Dung hợp nguyên đan đã vậy còn quá khó khăn. Thích Trường Trinh nhớ tới sơn động bệ đá cái kia đoạn thoại, đừng nói cái gì ngũ hành viên mãn, liền ngay cả dung hợp một viên nguyên đan đều là cựu tử nhất sinh, Thích Trường Trinh cười khổ lắc lắc đầu. Chợt nhớ tới liên tục nghe Viên Thanh Sơn nói ra hai lần kết đan tu sĩ, tò mò hỏi, tụ nguyên cảnh kết đan tu sĩ cùng tụ nguyên cảnh tu sĩ còn có khác nhau sao? Khác nhau đúng là không có, chỉ có điều tụ nguyên cảnh tu sĩ bình thường chỉ chính là tụ nguyên sơ cảnh, trung cảnh, thượng cảnh tu sĩ, chỉ có tụ nguyên cảnh viên mãn tu sĩ mới có thể ở đan điền ngưng tụ nguyên đan, thông thường xưng loại này tụ nguyên cảnh viên mãn tu sĩ vì là kết đan tu sĩ. Viên Thanh Sơn dừng một chút, nhìn ngó bốn phía trở nên cực kỳ yên tĩnh mọi người, nhẹ giọng ở Thích Trường Trinh bên tai nói, nghe nói chỉ có tụ nguyên cảnh viên mãn kết đan tu sĩ mới có hy vọng ở trong người ngưng tụ viên thứ hai nguyên đan. Thích Trường Trinh gật gù, cũng không tiếp tục nói nữa. Hai người nhẹ giọng trò chuyện thời điểm, đã thâm nhập dưới nền đất, phía trước xuất hiện lóe lên một cái hồng quang cửa động, từng trận hừng hực khí lưu đập vào mặt mà tới. Đi qua cửa động, chính là một to lớn cái hố, Thích Trường Trinh ló đầu hướng về hố dưới đáy nhìn tới, nhất thời như là bị ngọn lửa thiêu đốt giống như vậy, vội vã thu về đầu. Quanh người mấy người cũng là cùng hắn giống như vậy, bị nhiệt độ nóng bỏng năng quấn tóc, một luồng tóc đốt cháy khét mùi thối lan tràn ra. Nhìn thoáng qua, Thích Trường Trinh liền nhìn thấy hố dưới đáy là một mảnh lưu động dung nham, tựa hồ có một quái thú sống lưng ở dung nham trung du động. Cả người quần áo đã ướt đẫm, một đám thiếu nam thiếu nữ đều là liền cũng không dám thở mạnh, vội vàng hướng về đường nối phía trước đi đến. Lại đi rồi gần nửa giờ, đã không cảm giác được trong không khí mùi lưu hình, Lý Sư Thúc mang theo mọi người đi vào một chỗ hang động. Làm ở đội ngũ phía sau Thích Trường Trinh bước vào chỗ này hang động thì nhất thời bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Hang động cực kỳ to lớn, một tòa như đao gọt giống như ngọn núi trôi nổi ở giữa không trung, thiên quang tự nóc huyệt động bộ chiếu rọi ở đỉnh ngọn núi. Một thanh to lớn kiếm bản to cắm ở đỉnh ngọn núi chỗ cao nhất, ngọn núi mặt ngoài tùy ý có thể thấy được từng trôi đao kiếm xen vào ngọn núi, vẫn kéo dài tới một chỗ quay trùng quanh dưới chân núi vòng tròn bình đài. Bên dưới bình đài mới chính là vực sâu vô tận, mọi người thân ở bình đài có một tòa cầu đá cùng dưới chân núi bình đài liên kết. Tự vực sâu gào thét mà đến cơn lốc quay trùng quanh ngọn núi này không gián đoạn thổi mạnh, vô số trôi đao kiếm ở cơn lốc bên trong phát sinh kinh sợ lòng người len ken tiếng, chỉ có đỉnh núi nơi cắm vào thanh cự kiếm kia vẫn không nhúc nhích, thô bạo cao ngạo. Nơi này chính là các ngươi thu được binh khí địa phương, ta Tùng Hạc Tiên môn đao kiếm chủng. Mỗi lần đến nơi này, Lý Thanh Vân tâm tình đều là cực kỳ kích động, thật lâu không thể bình tĩnh, năm xưa tiên môn cường thịnh cùng minh quang đều có thể ở tòa này đao kiếm chủng cảm thụ được. Đao kiếm chủng, không phải là đao kiếm phần mộ sao? Cái này gọi là chúng ta dùng như thế nào? Trong đám người có một người thiếu niên nhẹ giọng nói thầm. Ta nghe nói đạo môn có một quy củ, chết đi tu sĩ sử dụng tới binh khí đều sẽ bị mang về sân môn, phòng trường tòa này đao kiếm chủng chính là Tùng Hạc quan chết đi tu sĩ đã từng sử dụng tới binh khí. Một vị khác có kiến thức thiếu niên nói rằng, này không may mắn đi, lẽ nào chúng ta còn muốn dùng người chết binh khí? Lúc trước thiếu niên có chút bất mãn, đoàn người có nho nhỏ gây rối, xoáy thường uy bĩu môi, nói rằng, vô tri, tu sĩ sử dụng binh khí đều nương theo tu sĩ một đời, trải qua vô số lần chiến đấu, đại đa số binh khí đã rút đi phản phôi, biến thành pháp khí. Càng là cảnh giới cao thâm tu sĩ, chết đi sau để lại binh khí càng có linh tính, nói không chắc tòa này đao kiếm chủng thì có bảo khí, thậm chí là linh khí tồn tại. Chương 26, đao kiếm chủng, tụ. Hoa, ta nếu có thể được một cái linh khí, cái kia đến bán bao nhiêu bạc? Đứng Thích Trường Trinh bên cạnh Hoa Hiên Hiên hai mắt tỏa ánh sáng. Thích Trường Trinh có chút không nói gì, Viên Thanh Sơn càng là gõ Hoa Hiên Hiên đầu một hồi, cười mắng, Hiên Hiên đừng nói lung tung, đầy đầu đều là bạc, nếu như bị Lý Sư Thúc nghe thấy, không trục xuất ngươi mới là lạ. Nghĩ hay lắm, ngươi còn muốn được linh khí. Soái Thường Uy xem thường liếc mắt Hoa Hiên Hiên, linh khí đã có rồi sơ cấp linh trí, chỉ có tụ nguyên cảnh tu sĩ mới có thể điều động được linh khí. Ngươi nếu là coi là thật tìm tới một cái linh khí, nói không chắc sẽ bị linh khí phản vệ, muốn mạng ngươi đi. Lý Thanh Vân dường như chìm đắm ở trong hồi ức, nhìn sườn núi nơi một thanh trường kiếm thật lâu không nói. Lý Sư Thúc, một tú lệ thiếu nữ triệu hoán, Lý Thanh Vân từ trong hồi ức thoảng qua thần đến, quay đầu lại nhìn tên kia tú lệ thiếu nữ nhẹ giọng hỏi, vừa nãy nghe Sư Thúc nói Tùng Hạc Tiên môn, Tùng Hạc Tiên môn chính là chúng ta Tùng Hạc quan sao? Lý Thanh Vân biểu hiện có chút cô đơn, than thở, chờ các ngươi trải qua một tháng sau tiểu bị, chính thức gia nhập Tùng Hạc quan thì sẽ biết. Ho khan một tiếng, vẻ mặt khôi phục như thường, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thể ở Hồng Tuyến phía dưới sườn núi nơi chọn, không thể cản tuyến. Hồng Tuyến trở lên binh khí đều có linh tính, các ngươi còn chưa chính thức tu luyện, giống như là thế gian tục nhân, nếu là tùy tiện cản tuyến, vô cùng có khả năng bị đao kiếm linh khí gây thương tích, thiết không thể lỗ mãng. Lý Thanh Vân vừa dứt lời, thì có một gấp gáp thiếu niên chạy lên cầu đá, ai ngờ đến, thiếu niên mới bước lên cầu đá, liền bị cơn lốc quát cái té ngã, nếu không có Lý Thanh Vân tay mắt lanh lẹ, vị này gấp gáp thiếu niên không phải rơi xuống vực sâu không thể. Ngươi không muốn sống? Lý Thanh Vân đem thiếu niên bước về trong đám người, cả giận nói, ta lời còn chưa nói hết, ngươi liền dám bước lên cầu đá, lại lỗ mãng như thế, lập tức chụp ngươi ra Tùng Hạc quan. Thiếu niên sợ hãi không thôi từ dưới đất bò dậy, hai chân còn đang run rẩy, luôn mồm xin lỗi. Đao kiếm chủng chính là ta Tùng Hạc quan một chỗ cấm địa, có tiên cương trận bảo vệ, coi như là ta cũng không dám tùy tiện bước lên cầu đá. Lý Thanh Vân vẻ mặt trở nên lạnh lùng, nếu là lại có thêm tùy tiện làm việc giả, ta sẽ không xuất thủ cứu rút, nếu muốn tu đạo, liền muốn bất cứ lúc nào làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Lý Thanh Vân quay đầu lại nhìn về phía đạo kia hồng tuyến phía trên một thanh trường kiếm, vẻ mặt có chút lờ mờ nói: "Sư huynh của ta Thương Mộc Thịnh, hành hỏa tư chất tuyệt hảo, ngăn ngắn thời gian 10 năm liền tu luyện đến tụ nguyên thượng cảnh, ở tu nguyên giới bên trong sông ra to lớn danh tiếng, nhưng cũng không thể tránh được thân tử đạo tiêu vận mệnh. Tu nguyên giới khắp nơi sắc cơ, dị thường hiểm ác. Nếu là ngày khác, các ngươi ở ta Tùng Hạ Quan có học thành, đến tu nguyên giới bên trong lang bạn, nhất định phải cẩn thận nữa. Những câu nói này bạn không nên do ta tới nói, chờ các ngươi bái vào sư môn, các ngươi sư tôn thì sẽ nhắc nhở các ngươi. Tự lo lấy đi, không muốn còn chưa tiến vào tu nguyên giới, liền chết đang tu luyện trên đường. Lý Thanh Vân nói xong, tay áo lớn vung lên, gần trăm đạo bạch quang tung hướng về mọi người, mỗi một đạo bạch quang bên trong đều có một khối mộc bài nhỏ, trôi nổi ở mỗi người trước người. Đây là các ngươi ở Tùng Hạ Quan thân phận nhãn, mang theo nhãn liền có thể chống đỡ trụ tiên cương trận cơn lốc. Tùng Hạ Quan bên trong cấm địa đông đảo, nếu là không cẩn thận bước vào cấm địa, liền đem máu tươi nhỏ vào nhãn, thì sẽ có người đi vào cứu rút. Nếu là trong các ngươi có người ở thí luyện trong quá trình tử vong, hoặc là ở một cái nguyệt sau khi tiểu bị bên trong không thể chính thức gia nhập Tùng Hạ Quan, nhãn sẽ thu hồi. Bị thu hồi nhãn người, sẽ xóa đi ở Tùng Hạ Quan bên trong ký ức, đem sẽ không nhớ tới Tùng Hạ Quan bên trong trải qua tất cả. Được rồi, hiện tại các ngươi có thể đi chọn binh khí, nhớ kỹ, không được lướt qua đạo kia hồng tuyến, tận lực chọn các ngươi bình thường quen thuộc sử dụng binh khí, tiếp thu sau khi thí luyện. Các ngươi không nên nghĩ hiện tại liền có thể tìm tới pháp khí hoặc là cao hơn một cấp bảo khí, coi như các ngươi may mắn được, cũng sẽ chỉ ở đón lấy thí luyện bên trong cho chính các ngươi mang đi phiền phức. Ở các ngươi chính thức gia nhập Tùng Hạ Quan sau khi, còn có một lần lựa chọn binh khí cơ hội, vì lẽ đó không nên gấp ở nhất thời, hiểu chưa? Mọi người dồn dập đáp lại, nhưng là không người nào dám với đi đầu bước lên cầu đá, dẫm vào vết xe đổ, cũng làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Thích Trường Trinh tất nhiên là sẽ không làm đầu điều, Soái Thường Uy nhưng là chen tách vào người, trước tiên hướng về cầu đá đi đến. Phụ thân hắn làm như Đạm Đài Bình thủ đại đệ tử, tất nhiên là sáng tỏ Tùng Hạ Quan nội tình, ở hắn đến đây Tùng Hạ Quan trước, liền từng nói với hắn chọn binh khí quá trình. Chỉ cần có nhãn tại người, cẩn thận một ít, thì sẽ không bị cơn lốc quét đi. Hắn vốn là thật làm náo động tính tình, có thể làm như người thứ nhất bước lên bệ đá người mới, tất nhiên là sẽ không bỏ qua lần này ló mặt cơ hội. Viên Thanh Sơn cũng tùy tùng sau lưng hắn đi ra, hắn tuy rằng nội tâm cũng là bỡ ngỡ, nhưng hắn biết rõ tới trước được trước đạo lý, có Soái Thường Uy ở trước dò đường, hắn tự nhiên là muốn cướp ở những người khác trước. Thanh Nhu Trấn đến đây thiếu nam thiếu nữ thấy tình cảnh này, cũng đều cất bước đi tới cầu đá. Thích Trường Trinh xếp hạng thứ hai đến ngược, Hoa Hiên Hiên rụt đầu rụt cổ cùng sau lưng hắn, trong miệng còn ở nghĩ linh tinh vì là kiếm lấy bạc liệu mình cái gì, khiến cho Thích Trường Trinh rất là không nói gì. Soái Thường Uy đi tới cầu đá trước, có chút do dự, quay đầu lại liếc mắt một cái, cắn răng bước lên cầu đá. Cơn lốc vẫn tàn phá, Soái Thường Uy thân hình lảo đảo một hồi, phía sau tất cả mọi người là kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Soái Thường Uy không người, đệ thấp trọng tâm, đứng vững bước chân, giống to, đi theo ta. Thích Trường Trinh bĩu môi, tâm nói, bao lớn điểm sự à, khiến cho như là sông pha chiến đấu như thế. Chờ đến hắn bước lên bệ đá thời điểm, nhưng là cả người đều nằm nhòi trên cầu đá, an toàn là số một, nơi nào còn nhớ được mặt mũi gì. Hoa Hiên Hiên học theo giam giáp, cũng là hai tay hai chân địa, bò qua cầu đá. Qua cầu đá Soái Thường Uy xoay người lại, nhìn thấy Thích Trường Trinh răng dấp, thầm nói, còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu, quỷ nhát gan một. Viên Thanh Sơn vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, Trường Trinh là cái tiểu thân hình, đi thôi, tới trước tiến tuyển, chọn cái tiện tay binh khí, phía sau còn có thí luyện. Trên đài đá phong liền muốn yếu đi rất nhiều, Thích Trường Trinh đứng dậy, vào lúc này đúng là chốc lát không ngừng mà hướng về ngọn núi sau lưng chạy đi. Hoa Hiên Hiên cũng cùng sau lưng hắn, vòng quanh ngọn núi chạy trốn. Ta làm sao không nghĩ tới? Viên Thanh Sơn nhìn thấy chạy quá bên người Thích Trường Trinh cùng Hoa Hiên Hiên, vỗ vỗ trán, Thường Uy, đừng ở chỗ này chọn, thứ tốt sớm bị chọn không còn, theo Trường Trinh đến phía sau núi đi. Soái Thường Uy cũng hiểu được, bất mãn nói, đều là đồng thời từ Thanh Nhu trấn tới được, cũng không nói bắt chuyện một tiếng. Nói chuyện, ngay lập tức hướng về phía sau núi chạy đi, cũng không thấy hắn bắt chuyện Thanh Nhu trấn những người khác. Ngọn núi mặt trái cắm vào đao kiếm quả nhiên muốn so với chính diện nhiều lắm, Thích Trường Trinh không nói hai lời liền hướng thượng phản đi, ven đường đao kiếm rất nhiều tổn hại, có chút đã là tàn bại không thể tả, căn bản là không có cách sử dụng. Càng leo về phía trước, đao kiếm phẩm tương liền càng ngày càng tốt, mặc dù có chút đao kiếm thượng cũng có chỗ hổng tồn tại, thế nhưng những này lóe hàn quang đao kiếm, ở Thích Trường Trinh rút vài quọn tóc từng thử sau khi, liền phát hiện nếu so với kiếp trước gặp những kia bảo đao bảo kiếm mạnh hơn rất nhiều. Thổi mau quyết đoạn, nơi này hầu như mỗi một chuôi đao kiếm đều có thể làm được, hắn cũng không lãng phí thời gian nữa rút tóc thăm dò. Trường kiếm, Thích Trường Trinh không yêu, kiếp trước đội hưu thì có một tên võ thuật quán quân, đao thương kiếm côn mọi thứ tinh thông. Thích Trường Trinh thấy đội hưu múa kiếm linh khí mười phần, cũng từng hướng về hắn học được một bộ tự do kiếm pháp. Đồng dạng một thanh kiếm ở đội hưu trong tay múa vẻ đẹp mười phần, thế nhưng hắn vũ lên liền không phải chuyện như vậy, thấy thế nào cũng giống như là đang đùa đại đao. Đặc biệt ở Thích Trường Trinh làm nhiệm vụ trải qua một tiểu khu quảng trường thời gian, nhìn thấy một đám a di bà nội đang múa kiếm, trong đó có mấy chiêu kiếm pháp cùng đội hưu chiêu thức giống như lúc, tuy nói không có đội hưu xuất ra phiêu giật linh động, nhưng muốn so với Thích Trường Trinh vũ đến đẹp đẽ hơn nhiều, hắn cũng là triệt để chết rồi luyện kiếm tâm tư. Đúng là tiền bối tiên liệt ở đại đao hướng về quỷ môn trên đầu chém tới thời kỳ đó, lưu truyền tới nay thực dụng đại đao đao pháp, hắn khá là yêu thích. Chiêu số đơn giản thô bạo, dứt bỏ vì thủ trưởng biểu diễn một ít hậu kỳ mạnh mẽ tăng cường hoa chiêu, thực dụng đao pháp gộp lại liền như vậy bảy chiêu, phách, chém, đâm, liêu, giá, chặn, hoành, liền này bảy loại đao pháp, rèn luyện sau khi, linh hoạt vận dụng nhưng là cường mãnh bá đạo, khá hợp Thích Trường Trinh yêu thích. Duy nhất tiếc nuối địa phương, chính là ở kiếp trước căn bản không có cơ hội vận dụng đại đao đối địch quá. Bây giờ xuyên qua đến cái này như là thuộc sơn tiên kiếm thế giới, bên người đều là từng trôi đại đao, hơi lớn đao lưỡi dao còn có rõ ràng chém giết dấu vết. Mỗi một trôi đại đao, Thích Trường Trinh đều muốn nắm trong tay mạnh mẽ chém vào mấy lần, tưởng tượng đại đao chém vào ở trên thân thể người bá đạo, Thích Trường Trinh nhất thời nhiệt huyết lên. Chương 27, đoạn nhận. Hoa Hiên Hiên, ngươi ôm nhiều như vậy thanh kiếm làm cái gì? Soái Thường Uy âm thanh tự thân sau truyền đến, Thích Trường Trinh quay đầu lại nhìn thấy Hoa Hiên Hiên trong lồng ngực ôm mấy thanh trường kiếm, còn ở vất vả rút khác một thanh trường kiếm, rất là không nói gì. Những thứ này đều là tiền a. Trường kiếm xen vào ngọn núi rất sâu, Hoa Hiên Hiên nghiến răng nghiến lợi rút, có thể nắm bao nhiêu liền nắm bao nhiêu, Lý Sư Thúc cũng chưa từng nói qua không thể nhiều nắm. Soái Thường Uy bị Hoa Hiên Hiên khiến cho dở khóc dở cười, cười mắng, một người chỉ có thể chọn một món binh khí, đây là thông lệ, ngươi cái này tham tài, Tùng Hạc Quan làm sao sẽ chiêu thu ngươi đi vào? A, ta làm sao không biết? Hoa Hiên Hiên đầy mặt buồn khổ, Trường Trinh, Lý Sư Thúc không có nói không thể nhiều nắm chứ? Ta cũng không có nghe Lý Sư Thúc đã nói a. Thích Trường Trinh chính đang rút ra khác một cái chọn chúng đại đao, suy nghĩ một chút nói rằng, Thích Trường Trinh, làm sao ngươi cũng giống như Hoa Hiên Hiên, đừng như thế ném thanh lưu chấn mặt người có được hay không? Soái Thường Uy thấy Thích Trường Trinh cũng là một tay nắm một thanh đao, trên lưng còn buộc vào một cái đại đao, bất đắc dĩ nói, coi như Lý Sư Thúc không hề ghi chú, lấy binh khí sau khi, còn có cái khác thí luyện, các ngươi là muốn bắt những này đao kiếm đi tham gia thí luyện sao? Soái Thường Uy nói có lý, Thích Trường Trinh cùng Hoa Hiên Hiên lẫn nhau đối diện một chút, đều có chút phẫn nộ. Thích Trường Trinh trong tay hai cây trường đao cùng cong lấy một cái đại khảm đao, đều là ngàn chọn vạn tuyển mới tuyển ra đến, bỏ qua cái nào một cái đều không nỡ. Hoa Hiên Hiên thì càng không cần phải nói, hắn cũng không biết cái nào một thanh trường kiếm thực dụng, ở quan điểm của hắn bên trong, chỉ cần là hoa lệ, không có tổn hại trường kiếm chính là đáng giá. Từ nhỏ chịu đến phụ thân hắn ảnh hưởng, cướp đoạt bảo vật quan niệm thâm căn cố đế, trường kiếm cũng không buông tha, hắn càng là không nỡ lòng bỏ từ bỏ bất kỳ một thanh trường kiếm. Không muốn như cái thần dữ của như thế, trường kiếm không phải càng hoa lệ càng tốt, ta đến giúp ngươi lựa chọn. Soái Thường Uy hiếm thấy nhiệt tình, cầm lấy một thanh trường kiếm nói rằng, ngươi xem thanh trường kiếm này, thân kiếm trong suốt, vừa nhìn chính là không có trải qua thực chiến trường kiếm, loại này trường kiếm ngươi muốn tới tác dụng gì? Còn có thanh trường kiếm này, ngoại hình tuy hoa lệ, trôi kiếm nơi còn khảm nạm một viên bảo thạch, vừa nhìn chính là có hoa không quả. Soái Thường Uy tự Hoa Hiên Hiên trong lồng ngực, đem từng trôi trường kiếm một lần nữa xen vào ngọn núi, chỉ chứa cho Hoa Hiên Hiên một thanh vẫn tính hoa lệ trường kiếm, than thở nói rằng, trong tay ngươi thanh kiếm này liền không giống, tuy rằng trên thân kiếm có một đạo nhỏ bé vết thương, thế nhưng ngươi xem a, vết thương này vị trí là ở thân kiếm tối không bị lực địa phương, nhưng chỉ để lại một đạo tiền ngân, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thanh trường kiếm này cực kỳ kiên cố, trọng lượng cũng không phải rất nặng, vừa vẫn thích hợp ngươi sử dụng. Hoa Hiên Hiên không muốn ngắm nhìn một lần nữa xuyên trở về núi thể trường kiếm, nắm Soái Thường Uy vì hắn chọn trường kiếm múa mấy lần, cũng là cảm thấy rất thuận lợi, cảm kích nói, cảm tạ Thường Uy, liền tuyển thanh kiếm này, binh khí của ngươi chọn xong chưa? Soái Thường Uy ánh mắt mịt mờ liếc mắt vừa mới hắn chửi bới thanh kiếm kia trôi nơi khảm nạm bảo thạch trường kiếm, lắc đầu nói, vẫn không có, ta cũng không muốn chọn, nơi này kiếm đều không khác mấy, tuyển tới chọn đi còn không phải như thế, quên đi, ta liền tuyển trôi này ngươi không muốn đi. Soái Thường Uy nói xong, rút ra trôi này khảm nạm bảo thạch trường kiếm liền hướng một bên đi đến, càng chạy càng nhanh. Ha ha ha. Thích Trường Trinh từ lúc Soái Thường Uy vì là Hoa Hiên Hiên chọn trường kiếm thời điểm, liền cảm giác trong lòng hắn có quỷ. Mấy ngày nay cùng hắn tuy rằng trò chuyện rất ít, nhưng cũng có thể phán đoán ra hắn tuyệt đối không phải một lòng nhiệt tình người, đợi được Soái Thường Uy rút ra thanh trường kiếm kia nhanh chóng rời đi, không nhịn được liền bắt đầu cười ha hả. Hoa Hiên Hiên cũng trở về quá vị đến, mắng to Soái Thường Uy giảo hoạt, nhưng cũng không có coi là thật tính toán hắn thủ đoạn nhỏ. Soái Thường Uy đi xa sau khi mới quay người lại quay về Hoa Hiên Hiên phất tay một cái, ngỏ ý cảm ơn, khiến cho Hoa Hiên Hiên tương đương không nói gì. Trường Trinh, xem ta tìm tới cái gì tốt bảo bối. Viên Thanh Sơn dọc theo ngọn núi nhanh chân đi đến, liếc mắt nhìn Hoa Hiên Hiên, Hiên Hiên đã chọn được rồi à? Tới xem một chút bảo bối của ta. Không phải là một mặt tấm khiên mà, tính là gì bảo bối a? Hoa Hiên Hiên phờ phạc nói rằng, ngươi biết cái gì? Ta phía này tấm khiên chính là trong truyền thuyết Long Thủ Thuẫn, cực kỳ hiếm thấy. Nếu không là ta số may, ra tay trước, sớm đã bị người khác cướp đi. Viên Thanh Sơn đầy mặt đắc ý nói, đây chính là cực kỳ hiếm thấy Long Thủ Thuẫn. Thích Trường Trinh nhìn điêu khắc Long Thủ đồ án tấm khiên, xám xịt răng rấp, thấy thế nào cũng không giống như là bảo bối gì. Hơn nữa hắn vừa nãy liền gặp mấy mặt giống như lúc tấm khiên. Nhìn ngó đắc ý Viên Thanh Sơn, không biết nên nói cái gì cho phải, không nói gì chỉ phía sau ngọn núi nói, ngươi xem một chút bên kia. Thích Trường Trinh ngón tay phương hướng, mấy mặt cái gọi là Long Thủ Thuẫn tùy ý đặt ở ngọn núi nơi. Viên Thanh Sơn sau khi nhìn thấy cũng là trở nên thất thần, sững sờ nói, lẽ nào này không phải Long Thủ Thuẫn? Ta không biết ra sao tấm khiên mới gọi Long Thủ Thuẫn, thế nhưng những kia tấm khiên cùng ngươi cho rằng bảo bối tấm khiên giống như lúc, hẳn là chế tạo tấm khiên, không giống như là bảo bối gì đi. Cái gì là chế tạo tấm khiên? Viên Thanh Sơn nuốt đầu hỏi. Chế tạo tấm khiên chính là số lượng lớn chế tạo tấm khiên. Thích Trường Trinh giải thích. Mặc kệ, ta cảm thấy phía này tấm khiên theo ta có một loại huyết thống liên kết cảm giác, liền tuyển nó. Viên Thanh Sơn nhìn Thích Trường Trinh trên lưng đại đao một chút, Trường Trinh a, ngươi không biết một người chỉ có thể lựa chọn một món binh khí sao? Ta xem ngươi chọn ba thanh đao, có phải là không biết nên tuyển này thanh thích hợp a? Tuyển đao ta có kinh nghiệm, ta đến giúp ngươi xem một chút đi. Thích Trường Trinh lập tức cảnh giác lên, trước có Soái Thường Uy giao động Hoa Hiên Hiên, hiện tại lại tới một Viên Thanh Sơn coi trọng hắn đại đao. Hoa Hiên Hiên ánh mắt cũng biến thành quái dị, đưa tay chọc chọc Viên Thanh Sơn eo nói rằng, vừa nay Soái Thường Uy cũng nói giúp ta tuyển kiếm tới, chọn ta tốt nhất một thanh kiếm chạy. Thanh Sơn, ngươi cũng không thể với hắn như thế. Nói cái gì đó? Ta là loại người như vậy sao? Viên Thanh Sơn mở người, mặt đỏ lên, ta là coi trọng Trường Trinh cóng lấy cây đại đao kia, Trường Trinh nếu như không muốn, ta còn có thể lừa hắn không được. Thích Trường Trinh hơi thay đổi sắc mặt, đột nhiên hướng về Viên Thanh Sơn đi đến. Viên Thanh Sơn cho rằng là Thích Trường Trinh giận hắn, liền giao hai tay nói rằng, Trường Trinh, đừng nóng giận, ngươi không cho ta thì thôi, ta lại tìm. Thích Trường Trinh đi qua Viên Thanh Sơn bên cạnh, đem ba thanh đao đều cho Viên Thanh Sơn, tiếp tục hướng về sườn núi đạo kia hồng tuyến đi đến. Viên Thanh Sơn phát ra một chút đốc, nhất thời không có tỉnh táo lại. Trong lòng hắn vẫn là đối với Thích Trường Trinh thân thủ có chút bỡ ngỡ, tuy rằng chỉ là một chiêu liền chế phục Soái Thường Uy, cũng không có nhìn thấy hắn cái khác chiêu thức. Thế nhưng liền cái kia chế phục Soái Thường Uy cái kia một chiêu, hắn xưa nay đều chưa từng thấy, hơn nữa Thích Trường Trinh sử dụng cực kỳ thuần thục, đổi làm là hắn đối đầu Thích Trường Trinh quái chiêu, cũng không có thể phá giải biện pháp. Thích Trường Trinh leo lên một tảng đá lớn, tiếp tục hướng về Hồng Tuyến nơi phàn đi. Trường Trinh, không thể lên trên nữa. Viên Thanh Sơn nhìn thấy Thích Trường Trinh vẫn còn tiếp tục hướng lên trên leo vết núi, sốt ruột nói, Hiên Hiên, đến bên kia đến xem điểm, đừng làm cho người lại đây. Thích Trường Trinh cái ải, làm Viên Thanh Sơn đi tới hắn trước người thời điểm, xuyên thấu qua Viên Thanh Sơn bay, nhìn thấy Hồng Tuyến dựa vào một điểm địa phương cắm vào một cái đen nhánh đại đao, nói chuẩn xác, hẳn là lộ ra ngọn núi ba tấc thân đao trôi đao. Cũng không biết là nguyên nhân gì, khi hắn nhìn cây đao kia trôi thời điểm, liền cảm thấy tim đập nhanh hơn, thật giống là cây đao kia ở triệu hoán hắn. Kiếp trước đối với loại này không tên cảm ứng, hắn cũng từng gặp phải quá, có điều đều là ở nguy cơ đang tiềm ẩn tiếp cận thời gian mới phải xuất hiện, như trước mắt loại này triệu hoán cảm giác đúng là vẫn không có trải qua, càng là tiếp cận cây đao kia, càng là cảm giác tim đập nhanh hơn. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, cẩn thận cảm giác trong cơ thể nhảy lên, phát hiện nhảy lên vị trí cũng không phải là tim đập, mà là tỳ tạng có rút lại tạo thành tim đập ảo giác. Tỳ tạng hội tụ hành thổ khí thể, chẳng lẽ nói cây đao này là vị nào tu luyện hành thổ đạo sĩ đã từng sử dụng tới binh khí. Thích Trường Trinh âm thầm suy nghĩ, không do dự nữa, lướt qua đạo kia hồng tuyến, thanh đao trôi nắm ở trong tay. Bỗng nhiên cảm thấy tỳ tạng tỏa nhiệt, chỉ có một tia khí thể trong nháy mắt bị đao trong tay hấp thu đi. Lộ ra ngọn núi ba tấc thân đao như là né qua một đạo nhỏ bé không thể nhận ra hỏa mang, lóe lên liền qua, nhìn kỹ lại, nhưng là không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào. Thích Trường Trinh không dám xác định trong mắt nhìn thấy chính là không phải chân thực, đem hắc đao tự ngọn núi bên trong rút ra, thân đao chỉ có dài khoảng một thước, càng như là một cái rộng nhận đoàn đao, cùng trôi đao độ dài nhìn qua rất không phối hợp, thật giống như là vốn có một thanh trường đao bị từ bên trong bẻ gãy. Cẩn thận quan sát mũi đao vị trí, Thích Trường Trinh xác nhận phán đoán của chính mình, cây đao này xác thực chính là một cái đoạn nhận. Chương 28, bá đao. Hữu Tâm không cần lại cảm thấy không muốn, quay đầu lại ngắm nhìn Viên Thanh Sơn, hắn chính đang hướng mình vẫy tay ra hiệu, nguyên bản xem trọng này thanh đại khảm đao đã bị hắn gánh vác trên vai, muốn trở về cũng không mở ra được khẩu. Phách, liêu, đâm, chê mấy lần đoạn nhận, đúng là cảm thấy khá là thuận lợi, hắn hiện tại một tay sức mạnh có gần 200 cân, cái này đoạn nhận so với tưởng tượng muốn trùng rất nhiều, phòng trừng có 40, 50 cân trọng lượng, nếu là hoàn chỉnh thân đao, hắn hiện tại còn chưa chắc chắn có thể xài đến động. Liên ngươi, hấp thu ta tỉ tạm chất khí, liền muốn cho ta cố gắng biểu hiện. Thích Trường Trinh quyết định hay dùng cái này đoạn nhận làm như vũ khí của chính mình, ở xung quanh loanh quanh một vòng, không có tìm được đối xứng vỏ đao, không thể làm gì khác hơn là ninh dưới đao sơn. Trường Trinh, ngươi làm sao liền chọn như thế đem tàn đao? Viên Thanh Sơn có chút ngượng ngùng, chột dạ nói rằng, nếu không, ta đem cây đao này trả lại ngươi. Thôi đi, thật muốn về cây đao này, ngươi nên đối với ta có ý kiến. Nhìn thấy Viên Thanh Sơn lộ ra nụ cười thật thà, Thích Trường Trinh nhếch môi, quyết định sau này cũng sẽ không tiếp tục trang hàm hậu, đi thôi, chúng ta xuống núi. Ba người qua cầu đá, liền nhìn thấy Soái Thường Uy chính đang đối với những khác người mới khoe khoang trôi này bảo kiếm. Hoa Hiên Hiên nhìn giận không chỗ phát tiết, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đứng lại. Ba người đều đứng tại chỗ, quay đầu nhìn lại, liền thấy Lý Thanh Vân đối diện Thích Trường Trinh trợn mắt nhìn. Người là gan không nhỏ, dám lướt qua Hồng Tuyến. Thích Trường Trinh giả vờ giả vịt nhìn hai bên một chút, nghi ngờ hỏi, Lý sư thúc là đang nói chúng ta sao? Lý Thanh Vân cả giận nói, không phải nói các ngươi, chính là đang nói ngươi. Thích Trường Trinh đầy mặt không dám tin tưởng, vô tội nói, sư thúc, ta nào dám vi phạm lão gia ngài yêu cầu a. Lý Thanh Vân bị Thích Trường Trinh tinh xảo hành động mê hoặc, ngờ vực nói, ngươi không có lướt qua Hồng Tuyến, vậy ngươi trong tay cái này bá đao là từ nơi nào nắm? Bá đao, đao này tên bá khí. Thích Trường Trinh nội tâm thầm khen, trên mặt càng hiện ra vô tội nói, sư thúc minh xét, cái này đoạn đao là ta ở trên đường nhặt được, tuyệt đối không có lướt qua Hồng Tuyến, lao ra ngài nếu như không tin, có thể hỏi ta bên cạnh hai vị. Viên Thanh Sơn đạt được Thích Trường Trinh đại đao, việc nghĩa chẳng từ giữ thì nói, sư thúc trách oan Trường Trinh, cây đao này đúng là hắn ở trên đường nhặt được, ta lúc đó liền sau lưng hắn, tận mắt nhìn thấy. Không sai, ta đi ở phía trước, còn kém điểm bị cây đao này bán cái té ngã. Hoa Hiên Hiên cũng là trượng nghĩa người, nếu không là Trường Trinh lôi ta một cái, nói không chắc liền muốn lăn xuống sơn. Coi là thật là như vậy. Lý Thanh Vân nghĩ đến bá đao trọng lượng, cơn lốc là không thể thổi đến động cắm ở ngọn núi bên trong bá đao, suýt nữa bị ba tên tiểu gia hỏa lấp liếm đi, tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi nắm giữ hành thổ tư chất chứ? Thích Trường Trinh gật gù, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Ngươi biết cây đao này chân thực trọng lượng sao? Thích Trường Trinh thở phào nhẹ nhõm, điên điên đoạt đao, cười nói, nên không tới nặng 50 cân. Nói láo. Lý Thanh Vân mắng to, chỉ vào Viên Thanh Sơn nói rằng, ngươi đem bá đao giao cho hắn. Thích Trường Trinh không rõ vì sao, đem bá đao giao cho Viên Thanh Sơn, Viên Thanh Sơn điên điên bá đao, nghi ngờ nói, sư thúc, xác thực không tới nặng 50 cân a. Lý Thanh Vân sửng sốt, có chút hoài nghi mình phán đoán, tiến lên tiếp nhận bá đao, trong tay chìm xuống, bá đao vẫn cực kỳ trầm trọng. Cái này bá đao lai lịch phi phàm, cùng đỉnh núi nơi cắm vào thanh cự kiếm kia có thể nói là không phân cao thấp. Chỉ có điều cây đao này đứt đoạn mất sau khi, sẽ không có chữa trị hy vọng, mới sẽ rơi xuống bây giờ không người hỏi thăm mức độ. Bá đao tuy rằng mất đi ngày xưa bá khí, vẫn như cũ không phải cái khác thuộc tính tu sĩ có thể dễ dàng sử dụng, chỉ có ở nắm giữ thượng giai hành thổ thể chất người trong tay mới không cảm giác được hắn tự thân trọng lượng, cũng chỉ có ở hành thổ tu sĩ trong tay mới có thể phát huy sự bá đạo của nó đa uy. Thế nhưng bây giờ tu nguyên giới thổ nguyên khí biến dị, dẫn đến hành thổ tu sĩ vô cùng hiếm thấy. Nắm giữ hành thổ thể chất thiếu niên đại đa số đều chỉ có thể tầm thường vô vi, số ít thông qua dùng đan dược phương thức miễn cưỡng tu luyện hành thổ công pháp. Nhưng mà dùng đan dược quá nhiều cũng dẫn đến tỳ tạng bị hao tổn, hành thổ tu vi cao nhất tu sĩ cũng là khó có thể đột phá tụ nguyên thượng cảnh. Không cách nào trở thành tụ nguyên cảnh kết đan tu sĩ, liền không cách nào phát huy ra bá đao chân chính uy thế. Lý Thanh Vân nhìn trong tay đoạn đao, vì là cái này năm xưa quát tháo phong vân bá đao cảm thấy bi ai, đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị. Trước mắt hai vị thiếu niên đều có thượng giai hành thổ thể chất, nhưng nhất định phải cả đời tầm thường vô vi, cũng không muốn lại đi truy cứu thiếu niên lời nói dối, đem bá đao trao trả cho Thích Trường Trinh, nói cái gì cũng không nói, phất tay một cái để bọn họ trở lại. Cái này đoạn đao đao tên đúng là bá khí vang dội, Trường Trinh ngươi là tìm cái bảo bối ta. Ba người tách ra Lý Thanh Vân, trốn đến trước tiên trở về thiếu nam thiếu nữ phía sau, Viên Thanh Sơn làm bộ cảm thán, tiện tay đem đoạn đao trả lại Thích Trường Trinh. Hừ, nói không chắc cái này đoạn đao lai lịch bất phàm đây. Thích Trường Trinh nơi nào sẽ nghe không ra Viên Thanh Sơn chế nhạo, xem ở vừa nãy giúp đỡ nói chuyện phần thượng, cũng không tính toán với hắn, Thanh Sơn, nếu không hai ta đúng đúng đao. Không được. Viên Thanh Sơn đem này thanh đại khảm đao làm bảo bối giống như ôm vào trong ngực, dập đầu đụng vào ta bảo đao, ngươi lại cho ta tìm một cái a. Thích Trường Trinh khinh bị Viên Thanh Sơn, dao bầu vốn là dùng để đối với chém, liền đối với đao ngươi cũng không dám, vẫn đúng là đem trong lồng ngực đao xem là bảo bối a. Đối với liền đúng, ta còn sợ ngươi này phá đao không được. Viên Thanh Sơn không chịu nổi kích, nếu như ngươi đoạn đao lại đứt đoạn mất một đoạn cũng đừng oán ta a. Ba người tách ra đoàn người, đi tới nơi vắng vẻ, Viên Thanh Sơn rút ra đại khảm đao, đầy mặt đắc ý liền nghe con một tiếng vang dọn, đại khảm đao cùng đoạn đao đối đầu. Viên Thanh Sơn nói là như vậy nói, nhưng không có coi là thật dùng đại lực. Một tiếng vang dọn qua đi, Thích Trường Trinh đoạn đao lông tóc không tổn hại, Viên Thanh Sơn đại khảm đao lưỡi dao nơi dĩ nhiên xuất hiện một nhỏ bé chỗ hổng. Hoa, Trường Trinh, đem ngươi bảo đao cho ta nhìn một chút. Hoa Hiên Hiên cũng là giật nảy cả mình, đòi hỏi lại đây đoạn đao, càng là căn bản không bắt được, đoạn đao tuột tay hướng về mặt đất rơi đi. Bạch, gần không nghe thấy được một tiếng vang nhỏ, đoạn đao không thể tưởng tượng nổi đâm vào mặt đất, chỉ để lại gần nửa đoạn thân đao ở bên ngoài. Hoa Hiên Hiên bất tín tà muốn đem đoạn đao nhổ ra, đoạn đao nhưng là vẫn không nhúc nhích. Hoa Hiên Hiên, ngươi làm gì thế đây? Thích Trường Trinh có chút nao ý, đoạn đao sắc bén cứng rắn để hắn cảm thấy kinh ngạc, cũng là cực kỳ hài lòng. Hoa Hiên Hiên muốn xem liền cho hắn xem, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đem đoạn dao đâm tiến vào mặt đất, còn giả vờ giả vịt rút đao, điều này làm cho hắn bất mãn. Trường Trinh, ta thật không phải cố ý. Hoa Hiên Hiên bú sữa khí lực đều dùng đi ra, Viên Thanh Sơn cũng là kinh ngạc đoạn đao sắc bén, có chút đau lòng đại khảm đao, thấy Hoa Hiên Hiên dáng dấp cho rằng hắn là đang giúp tự cái hạ giận, cười nói, Hiên Hiên đừng như vậy, ta cái này đại khảm đao vốn là Trường Trinh tặng cho ta, các ngươi cho rằng ta là cố ý à? Hoa Hiên Hiên đặt mông ngồi dưới đất, ta là thật sự không rút ra được, cái này đoạn đao quá nặng, ta tính toán tuyệt đối vượt qua 300 cân. Ngươi không phải trang. Viên Thanh Sơn đầy mặt không tin, đem đoạn đao từ mặt đất dễ dàng rút ra, tức giận dùng đoạn đao đao diện vỗ vào Hoa Hiên Hiên trên cánh tay, mắng, vương bắt con bê, suýt chút nữa đem ta đều lừa quá khứ. A! Hoa Hiên Hiên kêu thảm một tiếng, bị đao diện đập ngang đi ra ngoài, nguyên cả cánh tay đều nhúc nhích không được. Viên Thanh Sơn sửng sốt, hắn xin thể tuyệt đối không có tác dụng sức khỏe lớn đến đâu, Thích Trường Trinh cũng là trợn mắt ngoác mồm. Thằng nhóc con, không thể dùng bá đao chơi đùa. Lý Thanh Vân vốn không muốn để ý tới hai người này nắm giữ thượng giai hành thổ thể chất tiểu tử, thế nhưng nghĩ đến bá đao bản thân trọng lượng, lo lắng bọn họ ở không biết chuyện tình huống, tạo thành ngộ thương, tìm lại đây, liền nhìn thấy Viên Thanh Sơn đem Hoa Hiên Hiên đập ngang đi ra ngoài. Thời Hoa Hiên Hiên áo, bị bá đao đập trúng cánh tay dĩ nhiên là xanh tím một khối, Hoa Hiên Hiên cánh tay cũng bị đập chật khớp. Lý Thanh Vân vì là Hoa Hiên Hiên tiếp thật chật khớp cánh tay, muốn nổi giận, lại vì là hai cái nắm giữ thượng giai hành thổ thể chất trai trai tiểu tử cảm thấy đáng tiếc, thở dài nói: Bá đao tự trọng 808 cân, đứt đoạn mất sau khi cũng có gần 500 cân trọng lượng, hai người các ngươi đều nắm giữ thượng giai hành thổ thể chất, bá đao ở các ngươi trong tay không cảm giác được vốn có trọng lượng, thế nhưng ở tại hắn thuộc tính người trong tay, chính là nó vốn là trọng lượng. Lý Thanh Vân nhìn Thích Trường Trinh tiếp tục nói, ngươi đang sử dụng bá đao trong quá trình phải cẩn thận, ở trong tay ngươi, bá đao chỉ có không tới nặng 50 cân, lại như vừa nãy như thế, bá đao đánh ở trên thân thể người, liền vẫn là bản thân nó trọng lượng. Ngươi nếu được bá đao tán thành, ta cũng sẽ không thu hồi nó, hy vọng ngươi có thể có một ngày có thể đột phá tụ nguyên thượng cảnh, phát huy ra bá đao chân chính như thế. Chương 29, thí luyện. Lý Thanh Vân nói xong cũng rời đi, lưu lại Thích Trường Trinh cùng Viên Thanh Sơn hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đều là một bộ vẻ mặt khó mà tin được. Viên Thanh Sơn có chút sợ hãi, lại có chút không muốn đem bá đao trao trả cho Thích Trường Trinh, nâng dậy Hoa Hiên Hiên luôn mồm xin lỗi. Hắn đây nương mới là sống lại đãi ngộ a. Thích Trường Trinh khẽ vuốt thân đao, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cảm khái, cảm tạ ông trời, lao ra ngài tuyệt đối là mắt sáng biết chọn người. Chọn binh khí thiếu nam thiếu nữ lục tục trở lại bình đài, Lý Thanh Vân dẫn dắt mọi người duyên lai lịch trở về. Thích Trường Trinh ôm bá đao, một đường đều đang suy nghĩ Lý Thanh Vân. Cái này Lý sư thúc nói đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là phán đoán của ta sai lầm, thuộc tính thổ cũng không có sản sinh biến dị, chỉ là trở nên khó có thể hấp thu. Xoa xoa trong lồng ngực đoạn đao tiếp tục suy nghĩ, cái này bá đao uy lực muốn đột phá tụ nguyên thượng cảnh mới có thể phát huy được, cũng chính là muốn ở trong người kết đan, trở thành tụ nguyên cảnh viên mãn kết đan tu sĩ mới được. Đây là không phải đại diện cho ta chỉ cần ẩn nút người tu luyện, là có thể quang minh chính đại sử dụng hành thổ công pháp đây. Thích Trường Trinh không chắc chắn lắm, đi mau vài bước, đuổi theo đi tuất đảng trước đầu Lý Thanh Vân, cười híp mắt hỏi, "Lý sư thúc, ta có cái nghi vấn không biết có thể hỏi hay không hỏi lão gia ngài?" Ngươi có phải hay không muốn hỏi bá đao lai lịch? Lý Thanh Vân cau mày, hỏi ta cũng không nói ra được, ta gia nhập Tùng Hạc Quan thời gian, cái này bá đao cũng đã tồn tại. Bá đao dù sao cũng là ngoại vật, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Thích Trường Trinh một bộ không bị ngoại vật mê hoặc tư thái, lập tức được Lý Thanh Vân nhìn với cặp mắt khác xưa. Thích Trường Trinh tuy rằng cũng muốn biết bá đao lai lịch, thế nhưng biết cũng không nhiều lắm tác dụng, cùng tính mạng du quan thuộc tính thổ công pháp đem so sánh, liền không quan trọng gì. Lý sư thúc, ta ở kiểm tra tiềm chất thời điểm, đạo châu phát sinh lượng hào quang màu vàng, đạm sư thúc ba người nhưng là một bộ tiết hận dáng vẻ, ta nghĩ biết là tại sao. Ngươi xác định là lượng màu vàng? Lý Thanh Vân kinh ngạc nói. Thích Trường Trinh gật gù. Ngươi dĩ nhiên nắm giữ tuyệt hảo hành thổ thể chất. Lý Thanh Vân càng hiện ra kinh ngạc nói, lập tức mặt lộ vẻ tiếc hận vẻ, than thở, không trách bá đao sẽ chọn ngươi, ai. Này nếu như đặt ở thời kỳ viết cổ, đạo hạnh của ngươi không thể đo đếm a. Đáng tiếc, bây giờ tu nguyên giới đã rất khó hấp thu đến thổ nguyên khí, chỉ có thể dựa vào dùng thuộc tính thổ đan dược tu luyện. Nhưng là đan dược tuy rằng có thể trợ giúp hành thổ tu sĩ tăng lên cảnh giới, nhưng cũng nhân lượng lớn nuốt đan dược, tổn thương thì tạng, rất khó đột phá tụ nguyên thuộc cảnh. Bá đao trước một vị chủ nhân, chính là Tùng Hạ Quan hành thổ nguyên lão một trong, có người nói là ở hơn 3000 năm trước, nuốt hành thổ dị quả mới có thể trở thành tụ nguyên cảnh kết đan tu sĩ. Một thanh đoạn đao ở tay, dung nguyên cảnh trở xuống tu sĩ không ai đỡ nổi một hiệp, coi là thật là bá đạo cực điểm. Nhưng mà liền ngay cả vị này sư thúc tổ cũng là bất luận làm sao đều không thể hấp thu loại thứ hai nguyên khí vào thể, tuổi thọ tiêu hao hết, âu sầu mà chết. Bây giờ bá đao ở trong tay ngươi, hy vọng ngươi có thể trở thành người thứ hai đột phá tụ nguyên thượng cảnh kết đan tu sĩ, để tâm tu luyện đi. Ai, thật không nghĩ tới hành thổ nguyên khí dĩ nhiên rất khó hấp thu, chỉ có thể dựa vào đan dược tu luyện. Thích Trường Trinh mặt lộ vẻ bi thương vẻ, nội tâm nhưng là mở cờ trong bụng, cũng lại không cần vì là nắm giữ hành thổ công pháp lo lắng, chỉ cần đang tu luyện thời gian cong lấy người bên ngoài liền có thể. Ngươi cũng không cần quá độ bi quan, nếu như ngươi có thể thuận lợi quá tiểu bị này quan, trở thành Tùng Hạ Quan đệ tử chính thức, liền có thể ở mỗi tháng được 3 viên thổ nguyên đan. Lý Thanh Vân không đành lòng nhìn một nắm giữ tuyệt hảo hành thổ thể chất thiếu niên trầm luân xuống, an ủi Thích Trường Trinh nói: "Ngươi nếu như có thể tự mình học được luyện chế thổ nguyên đan, đối với ngươi tương lai cảnh giới tăng lên thì có chỗ tốt cực lớn. Bá Đao tiền nhiệm chủ nhân chính là luyện đan nhân vật thiên tài, hắn nắm giữ hành thổ thể chất còn không bằng ngươi, chỉ có điều ở tiến vào thành tâm trì sau khi, liền thể hiện ra hai thuộc tính thể chất, thổ mộc song tu, luyện chế thổ nguyên đan cũng là tinh khiết nhất đan dược." Thanh tâm trì. Thích Trường Trinh mặt lộ vẻ vẻ tò mò: "Chúng ta cũng có thể đi vào sao?" Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Lý Thanh Vân không nói thêm nữa, Thích Trường Trinh nói cảm ơn sau khi cũng không lại hỏi dò. Đi ra núi nhỏ, ầm 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 tiếng vang bên trong, phân liệt ngọn núi hợp lại, càng là không nhìn ra chút nào đầu mối, vẫn là một tòa không đáng chú ý núi nhỏ. Thích Trường Trinh lắc lắc đầu, thầm than thế giới này đạo môn gốc gác, bây giờ tuy rằng xa suốt, nhưng xa xa không phải nguyên thời không đạo môn có khả năng so với. Trở lại khe núi, liền nhìn thấy một đám tuổi trẻ đạo sĩ đang chờ đợi, Lý Thanh Vân hướng về đám kia đạo sĩ vây tay ra hiệu, đám kia đạo sĩ liền túm năm tụm ba đi tới Lý Thanh Vân bên cạnh, hành lễ sau khi, tràn đầy ánh mắt đùa cợt đánh giá Thích Trường Trinh bọn họ. Lý Thanh Vân phất phất tay, hơn trăm cái bán quyền đại bình ngọc xuất hiện ở mỗi một cái người mới trước người, cao giọng nói rằng: "Bình thuốc bên trong chứa 3 viên ngưng khí đan có thể trợ giúp các ngươi thuận lợi ngưng tụ nguyên khí, ở bên ngoài phố chợ, mỗi một viên phổ thông ngưng khí đan đều là đáng giá ngàn vàng, nếu là ta Tùng Hạ Quan một phong đan tông luyện chế ngưng khí đan, ở trong phố chợ giá trị còn muốn vượt lên gấp đôi." "Đây chính là ngưng khí đan a?" Soái Thường Uy kinh hỉ lấy ra một viên màu xanh đan dược, "Kỳ quái, ta cha rõ ràng đã nói muốn trở thành Tùng Hạ Quan đệ tử chính thức mới có thể được ngưng khí đan, hơn nữa chỉ có một viên. Ngươi gặp ngưng khí đan a?" Hoa Hiên Hiên chăm chú cầm lấy trong tay bình ngọc, chỉ lo đáng giá ngàn vàng đan dược sẽ bị người cướp đi tự, thật giống cũng quên Soái Thường Uy lừa hắn bảo kiếm, hai mắt tỏa ánh sáng nói: "Một viên ngưng khí đan thật có thể trị 1000 lạng hoàng kim sao?" Lý Sư Thúc vẫn là nói thiếu, "Ta nghe ta cha nói, bây giờ đạo môn tài nguyên tu luyện giảm thiểu, đan dược giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên, phổ thông ngưng khí đan hiện tại ít nhất phải 1.500 lạng vàng mới có thể đổi lấy một viên, trong tay chúng ta ngưng khí đan ít nhất phải 3200 một viên, hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được." Thích Trường Trinh nghe xong cũng là khó có thể tin. 1-2 hoàng kim thì tương đương với 10 lạng bạch ngân, 1-2 bạch ngân giống như là nhất quán tiền đồng, thì tương đương với 1000 văn tiền đồng. Sai thuốc khổ cực đánh ngư, một thuyền ngư cũng chỉ có thể đổi lấy 30 văn khoảng chừng, trái phải tiền đồng, này một viên ngưng khí đan giá trị. Chắc chắn không học được, Thích Trường Trinh quên đi một hồi lâu mới coi như rõ ràng, một viên Tùng Hạ Quan xuất phẩm ngưng khí đan thì tương đương với 30 triệu văn tiền đồng. Đừng nói là Hoa Hiên Hiên thấy tiền sáng mắt, Thích Trường Trinh cũng là đem bình ngọc tóm đến chăm chú. Này nếu như sau đó đạo môn không sống được nữa, tùy tiện bán thượng một viên ngưng khí đan đều có thể trải qua cả đời. Lý Thanh Vân không có ngăn lại thiếu nam thiếu nữ nghị luận, sẽ dùng phàm tục kim ngân tới nói rõ ngưng khí đan giá trị, mục đích chính là muốn cho bọn họ biết được ngưng khí đan quý trọng. Chờ đến nghị luận gần đủ rồi, hắn mới chỉ vào phía sau núi rừng nói rằng: "Từ thời khắc này bắt đầu, các ngươi liền muốn dựa vào thực lực sông qua mảnh rừng núi này, núi rừng bên trong có rất nhiều manh thú tồn tại, lấy các ngươi cá nhân năng lực còn không có cách nào đối phó manh thú, vì lẽ đó các ngươi có thể tự mình tổ đội." Lý Thanh Vân chỉ vào bên cạnh một đám tuổi trẻ đạo sĩ nói tiếp: "Bọn họ đều là Tùng Hạ Quan đệ tử đời ba, ở các ngươi gặp phải không cách nào chống lại nguy hiểm thì có thể hướng về bọn họ cầu cứu. Có điều mỗi lần cầu cứu, trong đội mỗi người đều phải giao ra một viên ngưng khí đan, nghe rõ chưa?" Một đám thiếu nam thiếu nữ ít ỏi vài tiếng đáp lại, Lý Thanh Vân cũng không thèm để ý, cười hi hi nói: "Nếu như bọn họ phát hiện trong các ngươi có người gặp phải nguy hiểm, cũng là sẽ chủ động xuất thủ cứu giúp. Mặt khác, trước hết xông qua mảnh rừng núi này 5 vị trí đầu người, mỗi người cũng có thể được một viên bồi nguyên đan. Còn bồi nguyên đan quý giá." Lý Thanh Vân ban cái nút, nói tiếp: "Chờ các ngươi ngày nào đó tu luyện tới nguyên khí thượng cảnh thời điểm, liền biết bồi nguyên đan quý giá. Được rồi, hiện tại tự mình tổ đội, vì là bảo đảm an toàn, mỗi một tổ đều phải 3 người trở lên. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn tất cả mọi người cùng nhau, hoặc là đồng nhất cái trên trấn cùng nhau." Lý Thanh Vân vẻ mặt đống nhiên trở nên có chút nham hiểm, "Nếu như các ngươi không lo lắng những sư huynh này môn sẽ nhiệt tình cứu giúp các ngươi trong đó một cái nào đó cá nhân." Lý Thanh Vân câu nói sau cùng nói xong, bên cạnh hắn một đám tuổi trẻ đạo sĩ đều là cười vui vẻ nở nụ cười, một đám các thiếu nam thiếu nữ nhưng như là vỡ tổ rồi. Quá âm hiểm, những đạo sĩ thúi kia nhất định sẽ chủ động đưa tay cứu giúp. Thanh Sơn, ngươi mau nghĩ biện pháp, không muốn gặp phải đạo sĩ này mới tốt. Hoa Hiên Hiên nhất thời liền cũng lên. Ta có thể có biện pháp gì né tránh bọn họ a? Viên Thanh Sơn cũng là mặt mày ủ rũ, Trường Trinh, chỉ chúng ta tổ ba người đội, đầu óc ngươi xoay chuyển nhanh, ngươi đến nghĩ biện pháp. Núi rừng sơn không cao, thế nhưng cây cối sung xuê, diện tích cũng là cực lớn, gần trăm tên thiếu nam thiếu nữ túm năm tụm ba tiến vào núi rừng, chỉ chốc lát sau liền không thấy bóng dáng. Chương 30, Bà Sơn. Đám kia tuổi trẻ đạo sĩ cũng là nói chuyện cười đùa tiến vào núi rừng, bọn họ một chút cũng không vội vã, mảnh rừng núi này đối với bọn họ tới nói chính là sân săn bắn, thường ngày tẻ nhạt thời điểm sẽ đến đây núi rừng săn bắn đỡ thèm. Núi rừng bên trong manh thú đông đảo, Tùng Hạc Quan nuôi thả một phần, còn lại đều là sinh trưởng ở địa phương manh thú. Nguyên bản mảnh rừng núi này còn có hung thú tồn tại, từ khi Tùng Hạc Quan đem mảnh rừng núi này làm như tân nhập môn đệ tử sân thí luyện sau khi, đệ tử trong môn chém giết mấy con hung thú, còn lại hung thú liền triệt để biến mất rồi. Nay quần đạo sĩ đều là Tùng Hạc Quan đệ tử đời ba, cái gọi là đệ tử đời ba chỉ chính là bái vào sư môn nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử là không có mấy đời lời giải thích. Thời gian dài đã ở Tùng Hạc Quan tu đạo gần 10 năm, ngắn cũng có 5, 6 năm, đều là kim, mộc, thủy, hỏa bốn phong đệ tử, chỉ có không có thổ phong đệ tử. Hành thổ nguyên khí biến dị, dẫn đến nắm giữ hành thổ thể chất tu sĩ kiên trì tu đạo nhân số cực kỳ ít ỏi, một cả tòa ngọn núi đều là trống rỗng, trong ngày thường cũng không thấy được mấy bóng người. Cho tới đệ tử mới nhập môn bực này đại sự, thổ phong là không có tư cách tham dự, coi như là muốn tham dự cũng không có mấy người có thể dùng. Cái khác bốn phong đệ tử đời ba, thấp nhất cảnh giới cũng đạt đến dưỡng nguyên sơ cảnh, mà thổ phong cảnh giới tối cao đệ tử mới miễn cưỡng đạt đến dưỡng nguyên sơ cảnh. Lại thêm hành thổ thể chất tu sĩ, cả người đều là mang theo một luồng thổ mùi tanh, cái khác bốn phong tu sĩ cũng không muốn cùng bọn họ lui tới. Lâu dần, Tùng Hạc Quan bốn phong tu sĩ đã dần dần quên thổ phong tồn tại. Nếu không có Tùng Hạc Quan từ xưa thì có ngũ hành chỉnh tề quy củ, nói không chắc thổ phong đã sớm bị gạt ra khỏi ngũ phong danh sách, lưu lạc vì là phổ thông ngọn núi. Thích Trường Trinh còn không biết chính mình sắp sửa đối mặt cục diện, lúc này đang cùng Viên Thanh Sơn, Hoa Hiên Hiên hai người ẩn thân ở một cái vũng bùn bên trong. Nguyên bản không dự định như thế khoa trương, thế nhưng người thông minh không đơn thuần chỉ có mấy người bọn hắn, trải qua mấy cái hồ nước đều bị tiên tiến vào núi rừng người mới chiếm cứ, bọn họ cũng là dự định để đạo sĩ này đi trước, tùy Tùng đạo sĩ phía sau tiến lên. Nhìn thấy hành động của bọn họ sau khi, Thích Trường Trinh mới phát hiện lúc trước ý nghĩ quá mức đơn giản, muốn né tránh đạo sĩ tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy, cho nên mới phải gióng trống khua chiêng lẹn vào vũng bùn bên trong, chỉ lộ ra thoa khắp nước bùn đầu, ở bùn đàm một bên cỏ tranh bên trong ẩn giấu đi. Nhìn xa căn bản phát hiện bọn họ không được, chính là đi tới ở gần, cũng chỉ cho là cỏ dại bao trùm ba khối thạch đầu. Manh thú đối với Thích Trường Trinh cùng Viên Thanh Sơn mà nói, đều hình thành không được uy hiếp, còn Hoa Hiên Hiên, không đề cập tới cũng được, hắn chính là một kẻ đi. Lo lắng duy nhất chính là những kia đệ tử đời ba quá đáng nhiệt tình, chủ động ra tay giúp đỡ bọn họ. Đệ tử đời ba phân tán ra đến, bọn họ tuy nói là ôm trêu chọc thái độ thí luyện người mới, nhưng cũng không dám kinh thường. Đạo môn vốn là thế vi, chiêu thu người mới càng ngày càng khó, mỗi một cái có điều kiện tu đạo người mới, đều là sư môn tương lai hy vọng, bọn họ cũng phải làm hết sức bảo đảm người mới sinh mệnh an toàn. Huống chi, những này người mới đều là còn chưa có bắt đầu tu luyện phàm phu tục tử, đệ tử đời ba có thể ung dung ứng đối manh thú, đặt ở người mới lập trường chính là hết sức nguy hiểm. Nếu là người mới coi là thật chết rồi mấy cái, bọn họ cũng là không tốt như sư môn bàn giao. Dễ dàng liền trợ giúp mấy vị bị đầm nước nhấn chìm người mới, theo thời gian trôi đi, trong bình ngọc ngưng khí đan chính đang tăng nhanh. Cũng có người mới chịu đến manh thu tập kích bị thương, bọn họ cũng là toàn lực giúp đỡ. Đương nhiên, ngưng khí đan hay là muốn thu lấy. Thí luyện hoàn toàn không phải trốn miêu miêu đơn giản như vậy, phải xuyên qua mảnh rừng núi này, chí ít cần 5 ngày thời gian, đồ ăn đầu tiên chính là vấn đề khó khăn nhất, ở vào sơn động tìm kiếm binh khí trước, hết thảy món đồ tùy thân cũng đã bị Lý Thanh Vân lấy đi, bọn họ nhất định phải ở này trong vòng 5 ngày, nghĩ biện pháp cho ăn no chính mình. Đương nhiên, còn có cái khác cửa ải khó đang đợi bọn họ. Vẫn là Trường Trinh phương pháp được, nếu như trốn ở hồ nước bên trong, lại như Soái Thường Uy bọn họ đám người kia như thế, bị đại vương vàng. Tận mắt Soái Thường Uy mấy người bị phát hiện, mỗi người đều đàng hoàng giao ra một viên ngưng khí đan, Hoa Hiên Hiên lúc đó liền căng thẳng không được, bởi vì trước bọn họ tiến vào vũng bùn bên trong thì, Soái Thường Uy còn đã cười nhạo bọn họ, không nghĩ tới cái này yêu làm náo động Soái Thường Uy vẫn là rất giảng nghĩa khí, cũng không có vạch trần bọn họ ẩn thân địa. Trường Trinh, chúng ta là hiện tại hay cùng đi, vẫn là chờ một lát nữa. Viên Thanh Sơn rửa sạch sẽ thân thể, vừa ăn mặc quần áo vừa hỏi. Không vội vã, trước tiên chuẩn bị điểm ăn đồ vật. Thích Trường Trinh ao phân đều tồn quá, nước bùn chỉ là chút lòng thành, quần áo đều không thoát, chỉ ở hồ nước bên trong tùy tiện thanh tẩy một hồi. Viên Thanh Sơn hai người lên bờ thời điểm, hắn đã chế tác được rồi 5 thanh phi đao. Dùng bá đao tức một mảnh có chút giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác, thời gian cấp bách, cũng không có tiện tay công cụ, không để ý tới nhiều như vậy. Chúng ta không biết mảnh rừng núi này lớn bao nhiêu phạm vi, cũng không biết phải đi mấy ngày mới có thể đi được đi ra ngoài, muốn tránh né Tùng Hạ Quan các sư huynh, còn muốn phòng bị mãnh thú, nói không chắc còn có thể có cạm bẫy loại hình thử thách, chuẩn bị thêm điểm đồ ăn, lo trước khỏi họa. Thích Trường Trinh một bên tức một mảnh vừa nói. Trong rừng rậm săn bắn, Thanh Sơn sở trường nhất. Hoa Hiên Hiên cười nói, Thanh Sơn chế tác cạm bẫy, ở bề ngoài một chút cũng không thấy được. Nơi nào có thời gian chế tác cạm bẫy, nơi này cũng không có thích hợp chế tác thổi tên gậy trúc. Viên Thanh Sơn đánh giá bốn phía nói rằng, cao mày đi tới Thích Trường Trinh bên cạnh, nhìn thấy Thích Trường Trinh chế tác chất gỗ phi đao, cười nói, phi đao ta luyện không được, vẫn là quen thuộc dùng thổi tên, cơm trưa liền tin tức ở trên thân thể ngươi, bữa tối giao cho ta. Không thành vấn đề. Thích Trường Trinh đem chế tác tốt phi đao dùng eo mang chắc được, Hiên Hiên, ngươi chưa quen thuộc Tùng Lâm, ngay ở cái này hồ nước bên trong lần đi, nếu là bọn họ quay đầu lại đến tìm. Đi tìm hồ nước hẳn là sẽ không lại tìm lần thứ hai. Thanh Sơn, ngươi trước tiên đi về phía trước đi, nhìn tình huống, nửa giờ sau ở đây hội hợp.
Nửa giờ là bao lâu?
Viên Thanh Sơn không nghe rõ.
Đại khái một nén nhang thời gian, hơn nữa nửa nén hương thời gian.
Thích Trường Trinh giải thích được kêu là một lao lực, liền một nén nhang thời gian đi, sau một nén nhang ở đây hội hợp, Hiên Hiên chớ khinh thường.
Ba người phân công nhau hành động, Hoa Hiên Hiên lần nữa tiến vào hồ nước, Thích Trường Trinh căn dặn hắn tại chỗ đừng núp đích, nếu là Hoa Hiên Hiên ẩn thân mặt nước vẫn đủ, một chút liền có thể nhìn ra trong nước cất giấu đồ vật, nói không chắc sẽ có người đến đây kiểm tra. Cho Hoa Hiên Hiên đầu làm ngụy trang, Thích Trường Trinh mới rời khỏi hồ nước, Viên Thanh Sơn đã đi đầu hướng về trước điều tra. Núi rừng bên trong manh thú đông đảo, ngắn ngắn một lúc thời gian, liền nhìn thấy vài đầu manh thú bóng người, Thích Trường Trinh đều là tránh đi. Trong rừng rậm thọ rừng cũng không thế nào sợ người, rất dễ dàng liền bắn giết vài con, thấy thời gian còn sớm, ngay ở một dòng suối nhỏ bên đem thọ rừng thu thập sạch sẽ. Nhóm lửa thiêu đốt là không thể, chỉ có thể là ăn sống thịt, hắn cũng không để ý điểm ấy, cũng sớm đã quen thuộc. Trở về hồ nước, khoảng cách hồ nước còn cách một đoạn thời điểm, đột nhiên nghe thấy Hoa Hiên Hiên kêu la thành, Thích Trường Trinh vội vã trốn trong rừng rậm, lặng lẽ tiếp cận.
"Tiểu bản tử, sư huynh ta cứu ngươi, ngươi thế nào cũng phải thủ quy củ đi, nếu như không nữa giao ra ngưng khí đan, đừng trách sư huynh động thủ cướp đoạt."
Một cái vóc người khôi ngô đạo sĩ cười hì hì quay về hồ nước bên trong Hoa Hiên Hiên nói rằng:
"Không cho, ngươi giết ta cũng không cho ngươi ngưng khí đan."
Hoa Hiên Hiên con mắt đều đỏ, ôm thật chặt lấy trong lồng ngực bình ngọc của nào.
Hoa Hiên Hiên cũng là xui xẻo, nguyên bản ẩn giấu ở hồ nước bên trong là không thể bị đạo sĩ phát hiện, thế nhưng chết tử tế bất tử, ngay ở hai vị đạo sĩ từ hồ nước một bên trải qua thời điểm, một cái chấn kinh rắn nước bỗng nhiên từ hắn ẩn thân cỏ tranh bên phát ra.
Hoa Hiên Hiên tự nhiên là không sợ rắn nước, vấn đề là rắn nước xuất hiện quá mức đột nhiên, Hoa Hiên Hiên chỉ là bản năng nhúc nhích một hồi, liền bị hai tên đạo sĩ phát hiện.
"Ngươi ồn ào cái gì, chúng ta lại không phải muốn mạng của ngươi."
Một vị khác nhỏ gầy đạo sĩ cười mắng, bốn phía nhìn xung quanh nói, "Cái này tiểu bản tử khẳng định là cố ý kêu gào, ở thông báo hắn đội hữu, sư huynh, ngươi tới thu thập cái này tiểu bản tử, ta đến chu vi đi dạo."
Khôi Ngô đạo sĩ gật gù, đem Hoa Hiên Hiên từ trong nước linh đi ra, Hoa Hiên Hiên cũng không dãy rủa, hai tay ôm chặt trong lồng ngực bình ngọc, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục rằng, "Dốc."
Khôi Ngô đạo sĩ cũng là có chút dở khóc dở cười, đã nắm mười mấy cái người mới, còn chưa từng gặp phải quá chơi xấu đối tượng, trong lòng cũng là có chút phát hỏa, lôi kéo Hoa Hiên Hiên quần áo liền muốn cướp hắn bình ngọc.
Chương 31, Bà Sơn, tụ 1.
Thích Trường Trinh đã tìm thấy phía sau hắn, giơ lên trong tay bá đao liền muốn gõ hướng về Khôi Ngô đạo sĩ đầu, trong giây lát nhớ tới bá đao trọng lượng, dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, này nếu như một đao diện vỗ vào trên đầu, hậu quả khó mà lường được.
Khôi Ngô đạo sĩ tựa hồ nhận ra được cái gì, nghi hoặc liền muốn xoay đầu lại, Thích Trường Trinh cũng không cố thượng ẩn giấu, một nhảy vọt liền nhảy đến đạo sĩ trên người, theo thói quen hai chân bàn ở đạo sĩ bên hông, vận dụng đoạn đầu đài chăm chú khóa lại đạo sĩ gáy. Nếu là ở kiếp trước, hắn gần 1m8 cái đầu, 75kg thể trọng, nói không chắc liền có thể chế phục vị đạo sĩ này. Thế nhưng hắn bây giờ chỉ có 1m50 ra mặt, thể trọng vẫn chưa tới 40kg, treo ở Khôi Ngô đạo sĩ trên lưng lại như là một con đại hầu tự tự.
Khôi Ngô đạo sĩ hai tay sức mạnh lớn đến lạ kỳ, lôi kéo Thích Trường Trinh cánh tay cũng giống như là muốn tan vỡ.
Vẹn vẹn kiên trì chốc lát, liền bị Khôi Ngô đạo sĩ từ đỉnh đầu phía trên vung ra trước người, một dao ngã tại Hoa Hiên Hiên bên cạnh.
"Thằng nhóc con, ngươi muốn ta mệnh a?"
Khôi Ngô đạo sĩ ho khan vài tiếng, giơ lên chân to liền hướng Thích Trường Trinh đạp đến.
Thích Trường Trinh tuy kinh không loạn, khóe mắt dư quang nhìn thấy Viên Thanh Sơn chẳng biết lúc nào cũng tìm thấy Khôi Ngô đạo sĩ phía sau, eo lưng ngửa một cái, hai tay khoanh nắm lấy đạo sĩ mắt cá chân, quay người một ninh, tiêu chuẩn mắt cá chân tỏa tư thế.
Đạo sĩ bị đau, một trường hướng về Thích Trường Trinh phía sau lưng bổ tới, chưa kịp bàn tay của hắn bổ tới Thích Trường Trinh, Viên Thanh Sơn đại gỗ cây gậy đã trước một bước đập vào trên đầu của hắn, còn không hết gõ một cái, mãi đến tận Khôi Ngô đạo sĩ chóng mặt ngã về mặt đất, Thích Trường Trinh mới bung ra đạo sĩ mắt cá chân.
Đạo sĩ thúi đầu thật mạnh, đập phá mấy cây gậy còn không ngất.
Viên Thanh Sơn suy cánh tay, tay đều chấn động đã tê dần.
"Ngươi, các ngươi đem sư huynh đánh ngất."
Vừa mới Thích Trường Trinh cùng Viên Thanh Sơn một loạt động tác xem bỏ ra Hoa Hiên Hiên mắt, Khôi Ngô đạo sĩ bị đánh ngất xỉu hắn mới thanh tỉnh lại, chuyện này.
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Cái gì làm sao bây giờ?"
"Giao trộn."
Thích Trường Trinh hướng về đạo sĩ trong lồng ngực lấy ra cái bình ngọc, cười hì hì nói, "Phát tài,
ta cũng phải phân một phần."
Nhìn thấy bình ngọc, Hoa Hiên Hiên con mắt lại đỏ.
"Thiếu không được ngươi," trước tiên trốn lại nói.
"Thích Trường Trinh kiếm về bá đao, Hiên Hiên có thể chạy hay không?"
"Không thành vấn đề, chạy trốn ta sợ trường nhất."
"Được."
Thích Trường Trinh hướng đông một bên chỉ đi, bắt đầu từ bây giờ, một khắc cũng không thể đỉnh, chúng ta đi đường vòng chạy, Lý Sư Thúc cũng không có nói không thể dọc theo núi rừng biên giới chạy chứ.
"Hiên Hiên, nếu như muốn lấy được Bồi Nguyên Đan, liền muốn liều mạng chạy."
"Liều mạng, ngưng khí đan đều như thế đáng giá, Bồi Nguyên Đan nhất định phải so với ngưng khí đan đáng giá nhiều lắm."
Hoa Hiên Hiên nghiến răng nghiến lợi nói.
"Thanh Sơn."
Thích Trường Trinh nhìn phía Viên Thanh Sơn.
"Ta cùng ngươi chạy."
"Được."
"Chạy."
Màn đêm buông xuống, ở núi rừng khu vực biên giới, Thích Trường Trinh ba người mệt đến như con chó, há to miệng vù vù trực thở.
"Không chạy nổi.
Đánh chết ta cũng không chạy nổi."
Hoa Hiên Hiên cả người sủi lơ ở địa, "Trường Trinh, hết.
Nghỉ ngơi, lại đói bụng lại lui, cho ta con thỏ."
"Ngươi, ngươi không phải không ăn sống thì sao?"
Viên Thanh Sơn thở hổn hển nói.
"Dám.
Dám cái không ăn, chết đói ta liền mau thôn, xương đều không mang theo thổ."
Hoa Hiên Hiên tiếp nhận Thích Trường Trinh đưa cho hắn thỏ, nghiến răng nghiến lợi cắn xé, "Trường Trinh, ban đêm chạy đi không an toàn, chúng ta hãy tìm cái địa phương hết một đêm đi."
"Dám cái không an toàn, mảnh này cánh rừng chúng ta đều chưa quen thuộc, trời mới biết có cái gì ban đêm qua lại manh thú, dừng lại mới không an toàn, tiểu tử ngươi không chạy nổi cứ việc nói thẳng."
Viên Thanh Sơn cũng cắn xé thịt thỏ, một miệng không do nói, "Trường Trinh, ngươi tính toán chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể ra mảnh này cánh rừng?
Làm tốt kéo dài chạy trốn chuẩn bị." Buổi chiều phân rõ phương hướng thời điểm, Thích Trường Trinh bỏ đến trên cây, phóng tầm mắt đều là xanh tươi quần sơn, hắn cũng tính toán không ra mảnh rừng núi này thích, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi, ta đi tìm điểm ăn đến. Cực khổ rồi, nay một đường chạy tới, cũng không lo lắng làm tội tên, ngươi trước tiên đi, ta làm tốt tội tên liền đến. Thích Trường Trinh gật gù, lặng yên không một tiếng động đi vào trong bóng tối. Trường Trinh tiểu tử này ở núi rừng bên trong còn mạnh hơn ta, thật không biết hắn còn nhỏ tuổi từ nơi nào học được tùng lâm kinh nghiệm. Viên Thanh Sơn nhìn đi vào hắc ám Thích Trường Trinh, mắt lộ ra than thở vẻ, ta nếu như ở trong rừng rậm cùng hắn đối đầu, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hắn có như thế cường. Hoa Hiên Hiên không có ở bên trong rừng rậm sinh hoạt quá, không nhìn ra Thích Trường Trinh tùng lâm kinh nghiệm cực kỳ phong phú, chẳng qua là cảm thấy hắn cái tiểu linh hoạt mà thôi. Ngươi biết cái gì, liền hắn ở trong rừng rậm ngang qua thân pháp, không có hơn 10 năm tùng lâm săn giết kinh nghiệm, tuyệt đối không làm được như vậy bí mật trôi chảy. Viên Thanh Sơn thở dài, hơn nữa ta phát hiện hắn những kia quái dị chiêu số, rất có thể chính là ở cùng manh thú vật lộn bên trong tự mình lĩnh ngộ ra đến. Có hay không mạnh như vậy a? Hoa Hiên Hiên không quá tin tưởng, nếu như hắn lợi hại như vậy, sẽ bị người đạo sĩ túi kia quăng ngã cái té ngã, nếu không là ngươi cái kia mấy cây vậy, chúng ta chỉ có thể đàng hoàng giao ra ngưng khí đan. Hừ, liền ngươi cái kia nhãn lực có thể quan sát ra cái gì đến, Trường Trinh chỉ là không xuống tay ác độc thôi, hắn có thể lặng lẽ tìm thấy đạo sĩ phía sau, liền không thể vung vung lên bá đao, nếu như dùng bá đao hướng về trên đầu vỗ một cái, ngươi nói rằng sĩ sẽ là kết cục gì? Viên Thanh Sơn khinh bị Hoa Hiên Hiên, nếu không là người khác tiểu thân hình, đạo sĩ không phải bị hắn trực tiếp mê đi không thể, nếu như là quyết sinh tử, đừng xem đạo sĩ cảnh giới cao hơn Trường Trinh nhiều lắm, bị Trường Trinh gần rồi thân, đạo sĩ tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Một trận gió đêm thổi qua, Viên Thanh Sơn sắc mặt đại biến, kinh ngạc thốt lên, không được, nhanh hơn thụ. Ta nghe thấy được lang quần mùi. Thích Trường Trinh từ thượng phong nơi nhanh chóng chạy trở về, gấp giọng nói rằng, lợi hại đến đâu tùng lâm cao thủ, coi như là có thể cùng sư tử con cọp những này manh thú đọ sức, dù cho là có thể chém giết chúng nó, gặp phải lang quần cũng phải lập tức tránh né. Nếu là ở trống trại khu vực, mặc cho ngươi thân thủ cho dù tốt, cũng không chịu nổi đàn sói chiến thuật, không có lên trời xuống đất bản lĩnh, chắc chắn phải chết. Lên cây liền trên căn bản an toàn, dưới bóng đêm mặt đất, từng con lang tự thụ dưới trải qua, có lang cũng sẽ ngẩng đầu hướng về trên cây liếc mắt nhìn, hào một cổ họng, nhưng cũng không có dừng lại lâu. Xa xa truyền đến một tiếng sói tru, từng con lang nhất thời tăng nhanh tốc độ, hướng về sói tru phương hướng chạy đi. Trường Trinh, ngươi nghe được sao? Viên Thanh Sơn tùng lâm kinh nghiệm cũng là cực kỳ phong phú, ở viên bắt đầu bộ lạc thời gian, liền thường hội ngộ thấy lang quần. Hắn nghe ra xa xa truyền đến cái kia thanh sói tru, là lang quần tiến công gào thét, những này vội vàng trải qua lang quần, cũng là chạy tới cái kia nơi, gia nhập săn giết hàng ngũ. Thích Trường Trinh gật gù, nói rằng, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này, nếu như chờ lang quần kết thúc săn giết phân tán ra đến, chúng ta liền phiền phức. Viên Thanh Sơn cũng biểu thị tán đồng, ba người dưới đến tụ đến, Viên Thanh Sơn nói rằng, hướng về phương hướng ngược đi, Hiên Hiên, ngươi có thể đừng đi đội, trong rừng ô tất mà đen, theo sát điểm. Hoa Hiên Hiên gật gù, cùng sau lưng Viên Thanh Sơn chạy ra, Thích Trường Trinh vẫn cuối cùng. Không chạy ra vài bước, đột nhiên nghe thấy trước sói tru phương hướng chuyển đến thiếu nữ thê thảm tiếng kêu cứu, ba người đều là theo bản năng dừng bước. Âm thanh này thật giống là thanh lưu trấn Lý Thúy Hương. Hoa Hiên Hiên đổi sắc mặt, trước cùng sói thường uy đồng thời giấu ở hồ nước bên trong bị tóm cái kia, chúng ta muốn đi cứu nàng. Hoa Hiên Hiên nói xong cũng trở về chạy, chạy vài bước phát hiện Viên Thanh Sơn cùng Thích Trường Trinh đều không có theo tới, nghi ngờ nói, các ngươi làm sao? Nhanh quá khứ cứu người a. Lấy cái gì cứu? Thích Trường Trinh biểu hiện rất lạnh lùng. Hiên Hiên, không phải chúng ta không muốn cứu người, vừa nay quá khứ lang quần thì có 30-40 đầu. Này hay là chúng ta nhìn thấy, còn có không nhìn thấy đây. Nhiều như vậy lang chúng ta căn bản đối phó không được, quá khứ chính là chịu chết, đạo sĩ này nghe được tiếng kêu cứu, tự nhiên sẽ đi cứu người. Viên Thanh Sơn cũng không đồng ý quá khứ cứu người. Ngươi, các ngươi làm sao như vậy a? Đều là một chỗ đi ra, nơi này vị trí như thế thiên, ai biết đạo sĩ này có thể hay không nghe thấy, chúng ta cách bọn họ gần nhất. Xa xa lại truyền tới tiếng kêu cứu, nghe âm thanh như là soái thường uy, Hoa Hiên Hiên càng cũng lên, là soái thường uy, chúng ta đều biết, mau đi cứu người a. Chương 32, Bạt Sơn, tục nhị. Thích Trường Trinh không núp ních địa phương, nếu là ở trước kia thế giới, hắn không nói hai lời, liều chết cũng sẽ đi cứu người, đó là quân nhân nằm trong chức trách. Thế nhưng ở cái thế giới xa lạ này, ai nhận thức ai vậy? Không quen không biết, chỉ là đã gặp mặt mấy lần, đã nói mấy câu nói, muốn cho hắn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi cứu một người không liên quan, hắn mới không như vậy ngốc. Ngươi, các ngươi thật không đi cứu người? Hoa Hiên Hiên ngữ khí mang theo thất vọng, càng nhiều chính là tức giận, được, các ngươi không đi, chúng ta đi cứu người. Hiên Hiên, bản tử. Gọi Hiên Hiên chính là Viên Thanh Sơn, gọi bản tử chính là Thích Trường Trinh. Cảnh tượng này để Thích Trường Trinh có chút hoảng hốt, dường như kiếp trước ở Hoa Miễn biên cảnh đối phó độc phiến thời điểm. Lúc đó hắn dẫn dắt hai tên đội hữu trợ giúp địa phương cảnh sát đuổi bắt độc phiến, ba người lẻn vào độc phiến xào huyệt chu vi thâm sơn, đem độc phiến xào huyệt chính xác vị trí thông báo cảnh sát sau khi sẽ chờ đợi cảnh sát đến. Ngay ở chờ đợi thời gian, nhìn thấy một cô gái bị hai tên độc phiến kéo dài tới núi rừng bên trong. Ba người đều là quân nhân nhiệt huyết, đương nhiên sẽ không mắt thấy nhân dân quần chúng bị làm bẩn. Khống chế lại độc phiến sau khi, mới từ nữ nhân trong miệng biết được, độc phiến xào huyệt bên trong còn có 9 danh nữ người, vậy liền coi là có chuyện xảy ra. Cảnh sát chính đang tới rồi, nếu là không rõ căn do phát động thế tiến công, này 9 danh nữ người nhất định sẽ bị cho rằng con tin, đến thời điểm sẽ trở nên bị động. Đội hưu nội vã thông báo cảnh sát tin tức này, ai biết, chờ đợi ở radio nơi cảnh sát công nhân viên, công bố liên lạc không được mang đội xuất phát cảnh viên. Trong núi thảm thường thường sẽ xuất hiện tình huống như thế, Thích Trường Trinh cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể sắp xếp một vị đội hưu bảo vệ nữ nhân rời đi, sắp xếp một vị khác cục kịch đội hưu ở xung quanh chờ đợi cảnh sát đến, mà chính hắn thì lại dự định lẻn vào độc phiến xào huyệt. Chính là vị này thuộc kịch đội hưu ở Thích Trường Trinh lên đường, chuyển động thân thể, trước gọi hắn lại, nói muốn cùng hắn cùng lại vào. Thích Trường Trinh lúc đó cười đến rất bình tĩnh, hắn nói, bàn tử, nếu như ta quan vinh, ngươi liền muốn cho ta cha mẹ tận hiếu. Đây là bọn hắn làm nhiệm vụ gặp phải hiểm cảnh thời gian, thường xuyên treo ở bên mép một câu nói. Lúc đó cũng là ở ban đêm, cũng là đội hưu ba người, tương tự có nữ nhân đang chờ đợi cứu viện, không giống chỉ là thời không biến hóa, thân phận biến hóa, hắn không còn là quân nhân, chỉ là một tên tham gia thí luyện thiếu niên mà thôi. Hiên Hiên, ngươi đây là đang tìm cái chết, không quen không biết, ngươi làm sao như vậy ngốc? Viên Thanh Sơn khuyên bảo Hoa Hiên Hiên. Ta yêu thích Lý Thúy Hương. Hoa Hiên Hiên cắn răng, ta muốn đi cứu nàng. Viên Thanh Sơn mở người, còn chờ tiếp tục khuyên, đã thấy Thích Trường Trinh hướng về Hoa Hiên Hiên đi đến. Bạn tử. Thích Trường Trinh kéo Hoa Hiên Hiên, nếu như ta còn vinh, ngươi liền cho. Xài thuốc tận tận hiếu. Hoa Hiên Hiên sửng sốt, Thích Trường Trinh thái độ chuyển biến quá nhanh, hắn vẫn không có phản ứng lại, liền thấy Thích Trường Trinh lướt qua hắn, trốn vào trong bóng tối. Sững sờ nói, hắn nói quang vinh là có ý gì? Viên Thanh Sơn cho đầu hắn một hồi, cả giận nói, lần này ngươi thỏa mãn, còn không mau đi. Ngươi cũng đi. Hoa Hiên Hiên còn có chút ngượng. Trường Trinh là đội chúng ta hiếu, chính là huynh đệ đều đi tới, chúng ta có thể không đi. Viên Thanh Sơn dùng tấm khiên đẩy Hoa Hiên Hiên một cái, còn không phải ngươi tên tiểu tử thối này làm sự, phát cái gì lăng, đi mau. Trong bóng tối ngang qua, Thích Trường Trinh tâm tình rất tốt, hắn biết mình kích động, lần này kích động rất khả năng sẽ mất đi tính mạng, thế nhưng hắn không hối hận. Hiếm thấy một lần, đang không có trước khi ngủ nhớ lại kiếp trước chiến hữu, đã rất lâu không nghĩ lên kiếp trước chiến hữu, hắn muốn đem phần này hồi ức kéo dài thời gian dài một điểm. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, còn muốn đề phòng trong rừng rậm có thể tồn tại nguy hiểm, nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, khóe miệng của hắn treo lên mỉm cười. Ba người đều không nói gì, trong bóng tối cũng không nhìn thấy lẫn nhau mặt, chỉ là có một loại gọi là huynh đệ cảm tình ở trong lòng bọn họ sinh sôi. Viên Thanh Sơn giơ tấm khiên chạy đến phía trước, Hoa Hiên Hiên vẫn ở giữa, Thích Trường Trinh vẫn là cuối cùng, thỉnh thoảng từ hai bên trong rừng chặt đứt một ít bé nhỏ cây mây. Sói chu tiếng người khoảng cách đã không xa, Thích Trường Trinh gọi lại hai người, đem dọc theo đường thu thập bé nhỏ cây mây quấn quanh ở Hoa Hiên Hiên cánh tay trên đùi, Viên Thanh Sơn cũng trợ giúp Thích Trường Trinh chân nhỏ quấn lấy cây mây, trên cổ càng là dùng cây mây nhiêu đến chặt chẽ. Bàn tử cánh tay có được hay không? Thích Trường Trinh nhẹ giọng hỏi. Biết đánh nhau chết một thất lang. Hoa Hiên Hiên hoạt động trước bị bá đao đập thương cánh tay, cắn răng nói rằng: "Đừng tùy mạnh, cứu người có thể, chúng ta không thể đem mạng của mình cho ném vào." Thích Trường Trinh nói xong cũng leo lên một cây đại thụ, ở cách đó không xa trên sườn núi có vài chỗ ánh lửa làm nổi bật ở dưới, có thể nhìn thấy hai vị đạo sĩ chính che chở trung gian mấy người, thỉnh thoảng có lang bị hai vị đạo sĩ giết chết, lang quần thế tiến công vẫn như cũ hung mãnh. Dưới ánh trăng mơ hồ nhìn thấy còn có một thất lang đang đứng ở phía xa một khối trên tảng đá lớn, mỗi khi con sói này gào thét thì đàn sói liền không để ý sinh tử xông lên trước, cho là lang quần thủ lĩnh không thể nghi ngờ. Thích Trường Trinh phát hiện hai vị kia đạo sĩ chính là trước bắt được Hoa Hiên Hiên hai người, hắn dưới đến tụ đến, suy tư chốc lát, nói rằng: "Thanh Sơn, bàn tử, các ngươi đem ngưng khí đan giao cho ta." "Tại sao?" Hoa Hiên Hiên lập tức bưng trong lòng bình ngọc, đang yên đang lành muốn ngưng khí đan làm cái gì? Viên Thanh Sơn không nhiều lời như vậy, trực tiếp đem bình ngọc đưa cho Thích Trường Trinh, Thích Trường Trinh đem trong bình ngọc ngưng khí đan đổ vào cấp đến bình ngọc, suy nghĩ một chút, lại lấy một viên thả lại viên Thanh Sơn trong bình ngọc, nói rằng: "Có hai vị đạo sĩ chính đang bảo vệ bọn họ, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không quá mức nguy hiểm." Thích Trường Trinh quay đầu lại nhìn Hoa Hiên Hiên cười nói: "Bàn tử, hai người bọn họ chính là muốn cướp ngươi ngưng khí đan đạo sĩ, chúng ta phân một người trong đó đạo sĩ bình ngọc, muốn cứu người, liền nhất định sẽ cùng bọn họ gặp gỡ, tới tay ngưng khí đan ta sẽ không giao ra, chính ngươi cân nhắc." Hoa Hiên Hiên không nói hai lời, liền đem bình ngọc giao cho Thích Trường Trinh, Thích Trường Trinh cũng ở Hoa Hiên Hiên trong bình ngọc lưu lại một viên ngưng khí đan, đem chính mình ngưng khí đan cũng đổ vào cướp đến trong bình ngọc, đem bình ngọc tảng đến trên cây. "Chúng ta gặp phải hai lần nguy hiểm, lần thứ nhất là con cọp, lần thứ hai là sư tử, đều là sư huynh đã cứu chúng ta." Thích Trường Trinh cùng hai người nhọn gáy cung. Hoa Hiên Hiên bĩu môi, quá giả. Viên Thanh Sơn cả giận nói, yên tĩnh nghe. Còn có chính là đợt thứ nhất đạo sĩ hai người, một mập một xấu, làn sóng thứ hai đạo sĩ ba người, một cao hai ải. Thích Trường Trinh nghĩ đến thật chú đáo, nếu như chúng ta an toàn, vẫn còn ở nơi này hội hợp. Hoa Hiên Hiên lần thứ hai bĩu môi, Thích Trường Trinh cũng không để ý tới hắn, tiếp tục nói, Soái Thường Uy bọn họ bị vây quanh ở sườn núi nơi, các ngươi phía bên ngoài trái lại không an toàn, tốt nhất là có thể vọt vào vòng đây, có hai cái đạo sĩ ở ngược lại sẽ an toàn rất nhiều. Vọt vào. Viên Thanh Sơn suy nghĩ một chút, không thành vấn đề. Chính là không biết Hiên Hiên có thể hay không đổi tới bước chân của ta. Ta thương chính là cánh tay lại không phải bắt đuổi, không thành vấn đề. Hoa Hiên Hiên lôi nắm đấm dơ, như là ở cho tự mình khuyến khích, Trường Trinh, vậy còn ngươi? Ta đi đối phó lang quần thủ lĩnh. Thích Trường Trinh nói lời này có chút khó chịu, tiếp trước những bộ đội khác chiến hữu đều gọi bọn họ lang nha đặc chủng đại đội vì là lang quần, đại đội trưởng Chu Nghị chính là lang quần thủ lĩnh. Thích Trường Trinh hơi ngẩn ngơ, nói tiếp, chỉ cần giết chết lang. Vương, đàn sói sẽ thối lui, việc này không nên chậm trễ, ta đi trước, các ngươi cẩn thận. Ngươi cũng phải cẩn thận. Soái Thường Uy rất phiền muộn, hắn tìm hai cái thanh lưu chấn cường tráng thiếu niên kết bạn, không nghĩ tới trong đó một vị thiếu niên nhất định phải lôi kéo một người tên là Lý Thúy Hương thiếu nữ đồng thời tổ đội. Soái Thường Uy thấy Lý Thúy Hương dung mạo xinh đẹp, cũng là đồng ý. Càng không có nghĩ tới chính là, mới tiến vào núi rừng không lâu, tự cho là thông minh trốn đến hồ nước bên trong, dự định chờ những sư huynh kia môn sau khi rời đi, lại theo đuôi phía sau bọn họ rời đi núi rừng, lại bị đại vứt vàng. Đi ra không bao xa lại gặp phải một đám sư tử, vẫn là dẫn theo nhãi con sư tử cái. Lần này liền không có gì để nói nhiều, các sư huynh đánh đuổi sư quần sau khi, bọn họ mỗi người cũng chỉ còn sót lại một viên ngưng khí đan. Ngưng khí đan tác dụng, hắn muốn so với cái khác người mới hiểu rõ đến độ nhiều, bởi vì hắn có một đạm đài bình thủ đại đệ tử phụ thân. tuy rằng phụ thân hắn tư chất chưa đủ tốt, chỉ tu luyện đến dưỡng nguyên sơ cảnh, liền không thể lại đột phá, thế nhưng dù sao từng ở Tùng Hạc Quan tu luyện qua đến mấy năm thời gian, đối với Tùng Hạc Quan môn đạo đều hiểu khá rõ. Ngưng khí đan đối với tu luyện sơ kỳ tu sĩ có tác dụng lớn, nắm giữ tư chất tu luyện thiếu niên, chỉ cần dùng một viên ngưng khí đan, liền có thể rất nhanh cảm ứng được ngoại giới cùng thuộc tính nguyên khí, đồng thời còn có thể trợ giúp hấp thu nguyên khí. Chương 33, Bà Sơn, thủ 3. Ngưng khí đan đối với nguyên khí sơ cảnh đến nguyên khí thượng cảnh đều có tác dụng, nếu là mỗi tháng đều có thể dùng một viên ngưng khí đan, nói không chắc liền có thể ở thời gian 3-4 năm bên trong đột phá nguyên khí cảnh. Chỉ còn lại một viên ngưng khí đan, Soái Thường Uy tự nhiên là nếu muốn mới nghĩ cách bảo lưu, vắt hết óc sau khi, rốt cục bị hắn nghĩ tới rồi một thật phương pháp, chính là dọc theo núi rừng khu vực biên giới đi đường vòng mà đi. Trốn trốn tránh tránh chạy đến núi rừng ngoại vi sau khi, rốt cục không nhìn thấy đạo sĩ này bóng người, nguyên tưởng rằng có thể thở một hơi, ai biết dĩ nhiên sẽ gặp được Lang Quân. Chết tử tế bất tử, bọn họ lựa chọn nghỉ ngơi chính là dưới chân núi một chỗ đất trống, bị Lang Quân vây quanh sau khi, ngay cả chạy trốn địa phương đều không có. Được kêu là Lý Thúy Hương thiếu nữ bị lang cho cắn bị thương vai, liền dây lưng thịt xé đi một khối, ba người bọn hắn thiếu niên vì bảo vệ Lý Thúy Hương, bị lang cho gại đến đầy người đều là vết cào, nếu không là hai vị sư huynh tới rồi đúng lúc, bốn người bọn họ liền muốn chôn thây lang cậu, hải quốc không còn. Hai vị sư huynh đúng là uy mãnh, giết hơn 10 thất lang, còn đem đầu kia lang vương đâm phiên ở địa, ai biết con sói kia vương là đang giả chết, đào tẩu sau khi, liền đưa tới hơn 100 thất lang, hơn nữa còn có lang đang lục tục tới rồi. Hai vị sư huynh còn muốn bảo vệ bọn họ, không chống đỡ được đàn sói đánh mạnh, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, hướng về trên sườn núi lùi lại. Soái Thường Uy đã liên trưởng kiếm đều nâng không đứng lên, bị một tên khôi ngô đạo sĩ ném tới một tảng đá lớn thượng, Lý Thúy Hương cũng bị một vị khác đạo sĩ ném tới bên cạnh hắn. Hắn cùng Lý Thúy Hương là an toàn, thế nhưng hai vị khác thiếu niên liền rơi vào hiểm cảnh. Quanh người cao điểm liền như thế khối tảng đá lớn, trên tảng đá không gian có hạn, hai người bọn họ còn muốn khẩn sát bên mới có thể chữa thân. Soái Thường Uy tuy rằng ngạo mạn, thật làm náo động, nhưng vẫn có thiếu niên dũng khí, cả người không còn khí lực, miệng là sẽ không nhàn rỗi, hung hăng la to, hy vọng có thể gọi tới cái khắc Tùng Hạc Quan sư huynh. Câm miệng. Đừng ồn nào, tiểu tử thối lại như thế hào xuống. Chỉ có thể đưa tới càng nhiều lang. Nhỏ gây đạo sĩ mắng, cũng không biết ba người kia tiểu tử thúi chạy đi đâu rồi, nếu không là vì tìm bọn họ, cũng sẽ không chạy đến này lang tổ đến. Khôi Ngô đạo sĩ đạp bay một thất lang, hùng hùng hổ hổ nói, "Quên đi, không có tích góp đến 10 viên ngưng khí đan đổi lấy bồi nguyên đan, đối với chúng ta cũng là vô dụng, xấu tiểu đạo sĩ một chiêu kiếm ám sát một thất lang, lại sẽ nhằm phía phía sau thiếu niên lang đá văng, nếu như chúng ta cũng không đến, này mấy tên tiểu tử chắc chắn phải chết. Phải nghĩ biện pháp giết con sói kia vương mới được." Khôi Ngô đạo sĩ cau mày nói rằng, xấu tiểu đạo sĩ quay đầu lại nhìn hai vị thiếu niên một chút, bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, ta một người không bảo vệ được hai người bọn họ. Thế nào cũng phải nghĩ một biện pháp mới được, nếu như tiếp tục như thế, đợi được ta hai nguyên lực tiêu hao hết, phải bồi tiếp bọn họ cùng chết. Khôi Ngô đạo sĩ ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ, hạ thấp thanh âm nói, ta nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nữa một nén nhang, nếu không, chờ một chút đi. Xấu tiểu đạo sĩ có chút không đành lòng trơ mắt nhìn phía sau hai vị thiếu niên bỏ mình, thấp giọng nói, liền nửa nén hương làm hạ định, đến thời điểm chúng ta đi giết Lam Vương, có thể cứu đạt được hai người cũng đã là tận lực. Khôi Ngô đạo sĩ gật gù, không tiếp tục nói nữa. Mau nhìn bên dưới ngọn núi, lang quần rối loạn. Soái Thường Uy chạm đến đánh giá cao đến xa, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy ngoại vi lang quần gây rối lên, khẳng định là có người tới cứu chúng ta. Viên Thanh Sơn giơ lên cao tấm khiên, vung vẩy đại khảm đao, gào thét vọt vào lang quần. Hoa Hiên Hiên cũng là liều mạng vung lên trường kiếm, đại hống đại khiếu cùng sau lưng Viên Thanh Sơn vọt vào lang quần. Hai người tạo thành thanh thế không nhỏ, lang quần dồn dập lảng tránh. Gào gừ. Lang Vương gào thét vang lên, tách ra lang quần trở nên điên cuồng lên, không để ý tính mạng hướng về hai người phóng đi, trong lúc nhất thời cũng là mạo hiểm vạn phần. May là Thích Trường Trinh sớm vì bọn họ tứ chi cùng cái cổ quấn lấy tế đằng, tuy bị gãi mấy lần, cũng không ảnh hưởng vọt tới trước tốc độ. Soái Thường Uy, ngươi chưa chết. Mấy chỗ ánh lửa đã bị lang quần giẫm đạp tắt, Hoa Hiên Hiên cũng là không thấy rõ sườn núi nơi tình hình. Lý Thúy Hương, ngươi bị thương sao? Ngươi mới chết rồi đây. Soái Thường Uy nội tâm nói thầm, nguyên tưởng rằng là Tùng Hạ Quan sư huynh đến đây cứu giúp, nghe thanh âm càng là Hoa Hiên Hiên cùng Viên Thanh Sơn, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng là đối phương trưởng nghĩa, cao giọng hô, còn sống khỏe ra đây. Hoa Hiên Hiên, các ngươi cẩn thận một chút, những này lang đều điên rồi. Hoa Hiên Hiên, đúng là ngươi sao? Lý Thúy Hương cùng Hoa Hiên Hiên nhà cậu khoảng cách không xa, nhi thì Hoa Hiên Hiên đều là ở tại hắn nhà cậu, thường thường cùng nhau chơi đùa. Sau khi lớn lên, thân là thân con gái liền muốn thủ quy củ, Hoa Hiên Hiên cũng đến làng trại sinh hoạt, rất ít đi hắn nhà cậu, hai người quan hệ liền xa lánh. Lúc này nghe được Hoa Hiên Hiên âm thanh, cũng là cực kỳ cảm động, mạnh mẽ chống đỡ lấy thân thể, hô, ta chịu chút vết thương nhẹ, chính là cả người không lực, ngươi cẩn thận chút, đừng cứ gọi lang cắn ngươi. Hoa Hiên Hiên nghe thấy Lý Thúy Hương âm thanh, nhất thời tinh thần chấn động, nói quát không biết ngược quát, yên tâm, những này lang không trải qua đánh, ngươi chờ ta, vậy thì tới cứu ngươi đi ra ngoài. Bạn tử, ta ở chỗ này đây, mau tới cứu ta. Đạo sĩ phía sau một vị thiếu niên cũng giống to lên. Thiện nhân này làm sao không bị lang cắn chết ta? Hoa Hiên Hiên nguyên bản phấn chấn tâm tình, nghe được từ nhỏ đến lớn tổng bắt nạt hắn nhà cậu hàng xóm Hoàng Kiện âm thanh, thấp giọng chửi tới, thả ra yết hầu quát, Hoàng Kiện, ngươi kiên trì một hồi, ta vậy thì tới cứu ngươi. Rồi trá. Đây là Viên Thanh Sơn thở hồng hộc đánh giá. Hai người vọt tới trước tốc độ rất nhanh, bị tóm nạo mấy đạo vết thương sau khi, rốt cục vọt tới hai vị đạo sĩ phía sau, có cầm trong tay long thủ thuận Viên Thanh Sơn ra nhậm, hai vị đạo sĩ cũng cảm thấy ung dung một ít. Cho tới Hoa Hiên Hiên, có thể bỏ qua không tính, trải qua này một trận xung vào, hắn đã tiêu hao hết thể lực, kéo trường kiếm, lẹ lưỡi xúc đến phía sau cùng ẩn nút đi tới, vừa mới anh dũng chỉ là phụ dung chấm nợ. Ngươi còn có thể kiên trì sao? nhỏ gầy đạo sĩ hỏi Viên Thanh Sơn.
Không thành vấn đề.
Viên Thanh Sơn gắng đạt tới biểu hiện, liếc mắt bên cạnh người khôi ngô đạo sĩ, có chút chột dạ.
Sư minh, ta đi giết Lang Vương.
Xấu tiểu đạo sĩ nói rằng.
Được.
Khôi ngô đạo sĩ gật gù, nhìn Viên Thanh Sơn một chút, mặt không hề cảm xúc. Xấu tiểu đạo sĩ một cước đạp bay một thất lang, đột nhiên bay lên trời, một cước đạp ở phía sau trên tảng đá lớn, bay ra xa 4-5 mét, lại là một cước đạp ở một thất lang trên đầu, lần thứ hai bay lên trời.
Gào gừ.
Ô.
Ô.
Đột nhiên, Lang Vương truyền ra liên thanh hét thảm, xấu tiểu đạo sĩ cả kinh, suýt nữa dâm đến lang trong miệng, lan khỏi chỗ, một chiêu kiếm quét ngang, đem quanh người lang chém thành hai khúc, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Lang Vương bị chém ngang hông, kéo nửa đoạn thân thể thê thảm kêu rên. Lang quần nhất thời gây rối lên, dồn dập hướng về Lang Vương phương hướng phóng đi, xấu tiểu đạo sĩ cũng không vội vã, vọt người nhảy lên, trở lại tảng đá lớn bên. Lang Vương vị trí khối này tảng đá lớn phía dưới, Thích Trường Trinh chính đem hết toàn lực rút ra chém vào tảng đá lớn bên trong bá đao. Hắn cũng là lần thứ nhất sử dụng bá đao, tìm thấy Lang Vương bên cạnh người, xem đúng thời cơ, đột nhiên nhảy lên, một đao bổ vào Lang Vương trên lưng, tại chỗ liền đem Lang Vương chém thành hai nửa. Không nghĩ tới dùng sức quá mạnh, bá đao dĩ nhiên nhân thể chém tiến vào tảng đá lớn bên trong. Dưới tình thế cấp bách, dùng ra bú sữa khí lực, mới đưa bá đao rút ra, quay đầu liền chạy, dùng tốc độ nhanh nhất bay trốn. Ở đàn sói lúc chạy đến, miễn cưỡng thoát đi. Vất ức Lang Vương kêu rên vài tiếng chết đi, mất đi thủ lĩnh Lang quần cắn xé đồng bạn thi thể, cũng không tấn công nữa, cuối cùng dần dần tàn đi. Viên Thanh Sơn cùng Hoa Hiên Hiên đi không xong, Khôi Ngô đạo sĩ liền đứng trước người bọn họ, không nói một lời nhìn bọn họ. Xấu tiểu đạo sĩ ở xung quanh sinh mấy trùng hỏa, lại đang đống lửa bên trong vẩy lên một ít khu lang thuốc bột, phòng ngừa lang quần công kích lần nữa.
Cái kia,
sư huynh, ngươi xem chúng ta là tới cứu người, hiện tại có phải là có thể đi rồi? Hoa Hiên Hiên cười đến như cái Phật Di Lặc. Khôi Ngô đạo sĩ không nhìn hắn, nhìn chằm chằm Viên Thanh Sơn không nói lời nào.
Ai làm lấy chịu?
Viên Thanh Sơn đại nghĩa lâm nhiên, sư huynh, ta đánh lén ngươi là ta không đúng, trộm ngươi bình ngọc cũng là ta, trả lại ngươi. Viên Thanh Sơn từ trong lòng lấy ra bình ngọc hào phóng giao cho Khôi Ngô đạo sĩ trong tay, nói rằng, hiện tại chúng ta có thể đi rồi chưa? Khôi Ngô đạo sĩ không nói lời nào, cơ cơ bình ngọc, khà khà cười gằn.
Chương 34, bà Sơn, tụ 4.
Sư huynh a. Hoa Hiên Hiên vỗ một cái Khôi Ngô đạo sĩ tay, khóc sức nước nói, thật không trách chúng ta a. Trộm ngươi bình ngọc bị cái khác xú nói.
Không phải, bị cái khác sư huynh cho đoạn, liền tự chúng ta ngưng khí đan cũng chỉ còn dư lại một viên, liên tục gặp phải hai lần a. Chúng ta mệnh làm sao như thế khổ.
Sư huynh a. Ngài đại nhân có lượng lớn, liền cho chúng ta lưu lại một viên ngưng khí đan đi. Khôi Ngô đạo sĩ nhanh như tia chớp ở Hoa Hiên Hiên trong lồng ngực móc một cái, bình ngọc liền rơi xuống trong tay hắn, ngờ vực nói, các ngươi coi là thật bị cái khác các sư huynh cho cứu.
Chính xác 100% a.
Sư huynh, ngươi là không biết, chúng ta đào tẩu sau khi liền gặp phải hai con cọp, chúng ta nơi nào đối phó được a, may là có hai vị sư huynh ra tay giúp đỡ, chúng ta mới có thể sống sót.
Hoa Hiên Hiên vô cùng đáng thương nói.
Hai vị kia sư huynh một rất béo, một gầy gò cao cao, một người đối phó một con cọp, ba quyền hai chân liền đem hai con cọp đánh chạy, thật là lợi hại.
Viên Thanh Sơn đầy mặt sùng bái nói,
chúng ta phạm thượng, mà phạm sư huynh là gặp báo ứng a.
Hoa Hiên Hiên hối hận vạn phần, mới thoát đi hổ khẩu, liền gặp phải sư quần, sư huynh a.
Vậy cũng là sư quần a.
Chúng ta chỉ có thể liều mạng kêu cứu, cánh tay của ta còn bị sư tử đánh gãy, nếu không là đến rồi ba vị sư huynh, chúng ta liền sống không nổi.
Khôi Ngô đạo sĩ một cái liền gỡ bỏ Hoa Hiên Hiên quần áo, nhìn thấy cánh tay của hắn thượng tử hồng một mảnh, nặng nặng cánh tay của hắn, Hoa Hiên Hiên tiếng kêu thảm thiết đau đớn.
Khôi Ngô đạo sĩ có chút ngượng ngùng, hỏi, ai cho ngươi tiếp cốt?
Chính là Trường Trinh a.
Hoa Hiên Hiên mặt lộ vẻ bi thống vẻ, Trường Trinh đáng thương nhất, thân thủ của hắn là ba người chúng ta ở trong tốt nhất, đang chống cự sư quần thời điểm, bị thương cũng là nặng nhất, coi trọng nhất. Hắn nghe thấy Soái Thường Uy tiếng kêu cứu, không nói hai lời liền mang chúng ta chạy tới cứu người, còn không biết hắn hiện tại thế nào rồi.
Hắn ở đâu?
Khôi Ngô đạo sĩ lo lắng hỏi.
Giết Lang Vương đi tới, hiện tại Lang Vương bị hắn giết chết, còn không biết có thể hay không bị cái khác lang đuổi theo.
Viên Thanh Sơn kích động lên, Hiên Hiên, đi mau, chúng ta muốn đi tiếp ứng Trường Trinh.
Sư Minh, một viên cuối cùng ngưng khí đan có thể hay không trả cho chúng ta?
Hoa Hiên Hiên không muốn nhìn Khôi Ngô đạo sĩ trong tay bình ngọc, một điểm làm ra vẻ thành phần đều không có.
Cầm đi.
Khôi Ngô đạo sĩ cảm động, đem bình ngọc trả lại hai người, nếu như gặp phải nguy hiểm, lớn tiếng kêu cứu, chúng ta tức khắc đến đây cứu giúp.
Đa tạ sư huynh.
Hoa Hiên Hiên hai mắt tỏa ánh sáng, suýt nữa không khống chế được tâm tình, Thúy Hương tỷ, ta muốn đi cứu huynh đệ ta, đi trước một bước.
Lý Thúy Hương cảm động đến lệ nóng doanh trọng, trước đây cũng không nhìn ra nhát gan sợ phiền phức Hoa Hiên Hiên như thế trượng nghĩa, nước nở nói, Hiên Hiên, ngươi nhất định phải cẩn thận.
Rông dài cái gì, nhanh đi cứu Trường Trinh.
Hoa Hiên Hiên hai mắt tỏa ánh sáng, còn muốn nhiều lời vài câu, bị Viên Thanh Sơn lôi phi cũng tự chạy.
Này ba tiểu tử thật trượng nghĩa a.
Khôi Ngô đạo sĩ nhìn Viên Thanh Sơn hai người bóng lưng, cảm khái nói.
Nhỏ gầy đạo sĩ diện có vẻ ngờ vực, giơ cây đuốc đi tới Lang Vương thi thể nơi kiểm tra, đạo kia thâm nhập tảng đá lớn bên trong vết đao để hắn âm thầm sát thiệt, lập tức sắc mặt quái lạ ngắm nhìn Khôi Ngô đạo sĩ, cười ha ha lên.
Ngươi cười cái gì?
Khôi Ngô đạo sĩ cũng giơ cây đuốc đi tới.
Chính ngươi xem.
Xấu tiểu đạo sĩ một bên cười vừa nói, bọn họ luôn miệng nói cái kia gọi Trường Trinh tiểu tử thụ thương rất nặng, một bị trọng thương vẫn không có nguyên lực tiểu tử có thể chém ra này đạo vết đao.
Ý của ngươi là cái kia hai cái tiểu tử thúi ở gạt ta?
Khôi Ngô đạo sĩ diện có không du, trong lòng hắn cũng tồn tại nghi hoặc, thế nhưng muốn thực sự là bị hai cái nhóc con tử lừa, coi như thực sự là mất mặt ném đến nhà.
Chung quanh đây đều là đàn sói phạm vi hoạt động, con cọp sư tử lãnh địa ở vị trí nào ngươi cũng không phải không biết.
Xấu tiểu đạo sĩ chế nhạo, ta suy đoán là bọn họ trộm ngưng khí đan, dự định dọc theo núi rừng biên giới đi đường vòng tách ra chúng ta,
chúng ta sẽ tìm tới nơi này không cũng là như thế nghĩ tới sao? Khôi Ngô đạo sĩ cũng trở về quá vị đến, hai thằng nhóc ở trước mặt hắn nói mạch lạc rõ ràng, lúc đó cũng là bị bọn họ biểu diễn mê hoặc, biết rõ mảnh rừng núi này hắn cẩn thận nghĩ đến, liền phát hiện trong đó rất nhiều cái hở, có chút quấn bách, nhưng cũng không có coi là thật nổi giận, cười mắng, này ba cái tiểu tử thúi, để ta tóm lại không phải rất chừng trị bọn họ một trận không thể. Phòng trưng là rất khó tóm lại bọn họ, nếu như ta suy đoán không sai, không lộ diện tên tiểu tử kia có phong phú tùng lâm kinh nghiệm, bằng không cũng không thể lặng yên không một tiếng động tìm thấy Lang Vương bên người. Xấu tiểu đạo sĩ lắc lắc đầu than thở, thiếu niên này có đảm có thức, tâm tư cẩn thận, là một nhân vật ta. Rất ít nghe thấy người khoa người. Khôi Ngô đạo sĩ cười nói, tên tiểu tử kia gánh nổi sao? Cầm tấm khiên tiểu tử không giống như là tâm tư cẩn thận người, một cái khác tiểu bản tử lá gan quá nhỏ, cũng không thể tâm tư như vậy chặt chẽ. Ta phỏng chừng hai người bọn họ có thể đã lừa gạt người, đều là cái này tiểu tử gian hoạt ra chủ ý, hơn nữa tên tiểu tử này năng lực còn không hết với này. Xấu tiểu đạo sĩ thu lại nụ cười, chỉ vào đạo kia vết đao nói tiếp, người xem này đạo đao thế, từ trên xuống dưới, gọn gàng nhanh chóng một đao chém giết Lang Vương, dư thế chưa tiêu, vào thạch gần hai thước. Ngươi và ta có thể làm được, nhưng một vẫn không có nguyên lực thiếu niên bình thường, làm sao có thể có như vậy sức mạnh, nếu như không phải trời sinh thần lực, chính là hắn tìm tới một cái bảo đao. Bảo đao. Khôi Ngô đạo sĩ cùng nhỏ gầy đạo sĩ đều là Lý Thanh Vân đệ tử, lâm vào núi lâm trước từng nghe bọn họ sư tôn Lý Thanh Vân nhắc lên bá đao bị một người thiếu niên lấy đi, còn vì là cái kia nắm giữ tuyệt hảo hành thổ thể chất thiếu niên cảm thấy tức hận. Ngươi là nói tên tiểu tử này chính là sư tôn nói lấy bá đao thiếu niên kia? Khôi Ngô đạo sĩ hơi kinh ngạc. Vô cùng có khả năng. Coi như là trời sinh thần lực, không có nguyên lực đưa vào, phổ thông đao kiếm chém vào tảng đá lớn như thế thâm cũng sẽ miễn cưỡng bẻ gãy, nếu như là bá đao, liền hoàn toàn giải thích thông. Xấu tiểu đạo sĩ tiếc hận nói, đáng tiếc một tuyệt hảo hành thổ thể chất thiếu niên. Nếu như hắn trải qua thanh tâm trì tinh chế, có thể diễn sinh ra hành hỏa tư chất là tốt rồi. Xấu tiểu đạo sĩ cười nói, làm sao, ngươi còn muốn để hắn làm chúng ta sư đệ a? Không trách hắn trộm ngưng khí đan. Khôi Ngô đạo sĩ cười nói, nếu như hắn có thể nắm giữ hành hỏa thể chất, như thế thú vị thiếu niên, vẫn như thế trưởng nghĩa, ngươi không muốn hắn trở thành chúng ta sư đệ sao? Khôi Ngô đạo sĩ bỗng nhiên biến sắc, hung tợn nói, có điều trước lúc này, chung quy phải trước tiên giáo huấn hắn một trận, ngươi nói bọn họ sẽ hướng về phương hướng nào đi? Nếu như là ta. Xấu tiểu đạo sĩ suy nghĩ chốc lát, ta sẽ dọc theo đường thẳng đi. Đi thẳng tắp không phải dễ dàng nhất bị tóm lại sao? Khôi Ngô đạo sĩ biểu thị nghi hoặc. Chính là bởi vì dễ dàng nhất bị tóm lại, hắn mới sẽ chọn đi thẳng tắp. Xấu tiểu đạo sĩ lòng mang chí lớn cười nói, ngoại vi đã bại lộ, hắn không thể lại đi, hai bên con đường là đại thể người mới sẽ chọn, mà chúng ta bình thường cũng là lựa chọn hai bên con đường tìm kiếm. Dễ dàng nhất bị tóm địa phương một số thời khắc cũng là an toàn nhất, lá gan của hắn rất lớn, vì lẽ đó ta phán đoán hắn sẽ chọn đi thẳng tắp xuyên qua núi rừng. Ba cái thiếu niên hội hợp sau khi, cũng đang thương lượng xuyên qua núi rừng con đường. Hoa Hiên Hiên ý nghĩ ổn thỏa nhất, từ hai bên xuyên qua. Viên Thanh Sơn không đồng ý, hắn có phong phú tùng lầm kinh nghiệm, tuy rằng chưa quen thuộc mảnh rừng núi này, nhưng hắn có thể phán đoán ra đại đa số người mới cũng sẽ cùng Hoa Hiên Hiên ý nghĩ như thế, đạo sĩ này cũng có thể nghĩ tới chỗ này, vì lẽ đó hắn lựa chọn đi thẳng tắp, xuyên thẳng núi rừng. Thích Trường Trinh cũng biểu thị đồng ý, thế nhưng ở ba người đi rồi sau một khoảng thời gian, Thích Trường Trinh dừng bước. Thanh Sơn, nếu như bọn họ nhìn thấu các ngươi nói lời nói dối. Thích Trường Trinh cau mày, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bắt chúng ta, ngươi nói bọn họ có thể hay không thì ở phía trước chờ chúng ta. Không thể nào. Hoa Hiên Hiên nói chuyện cũng không phải như vậy có niềm tin. Vậy làm sao bây giờ? Viên Thanh Sơn cũng có chút phát sầu, trải qua chuyện lúc trước, hắn đã đối với Thích Trường Trinh rất là tín phục, có Thích Trường Trinh ở, hắn cũng không có ý định phí đầu óc, chúng ta nghe ngươi, ngươi nói đi như thế nào chúng ta liền đi như thế nào. Thích Trường Trinh gật gù, quả đoán nói, chúng ta còn vòng quanh biên giới đi. Ngày thứ nhất quá khứ, ngày thứ hai, ngày thứ năm buổi trưa. Núi rừng một bên khác, Lý Thanh Vân cùng một lớn tuổi đạo sĩ uống trà, cùng hắn uống trà cái lao đạo sĩ này đều là khổ gương mặt, không biết là trời sinh như vậy, vẫn có sầu khổ việc. Sau lưng bọn hắn là một trận bóng rổ lớn như vậy hồ nước bên cạnh đang có mười mấy tên đệ tử qua lại bận rộn, một dung chất lỏng màu xanh đổ vào hồ nước bên trong. Theo đổ vào chất lỏng càng ngày càng nhiều, toàn bộ hồ nước đều đã biến thành màu xanh, trên mặt nước như là sôi trào bình thường liều lĩnh từng cái bạc khí, sương mù cũng biến thành nặng lên. Chương 35, Ngô Lão Đạo. Ngô Lão Đạo, hiếm thấy mời ngươi uống trà, ngươi liền không thể cho khuôn mặt tươi cười sao? Lý Thanh Vân bất mãn nói, từ khi ngươi đến Thổ Phong làm phong chủ, sẽ không có thấy ngươi cười quá. Năm đó rời đi Hỏa Phong trận tông thời điểm không phải rất tình nguyện mà, làm sao hiện tại như chết rồi đạo lữ tự? Ta không thể cùng ngươi so với, ngươi tuổi còn trẻ liền lên cấp tụ nguyên thượng cảnh, chỉ lát nữa là phải kết đan, ta đây, đầy đủ tu luyện một giáp, 76 mới lên cấp tụ nguyên cảnh. Hiện tại hơn 120 tuổi, tuy rằng bước qua chấm dứt đan làn danh kia, cũng không có mấy năm thật hoạt, diễn sinh thuộc tính vẫn là hành thổ, ngươi cho rằng ta đồng ý đi Thổ Phong à, ta nếu không đến Thổ Phong làm phong chủ, tìm cơ hội dung nguyên, liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đạt được, không nghe ngươi lại nhải, ngày hôm nay tìm ngươi đến, là cho ngươi để cử một hạt giống tốt, chờ hắn trưởng thành, nói không chắc chính là vị kế tiếp Thổ Phong hành thổ phong chủ. Lý Thanh Vân rất nhiệt tình. Nô lão đạo sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, sâu khổ nói, như thế chút năm qua, ngươi cũng không ít đề cử, sẽ không có một có thể đột phá dưỡng nguyên bên trong cảnh. Thổ Phong chỉ còn trên danh nghĩa a, còn muốn ta một sắp chết lão đạo đi làm Thổ Phong phong chủ, ngươi cũng đừng nói cái gì hạt giống tốt. 3000 năm trước mới ra một hành thổ phong phong chủ, 3000 năm qua đi, sẽ không có lại xuất hiện quá. Đạo môn cũng là ngày càng xa suốt, liền chiêu thu đệ tử đều càng ngày càng khó khăn, ngươi còn hy vọng này rất ít mấy cái đệ tử bên trong có thể lại xuất hiện một kết đan hành thổ tu sĩ, không thể nào. Đừng bi quan như thế, lần này không giống nhau. Đạt được, ngươi mỗi lần đều là nói như vậy, ta trở lại chờ chết, tay chân lẩm cẩm không chịu nổi giàn vặt. Nô lão đạo không đợi Lý Thanh Vân nói xong cũng đánh gây hắn, hắn cũng không phải nhằm vào Lý Thanh Vân, chỉ là mỗi lần có người mới vào quan, Lý Thanh Vân đều sẽ đề cử cho hắn hành thổ tư chất đệ tử, nhưng xưa nay không có một có thể đột phá dưỡng nguyên sơ cảnh, thực tại là thất vọng tới cực điểm mới sẽ như vậy. Thổ phong tuy rằng chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng cũng không thể rắn mất đầu, liền cần cái khác bốn phong nguyên lão thay phiên nhậm chức thổ phong phong chủ. Dù sao thổ phong cũng là ngũ hành ngọn núi chính một trong, cũng không thể để dưỡng nguyên sơ cảnh hành thổ tu sĩ nhậm chức phong chủ, này cũng bị cái khác nguyên môn biết rồi, còn không bị chuyện cười chết.